Cố Thành Nguyên mạnh không ba chịu đựng lửa giận, trầm giọng nói, "Mạnh tiểu thư, hắn giết đệ đệ ta, nhất định phải đền mạng." Mà Mạnh Y Tuyết lại là than khẽ, "Khuyên lơn, Cố công tử, người không chết có thể sống lại. Coi như giết hắn, lệnh đệ cũng không thể sống tới. Hoan đoan tương báo khi nào a? Chẳng bằng tha hắn một mạng, dù sao hắn cũng là bị buộc a, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Bất quá ngươi yên tâm, người này tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta sẽ người này nhốt vào đại lao, trấn áp ngàn năm." Cố Thành Nguyên không thể tin nhìn qua Mạnh Y Tuyết, chỉ cảm thấy tự mình có nghe lầm hay không cái gì. Người không chết có thể sống lại. Đây là tiếng người sao? Mặc dù nói hắn cùng Mạnh Y Tuyết ở giữa thân phận địa vị chênh lệch cực lớn, nhưng là Cố Thành Nguyên trong lòng vẫn như cũng là có một cỗ xúc động. Đó chính là một trưởng Mạnh Y Tuyết cho trục chết. Cố Thành Nguyên cố nén mình muốn hướng Mạnh Y Tuyết trên mặt chào hỏi một quyền xúc động. Gắt gao cắn răng, thấp giọng quát tầm lên, chết là đệ đệ ta. Mạnh tiểu thư đương nhiên là không thèm để ý. Thế nhưng là ta để ý. Hắn câu nói này đã rất không khách khí. Nhưng là ở đây bên trong, không ai quát lớn, mà đều là cực kỳ bất mãn nhìn qua Mạnh Y Tuyết. Chỉ cảm thấy vị này Mạnh thị đại tiểu thư, thật sự là quá mức không thể nói lý. Của ngươi phúc ta, đứng đấy nói chuyện không đau eo. Ở đây bên trong, kỳ thật có không ít thế gia công tử đều là đối Mạnh Y Tuyết cực kỳ ái mộ. Nhưng là hiện tại bọn hắn trong mắt chỉ có phiền trắng cùng. Vừa nôn. Cái này Mạnh thị đại tiểu thư, không nguyên tắc danh giới cuối cùng bao dung, tha thứ người khác, đối bất luận kẻ nào sự vật cũng ôm lấy bác gái chi tâm. Thật tình không biết, lại bởi vậy tổn thương đến người khác. Vốn cho rằng Mạnh Y Tuyết chỉ là đơn thuần thiện lương, bất quá là ngây thơ có chút quá mức. Nhưng là hiện tại xem ra, Mạnh Y Tuyết là cố chấp muốn cho tất cả mọi người dựa theo ý nghĩ của nàng đi làm. Mà loại hành vi này, nhất là nhường đám người buồn nôn cùng phản cảm. Liên liên Mạnh thị người hộ đạo, thần sắc cũng là có chút quái dị. Cảm thấy tiểu thư nhà mình có chút quá phận. Mà một mực thờ ơ lạnh nhạt Sở Hư, cũng là nghe được hệ thống tăng lên thanh âm. Đinh, khí vận chi nữ Mạnh Y Tuyết, đánh mất lòng người, bị thế nhân chán ghét, cấp đoạt khí vận giá trị 30 điểm, thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 100,000 điểm. Sở Hư trong lòng hài lòng. Bất quá hắn biết rõ, cái này còn xa xa chưa đủ. Hắn hôm nay an bài trận này cho hay, bất quá là món ăn khai vị thôi. Chân chính từ đầu, còn tại đằng sau. Vị này Mạnh thị đại tiểu thư, yêu cầu người khác muốn lòng dạ rộng lớn, vung xuống ân cứu. Không biết rõ là vận rủi giáng lâm đến nàng trên đầu thời điểm, nàng bạn gái thân hảo hữu bởi vì nàng thiện tâm mà vô tội chết thảm thời điểm. Mạnh Y Tuyết có thể hay không vung xuống ân oán? Không biết rõ đến thời điểm, Mạnh Y Tuyết trên mặt còn có thể bảo trì loại này bi thiên yêu người thần sắc sao? Mà khi đó, Mạnh Y Tuyết trên mặt lại sẽ là dạng gì biểu lộ? Sở Hư đối với cái này, rất là chờ mong. Cố Thành Nguyên cuối cùng vẫn từ bỏ. Hắn trên mặt cười thảm, quay người lảo đảo rời đi, bi thương đến cực điểm. Đệ đệ của hắn bị người giết chết, mà hung thủ đang ở trước mắt. Hắn lại không thể chính tay đâm kẻ thù. Đây là cái đạo lý gì? Cũng bởi vì Mạnh Y Tuyết kia nhàm chán tự cho là đúng thiện lương. Chỉ là Mạnh Y Tuyết dù sao cũng là Mạnh thị nhất tộc đại tiểu thư, Tấn Châu tôn quý nhất quý nữ. Nàng khăng khăng muốn bảo đảm cái kia ma tu, hắn lại có thể như thế nào? Nhìn qua Cố Thành Nguyên kia bi thương thân ảnh, mọi người tại đây đều là trong lòng thông cảm, cũng là đều là cảm thấy Mạnh Y Tuyết thực tế quá mức. Giờ khắc này, Mạnh Y Tuyết trong lòng mọi người hình tượng triệt để đổ sụp. Mà lúc này, vị kia ma tu cũng là cảm kích nói, đa tạ tiểu thư ân không giết. Tiểu nhân tên là Thạch Cung, nguyện vì tiểu thư quên mình phục vụ. Mạnh Y Tuyết mỉm cười, đông nhiên hỏi, là ai bức ngươi đến ám sát Cố công tử? Đám người cũng nhao nhao hướng phía Thạch Cung nhìn lại. Mặc dù nói bọn hắn đối Thạch Cung không chết rất bất mãn, nhưng là cũng nghĩ biết rõ chân tướng sự tình. Thạch Cung trên mặt lóe lên một tia e ngại, lẩm bẩm nói, là Thiên Độc Môn. Thiên Độc lão nhân trên người ta gieo cổ, bức ta đến ám sát Dương Ái Thần chi tử. Thiên Độc Môn. Đám người hai mặt nhìn nhau, Thiên Độc Môn chính là Tấn Châu một cái ma đạo tông môn. Trong ngày thường điệu thấp vô cùng. Ở chỗ này đồ ma phong ba bên trong, cũng là tổn thất nặng nề. Sơn môn bị Dương Ai Thần xuất lĩnh đại quân phá vỡ, môn nhân đệ tử tử thương vô số. Còn lại môn nhân thì là thừa dịp loạn đào tẩu, không biết tung tích. Mạnh Y Tuyết hỏi, kia Thiên Độc lão nhân đâu? Thạch Cung trầm giọng nói, Thiên Độc lão nhân đã là ly khai Tấn Châu. Bất quá Thiên Độc môn môn nhân đều là giấu ở cái này Tây Hoa Sơn mạch bên trong. Đám người nghe vậy, lập tức kinh hãi. Tây Hoa Sơn mạch. Tây Hoa Sơn mạch mặc dù cùng Đông Hoa Sơn mạch láng giềng, nhưng lại không có bao nhiêu danh khí, có thể nói là bình thường nhất bất quá sơn mạch. Không nghĩ tới lại là Thiên Độc môn Dương Nghiệt lại là giấu ở Tây Hoa Sơn mạch. Thạch Cung tiếp tục nói, Thiên Độc môn người bắt đi không ít phạm nhân sinh linh, tại Tây Hoa Sơn mạch tu tập độc công. Ta tất cả biết đến nói hết ra. Chỉ cầu tiểu thư đừng có giết ta, trong cơ thể ta cổ trùng lấy ra. Bắt đi phạm nhân sinh linh, tu tập độc công. Mạnh Y Tuyết nghe vậy, lập tức ngồi không yên. Nàng sao có thể trơ mắt nhìn xem những cái kia phạm nhân sinh linh nhận đại họa như thế? Phải nhanh đi những người phàm tục này cứu ra. Mạnh Y Tuyết không chút do dự nói, nhóm chúng ta đi Tây Hoa Sơn mạch, những phàm nhân này cứu ra. Lời vừa nói ra, đám người thần sắc giật mình. Rồi rít nói, không thể. 26. Chương 148, thật là một cái xuẩn nữ nhân. Đám người nhao nhao phản đối, trong lòng không biết rõ là lần thứ mấy cảm thấy cái này Mạnh Y Tuyết làm việc không hợp thói thường. Nghe đồn Mạnh Y Tuyết bị Mạnh thị nhất tộc bảo hộ vô cùng tốt. Thờ nhỏ nhận hết sủng ái, không biết rõ thế gian hiểm ác, cực kỳ ngây thơ. Nhưng là hiện tại xem ra, vị này Mạnh thị đại tiểu thư là ngây thơ đến có chút ngu xuẩn tình trạng. Cái này ma tu nói hắn là bị buộc, Mạnh Y Tuyết trực tiếp liền tin, liền một tia kiểm tra ý tứ cũng không có. Phản phất là vị kia ma tu nói cái gì, Mạnh Y Tuyết liền tin cái gì. Cái này cũng coi như xong, dù sao những này cùng bọn hắn không có quan hệ. Thế nhưng là Mạnh Y Tuyết không phân tốt xấu liền muốn tiến về Tây Hoa Sơn mạch cứu người, cái này cùng bọn hắn có quan hệ. Ai biết rõ cái này ma tu nói có đúng không là thật? Ai biết rõ đây hết thảy có phải hay không cả bẫy? Cứ như vậy tùy tiện tin tưởng một cái ma tu lời nói. Một vị thế gia đệ tử cao mày nói, Mạnh tiểu thư, bực này ma tu lời nói không thể dễ tin. Ai biết rõ có phải hay không ma tu cả bẫy? Đám người nhao nhao đồng ý nói, không tệ, việc này hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Mạnh Y Tuyết lại là nói, mạng người quan trọng. Còn nơi nào có thời gian bàn bạc kỹ hơn? Mạng người quan trọng. Rất nhiều thế gia đệ tử trong lòng im lặng. Coi như vậy ma tu nói là sự thật. Thế nhưng là một đám phàm nhân sinh linh tính mệnh có gì đáng bận tâm? Mạng người quan trọng. Phàm nhân tại bọn này thế gia đệ tử trong mắt, bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Phàm nhân tính mệnh cũng coi là mệnh. Những thế gia này đệ tử, mặc dù nói đều là thế hệ tuổi trẻ, vô cùng có tinh thần phấn chấn, nhưng lại cũng sẽ không trẻ tuổi nóng tính, dễ dàng xúc động. Bọn hắn sẽ không giống mao đầu tiểu tử, thời khắc muốn biểu hiện mình, hành hiệp trưởng nghĩa, mà là sẽ suy nghĩ, làm như vậy đối với mình có hay không lợi. Cứu một đám phàm nhân, cũng sẽ không cho bọn hắn mang đến bao lớn lợi ích, nhưng lại khả năng nhường bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Mạnh Y Tuyết nguyện ý đi tin tưởng một cái ma tu. Đám người nhưng không có đơn giản như vậy liền tùy tiện tin tưởng. Tự nhiên là không nguyện ý tiến về Tây Hoa Sơn mạch, bất chấp nguy hiểm đi cứu một đám phàm nhân. Một vị thế gia công tử trầm giọng nói, ma tu không thể dễ tin, nhường hắn hướng tâm ma phát thệ. Mà Thạch Cung nghe vậy, trực tiếp làm đối tâm ma phát thệ nói, nếu là ta lời nói có một câu nói ngoa, ác gặp tâm ma phản vệ, vinh thế không được siêu sinh. Mạnh Y Tuyết nghe được Thạch Cung phát thệ, trong lòng càng thêm tin tưởng. Nói khẽ, hắn đã phát thệ, đã nói lên thật sự có phàm nhân bị lướt, nhóm chúng ta nhanh đi cứu bọn hắn. Mà vị kia thế gia công tử vẫn lắc đầu nói, liền xem như Tây Hoa Sơn mạch thật sự có phàm nhân sinh linh lại như thế nào. Nói không chừng người này cũng là bị lừa bịp. Một vị khác thế gia đệ tử cũng là một mặt cười lạnh, còn chị phiền toái như vậy làm gì? Trực tiếp người này siêu hồn không được sao? Là thật là giả, liếc qua thấy ngay. Thạch Cung nghe vậy, trên mặt lập tức trở nên trắng bệch một mảnh. Bị siêu hồn, đó cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn không khỏi cầu cứu ánh mắt nhìn hướng Mạnh Y Tuyết. Hắn biết rõ, chỉ có vị này Mạnh thị đại tiểu thư mới có thể cứu hắn một mạng. Quả nhiên, Mạnh Y Tuyết quả quyết cự tuyệt đề nghị này. Mạnh Y Tuyết gương mặt xinh đẹp băng hàn, quả quyết nói, không thể. Hắn đã sự tình nói hết ra, như hắn nói đều là tình hình thực tế. Vậy bọn ta sẽ không oan uổng người tốt, mà lại ta tin tưởng hắn. Ta vừa mới cứu được mệnh của hắn, hắn sẽ không gạt ta. Nghe được câu này, đám người suýt nữa thổ huyết. Người tốt. Vị này Mạnh đại tiểu thư khả năng quên đi, cái này ma tu vừa mới ám sát một vị thế gia đệ tử. Đối với bọn hắn tới nói, là thà rằng giết nhầm 1000, không thể buông tha một cái. Nhưng là đối với Mạnh Y Tuyết tới nói, lại là thà rằng buông tha 1000, không thể giết lầm một cái. Chỉ là nàng biết không biết rõ, kêu buông tha 1000, có thể sẽ đi giết chết càng nhiều người. Nàng thiện lương, là xây dựng ở người khác thống khổ phía trên. Bất quá Mạnh Y Tuyết lại không cho là như vậy. Nàng thở nhỏ nhận hết sủng ái, cho rằng chỉ cần nàng đối một người tốt, người kia khẳng định sẽ là cảm động. Dù sao người không phải có cây, ai có thể vô tình a? Một vị thế gia đệ tử thần sắc căm trầm, vậy bọn ta hiện tại liền điều động kiện chi châu phủ, nhường châu mục đại nhân điều động đại quân vây quanh Tây Hoa Sơn mạch, lại chậm chậm lưu toan. Mạnh Y Tuyết vẫn là không đồng ý. Mạng người quan trọng, chờ châu mục đại nhân điều động đại quân thời điểm, chí ít cũng là muốn mấy ngày thời gian. Cái này mấy ngày, không biết rõ sẽ có bao nhiêu phàm nhân chết thảm. Hiện tại liền đi Tây Hoa Sơn mạch cứu người. Nhìn qua Mạnh Y Tuyết trên mặt bướng bỉnh, trong lòng mọi người chửi ầm lên. Thật là một cái xuẩn nữ nhân. Thế nhưng là, bọn hắn cũng căn bản không có lực lượng phản kháng cái gì. Mạnh thị nhất tộc chính là Tấn Châu đầu tiên nhà giàu có, vẫn là thượng cổ thời đại Tấn Châu hoàng thất. Bọn hắn xuất thân thế gia, tại thượng cổ thời đại kỳ thật đều là Mạnh thị nhất tộc thần tử. Mạnh Y Tuyết khăng khăng muốn đi trước Tây Hoa Sơn mạch cứu người, bọn hắn cũng không thể không đi theo. Bằng không, vạn nhất Mạnh Y Tuyết xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Mạnh thị nhất tộc tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn hắn xuất thân thế gia cũng muốn không may. Đám người bỗng nhiên nhao nhao hướng phía Sở Hư nhìn lại. Nếu như nói nơi này còn có ai có thể ngăn cản Mạnh Y Tuyết, đây cũng là chỉ có vị này thần hầu thế tử. Nếu là thần hầu thế tử không đồng ý, không nói trước Mạnh Y Tuyết có thể hay không nghe lời, bọn hắn khẳng định là sẽ không lại đi theo Mạnh Y Tuyết tìm đường chết. Mà Mạnh Y Tuyết cũng là hướng phía Sở Hư nhìn lại, trong mắt đều là chờ mong. Thần hầu thế tử, ngươi cũng sẽ ủng hộ ta đi. Vạn chúng chú mục phía dưới, Sở Hư vẫn như cũng là mặt mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Nhưng là cái này đối với Mạnh Y Tuyết tới nói là đủ rồi. Đã Sở Hư không có phản đối, đó chính là ngầm đồng ý ý tứ. Sở Hư từ chối cho ý kiến, tại mọi người trong mắt là cho Mạnh Y Tuyết mặt mũi. Mà tại Mạnh Y Tuyết tới nói, đây cũng là Sở Hư im ắng ủng hộ. Bất quá Sở Hư bỗng nhiên nói, chư vị đạo hữu lo lắng, cũng không phải không có đạo lý. Đối với ma tu cũng không thể không đề phòng. Chúng ta có thể một phương diện tiến về Tây Hoa Sơn mạch cứu người, mà phương diện phái người hồi trở lại thành Tân Châu, nhường Viên Châu mục điều động đại quân tới. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Điều này cũng đúng một cái ổn thỏa biện pháp. Lúc này liền là có mấy vị thế gia đệ tử phân phó tự mình người hầu, hiện tại liền chạy về thành Tân Châu, hồi bẩm Châu mục đại nhân. 26. Chương 149, cảm ơn ngươi a, Mạnh tiểu thư. Tây Hoa Sơn mạch ở vào Đông Hoa Sơn mạch chỉ bên cạnh. Mặc dù cũng là phương viên mấy vạn dặm, linh sơn sừng sững. Bất quá tại Đông Hoa Sơn mạch trước mặt, nhưng lại là có vẻ cực kỳ phổ thông. Thế nhân ánh mắt đều là bị Đông Hoa Sơn mạch hấp dẫn, ai sẽ để ý Tây Hoa Sơn mạch? Ai có thể nghĩ đến, Thiên Độc môn Dương Nguyệt lại là sẽ giấu ở Tây Hoa Sơn mạch. Dưới đĩa đèn thì tối a. Mà Mạnh Y Tuyết cùng một đám thế gia đệ tử, rốt cục xuất hiện ở Tây Hoa Sơn mạch trước đó. Nhìn qua biển cây sum suê Tây Hoa Sơn mạch, đám người thần sắc đều là không thể nào để mắt. Cái này Tây Hoa Sơn mạch, hiện tại thấy thế nào đều là có quỷ dị. Liền như là một cái ẩn tàng tại chỗ tối thôn vệ cự thú. Bất quá Mạnh Y Tuyết lại là nhìn như không thấy, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là đi cứu những người phàm tục kia. Nhất mã đương tiên hướng phía Tây Hoa Sơn mạch phóng đi. Mà Mạnh thị người hộ đạo một tay nắm lấy thạch cùng, vội vàng đuổi theo. Đám người hai mặt nhìn nhau, không phân tốt xấu liền đi vào. Nhưng là bây giờ Mạnh Y Tuyết đã là tiến vào Tây Hoa Sơn mạch, bọn hắn cũng chỉ có thể là kiên trì đuổi theo. Đám người tiến vào Tây Hoa Sơn mạch bên trong. Đây mới là phát hiện nguyên bản ở bên ngoài nhìn còn biển cây sum suê, sinh cơ rạc rào Tây Hoa Sơn mạch. Giờ phút này nội bộ lại là đại biến dạng. Cây cối đều là khô héo bắt đầu, đại địa cũng là hiện ra xám đen chi sắc, như là quỷ. Thậm chí toàn bộ Tây Hoa Sơn mạch đều là tràn ngập xương độc chứng khí. Xem ra là có người thi triển huyễn thuật, đây mới là nhường Tây Hoa Sơn mạch theo ngoại giới thoạt nhìn không có chút nào dị dạng. Mạnh Y Tuyết thần sắc lại là có chút hưng phấn. Nàng nói khẽ, nơi này khẳng định là có Thiên Độc môn môn nhân, mau đi cứu người. Mà một vị thế gia đệ tử hướng phía Thạch Cung trầm giọng hỏi, Thiên Độc môn ở chỗ này có bao nhiêu môn nhân? Đều là hội tụ ở đâu? Những cái kia phàm nhân sinh linh giam giữ ở đâu? Thạch Cung một mặt e ngại, vội vàng nói, Thiên Độc môn môn nhân có mấy trăm, bất quá đại đa số đều là niết bàn cảnh tu sĩ. Tu vi cao nhất là ba vị trưởng lão, thần phủ cảnh cường giả. Có hai vị thần phủ nhất trọng, đại trưởng lão là thần phủ tứ trọng. Những cái kia phàm nhân sinh linh đều là bị giam giữ tại chỗ sâu trong sơn cốc. Đám người nghe vậy, trong lòng nhao nhao buông lỏng. Nếu là như vậy, hẳn là cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Bên cạnh bọn họ cũng có người hộ đạo thủ hộ. Thần phủ cảnh cường giả cũng là có không ít. Chớ đừng nói chi là vị kia Cửu Công Công là một vị thiên cung cửu trọng cường giả. Thiên Độc môn hẳn là không tạo nổi sóng gió gì. Bất quá còn có người không yên lòng, trầm giọng nói, hắn đánh lên thần hồn công xiềng, nhường hắn dẫn đường, để phòng có bẫy. Mạnh Y Tuyết lắc đầu nói, hắn đều là đối tâm ma phát thệ, còn có thể có cái gì lừa dối? Lấy thành tâm đối xử mọi người, người khác mới là thành tâm đợi ngươi. Đối Mạnh Y Tuyết làm như thế phái, tất cả mọi người đã là chết lặng quen thuộc. Thạch Cung nghe vậy, cảm kích hướng phía Mạnh Y Tuyết nhìn một cái, chính là gấp giọng nói, ta đến mang đường, ngay ở phía trước. Bất quá các ngươi xem chừng, muốn sống tốt ẩn tàng khí tức. Thiên Độc môn người đều là chăn nuôi độc trùng để phòng. Dứt lời, chính là hóa thành một đạo huyết quang, hướng phía trước bay đi. Tựa hồ sợ có người sẽ cho hắn đánh lên thần hồn công xiềng. Mạnh Y Tuyết không chậm trễ chút nào đuổi theo, mà còn lại thế gia đệ tử thì là một mặt chần chờ. Cái này Mạnh Y Tuyết thật sự là quá khinh thường. Liền xem như muốn cứu người, cũng không phải như thế một cái cứu pháp a. Ít nhất là hẳn là trước phái người tiến về điều tra một phen, mà không phải hiện tại vội vã liền hướng bên trong hướng. Một khi ma tu có mai phục cả bẫy, như vậy bọn hắn thật là chính là mình vào trong hũ. Bất quá bọn hắn cũng không thể bỏ mặc Mạnh Y Tuyết. Mà lại, rất nhiều thế gia đệ tử hướng phía Sở Hư bên người Cửu Thái Âm nhìn lại, trong lòng có chút có nhiều lo lắng. Có như thế một cái thiên cung cựu trọng siêu cấp cường giả tỏa chấn, hẳn là sẽ không ra cái gì đường rẽ. Đám người thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình, nhao nhao đi theo Thạch Cung đi vội. Xuyên qua tầng tầng sơn mạch, đám người rốt cục có thể lờ mờ nhìn thấy phía trước có một tòa sơn cốc. A ỉ, trong sơn cốc bóng người lay động, còn không ngừng truyền ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Hẳn là Thiên Độc môn cứ điểm. Mạnh Y Tuyết đắc ý hướng phía sau lưng thế gia đệ tử nhìn một cái, ý tứ phi thường nổi bật. Xem đi, cái này ma tu không có gạt người, chỉ có ta thành tâm ngại hắn, hắn liền sẽ cảm động, thành tâm hồi báo. Nhưng là chính đang lúc này, nguyên bản một mặt kính sợ đàng hoàng Thạch Cung, trong mắt đột nhiên là hiện lên một tia thần sắc quỷ dị. Thân hình hắn lóe lên, huyết quang phun trào, lập tức hướng phía sơn cốc bên ngoài phóng đi. Ha ha ha, các ngươi bị lừa rồi. Sau một khắc, dị biến mọc lan tràn, phương viên số ngàn dặm cảnh sắc cầm vang biến hóa, từng đạo thần thông bộc phát, ầm vang hướng phía đám người trấn áp tới. Nguyên lai cái này phương viên số ngàn dặm địa phương, sớm đã là bị người âm thầm bố trí trận pháp, một cái sát phạt đại trận. Không ít thế gia đệ tử căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền trực tiếp bị vận chuyển pháp lực vây sát, mà bọn hắn người hộ đạo cũng là tổn thất nặng nề. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây Hoa Sơn mạch đều là tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Lập tức phương viên mấy vạn dặm hư không đều là bị triệt để phong tỏa. Một cỗ kinh khủng khí tức xuất hiện. Khí tức kinh khủng, ma khí tràn ngập, đám người một mực vây quanh. Thế này sao lại là chỉ có ba vị thần phụ cường giả? Rõ ràng đều là thần phụ đỉnh phong cảnh giới đại ma tu, thậm chí còn có hai tôn thiên cung cảnh ma tu. Chỉ sợ toàn bộ Tấn Châu còn sót lại ma tu đều là giấu ở nơi này. Đây là một cái bẫy. Mọi người sắc mặt trắng bệch, xong. Nhiều như vậy ma tu, bọn hắn hôm nay có thể hoặc là chạy ra mấy cái cũng không nhất định. Mà Mạnh Y Tuyết trở nên trắng bệch một mảnh, thân thể cũng là run rẩy lên. Nàng không thể tin nhìn qua Thạch Cung, không thể tin được. Thạch Cung lại là lừa nàng. Nàng rõ ràng cứu Thạch Cung, danh danh như thế tín nhiệm Thạch Cung. Không nghĩ tới đây hết thảy đều là Thạch Cung âm mưu, là ma tu âm mưu. mà nàng còn đần độn tin là thật. Mạnh Y Tuyết trong lòng tự trách vô cùng, nhưng là lập tức trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ. Nàng hướng phía Thạch Cung chất vấn giận dữ hét, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn lừa gạt ta? Là ta cứu được ngươi a. Thạch Cung nghe vậy, cười ha ha, vì cái gì lừa gạt ngươi? Đương nhiên là bởi vì ngươi dễ bị lừa a. Trên mặt hắn e ngại cùng trung thực biến mất không thấy gì nữa, trở nên càn rỡ vô cùng, cười lạnh nói, cái này còn muốn đa tạ cảm ơn ngươi a Mạnh tiểu thư. Nếu không phải ngươi như vậy kiên trì, ta ma đạo thật đúng là không dễ dàng môn này nhiều thế gia đệ tử một mẹ hốt gọn. Ngươi thật đúng là ta ma tu tốt giúp đỡ a. Phối hợp rất tốt. Ha 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 ha. 26. Chương 150, sinh không thể luyến. Mạnh Y Tuyết tâm rơi xuống vực sâu, hối hận vô cùng, cũng tự trách vô cùng. Đặc biệt nghe được Thạch Cung nói nàng là ma tu tốt giúp đỡ thời điểm, nhường Mạnh Y Tuyết nhất là sụp đổ. Không, nàng chỉ là bị người lợi dụng, căn bản cũng không phải là phối hợp ma tu. Nàng không khỏi lui về sau mấy bước, lẩm bẩm nói, không phải, không phải như vậy. Ta chỉ là muốn cứu người. Nàng quay người hướng phía còn lại thế gia đệ tử nhìn lại, lại là phát hiện còn lại thế gia đệ tử đều là oán hận nhìn qua nàng. Bọn hắn đều là đối Mạnh Y Tuyết phiền chán hết sức. Nếu không phải Mạnh Y Tuyết thánh mâu chi tâm, bọn hắn làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy tiến vào Tây Hoa Sơn Mạch? Chỉ cần nhường Châu Mục điều động đại quân, bất kể hắn là cái gì âm mưu, mà lại coi như không đợi được Châu Mục điều động đại quân, chỉ cần Thạch Cung siêu hồn, tự nhiên cũng là có thể biết rõ ma tu âm mưu. Thế nhưng là đây hết thảy đều là hoàn mỹ bị Mạnh Y Tuyết ngăn lại dừng. Có thể nói bọn hắn bây giờ rơi vào cái này tuyệt cảnh, hoàn toàn là Mạnh Y Tuyết một tay cách làm. Mạnh Y Tuyết sợ nhất chính là người bên ngoài dùng loại này nhãn thần nhìn nàng. Mạnh Y Tuyết trong lòng ủy khuất khổ sở đến cực điểm, nàng lại là hướng phía Sở Hư nhìn lại. Hiện tại trong nội tâm nàng duy nhất ký thác chính là Sở Hư, chỉ có Sở Hư mới có thể hiểu rõ nàng. Chỉ cần Sở Hư mở lời an ủi nàng một phen, thậm chí chỉ cần cho nàng một cái mỉm cười cổ vũ, như vậy Mạnh Y Tuyết liền sẽ không sụp đổ. Mạnh Y Tuyết trong lòng thậm chí bắt đầu khẩn cầu, thần hầu thế tử, an ủi ta một cái, ủng hộ ta một cái, van cầu ngươi. Nhưng là nhường Mạnh Y Tuyết sụp đổ chính là, Sở Hư cũng không có nhìn nàng, thần sắc hắn nghiêm trọng, phảng phất cũng là vì thế cục bây giờ mà hao tổn tinh thần, liền nhìn nàng đều không coi trọng liếc mắt. Nhìn thấy Sở Hư lãnh đạm, Mạnh Y Tuyết như rơi xuống vực sâu, khắp cả người phát lạnh, thân thể run rẩy, toàn thân rét run. Thần hầu thế tử, liền ngươi cũng đang trách ta sao? Liền ngươi cũng từ bỏ ta sao? Mạnh Y Tuyết chỉ cảm thấy sự đau lòng của mình khổ vô so, nàng không khỏi che lấy tự mình ngực, cảm giác được liền hô hấp cũng là như thế cực khổ. Ta thật không phải cố ý, ta thật chỉ là muốn cứu người a. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Giờ khắc này, nàng cơ hồ muốn chết. Sở Hư thanh âm trầm thấp, hướng phía bên người thế gia đệ tử phân phó nói: chờ một cái ta sẽ xé mở hư không, các ngươi chia ra đảo tẩu, có thể đi một cái là một cái. Rất nhiều thế gia đệ tử nghe vậy, thần sắc nghiêm lại. Bây giờ tại trong lòng bọn họ, Sở Hư mới thật sự là chủ tâm cốt. Về phần Mạnh Y Tuyết, không có người quan tâm nàng. Hiện tại thậm chí có không ít người trong lòng âm thầm chờ mong, hy vọng cái này Mạnh thị đại tiểu thư chết ở chỗ này được rồi. Dù sao đây hết thệ cũng nàng tự tìm. Lập tức Sở Hư bên người Cửu Thái Âm, đương nhiên là ngang nhiên xuất thủ. Vị này tiên cung cửu trọng siêu cấp cường giả, chân trái nhẹ nhàng dừng lại. Dưới chân đại địa lập tức sơn băng địa liệt, vạn vật đầm nằm, phương viên số ngàn dặm sơn mạch trầm vang sụp đổ. Mà ma tu ở chỗ này bố trí sát phạt đại trận, cũng là tùy theo mà đập nát. Sau đó Cửu Thái Âm một trường hướng phía bầu trời vỗ tới. Bầu trời phía trên hư không phản phất là kính bị nện nát, dầm dầm nát một chỗ, phong ấn hư không thần thông cũng là bị Cửu Thái Âm một tay phá vỡ. Lập tức Sở Hư cùng Cửu Thái Âm dâng lên, hóa thành một đạo hồng quang hướng phía ngoại giới mà đi. Mà kỳ thật thế gia đệ tử cũng là nhao nhao tại người hộ đạo bảo hộ phía dưới, tứ phía bốn phương tám hướng đào tẩu. Mặc dù nói Cửu Thái Âm chính là thiên cung cửu trọng cường giả, đi theo Sở Hư cùng đi hẳn là hơn an toàn một điểm, nhưng là rất nhiều thế gia đệ tử kỳ thật đều là nhân tinh, không chỉ là không cùng Sở Hư cùng nhau, ngược lại vẫn là ly Sở Hư hơi xa một chút. Sở Hư người hộ đạo mặc dù thực lực cường đại, nhưng mục tiêu cũng lớn, khẳng định sẽ hấp dẫn không ít ma tu lực chú ý. Mà lại lần này ma tu tính toán bọn hắn những thế gia này đệ tử, đoán chừng là vì trả thù thần triều đổ sát ma tu một chuyện. Mà theo bọn hắn biết, cái này thần triều chế định chu sát ma tu luật pháp, chính là vị này thần hầu thế tử chỗ thôi động. Oan có đầu, nợ có chủ. Những cái kia ma tu mục tiêu lớn nhất, hẳn là vị kia thần hầu thế tử. Mà Mạnh thị người hộ đạo cũng là quấn lên ngơ ngơ ngác ngác Mạnh Y Tuyết, thừa dịp loạn hướng phía ngoại giới mà đi. Mà ma tu tự nhiên cũng là sẽ không trơ mắt nhìn qua những thế gian này đệ tử đào tẩu. Từng đạo kinh khủng thân ảnh dâng lên, hướng phía chạy trốn đám người truy sát mà đi. Hư không bên trong, từng đạo kinh khủng uy năng bộc phát, chém giết tại hư không bên trong tiến hành, mỗi một tòa sơn mạch đều là có thảm liệt chém giết bộc phát. Cái này Tây Hoa sơn mạch, đơn giản chính là thành ma tu xảo huyệt. Khắp nơi đều có ma tu, chỉ sợ có hơn vạn tôn ma tu, trong đó Ngọc Đài cảnh cùng thần phụ cảnh cường giả cũng là có không ít. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hư không bên trong không ngừng có thân ảnh ngã xuống, quần thành thịt nát. Đều là bị ma tu truy sát đến chết thế gia đệ tử. Bị Mạnh thị người hộ đạo hộ tống thoát đi, Mạnh Y Tuyết sắc mặt trắng bệch. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết vang lên, sắc mặt của nàng chính là trắng bệch một điểm. Lòng của nàng đều là đang dị máu, hối hận cùng tự trách thôn vệ lấy nàng thần trí cùng lồng ngực. Nhưng Mạnh Y Tuyết vô cùng thống khổ. Trong nội tâm nàng rõ ràng, Những người này đều là nàng hại chết. Nàng mới là kẻ cầm đầu. Vì sao lại dạng này? Vì sao lại dạng này? Mạnh Y Tuyết nhịn đau không được khóc thành tiếng, thấp giọng gào thét, phát điên vô cùng. Nàng nhiều hy vọng đây hết thảy cũng chỉ là một cái ác mộng. Nàng sau khi tỉnh lại, đây hết thảy cũng không có phát sinh. Tất cả mọi người còn bình an. Nàng còn vẫn như cũng là trong lòng mọi người bên trong tiểu công chúa. Nhưng là Mạnh Y Tuyết trong lòng cũng là rõ ràng. Đây không phải mộng. Đây là sự thực. Mà Mạnh Y Tuyết trong lòng cũng đông nhiên sinh ra một cỗ hận ý. Nàng hận cái kia Thạch Cung. Hận cái này lợi dụng nàng thiện tâm ma tu. Nhưng là nàng càng hận chính mình. Nàng muốn cứu người, nhưng lại hại chết càng nhiều người. Giờ khắc này, Mạnh Y Tuyết sinh không thể luyến. Đông nhiên, lại là rít lên một tiếng truyền đến, không, Đoàn bà bá, ngươi đừng chết. Thanh âm tiểu huyền, nhưng lại tràn đầy thương tâm cùng lo sợ không yên. Mà Mạnh Y Tuyết thần sắc biến đổi. Nàng nghe được đạo thân ảnh này chủ nhân. Nàng tốt nhất bằng hữu, Tôn Thu Nhàn. Tôn Thu Nhàn người hộ đạo chính là một vị ngọc đài cảnh ngũ trọng cường giả, chính là Tôn gia quản gia, chính là họ Đoạn. Đoàn quản gia chiến tử, kia Tôn Thu Nhàn cũng gặp nguy hiểm. Mạnh Y Tuyết là triệt để luôn cuống, nàng quay người hướng phía Mạnh thị người hộ đạo nói, "Chu bá, đi cứu Thu Nhàn." Mạnh thị người hộ đạo tên là Tuần Nặng, chính là Mạnh thị nhất tộc cung phụng. Hắn nghe được Mạnh Y Tuyết thỉnh cầu, lắc đầu nói, "Tiểu thư, hiện tại không quản được nhiều như vậy, trước ly khai nơi đây." Nhưng là Mạnh Y Tuyết chợt ngừng thân ảnh, khẩn cầu, "Chu bá, van cầu ngươi, đi cứu Thu Nhàn đi." Trên mặt nàng tràn đầy nồng đậm bi ai chi sắc, lẩm bẩm nói, "Ta đã hại chết nhiều người như vậy, nếu là Thu Nhàn lại bị ta hại chết, ta cũng không muốn sống." 26. Chương 151, sụp đổ mà tuyệt vọng. Tại Mạnh Y Tuyết kiên trì phía dưới, Tuần Nặng thở dài một tiếng, gật đầu nói, "Vậy ta cũng chỉ có thể thử một chút, nơi này ma tu quá nhiều, nếu là chuyện không thể làm, ta chính là sẽ cưỡng ép mang đi tiểu thư." Mạnh Y Tuyết khóc gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, "Ta ơn chú bá. Bây giờ thế gia đệ tử bị nàng hại chết nhiều như vậy, to lớn tự trách có thể ấy náy cơ hội là Mạnh Y Tuyết áp sập. Nếu là nàng tốt nhất bằng hữu cũng bởi vì sự ngu xuẩn của nàng mà bị hại chết, như vậy ấy náy sợ rằng sẽ trực tiếp nhường Mạnh Y Tuyết đạo tâm hỏng mất." Vâng. Toàn bộ Tây Hoa Sơn Mạch đã là biến thành sát cơ tứ phía chiến trường, hoặc là nói trở thành huyết tinh vô cùng đổ sát chi địa. Những thế gia này đệ tử mặc dù nói đều là thiên phú bất phàm, nhưng là bây giờ lại còn chưa trưởng thành, mà bọn hắn người hộ đạo cũng đều là thực lực cường đại, chí ít đều là ngọc đài cảnh cường giả, thậm chí còn có thần phủ cảnh cao thủ. Thế nhưng là Tây Hoa Sơn Mạch ma tu thật sự là nhiều lắm. Tại vô số ma tu vây công 75-3 phía dưới, cho dù là các hộ đạo giả liều chết lực chiến, vẫn là có từng cái thế gia đệ tử vẫn lạc. Nghe bên trong dãy núi không ngừng phát ra kêu thảm, Tuần Nặng thần sắc căm trầm, trong lòng phát lạnh. Lần này đến đây Tây Hoa Sơn Mạch thế gia đệ tử, có thể nói là Tấn Châu thế hệ tuổi trẻ cực kỳ xuất sắc tồn tại, cũng đều là tất cả đại thế gia thiếu chủ đạo tử. Hôm nay chỉ sợ phải chết hơn phân nửa. Chuyện này đối với Tấn Châu môn phiệt có thể nói là một cái đả kích cực lớn. Có thể nói Tấn Châu môn phiệt tương lai, không nói là đức dễ cơ, chí ít cũng là nguyên khí đại thương. Bất quá Tuần Nặng nhất là lo lắng, vẫn là về sau Mạnh thị nhất tộc cùng còn lại thế gia môn phiệt quan hệ. Bây giờ cục diện, có thể nói đều là Mạnh Y Tuyết tạo thành. Mặc dù nói đoan có đầu nợ có chủ, bút chướng này có thể coi là tại ma tu trên đầu. Thế nhưng là Tấn Châu môn phiệt, tuyệt đối sẽ bởi vậy đối Mạnh thị nhất tộc có cực lớn bất mãn. Bất quá bây giờ không phải cân nhắc chuyện này thời điểm. Việc cấp bách là đại tiểu thư mang đi. Tuần Nặng cùng Mạnh Y Tuyết cùng một chỗ, hướng phía vừa mới thét lên phương hướng mà đi, tìm kiếm lấy Tôn Thu Nhàn tung tích. Trên đường đi, khắp nơi đều là thi thể. Có ma tu, cũng có thế gia đệ tử. Mạnh Y Tuyết sắc mặt trắng bệnh, ép buộc tự mình không nhìn tới những thi thể này. Nàng hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là Tôn Thu Nhàn. Thu Nhàn, ngươi nhất định phải không có việc gì a? Giờ khắc này, Mạnh Y Tuyết điên cuồng hướng thượng thiên khẩn cầu. Đồng nhiên, Tuần Nặng thần sắc biến đổi, trở nên có chút khó coi. Cái gặp mặt trước hư không phun trào, đi ra một vị áo đen lão giả, thần sắc cấm lệ, ngay tại cười lạnh nhìn qua bọn hắn. Vị này áo đen lão giả khí tức kinh khủng đến cực điểm, rõ ràng là một tôn thần phủ cựu trọng cường giả. Mà chu vi cũng đều là có từng tôn quỷ ảnh xuất hiện, đều là thần phủ cảnh cường giả, bọn hắn vây quanh, phong kín tất cả đường lui. Tuần Nặng một mặt tuyệt vọng, hắn biết rõ, hôm nay là không cách nào may mắn thoát khỏi. Mà Mạnh Y Tuyết cũng là một mặt hối hận, nàng giống như lại chủ bá cho hại. Tuần Nặng trầm mặc một lát, bỗng nhiên bạo khởi, dâng lên toàn bộ thân pháp lực, thậm chí là bắt đầu thiêu đốt tuổi thọ của mình. Mi tâm mở rộng, thế ra một tôn đại đỉnh, trong đỉnh lớn có vô số thần quang, âm vang hướng phía rất nhiều ma tu chấn áp tới. Hắn phấn đấu quên mình hướng phía mấy vị ma tu đánh tới, lớn tiếng gầm thét, "Tiểu điêu!" Mạnh Y Tuyết không ngừng rơi lệ, run giọng nói, "Thật xin lỗi." Lập tức quay người rời đi, hóa thành một đạo hồng quang biến mất không thấy gì nữa. Ở sau lưng nàng, truyền đến từng đợt uy năng kinh khủng, thần thông bộc phát âm thanh, còn có Tuần Nặng gầm thét. Mạnh Y Tuyết một bên rơi lệ, một bên hướng phía ngoại giới tìm tòi mà đi. Trong lòng bi thương, Tuần Nặng mặc dù là Mạnh thị nhất tộc cung phụng, nhưng là đối nàng lại cực kỳ yêu thương. Hiện tại cũng là bị nàng hại chết. Đột nhiên, một đạo thâm trầm tiếng cười vang lên, "Mạnh tiểu thư cái này vội vàng, là muốn đi nơi nào à?" Thạch Cung thân ảnh ra hư không bên trong đi ra, một mặt cười lạnh nhìn qua Mạnh Y Tuyết. Nhìn thấy Thạch Cung, Mạnh Y Tuyết trên mặt lập tức lộ ra khắc cốt minh tâm cửu hận. Đều là người này. Nếu không phải người này lợi dụng nàng thiện tâm, sự tình làm sao lại phát triển đến cái dạng này? Thạch Cung mỉm cười nói, Mạnh tiểu thư có phải hay không đang tìm ngươi mấy vị kia hảo hữu? Ta ngược lại thật ra biết rõ bọn hắn ở đâu. Dứt lời, Thạch Cung vung tay lên, Mạnh Y Tuyết cuốn lên, hướng phía một tòa sơn cốc mà đi. Mạnh Y Tuyết chỉ là huyền đan nhất trọng tu sĩ, mà Thạch Cung lại là ngọc đài đỉnh phong cường giả, căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Trong sơn cốc, Thạch Cung phất tay áo Mạnh Y Tuyết còn tại trên mặt đất. Mạnh Y Tuyết đứng dậy xem xét, sắc mặt lập tức cứng đờ, thân thể cũng là run rẩy lên. Nàng trong mắt là tràn đầy thống khổ cùng bi ai. Cái gặp trong sơn cốc, phơi thây lấy mấy cô thi thể, mà những người này, Mạnh Y Tuyết đều là nhận biết, thinh linh đều là nàng hảo hữu, trong lòng cực kỳ quý trọng hảo hữu. Nàng mặc dù tại Tấn Châu thân phận cao quý, nhưng là thành tâm bằng hữu nhưng không có mấy cái, chỉ có chút ít mấy người. Nhưng là nàng kia còn sót lại mấy vị hảo hữu, đều là chết tại nơi này. Thu nhàn đâu? Mạnh Y Tuyết không dám nhìn tiếp, nhưng là nàng hay là nhịn không được nhìn sang. Sau đó, Mạnh Y Tuyết sủi lơ trên mặt đất. Cái gặp trong sân gốc, một vị thiếu nữ thi thể nằm tại trên bệ đá, quần áo không chỉnh tề, khắp cả người vết thương, hiển nhiên là bị người lăng nhục tra tấn đến chết. Chính là nàng tốt nhất bạn gái thân, Tôn Thu Nhàn. Không. Một tiếng thê lương thanh âm theo Mạnh Y Tuyết trong miệng vang lên. Thanh âm của nàng trước đó nghe là huyền chuyển động lòng người, nhưng là giờ phút này nghe lại là đáng sợ khó nghe đến cực điểm. Nhìn thấy tự mình tốt nhất bằng hữu chết thảm, Mạnh Y Tuyết triệt để hỏng mất. Cho tới bây giờ, Mạnh Y Tuyết mới biết do cái gì gọi là khắc cốt minh tâm thống khổ. Tự mình tốt nhất bằng hữu bị tự mình hại chết, hết thảy tất cả đều là lỗi của nàng. Mạnh Y Tuyết nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt trở nên vặn vẹo không chịu nổi, như là lệ quỷ. Nàng hai tay bưng kín mặt, khóc ròng ròng, phát điên la to. A, điên cuồng gào thét, phảng phất như là một con dã thú. Thạch Cung cười ha ha, đây hết thảy đều là ngươi sai, Mạnh tiểu thư. Nếu không phải ngươi, bọn hắn căn bản cũng không cần chết. Ngươi thiện tâm tốt, ha ha ha, ta ma đạo chính là 10 điểm cảm tạ ngươi, thật. Hắn môi nói một câu, Mạnh Y Tuyết trong lòng liền thống khổ một điểm. Nàng đã là triệt để hỏng mất, hiện tại đầy trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đây hết thảy đều là ta hại. Mạnh Y Tuyết thần trí cũng biến thành hoảng hốt. Nàng trước đó vẫn luôn là bị Mạnh thị nhất tộc bảo hộ rất tốt, chưa từng gặp qua thế gian hiểm ác. Nhưng là hôm nay, trận này kịch biến nàng đã kích đạo tâm triệt để sụp đổ. Đang lúc này, hư không bên trong bỗng nhiên là đi ra một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử, đứng ở Mạnh Y Tuyết trước người. Mà thấy được đạo thân ảnh này, Mạnh Y Tuyết trong mắt bỗng nhiên là một lần nữa tỏa sáng quang mang, lẩm bẩm nói, "Thần hầu thế tử." Xuất hiện đạo thân ảnh này, ngay tại Sở Hư. Mà Thạch Cung thần sắc cũng là biến đổi, hắn còn chưa nói cái gì lời nói. Sở Hư chính là ngang nhiên xuất thủ, một trưởng Thạch Cung đánh chết. Thạch Cung chính là Ngọc Đài đỉnh phong cảnh giới cường giả, nhưng là đối mặt Sở Hư lại là không có chút nào năng lực phản kháng. Nhìn thấy Sở Hư một trưởng Thạch Cung đánh giết, Mạnh Y Tuyết lập tức lưu lại nước mắt đến, thời khắc này nàng, chỉ cần nhường Sở Hư ôm nàng, nhường Sở Hư hảo hảo an ủi nàng. Trước đó Mạnh Y Tuyết đã là nảy mầm tự trí, nhưng là Sở Hư xuất hiện, lại là cho nàng mang đến hy vọng. Nếu như nói hiện tại Mạnh Y Tuyết thế giới là màu đen, như vậy đối với nàng tới nói, Sở Hư chính là nàng thế giới cuối cùng một chùm sáng. Mạnh Y Tuyết đứng dậy nào tới Sở Hư trong ngực, khóc thút thít nói, "Thần hầu thế tử, đây hết thảy đều là lỗi của ta sao? Là ta hại chết bọn hắn sao?" Trong nội tâm nàng cỡ nào hy vọng Sở Hư sẽ an ủi nàng, nói cho nàng biết đây hết thảy đều không phải là lỗi của nàng, nàng chẳng qua là bị người lợi dụng. Đây hết thảy đều là ma tu sai. Thời khắc này Mạnh Y Tuyết đã là ở vào cực độ sụp đổ bên trong. Chỉ cần Sở Hư hiện tại cho nàng lực lượng, ủng hộ nàng, an ủi nàng, tất nhiên là sẽ trở thành Mạnh Y Tuyết tâm linh trụ cột. Sở Hư mặt không thay đổi nhìn qua trong ngực thút thít tuyệt vọng lại dẫn một tia khẩn cầu Mạnh Y Tuyết, trên mặt hốt nhiên mà là nở một nụ cười. Hắn tiến đến Mạnh Y Tuyết bên hai, nghe thiếu nữ trong tóc kia cổ mùi thơm ngát, ngữ khí khinh nu, ôn nu đến cực điểm. "Đây hết thảy đều là ngươi sai a. Những người này đều là ngươi hại chết." 26. Chương 152, lợi dụng đến cực hạn. Mạnh Y Tuyết thần sắc lập tức dừng lại xuống dưới, nàng đờ đẫn nhìn qua Sở Hư. Con ngươi cũng là có chút khuyết tán. Sở Hư vẫn như cũng là mặt mỉm cười, ôn nhu đến cực điểm. Hắn tay trái nhẹ nhàng kéo Mạnh Y Tuyết làm eo, vòng nhìn chu vi, mỉm cười nói, "Nhìn thấy Tôn Thu Nhàn sao? Nàng lẽ ra không nên chết, bất quá ngươi cái này tự cho là đúng thiện tâm, để ngươi tốt nhất bằng hữu nhận hết khuất nhục mà chết." Cái kia thanh âm ôn nhu tại Mạnh Y Tuyết vang lên bên tai, lại phảng phất là ác ma nói nhỏ. Mạnh Y Tuyết ngơ ngác hướng phía Tôn Thu Nhàn kia thê thảm mà chết không nhắm mắt thi thể nhìn lại, thân thể bỗng nhiên là kịch liệt run rẩy lên, trên mặt nàng trở nên trắng bệch vô cùng, thần trí đạo tâm đều đã là triệt để sụp đổ, cơ hồ phát cuồng. Nàng lúc đầu trong lòng chính là ấy náy vô cùng cũng tự trách vô cùng, đặc biệt là nàng nhìn thấy tự mình thiệt lương, để cho mình hảo hữu bên trong ngược sắt đến chết thời điểm, sớm đã là hỏng mất. Thạch Cung muốn giết nàng thời điểm, thậm chí chính nàng trong lòng đều là đang chờ mong tự mình cứ thế mà chết đi. Như vậy nàng cũng không cần như vậy thống khổ cùng tự trách, nhưng là coi như nàng trước khi chết một khắc này, Sở Hư xuất hiện, đồng thời một trưởng Thạch Cung đánh giết, cứu được nàng. Mà đối với Mạnh Y Tuyết tới nói, Sở Hư chính là nàng sau cùng tâm linh ký thác, là nàng còn sót lại hy vọng, là duy nhất có thể cứu rỗi nàng người. Thế nhưng là Sở Hư cũng không có cứu rỗi nàng, ngược lại là càng tàn khốc hơn nói cho Mạnh Y Tuyết, đây hết thể chính là nàng sai. Sở Hư cho nàng sau cùng một tia hy vọng, nhưng lại thân thủ cái này một tia hy vọng cho bóp chết. nhường nàng một lần nữa trở về tại trong tuyệt vọng. Cái này so nhường nàng tại trong tuyệt vọng mất đi càng thêm tàn nhẫn. Mạnh Y Tuyết hỏng mất, thân thể của nàng đã mất đi tất cả lực khí, sủi lơ trên mặt đất, lẩm bẩm nói: ta đáng chết, ta thật đáng chết. Sở Hư nhìn qua như là cái xác không hồn Mạnh Y Tuyết, trong lòng hài lòng. Vị này ngây thơ quá mức khí vận chi nữ, chỉ sợ đạo tâm đã là triệt để hỏng mất. Mà hắn bên thai cũng là vang lên hệ thống tăng lên thanh âm. Đinh, khí vận chi nữ Mạnh Y Tuyết đạo tâm thần trí triệt để sụp đổ, cướp đoạt khí vận giá trị 40 điểm, thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 20 vạn điểm. Sở Hư trong lòng hài lòng đến cực điểm. Nói thật, hắn đối phó Mạnh Y Tuyết có thể nói là không dùng bao nhiêu thủ đoạn. Cùng lúc trước mấy vị kia khí vận chi tử so sánh, đơn giản chính là trò trẻ con. Bất quá Sở Hư cũng rất là hiếu kỳ. Cái này Mạnh Y Tuyết kim thủ chỉ là cái gì? Cho tới bây giờ, Sở Hư đều vẫn là không có đoán ra Mạnh Y Tuyết kim thủ chỉ. Nhìn qua tự trách đến sụp đổ Mạnh Y Tuyết, Sở Hư thần sắc càng thêm ôn nhu. Nói khẽ, không tệ, ngươi đáng chết. Ngươi xác thực đáng chết. Ngươi hẳn là tự sát tạ tội, cái này khiến Tôn Thu Nhàn cùng ngươi những hảo hữu kia mới có thể chết được nhắm mắt, không phải sao? Sở Hư dung mạo tuấn mỹ, dây thắt lưng đồng bền, thần sắc ôn nhu, liền như là một vị xuất trần thế ngoại trích tiên nhân. Nhưng là lời của hắn lại ác độc hiểm ác vô cùng, như là ác ma nói nhỏ, dẫn dụ Mạnh Y Tuyết từng bước một hướng đi vực sâu. Mạnh Y Tuyết hai mắt vô thần, mờ mịt gật đầu, lẩm bẩm nói, không tệ, ta hẳn là tự sát tạ tội. Sở Hư thần sắc càng thêm ôn nhu, có thể ngươi không nhất định có dũng khí, nhưng là ta có thể giúp ngươi, để cho ta tại thần hồn của ngươi gieo xuống hạt giống, ngươi liền có dũng khí. Mạnh Y Tuyết nghe vậy, ngoan ngoãn thần hồn của mình mở ra, lập tức Sở Hư mặt không biểu lộ, đưa tay hướng phía Mạnh Y Tuyết trong mi tâm một điểm, nàng tuệ tâm thần trí triệt để nghiền nát. Lập tức tại Mạnh Y Tuyết thần hồn chỗ sâu, gieo một cái nô ấn hạt giống. Mạnh Y Tuyết thân thể hơi chấn động một chút, cả người đã ngủ mê man. Nhìn qua mê man quá khứ Mạnh Y Tuyết, Sở Hư đứng chắp tay, trở nên mặt không biểu lộ. Trong mắt đều là hờ hững. Sở Hư vừa mới Mạnh Y Tuyết thần trí tuệ tâm triệt để nghiền nát, nhường Mạnh Y Tuyết trở thành một bộ cái xác không hồn. Quãng đời còn lại đều sẽ ngơ ngơ ngác ngác vượt qua. Mà Sở Hư vì để phòng vạn nhất, vẫn là tại Mạnh Y Tuyết trong thần hồn gieo nô ấn công xiềng. Vạn nhất ngày sau một ngày kia, Mạnh Y Tuyết thần trí khôi phục thanh tĩnh, như vậy trong thần hồn nô ấn chính là sẽ phát sinh hiệu quả. Nhưng Mạnh Y Tuyết sẽ tính tình đại biến, trở nên tàn nhẫn lãnh khốc vô tình, cùng lúc trước tính cách hoàn toàn tương phản. Bất quá cũng là sẽ để cho Mạnh Y Tuyết đối Sở Hư khăng khăng một mực thần phục, trở thành Sở Hư trong tay một cây đao. Mạnh Y Tuyết sẽ có hay không có hướng một ngày khôi phục thanh tĩnh, Sở Hư cũng không thể kết luận. Bất quá cái này đối với Sở Hư tới nói, cái này cũng không đáng kể. Hắn bây giờ đã là đạt được Mạnh Y Tuyết trên người khí vận giá trị. Nếu là Mạnh Y Tuyết đời này đều là thần trí không rõ, ngơ ngơ ngác ngác còn sống, với hắn mà nói cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nếu là Mạnh Y Tuyết khôi phục thần trí, chính là sẽ trở thành Sở Hư một cây đao. Vô luận là loại kia tình huống, Sở Hư đều sẽ có thu hoạch. Sở Di không trực tiếp giết chết Mạnh Y Tuyết, là bởi vì Mạnh Y Tuyết mặc dù có thể chết, nhưng là hiện tại không thể chết. Bây giờ Tấn Châu môn phiệt nhiều như vậy thế gia công tử, đều là chết tại Tây Hoa Sơn mạch bên trong. Mặc dù nói đây hết thảy mặt ngoài đều là Mạnh Y Tuyết ngu xuẩn cùng ngây thơ tạo thành, nhưng là đây hết thảy bắt đầu là bởi vì hắn Sở Hư muốn tới Đông Hoa Sơn mạch du lịch. Nếu là Mạnh Y Tuyết không có chết, Tấn Châu môn phiệt tự nhiên là sẽ oán khí toàn bộ vẩy trên người Mạnh Y Tuyết. Nhưng nếu là Mạnh Y Tuyết cũng là cùng còn lại thế gia đệ tử đồng dạng, chết tại cái này Tây Hoa Sơn mạch, người đều chết rồi, Tấn Châu môn phiệt còn có thể oán khí vẩy vào một người chết trên thân sao? Chỉ sợ Tấn Châu môn phiệt trong lòng sẽ đối với Sở Hư cũng sinh ra bất mãn. Dù sao nếu không phải Sở Hư muốn đi trước Đông Hoa Sơn mạch du lịch, cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Mặc dù nói những này thế gia môn phiệt tuyệt đối sẽ không bất mãn trong lòng biểu đạt ra tới, mà Sở Hư cũng không cần đến để ý Tấn Châu môn phiệt thái độ, liền xem như Tấn Châu môn phiệt lại đối với hắn có ý kiến lại như thế nào, căn bản là uy hiếp không được hắn. Nhưng là nếu là có thể phòng ngừa, tự nhiên là muốn tránh khỏi, liền để Mạnh Y Tuyết thay thế hắn gánh chịu Tấn Châu môn phiệt lựa giận đi. Sở Hư muốn vị này khí vận chi nữ cuối cùng một tia giá trị lợi dụng cũng ép sạch sẽ. 26 chương 153 Tấn Châu lựa giận. Tây Hoa Sơn mạch thảm liệt đổ sắt rốt cục kết thúc. Trước đó một chút thế gia đệ tử điều động người hầu chạy về thành Tấn Châu, việc này bẩm báo cho tất cả đại thế gia cùng Tấn Châu mục. Mặc dù nói Viên Đức vẫn luôn là trong bóng tối chen ép Tấn Châu môn phiệt, nhưng là nghe được tin tức này, ngược lại là cũng không dám lãnh đạo. Vội vàng tự mình hội tụ 5 vạn tu sĩ đại quân, cùng còn lại thế gia đạt được cường giả cùng một chỗ, mênh mông đung đưa lao tới Tây Hoa Sơn mạch. Dù sao nếu là những thế gia này đệ tử đều là Tấn Châu môn phiệt thiếu chủ cấp đệ tử, một khi có cái gì xảy ra điều gì ngoài ý muốn, kia toàn bộ Tấn Châu đều muốn loạn. Hắn Viên Đức dù sao cũng là Tấn Châu mục, Tấn Châu nếu là loạn, hắn cũng là lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Không nói những cái khác, lần tiếp theo kiểm tra đánh giá, hắn chỉ sợ cũng không chiếm được ưu, cái này đối với xưa nay một lòng muốn đưa thân đế đô Viên Đức tới nói, là không thể tiếp nhận tồn tại. Chớ đừng nói chi là Tây Hoa Sơn mạch còn có Sở Hư vị này thần hầu thế từ đâu. Viên Đức trong lòng không ngừng cầu nguyện, liền xem như những cái kia thế gia đệ tử chết hết, thần hầu thế tử cũng không thể xảy ra ngoài ý muốn a. Những cái kia thế gia đệ tử chết hết, hắn chỉ là hoạn lộ bị hao tổn. Nhưng nếu là vị kia thần hầu thế tử rơi mất một cái lông tơ, vậy hắn Viên Đức liền triệt để xong đời. Tố Thần Hầu phủ cùng trưởng công chúa tuyệt sẽ không buông tha hắn. Đến thời điểm đừng nói ôm lấy Tấn Châu Mục cái này vị trí, cả nhà của hắn đoán chừng đều là muốn bị chém đầu cả nhà. Vị này Tấn Châu Mục lòng nóng như lửa đốt. Nguyên bản mấy ngày lộ trình, cứ thế mà bị hắn chỉ phí hết một ngày thời gian, chính là chạy tới Tây Hoa Sơn Mạch. Mấy vạn đại quân cũng là Tây Hoa Sơn Mạch vây chặt đến không lọt một giọt nước. Mà Viên Đức thì là cùng còn lại thế gia cương giả, vội vã hướng phía Tây Hoa Sơn Mạch mà đi. Sau đó, bọn hắn chính là sợ ngây người. Khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là thần thông lưu lại vết tích. Toàn bộ Tây Hoa Sơn Mạch đã là trở thành một vùng phế tích. Nhìn qua từng cái linh sơn trên thi thể, Viên Đức mí mắt chực nhảy. Những thi thể này, mặc dù đại bộ phận đều là ma tu thi thể, nhưng lại cũng không ít thế gia đệ tử thi thể. Xem ra lần này, thế gia đệ tử tổn thất nặng nề a. Viên Đức trong lòng âm trầm, thầm hận vị kia Mạnh thị đại tiểu thư. Thật sự là hại người hại mình. Mấy vị kia viện binh đám người hầu đã là nói rất rõ ràng. Nói là Mạnh thị đại tiểu thư khăng khăng muốn bảo đảm một cái giết thế gia đệ tử ma tu. Cái này cũng coi như xong. Dù sao Mạnh thị đại tiểu thư thánh mẫu cũng chỉ có thể là buồn nôn đến cái khác đầu người bên trên, không có quan hệ gì với hắn. Nhưng là Viên Đức nghe được Mạnh thị đại tiểu thư tin tưởng một cái ma tu lời nói, muốn đi trước Tây Hoa Sơn Mạch cứu người thời điểm, lập tức liền ngồi không yên. Đây cơ hồ rõ ràng chính là một cái bẫy a. Mặc dù nói Mạnh Ý Tuyết thánh mẫu hành vi cũng có được hắn trợ giúp, nhưng là Viên Đức nhưng không nghĩ lấy nhường Mạnh Ý Tuyết mang theo Tấn Châu thế gia đệ tử cùng một chỗ tìm đường chết. Rốt cục, tại Tây Hoa Sơn Mạch bên ngoài, lục tục phát hiện may mắn còn sống sót thế gia đệ tử. Phát hiện tự mình thiếu chủ còn sống thế gia cường giả tự nhiên là may mắn không thôi. Nhưng là cái tìm tới tự mình công tử tiểu thư thi thể người, đó chính là như cha mẹ chết, phẫn nộ đến cực điểm. Cái này khiến Viên Đức có chút thở dài một hơi. Vẫn còn may không phải là toàn quân bị diệt. Bất quá theo đại quân tìm kiếm, Viên Đức tâm cũng là dần dần chìm xuống dưới. Lần này chết thảm thế gia đệ tử, chỉ sợ có gần nửa nhiều. Còn lại cũng là người người mang thương. Thậm chí còn có mấy cái Tấn Châu đỉnh cấp môn phiệt thiếu chủ bản thân bị trọng thương, mặc dù tính mệnh không lo, nhưng là chỉ sợ đã là hỏng căn cơ. Ngày sau tu hành chi lộ lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Có thể tưởng tượng, những cái kia Tấn Châu môn phiệt nghe được tin tức này về sau, lại nên cỡ nào tức giận. Bất quá bây giờ Viên Đức đã là không có thời gian cân nhắc những thứ này. Hắn hiện tại đầy trong đầu chính là một cái ý niệm trong đầu. Vị kia thần hầu thế tử đâu? Nếu là vị kia thần hầu thế tử đã xảy ra chuyện gì, đoán chừng toàn bộ Tấn Châu đều là phải ngã nó mốc. Mà về phần những cái kia ma tu, ra thi thể bên ngoài, căn bản là không có chút nào tung tích, chỉ sợ đã là chạy ra ngoài. Nghĩ tới đây, Viên Đức thần sắc càng thêm âm trầm. Đang lúc này, Viên Đức bên người một vị tâm phúc đông nhiên nói, là thần hầu thế tử. Viên Đức giật mình, hướng phía tiến về nhìn lại. Cái gặp phía trước một tòa trong sân gốc, một vị khí độ phi phàm tuổi trẻ công tử đứng chắp tay. Phía sau hắn đứng hầu lấy một cái lao thái giám, mà bên người của hắn thì là tựa sát một cái thần sắc hoảng hốt thiếu nữ, chính là Sở Hư một nhóm. Nhìn thấy Sở Hư, Viên Đức trong lòng lập tức thở dài một hơi, trên mặt cũng không cầm được ý cười lộ ra. Chỉ cần thần hầu thế tử không có việc gì, như vậy sự tình liền coi như không có đến xấu nhất tình trạng. Viên Đức vội vàng xuất lĩnh Tấn Châu đại viên môn bay đến Sở Hư trước mặt, hướng phía Sở Hư thật sâu cúi đầu. Thần hầu thế tử không việc gì, thật sự là ta thần triều chuyện may mắn. Lập tức cũng là hướng phía Sở Hư sau lưng Cựu Thái Âm có chút cúi đầu. Tại hắn nghĩ đến, Sở Hư có thể bình yên vô sự, hẳn là vị này Thiên Cung Cựu Trọng cường giả xuất thủ bảo hộ. Mà Viên Đức tự nhiên cũng là chú ý tới một bên Mạnh Y Tuyết. Cái gặp vị này Mạnh thị đại tiểu thư đã sớm không còn ngày xưa linh động, thần sắc trở nên ngốc trệ, hai mắt vô thần, con ngươi tán loạn, đơn giản chính là một bộ không có thần trí cái xác không hồn. Mà một bên Mạnh thị cường giả nhìn thấy Mạnh Y Tuyết cái dạng này, trong lòng cảm giác nặng nề, thở nhẹ nói, đại tiểu thư. Sở Hư cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, Mạnh tiểu thư thụ ma tu lừa bịp, nộ phán tình thế, đến mức đám người lâm vào ma tu trong tạm bẫy. Trong lòng ngày nấy, chỉ sợ là gặp cực lớn kích thích. Ta mặc dù xuất thủ nàng cứu ra, nhưng là nàng vẫn luôn là cái dạng này, ta cũng là thúc thủ vô sách. Mấy vị Mạnh thị cường giả nghe vậy, trong lòng cảm động. Thầm nghĩ vị này thần hầu thế tử, thật sự là một cái nhẹ nhàng tốt công tử. Bọn hắn mặc dù xuất thân Mạnh thị nhất tộc, nhưng là trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Trận này thảm án, hoàn toàn là từ Mạnh Ý Tuyết một tay tạo thành. Mà Sở Hư lại là nói Mạnh Ý Tuyết là thụ ma tu lừa bịp, nộ phán tình thế. Thật sự là cho không ít mặt mũi. Nhìn thấy ngơ ngơ ngác ngác Mạnh Ý Tuyết, mấy vị Mạnh thị cường giả đều là trong lòng thở dài. Chuyện sự tình này, khẳng định cho đại tiểu thư đánh tới đả kích thật lớn. Mà lại mấy vị Mạnh thị cường giả cũng là cảm nhận được còn lại thế gia truyền đến kia không che giấu chút nào oán hận ánh mắt hắn. Trong lòng đắng chát, nói câu kiêng kỵ lời nói, lấy hiện tại cục diện này, tiểu thư nhà mình chẳng bằng chết ở chỗ này cho phải đây. Chí ít cũng là có thể lắng lại một phen Tấn Châu môn phiệt lửa giận. Mà bây giờ, Mạnh thị nhất tộc về sau tại Tấn Châu địa vị, liền lúng túng. 26. Chương 154, kỳ quái kim thủ chỉ. Chuyện sự tình này, có thể nói là chấn kinh toàn bộ Tấn Châu. Thậm chí Tấn Châu chung quanh châu phủ chi địa, cũng là vì đó mà chấn động. Tấn Châu trên trăm đỉnh cấp thế gia đệ tử, lại là bị trong vòng một đêm vẫn lạc hơn phân nửa. Có thể nói trực tiếp nhường Tấn Châu thế hệ tuổi trẻ xuất hiện một cái đứt gãy, cũng là nhường Tấn Châu tất cả đại thế gia nguyên khí đại thương. Những thế gia này tại những này thiên kiêu chiến thần, đầu nhập vào vô số tài nguyên cùng vô số tâm huyết. Đây mới là tạo ra được xuất sắc như thế thiên kiêu nhân vật. Trên thân gánh chịu lấy thế gia khí vận, Bây giờ chết tại ma tu trong tay, ngươi nói có biệt khuất hay không? Mà hơn biệt khuất, là đây hết thảy nguyên bản cũng có thể tránh khỏi. Hôm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra, bây giờ Tấn Châu đã là chuyển khắp. Là Mạnh thị đại tiểu thư Mạnh Ý Tuyết, đối một cái ma tu đại phát thiệt tâm. Còn nhẹ dễ tin tưởng ma tu lời nói, nghi ngờ muốn đi trước Tây Hoa Sơn mạch cứu cái gì phàm nhân. Đây mới là liên lụy Tấn Châu thế gia đệ tử, bên trong ma tu mai phục cùng cả bẫy. Biết được chân tướng về sau, thế nhân nhao nhao cảm khái. Một cái người ngu, cũng bởi vì là Mạnh thị nhất tộc đại tiểu thư, liên hủy đi một cái châu phủ chi địa tương lai. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Còn lại châu phủ chi địa người còn chỉ là cảm khái một phen. Dù sao những chuyện này đối với bọn hắn tới nói bất quá là sau bữa ăn để tài nói chuyện, nhưng là đối với Tấn Châu môn phiệt tới nói, đây chính là cảm động lây, khắc cốt minh tâm đau nhức. Cái này Mạnh Ý Tuyết, bây giờ Mạnh Ý Tuyết tại Tấn Châu môn phiệt trong lòng hình tượng, thật sự là ác liệt đến tột đỉnh tình trạng. Tấn Châu môn phiệt tất cả lửa giận đều là chút xuống đến Mạnh Ý Tuyết trên thân. Nếu là nàng đầu óc có bệnh, dễ tin ma tu lời nói. Nhiều như vậy Tấn Châu thiên kiêu làm sao lại bạch bạch vẫn lạc nhiều người như vậy? Mà lại Tấn Châu môn phiệt trong lòng cũng có mấy phần nghĩ mà sợ. Cũng may vị thần hầu thế tử không có việc gì. Vị kia quyền nghiêng triều chính trưởng công chúa điện hạ đến cỡ nào yêu triều con trai trưởng, đại chu thần triều đều là cực kỳ nổi danh. Vạn nhất Sở Hư xảy ra chuyện gì, bọn hắn toàn bộ Tấn Châu chỉ sợ đều phải xui xẻo. Đây cũng không phải là cái gì nói chuyện giật gân. Vị này thần hầu thế tử thanh danh vô cùng tốt, nhưng là hắn mẹ đẻ trưởng công chúa lại là hung danh hiển hách. Vị thế nhân trở thành xà hạt mỹ nhân, năm đó ở Trung Châu, thủ hạ cũng là tiêu diệt vô số tông môn thế gia. Cho tới bây giờ, thế hệ trước các cường giả trong lòng vẫn là đối với cái này lòng còn sợ hãi. Tấn Châu, thành Tấn Châu. Bây giờ thành Tấn Châu có thể nói là tình cảnh bi thảm. Thành Tấn Châu không ít thế gia đều là có thiên kiêu vẫn lạc. Trước đó Tấn Châu môn phiệt nhóm còn tại cảm khái Vân Châu thế gia thảm đạm, không nghĩ tới thế sự vô thường. Lần này đến phiên bọn hắn, mà Mạnh thị hoàng triều phía trên, đồng dạng trời u ám. Mặc dù nói Mạnh Ý Tuyết bình yên vô sự, nhường Mạnh Thiên Tinh thở dài một hơi, nhưng là Mạnh thị người hộ đạo Tuần Nặng lại là vẫn lạc. Tuần Nặng chính là một tôn thần phủ bắt trọng cường giả, thực lực rất là bất phàm, tại Tấn Châu đều là tính cả là cao thủ. Mạnh thị nhất tộc mặc dù tổ tiên cực kỳ huy hoàng, thậm chí đi ra huyền thần cảnh bực này chí tôn, hiện tại càng phát bị thua. Một tôn thần phủ bắt trọng cường giả vẫn lạc, đối Mạnh thị nhất tộc cũng là cực kỳ đau lòng. Mà lại Mạnh Ý Tuyết mặc dù bình yên vô sự, nhưng là lúc này đối với nhục thân mà nói, chuyện sự tình này cho Mạnh Ý Tuyết đả kích thật lớn. Mạnh Ý Tuyết đã là trở về mấy ngày, nhưng là vẫn luôn là trốn ở trong phòng, đóng cửa không ra. Nói chuyện cùng nàng cũng không để ý, vẻ mặt hốt hoảng, một câu cũng không nói, phảng phất là một tôn cái xác không hồn. Mạnh thị nhất tộc biết rõ, chỉ sợ chuyện sự tình này trực tiếp Mạnh Ý Tuyết đạo tâm đả kích triệt để hỏng mất. Đám người cũng chỉ có thể là hào hào an ủi, chỉ là nhưng lại không có bao nhiêu tác dụng. Nhìn thấy ái nữ cái dạng này, Mạnh Thiên Tinh mặc dù là đau lòng đến cực điểm, bất quá hắn hiện tại là sức đầu mẹ chán, chú ý không lên Mạnh Ý Tuyết. Bây giờ Mạnh thị nhất tộc tại Tấn Châu địa vị trở nên cực kỳ xấu hổ. Mạnh thị nhất tộc mặc dù là thượng cổ thời đại đại tấn hoàng triều hoàng thất, cái này Tấn Châu thế gia đều là hắn thần tử. Cho nên cho tới nay, Mạnh thị nhất tộc đều là Tấn Châu môn phiệt dê đầu đàn. Thế nhưng là trải qua mấy chục năm, Mạnh thị nhất tộc làm hoàng tộc uy nghiêm đã là càng ngày càng yếu, dư uy không còn. Mặc dù nói còn lại thế gia môn phiệt đối Mạnh thị nhất tộc cũng là cực kỳ tôn kính, nhưng lại cũng chỉ là tôn kính, mà không phải giống như trước đồng dạng tất cung tất kính, kinh sợ. Bây giờ tất cả đại thế gia thiên kiêu đều là bị Mạnh Ý Tuyết hại chết, tự nhiên là đối Mạnh Ý Tuyết cực kỳ bất mãn. Ngay tiếp theo đối Mạnh thị nhất tộc cũng là giận chó đánh mèo không thôi. Có thể nói nguyên bản bền chắc như thép Tấn Châu môn phiệt, giờ phút này là xuất hiện một tia vết rách. Cái này khiến Mạnh Thiên Tinh là sức đầu mẹ chán. Bây giờ Tấn Châu mục vẫn luôn là đang chèn ép Tấn Châu môn phiệt. Kỳ thật đứng mũi chịu sào chính là hắn Mạnh thị nhất tộc. Mạnh thị nhất tộc làm Tấn Châu hoàng thất, mặc dù mặt ngoài nhận lấy đế tộc cơ thị ưu đãi, nhưng kỳ thật vẫn luôn là có phần bị nghi kỵ. Mà Mạnh thị nhất tộc chính là liên hợp Tấn Châu môn phiệt, cùng thần triều đối kháng, đến bảo trì tự mình quyền hành. Bây giờ Tấn Châu môn phiệt đều là đối Mạnh thị nhất tộc cực kỳ bất mãn. Tấn Châu mục cái này lão hổ ly tuyệt đối sẽ không buông tha cái này cơ hội, khẳng định là sẽ thừa cơ tiêu diệt từng bộ phận. Mạnh Thiên Tinh mặc dù là cực kỳ yêu thương Mạnh Ý Tuyết, nhưng là trong lòng cũng không khỏi có chút oán trách tự mình nữ nhi quá mức lỗ mãng. Chỉ là hắn hiện tại cũng chỉ có thể là lui tới tại tất cả đại thế gia ở giữa, đến trấn an bọn hắn tức giận. Nhưng là Mạnh Thiên Tinh trong lòng cũng là biết rõ, còn lại thế gia cố này lửa giận, ngắn thời gian bên trong là không cách nào tiêu mất. Mà lại Mạnh Ý Tuyết bực này ngơ ngơ ngác ngác bộ dạng, hắn mặc dù đau lòng, nhưng kỳ thật trong lòng chưa hẳn không có thở dài một hơi. Hắn chính là Mạnh thị nhất tộc gia chủ, trong lòng coi trọng nhất vẫn là Mạnh thị nhất tộc lợi ích. Mạnh Ý Tuyết bây giờ trở thành một tên phế nhân, thần trí không rõ. Đoán chừng cũng là có thể để cho Tấn Châu môn phiệt lửa giận hơi ít một chút. Thành Tấn Châu, Lãng Nguyệt lâu. Đang lúc toàn bộ Tấn Châu cũng loạn thành một bầy thời điểm, Sở Hư lại là tại chuẩn bị ly khai Tấn Châu, trở về đế đô. Đế đô thế cục bây giờ càng phát quỷ tối hung hiểm. Lần này Tấn Châu chuyến đi, với hắn mà nói chỉ là một cái ngoài ý muốn. Bất quá thu hoạch rất là không tệ. Mà Sở Hư bên hai cũng là truyền đến hệ thống tăng lên thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ triệt để đánh bại khí vận chi nữ Mạnh Ý Tuyết, cướp đoạt khí vận giá trị 10 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ tăng lên khí vận đẳng cấp, trước mắt khí vận đẳng cấp 5. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được nhân vật phản diện giá trị 60 V đô điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được kim thủ chỉ, đặc chất, vạn chúng kính ngưỡng. 26. Chương 155, vạn chúng kính ngưỡng. Màu vàng nhạt hệ thống bảng hiện lên ở Sở Hư trước mắt. Túc chủ, Sở Hư. Thân phận, Tố Thần Hầu phủ thế tử. Tu vi, Ngọc Đài cảnh tứ trọng. Thể chất, Thái Huyền thần thể. Công pháp tu hành, Thái Cổ thần huyền kinh, đương thời kinh điển, tiến độ 5 tầng. Pháp bảo, Huyền Pháp đạo kiếm, thiên giai, Trấn Châu thần đỉnh, chuẩn thánh khí, Thiên La tán, thiên giai, Lượng kiếp trận đồ, sát phạt chi bảo. Khí vận đẳng cấp 5. Ngoài định mức khí vận giá trị 110. Kim thủ chỉ, vọng khí thuật, linh lung đạo tâm, thần giới truyền thừa, Đại La tạo hóa kinh, đặc chất, vạn chúng kính ngưỡng. Nhân vật phản diện giá trị 316.000. Đặc chất, vạn chúng kính ngưỡng. Nhìn thấy cái này đồ vật, Sở Hư lông mày hơi nhíu, lộ ra nhiều hứng thú thân sắc. Nói thật, Sở Hư vẫn luôn là đối Mạnh Y Tuyết kim thủ chỉ cực kỳ cảm thấy hứng thú, liền như là cùng đại hoàng tử kim thủ chỉ đồng dạng. Chỉ bất quá Sở Hư đoán không ra đại hoàng tử kim thủ chỉ, là bởi vì Sở Hư cùng đại hoàng tử cũng không quen thuộc. Lại thêm đại hoàng tử tự nhiên cũng là ẩn tàng vô cùng tốt, cho nên biết rõ đại hoàng tử binh bại bỏ mình, Sở Hư còn không biết rõ đại hoàng tử kim thủ chỉ đến tột cùng là cái gì. Mà Mạnh Y Tuyết cũng là đồng dạng. Mặc dù Sở Hư cùng Mạnh Y Tuyết gần cự ly tiếp xúc qua một đoạn thời gian, nhưng là Sở Hư cũng vẫn như cũng là đoán không ra Mạnh Y Tuyết kim thủ chỉ. Thật sự là tại Sở Hư trong mắt, Mạnh Y Tuyết ngoại trừ kia làm cho người cảm giác được buồn nôn thánh mâu chi tâm bên ngoài, liền không có còn lại lạ thường địa phương. Mà bây giờ, chân tướng đại bạch. Sở Hư nhìn qua kim thủ chỉ kia một cột cụ thể giới thiệu, trên mặt chậm rãi dâng lên vẻ tươi cười. Đặc chất, vạn chúng kính ngưỡng trở thành thế nhân ngưỡng mộ đối tượng, mặt ngoài hình tượng quang huy vĩ ngạn, âm nhu bại lộ tỷ lệ giảm bớt, tại thế nhân trong mắt hình tượng gia tăng. Nhìn thấy cái này kim thủ chỉ, Sở Hư đây mới là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Mạnh Y Tuyết kim thủ chỉ lại là cái này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, chính là sẽ phát hiện hợp tình hợp lý. Mạnh Y Tuyết bực này làm cho người buồn nôn thánh mâu thể chất, như thế chu vi người buồn nôn. Thế nhưng là vì sao trước đó tại Tấn Châu thanh danh một mực rất tốt? Khó nói vẹn vẹn bởi vì Mạnh Y Tuyết chuyện trước này làm không đủ quá mức, chỉ sợ không chỉ là dạng này. Dù sao Mạnh Y Tuyết tại việc nhỏ cũng là cực kỳ thánh mẫu, nhưng là trước đây tại Tấn Châu, Mạnh Y Tuyết vẫn luôn là ngây thơ thiện lương đáng yêu công chúa hình tượng, thậm chí còn là Tấn Châu thế hệ tuổi trẻ tình nhân trong ngộng. Xem ra cũng là bởi vì cái này vạn chúng kính ngưỡng đặc chất tồn tại. Bất quá Sở Hư chính là khí vận chi tử thiên địch, hắn khí vận đẳng cấp muốn xa xa mồ hôi qua Mạnh Y Tuyết, cho nên Sở Hư giáng lâm đến Tấn Châu về sau, Mạnh Y Tuyết tại Tấn Châu thế nhân trong lòng hình tượng vị chính là chuyển tiếp đột ngột. Bây giờ càng là rơi vào cái người tăng quỷ ghét hạ tràng, mà cái này vạn chúng kính ngưỡng đặc chất, mặc dù nói không muốn linh lung đạo tâm, đại la tạo hóa kinh đồng dạng đối tu vi có chỗ trợ giúp, nhưng là kỳ thật đối với Sở Hư tới nói chính là phù hợp. Bây giờ Sở Hư tại Trung Châu thế nhân trong lòng hình tượng chính là cực cao, trọng tình trọng nghĩa, tâm địa thiện lương. Bây giờ có cái này kim thủ chỉ, đối với Sở Hư tới nói có thể nói là như hổ thêm cánh. Hắn tại Đại Chu thần triều hình tượng càng tốt, đối với hắn rất nhiều mưu đồ chính là vượt có trợ giúp. Tỷ như nói hiện tại người nào đó nhảy ra vạch trần Sở Hư kia dối trá chân diện mục, coi như lại chứng cứ vô cùng xác thực, thế nhân cũng chỉ sẽ cảm thấy người kia là đang ô miệt, mà cái gọi là chứng cứ cũng đều là lăng không tạo ra mà ra. Cái này có chút nghịch thiên. Mà Sở Hư nhìn xem khí vận giá trị kia một cột, có chút suy tư một lát, cũng là trực tiếp làm khí vận giá trị toàn bộ cũng hối đoái thành tu vi. Chỉ ở trong chớp mắt, Sở Hư khí tức trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt, so với trước đó kinh khủng mấy lần, nhất cử bước vào Ngọc Đài thất trọng tu vi. Bất quá Sở Hư cũng là khí tức áp chế ở Ngọc Đài nhị trọng thiên tu vi. Dù sao, hắn liền muốn trở về đế đô Tân Châu, thành Tân Châu. Nguyên bản tình cảnh bi thảm thành Tân Châu, giờ phút này lại là hiếm thấy hội tụ tất cả đại thế gia gia chủ, nhao nhao tiến về Lãng Nguyệt lâu, cung tiễn Tố Thần Hầu phủ thế tử trở về đế đô. Hồi tưởng bực này rầm rộ, vẫn là ngay tại trước đây không lâu Mạnh Y Tuyết lễ thành nhân. Chỉ bất quá cảnh còn người mất, bây giờ Tân Châu đã là đại biến bộ dáng. Ngày đó kêu thảm Mạnh Y Tuyết lễ thành nhân thiên kiêu nhóm, bây giờ đã là có gần nửa người vẫn lạc tại Tây Hoa Sơn mạch chàng hạo kiếp kia bên trong. Mà Mạnh Y Tuyết bản thân, bây giờ đã là đạo tâm sụp đổ, trở thành một bộ cái xác không hồn. Duy nhất không đổi, khả năng cũng chính là vị này thần hầu thế tử đi. Trong lòng mọi người không khỏi cảm khái ngàn vạn. Mạnh Tiên Tinh làm Tấn Châu môn phiệt đứng đầu, cũng là xuất lĩnh lấy Tấn Châu tất cả đại thế gia gia chủ, cùng Sở Hư Hàn Huyên. Chỉ là đem so sánh với trước đó hăng hái, Mạnh Tiên Tinh bây giờ có vẻ hơi mỏi mệt. Cảm giác được sau lưng những cái kia giấu giếm bất mãn ánh mắt, Mạnh Tiên Tinh trong lòng đắng chát. Hắn vốn chỉ muốn để cho mình nữ nhi cùng thần hầu thế tử đáp lên quan hệ, để nhường bây giờ dần dần suy sụp Mạnh thị nhất tộc một lần nữa phục hưng, lại xuất hiện huy hoàng. Nhưng là không nghĩ tới, sự tình lại là phát triển thành bây giờ bực này cục diện. Sở Hư mặt mỉm cười nhìn qua vị này Mạnh thị tộc trưởng, một mặt quan tâm, Mạnh tiểu thư hiện tại thế nào? Mạnh Thiên Tinh nghe vậy, thần sắc càng thêm ảm đạm. Mấy ngày đi qua, Mạnh Y Tuyết tình huống vẫn như cũ là không có chuyển biến tốt đẹp. Mạnh Thiên Tinh đắng chát lắc đầu, lập tức nói khẽ, tiểu nữ ngu kém, suýt nữa liên lụy thần hầu thế tử. Dứt lời, hướng phía Sở Hư có chút túi đầu, để bày tỏ ấy nấy. Sở Hư thấy thế, thân thủ Mạnh Thiên Tinh đỡ dậy, hòa nhã nói, thế thúc cớ gì nói ra lời ấy? Mạnh tiểu thư chỉ là quá mức thiện lương, bị ma tu lợi dụng. Nghe được Sở Hư trấn an, không chỉ là Mạnh Thiên Tinh, liền liền Tấn Châu còn lại quyền quý, cũng đều là cảm thấy vị này thần hầu thế tử thật sự là khí độ rộng rãi, khéo hiểu lòng người. Mà không biết rõ thế nào, trong lòng bọn họ đều là đối Sở Hư sinh ra một cỗ kính ngưỡng bội phục chi ý. Bọn hắn đều là thế hệ trước cường giả, bây giờ đối một cái vãn bối sinh ra kính ngưỡng thật sự là có chút kỳ quái, nhưng lại không ai cảm giác được dị dạng, bởi vì đây là một loại cảm giác vô cùng tự nhiên. Cảm giác được chu vi quyền quý kia kính ngưỡng thần phục thần sắc, Sở Hư trong lòng hài lòng, xem ra đây cũng là kim thủ chỉ đặc chất công hiệu, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cải biến người khác tư duy. Quả nhiên người tiên. 26. Chương 156, Đế Đô phong vân. Đế Đô, Tố Thần Hầu phủ. Từ khi Tố Thần Hầu Sở Chính Hùng hồi triều về sau, Tố Thần Hầu phủ liền cơ hội là trở thành cái thứ hai Thanh Long Nghị chính đài. Các phương đại quan, phía dưới hướng về sau cũng sẽ không về trước phủ, mà là sẽ tới trước Tố Thần Hầu phủ bái phòng nghe dạy bảo. Loại chuyện này thật sự là có chút vượt qua. Kết giao ngoại thần. Bất quá vô luận là ngự sử đài, vẫn là giám sát viện, đối với cái này đều là giữ vững trầm mặc. Nhìn như không thấy. Ngự sử đài bây giờ chính là đế sư Tô gia trường khống, ngự sử đài trên thừa chính là Tô gia gia chủ Tô Chính Ngôn. Mà Tô gia những này thời gian đến nay, đều là ẩn ẩn tại hướng phía Tố Thần Hầu phủ dựa sát vào. Lại thêm Tô Vi Nhiễm cùng Sở Hư kia không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Ngự sử đài tự nhiên là sẽ không nói thứ gì. Mà giám sát viện mặc dù bởi vì lúc ấy vạch tội đại hoàng tử một chuyện, không chỉ là trưởng viện Giang Trung Thần bị giáng chức trích lưu vong, còn lại giám sát sứ cũng là bị thay thế gần một nửa. Bây giờ là Nguyên Khí đại thương. Tân nhiệm trưởng viện Hiểu Dương Hồng mặc dù nói là thân cận đế tộc, nhưng là làm người xưa nay cẩn thận chặt chẽ. Đối mặt như mặt trời ban trưa, cây đại căn sâu Tố Thần Hồi phủ. Vị này hiệu trưởng viện phi thường sáng suốt giữ vững trầm mặc, đồng thời lấy tuần sát châu phủ danh nghĩa ly khai đế đô, rõ ràng là muốn tránh danh tiếng. Bất quá tứ đại thư viện tuổi trẻ đám học sinh ngược lại là trẻ tuổi nóng tính, không ngừng trên viết đến Tố Thần Hầu phủ, yêu cầu Tố Thần Hầu phủ tuân theo lễ chế, cự khách khí thần. Đương nhiên đây hết thể cũng đều là thạch chìm biển lớn, mà Sở Chính Hùng bị Chu Hoàng Phong làm thái úy về sau, ngay từ đầu là nhàn phú ở nhà, mặc dù địa vị tốt quý, nhưng lại cũng là không cách nào lại trưởng khống quyền bính. Dù sao thái úy mặc dù vị mệt mỏi tam công thống lĩnh thần triều binh mã, nhưng là chỉ là hư chức, không có khả năng chân chính thống lĩnh thần triều binh mã. Sở Chính Hùng dưới trướng bát đại thần thì là bị điều đi ba vị, cái này ba vị thống lĩnh mấy chục vạn đại quân tam phẩm thần đều là bị rời đảm nhiệm châu mục. Theo bên ngoài xem, đây là thăng chức để bạn. Dù sao châu mục chính là đại tướng nơi biên cương, so đơn thuần thần quyền trôi phải lớn. Bất quá cái này tam đại thần cũng là bởi vì này đã mất đi đối đại quân trực tiếp trưởng khống, là phải là mất, thật đúng là khó mà nói. Bất quá người hữu tâm lại là phát hiện một cái chuyện thú vị thực. Đó chính là cái này ba vị châu mục đảm nhiệm địa phương đều là thần triều nội địa nơi phồn hoa, cũng là đế tộc đại bản doanh. Mặc dù nói Sở thị nhất tộc thế lực trải rộng triều chính, bất quá đế tộc đã có thể thống ngự Trung Châu mấy chục và năm, tự nhiên cũng là nội tình cực kỳ thâm hậu, cũng là khống chế không ít châu phủ, được không ít châu phủ chi địa trung thành cầm giữ. Mà mấy vị này châu mục tại những này châu phủ chi địa nhậm chức, người ở bên ngoài xem ra là vận làm quan thông suốt, có thể trở thành nơi phồn hoa châu mục, nhưng là trên thực tế mấy vị này châu mục có thể có bao nhiêu thực quyền đâu? Dù sao mấy cái này châu phủ thượng hạ toàn bộ đều là đế tộc người, mấy vị này châu mục còn chưa tới đảm nhiệm, chỉ sợ cũng đã là bị ra không. Mà đối với cái này Sở Chính Hùng nhưng lại không có quá nhiều biểu thị. Bất quá hắn vị này còn xuất lại thái úy cũng không có nhàn rỗi. Sở thị nhất tộc môn nhân trải rộng triều đình, bây giờ đều là hội tụ tại Sở Chính Hùng dưới trướng, tự thành nhất hệ, trở thành triều đình một cỗ to lớn đến cực điểm thế lực, thậm chí có thể cùng đế tộc ý chí chống lại. Mà Tố Thần Hầu phủ nội tình cùng tại thế gia môn phiệt địa vị tại thời khắc này thể hiện ra ngoài. Nếu là cái khác thế gia môn phiệt bị đế tộc hơi lộ ra một tia nhằm vào ý tứ, chỉ sợ lập tức sẽ lâm vào chúng bạn xa lánh hạ tràng. Nhưng là bây giờ lại vẫn là có nhu cầu quan viên cùng thế gia môn phiệt, kiên định không thay đổi đi theo sau lưng Tố Thần Hậu phủ, thậm chí không tiếp đối kháng đế tộc. Bất quá mặc dù đế đô bây giờ thế cục quần quận sóng ngầm, nhưng là mặt ngoài lại là một đoàn bình tĩnh, mà lại liền xem như đế tộc cùng Tố Thần Hậu phủ nhìn đã là không tại hòa thuận, có thể cả triều thượng hạ lại cũng không là đặc biệt lo lắng. Dù sao mấy chục vạn năm đến nay, đế tộc cùng Tố Thần Hậu phủ ở giữa minh tranh ám đấu đã là phát sinh rất nhiều lần, nhưng chưa hề chân chính bộc phát ra nghiêm trọng xung đột. Thật sự là bây giờ Đại Chu thần triều trụ cột chính là đế tộc cùng Sở thị, thiếu một thứ cũng không được. Một khi hai đại siêu cấp thế lực quyết liệt, toàn bộ Đại Chu thần triều đều sẽ tách rời sụp đổ tích, Trung Châu cũng là sẽ lâm vào hạo kiếp bên trong. Bực này hậu quả, đế tộc là tuyệt đối không thể thừa nhận. Cho nên lần này đế tộc cùng Tố Thần Hậu phủ ám đấu, tại thế nhân trong mắt rất bình thường. Đế đô, đế cung chỗ sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Chu Hoàng một thân đế bào, uy nghiêm đến cực điểm, đế uy tràn ngập, vô cùng kinh khủng. Mà ở trước mặt hắn hư không bên trong, nổi lơ lửng một cái thần tỷ. Cái này mai thần tỷ chu vi thần uy tràn ngập, có vô số dị tượng dâng lên. Vô biên dị tượng bên trong, loáng thoáng có thể nhìn thấy từng cái hoàng triều hư diện, vô số kinh khủng đến cực điểm thân ảnh. Rõ ràng là Trung Châu diễn hóa lịch sử. Cái này mai thần tỷ là như thế kinh khủng, không cách nào dùng ngôn ngữ kể ra. Chỉ cần nhìn lên một cái, trong lòng liền sẽ dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu là nắm trong tay cái này mai thần tỷ, liền có thể trưởng khống toàn bộ Trung Châu. Chu Hoàng quanh thân đạo văn phun trào, thần quang lấp lóe, thần niệm nô ra, không ngừng hấp thu luyện hóa thần tỷ chu vi dị tượng. Thần tỷ cũng là từ từ cùng Chu Hoàng hòa làm một thể, nhường Chu Hoàng khí tức càng khủng bố hơn. Sau một hồi lâu, Chu Hoàng chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn nhàn nhạt nhìn qua trước mặt thần tỷ, mặt không biểu lộ. Sau một hồi lâu, đưa tay thần tỷ thu hồi. Chu Hoàng đứng chắp tay, thần sắc cũng dung, thấp giọng nói, tiếp qua 100 năm thời gian, ta liền có thể cái này thần tỷ luyện hóa. Đến thời điểm thiên hạ còn có ai là chấm địch thủ, liền xem như Sở thị lao già kia, cũng muốn tại chấm trong tay nuốt hận. Mà một mực tại một bên cung kính hầu hạ Cao Ly Sĩ, cung kính nói, bệ hạ hùng tài vĩ lực, ai có thể nghĩ tới bệ hạ sẽ Trung Châu khí vận luyện chế thành pháp bảo. Bệ hạ tất nhiên có thể nhất thống thiên hạ, sáng tạo vạn thế chi cơ nghiệp. Chu Hoàng nghe vậy, mỉm cười. Đống nhiên hỏi, ta vị kia muội phu gần nhất đang làm những gì? Cao Ly Sĩ không người nói, ngược dòng thần đợi bây giờ tại rộng kết của thần, bây giờ thảo luận chính sự đài đã đối chiều chính không có bao nhiêu lực khống chế. Chu Hoàng nghe vậy, khẽ gật đầu, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Mà Cao Ly Sĩ bỗng nhiên thấp giọng nói, bệ hạ, lao nô có một chuyện không hiểu. Đã bệ hạ trong lòng quyết định muốn đối tố thần hậu phủ động thủ, vì sao còn muốn diệt trừ vây cánh, đánh cỏ động rắn? 26. Chương 157, quá nóng lòng. Đánh cỏ động rắn. Chu Hoàng mỉm cười, thần sắc cao thâm mặt chắc, thấp giọng nói, ta phong hắn làm thái úy, bản thân chính là hắn đặt ở trên lửa nướng. Nếu là ta không hề làm gì, đây mới thực sự là đánh cỏ động rắn. Cao Ly Sĩ hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Chu Hoàng Sở Chính Hùng phong làm thái úy, nhìn như ân sủng, kỳ thực giáp tâm không tốt. Có thể nói là Sở Chính Hùng đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Người sáng suốt xem xét liền biết rõ, Chu Hoàng đây là tại nhằm vào Tố Thần hậu phủ. Mà điểm này, Sở Chính Hùng cũng là lòng dạ biết rõ. Chu Hoàng đích thật là muốn ổn định Tố Thần hậu phủ, muốn thời gian kéo tới hắn thần tỷ luyện hóa. Thế nhưng là nếu là Chu Hoàng Sở Chính Hùng phong thái úy về sau, chính là bỏ mặc không hỏi, ngược lại là sẽ làm cho người hoài nghi. Tố Thần hậu phủ tất nhiên là sẽ có đề phòng. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Thế nhưng là Chu Hoàng bây giờ bắt đầu chèn ép Sở Chính Hùng môn nhân vây cánh, nhìn như nhằm vào Tố Thần hậu phủ, nhưng cũng có vẻ rất bình thường. Tố Thần hậu phủ bây giờ đã là đuôi to khó vây, nếu là hắn cái này Chu Hoàng không có cái gì động tác, liền có vẻ quá mức tận lực. Mà bây giờ, Chu Hoàng chèn ép đều là tại quy tắc bên trong, cũng không quá mức, cũng là có thể tê liệt Tố Thần hậu phủ, coi là Chu Hoàng cũng không muốn liều cá chết lưới rách. Chu Hoàng đứng chắp tay, thần sắc yếu ớt. Hắn còn có mục đích, đó chính là muốn nhờ vào đó cơ hội kéo chậm Sở Chính Hùng tốc độ tu luyện. Hiện tại Sở Chính Hùng vẫn luôn là vội vàng tranh quyền đoạt lợi, còn có thời gian tu hành sao? Chu Hoàng trong mắt hiện ra một tia âm trầm, Sở Chính Hùng tu hành tốc độ thật sự là quá nhanh. Ngắn ngủi mấy ngàn năm, cũng đã là tu luyện thành hư thần đỉnh phong cảnh giới. Cự ly huyền thần cảnh giới cũng chỉ có cách xa một bước. Mặc dù nói thực lực bây giờ còn không bằng hắn, nhưng là Chu Hoàng trong lòng vẫn như cũng là có nguy cơ rất lớn cảm giác. Hắn có thể có hôm nay tu vi, cũng có cùng một cái lớn bộ phận nguyên nhân là trên người hắn gánh chịu lấy Trung Châu khí vận. Nếu là không có Trung Châu khí vận, Chu Hoàng trong mắt đều là âm trầm, chỉ sợ hắn đánh không lại Sở Chính Hùng. Bất quá may mà chính là hắn còn có thời gian. Sở Chính Hùng còn không có tu thành huyền thần. Sở thị nhất tộc lão già kia, mặc dù thực lực vô cùng kinh khủng, chính là một tôn gần thần cường giả, có thể nói là thiên hạ đệ nhất người. Nhưng là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, lão già kia đời này đều không thể đi ra Sở Châu. Các loại khi hắn thần tỷ luyện hóa về sau, như vậy đế tộc mới thật sự là chí tôn, mà không phải giống bây giờ đồng dạng cản tay quá nhiều. Đế đô, Tố Thần hồi phủ. Một tòa hùng vĩ đến cực điểm đại điện bên trong. Sở Chính Hùng bên cạnh thân đứng đấy Khô Mục lão nhân, ngay tại cung kính bẩm báo lấy trong triều đại sự. Nói đi, Khô Mục lão nhân cao mày nói, quân hầu, trong cung vị kia chỉ sợ là muốn mượn này cơ hội kéo chậm quân hầu tốc độ tu luyện. Sở Chính Hùng mỉm cười, thản nhiên nói, hắn luyện hóa viên kia thần tỷ còn cần không thiếu niên thời gian. Tự nhiên là muốn ngăn chặn ta. Bất quá đáng tiếc là, cổ đà thần ngọc đã là bị con ta đạt được. Hắn cái này một thân bản tính, coi là đầy bàn đều vua. Khô Mục lão nhân cười nói, vị kia tính kế cả một đời, xem ra cũng bất quá như thế, cái này đại chu thần triều mấy chục vạn năm cơ nghiệp liền muốn thua ở trên tay của hắn. Bất quá Sở Chính Hùng lại là lắc đầu nói, không thể khinh thường hắn, Chu Hoàng đã có thể chưa từng được coi trọng hoàng tử đi đến bây giờ một bước này, có hắn chua hơn người. Vị này chí tôn lòng dạ thủ đoạn tâm cơ kiên nhẫn đều có vạn cổ đại đế chi tư, chỉ là hắn quá nóng lòng, hoặc là nói hắn quá tự phụ. Sở Chính Hùng đứng chắc tay, trầm giọng nói, hắn muốn chiếm đoạt phương ngoại chi địa, nhất thống thiên hạ, hắn cũng muốn chèn ép thế gia môn thiệt, thu nạp quyền hành. Thế nhưng là những chuyện này là cần mấy đời người thời gian mới có thể thực hiện, chỉ có thể là chầm chậm lưu toan. Thế nhưng là vị này chí tôn một lòng muốn trở thành thiên cổ nhất đế, muốn những này sự nghiệp to lớn tại hắn trong tay xong xuôi. Hắn chèn ép thế gia môn phiệt, hiện tại đưa đến thế gia môn phiệt xem đế tộc là mánh hổ, đưa đến đế tộc chỉ có thể là dựa vào Hàn tộc lực lượng. Sở Chính Hùng trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, Hàn tộc. Hàn tộc cố nhiên là sẽ ra một số người mới, cũng sẽ xít sao phụ thuộc đế tộc trên thân. Thế nhưng là Trung Châu, là thế gia môn phiệt Trung Châu. Tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều là trưởng khống tại thế gia môn phiệt trong tay, coi như trên triều đình đều là Hàn tộc lại như thế nào? Thế gia môn phiệt nếu là không phối hợp, triều đình chiếu lệnh chỉ sợ cũng không ra được đế đô. Hắn muốn chiếm đoạt phương ngoại chi địa, thế nhưng là đế tộc cường giả tại biên cảnh bái bai tiêu hao không ít. Phương ngoại chi địa những cái kia tông môn mặc dù năm đó theo Trung Châu bại lui, nhưng là cũng không thương tới căn bản. Muốn chiếm đoạt phương ngoại chi địa, không có đơn giản như vậy. Cơ ngoại an bên trong, không thể đồng thời đều chiếm được. Thế nhưng là hắn lại muốn đồng thời làm thành, cái này sao có thể? Dục tốc bất đạt. Vị này chí tôn, quá nóng lòng. Khâu Mục lão nhân nghe vậy, tất cả đăm chiêu gật đầu. Sở Chính Hùng đông nhiên cười nói, bất quá Chu Hoàng nóng nội, cũng là tình có thể hiểu. Năm đó ta Sở thị nhất tộc cố ý Trung Châu khí vận chắp tay nhường cho, nhường cơ thị nhất tộc đến tiếp nhận cái này khí vận phản vệ. Những năm gần đây, mặc dù mỗi một thời đại đại Chu Hoàng đế nương tựa theo Trung Châu khí vận, đều là có thể tu thành huyền thần. Nhưng là cũng là bởi vì khí vận. Mỗi một thời đại hoàng đế đều là không sống tới 3 vạn năm. Bây giờ thật vất vả Trung Châu khí vận phản vệ trấn áp, hắn đương nhiên là muốn khai sáng một phen sự nghiệp to lớn. Sở Chính Hùng mỉm cười, bất quá đáng tiếc là cái này hoàn mỹ trạng thái dưới Trung Châu khí vận là ta Sở thị nhất tộc. Khâu Mục lão nhân cũng là cười nói, thế tử đã là chạy về đế đô, tính toán thời gian, hẳn là cũng liền cái này 2 ngày. Sở Chính Hùng gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn đối với Sở Hư cái này con trai trưởng, thật sự là hài lòng không thể lại hài lòng. 26. Chương 158, trở lại đế đô. Nhìn qua càng ngày càng gần đế đô, Sở Hư hơi có chút cảm khái. Tự mình lần này ly khai đế đô, bất quá là gần 1 năm. Tại tu sĩ trong mắt, bất quá là chớp mắt một nháy mắt thôi. Nhưng lại phảng phất là đã qua thật lâu, Sở Hư cũng là trải qua không ít sự tình. Liên tiếp thu thập Diệp Huyền cùng Mạnh Ý Tuyết hai vị khí vận chi tử, càng là bóp chết một cái thịnh thế, đưa đến Trung Châu cùng thịnh thế gặp thoáng qua, cũng là nhường mấy chục vạn tu sĩ vì đó mà chết thảm. Bất quá những này tại Sở Hư trong lòng đều là không nổi lên được một tia gợn sóng. Sở Hư nhìn qua trong tay hiện lên cổ đả thần ngọc, trong lòng hài lòng. Hắn lần này ly khai đế đô, thu hoạch lớn nhất nhưng thật ra là cái này đồ vật. Có cổ đả thần ngọc, hắn Sở thị nhất tộc mà có thể mở ra thần lăng, mở ra phong ấn, đánh cắp Trung Châu khí vận, mà hắn cũng có thể thôn phệ Trung Châu khí vận, trở thành thiên hạ đệ nhất người, cũng có thể nhường Sở thị nhất tộc trở thành thiên hạ chí tôn. Lúc này, Tần Tiên Nhi một bộ cung trang, nhẹ nhàng mà đi tới Sở Hư bên người. Nhìn qua Sở Hư bên mặt, trong nội tâm nàng đỗng nhiên lại có chút không vui vẻ. Những ngày thời gian, nàng có thể cùng Sở Hư một chỗ. Thế nhưng là đến Đế Đô, Sở Hư cùng nàng ở giữa cự ly liền xa bắt đầu. Chớ đừng nói chi là, cái này Đế Đô còn có Sở Hư cái khác nữ nhân. Cái kia gọi Hạ Hầu Vân thị thiếp, còn có cái kia đế sư phủ đại tiểu thư. Nghĩ tới đây, Thần Tiên Nhi trong lòng cũng có chút ủy khuất. Rõ ràng là ta trước hết nhất nhận biết Sở Hư ca ca, rõ ràng là ta tới trước, kết quả lại bị cái khác nữ tử nhanh chân đến trước, cái này khiến Tần Tiên Nhi rất là phiền muộn cùng ủy khuất. Nhìn thấy Tần Tiên Nhi kia ủy khuất nhỏ bộ dáng, Sở Hư hơi sững sờ, lập tức liền cười ha ha, Tần Tiên Nhi ôm vào trong ngực, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Đối với cái này thở nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên thiếu nữ, Sở Hư trong lòng vẫn là có mấy phần tình cảm. Hắn lắc đầu bật cười, hồi đến đế đô về sau, ngươi có thể tại Tố Thần Hầu phủ ở một chút thời gian. Không nên quên, mẫu thân đối ngươi ấn tượng cũng không tệ. Tần Tiên Nhi nghe vậy, nguyên bản còn có chút ảm nhiên gương mặt xinh đẹp lập tức tản ra hào quang. Nhãn tình sáng lên, ủy khuất cùng phiền muộn đều biến mất không thấy. Không tệ, bởi vì Tần thị nhất tộc cùng Tố Thần Hầu phủ nguồn gốc, nàng kỳ thật nhỏ thời điểm không ít đi qua Tố Thần Hầu phủ. Mà xưa nay lấy nghiêm khắc lãnh khốc lấy xương trưởng công chúa, lại là đối Tần Tiên Nhi nhìn với con mắt khác, đối nàng có chút yêu thích. Nàng có trưởng công chúa ủng hộ, lại có Sở Hư yêu thích. Coi như gả vào đến Tố Thần Hầu phủ một nhiều, cũng là vô cùng có ưu thế. Tần Tiên Nhi trong óc lập tức não bổ ra vừa ra xuất cung lớn chừng cái đấu đùa giỡn. Đế đô, Tố Thần Hầu phủ. Một tòa hoa lệ đến cực điểm trong cung điện, Hạ Hầu Vân ngồi ngay ngắn trong đó, bên người cung kính đứng hầu lấy mấy vị thị nữ. Trước mặt nàng ngồi mấy vị trung niên mỹ phụ, đều là nàng tộc cô các trưởng bối. Cũng ngay tại thân mật cười cung duy nàng. Nói tốt hơn lời nói đùa nàng vui vẻ, thân sắc lấy lòng mà cẩn thận nghiêm túc. Sợ đắc tội nàng nhóm vị này thân phận hiện hách chất nữ. Dù sao bây giờ Hạ Hầu nhất tộc có thể có như thế địa vị, có thể tất cả đều là dựa vào Hạ Hầu Vân thân phận. Hạ Hầu Vân gả vào Tố Thần Hầu phủ về sau, Hạ Hầu nhất tộc tình cảnh chính là mỗi ngày một khá hơn. Những cái kia đế đô thế gia nhau nhau cùng Hạ Hầu nhất tộc thông gia. Hạ Hầu nhất tộc cũng là bởi vì này tại đế đô thế gia bên trong có một cái không thấp địa vị, đưa thân tiến vào đế đô thượng tầng trong vòng luận quần. Mặc dù Hạ Hầu nhất tộc bây giờ xuống dốc, duy nhất thần phụ cảnh cường giả cũng là tức tọa hóa, nhưng là bởi vì Hạ Hầu Vân quan hệ, không người nào dám khinh thường Hạ Hầu nhất tộc. Trong tộc càng là có mấy vị tộc nhân đi vào trong triều đình, thậm chí một vị tộc thúc bây giờ đã là tại vệ úy chùa đảm nhiệm tứ phẩm vũ tuyển ti ti chính. Vũ tuyển ti ti chính, cái này thế nhưng là một cái rắn rắn chắc chắc công việc béo bở. Vị ti mà quan trọng. Mặc dù chỉ là tứ phẩm, nhưng lại là trưởng quản thần triều tất cả thần võ khảo hạch chức vị. Liên liên tam phẩm nhị phẩm thần, đối vũ tuyển ti ti chính đều là phải gìn giữ khách khí. Hạ Hầu nhất tộc có thể được đến chức vị này, tại cái này thần triều trong triều đình, cũng coi là có thể chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Mấy vị Hạ Hầu nhất tộc trưởng bối nhìn qua Hạ Hầu Vân, trong lòng nhao nhao cảm khái. Hạ Hầu Vân mặc dù gả vào Tố Thần Hầu phủ không đến bao lâu, nhưng là khí chất của nàng lại là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó Hạ Hầu Vân, mặt mày ở giữa đều là có dấu một cỗ bất khí. Trải qua tại Tố Thần Hầu phủ những này thời gian dưỡng khí, Hạ Hầu Vân khí chất muốn ung dung hoa quý rất nhiều. Nếu như nói nàng trước đó là một cái tâm sự nặng nề thế gia thiếu nữ, như vậy hiện tại chính là một vị không buồn không lo khuê bên trong quý thiếu phụ. Mà Hạ Hầu Vân đối với hiện tại thời gian cũng là cực kỳ hài lòng. Nàng trước đó vẫn luôn là lấy Phục Hưng gia tộc mà thôi đảm nhiệm, vì thế lo lắng đêm không thể say giấc. Nhưng là coi như Hạ Hầu Vân kiên cường nữa, nàng dù sao chỉ là một cái thiếu nữ, trong lòng nàng làm sao không có hướng tới loại kia không buồn không lo sinh hoạt đâu. Mà bây giờ Hạ Hầu Vân có thể buông xuống hết thảy tâm sự, dĩ vãng để ép nàng không kịp thở tức gánh nặng hiện tại cũng là biến mất, không cần nàng lo lắng nữa cái gì. Nàng chỉ cần mỗi ngày tu luyện, hay là tại trong hầu phủ du sơn ngoạn thủy, hay là mỗi ngày tiến về trưởng công chúa Tẩm cung Vân An, nghe một chút trưởng công chúa. Những ngày thời gian là Hạ Hầu Vân thoải mái nhất thời gian, cũng là Hạ Hầu Vân trước kia tha thiết ước mơ thời gian. Mà lại nàng mặc dù chỉ là thị thiếp, nhưng là tại Tố Thần hầu phủ địa vị lại là cực cao, tất cả mọi người là đối với nàng tất cung tất kính, không có trước đó nàng lo lắng như vậy có ác nô lấn chủ. Chắc hẳn ngoại trừ có trưởng công chúa nhìn xem, cũng là Sở Hư đã từng bắt chuyện qua nguyên nhân. Vừa nghĩ tới Sở Hư, Hạ Hầu Vân trên mặt chính là không tự chủ lộ ra tiếu dung. Nàng mặc dù biết rõ Sở Hư cưới nàng là thị thiếp, vì nàng đỉnh lô thể chất, nhưng là Hạ Hầu Vân nhưng trong lòng thì không có chút nào oán hận. Sở Hư mặc dù là đang lợi dụng thể chất của nàng, nhưng là cũng cho nàng càng nhiều đồ vật trộn lẫn, cho nàng vinh hoa phú quý, cũng cứu được Hạ Hầu nhất tộc. Đây hết thảy đều là nhường Hạ Hầu Vân 10 điểm cảm kích. Có thể nói tại Hạ Hầu Vân trong lòng, đã là Sở Hư chân chính trở thành muốn phụng dưỡng cả đời phu quân, cũng là nàng đời này dựa vào. 26. Chương 159, Hạ Hầu Vân tâm tư. Hạ Hầu nhất tộc mấy vị trưởng bối đều là tại cùng Hạ Hầu Vân chuyện trò vui vẻ, hoặc là nói, đều là đang nói nhiều lấy lòng lời nói. Vân Nhi a, ngươi bây giờ đến Tố Thần hầu phủ, thật sự là ta Hạ Hầu nhất tộc may mắn a. Là Vân Nhi nhỏ bé thời điểm ta liền có thể nhìn ra, Vân Nhi đây là phú quý lẫn nhau. Nhìn xem, quả nhiên là gặp quý nhân, gả cho thần hầu thế tử. Hạ Hầu Vân mang trên mặt một tia thận trọng mỉm cười. Tại trưởng công chúa dạy bảo phía dưới, Hạ Hầu Vân đã là sơ bộ tạo thành hỉ nộ không lộ công phu. Nàng lặng lặng lắng nghe mấy vị trưởng bối thân mật lời nói, trong lòng đống nhiên thở dài. Nàng mấy vị này cô mợ, mặc dù nói là sang đây xem nàng, nhưng kỳ thật trong lời nói bên ngoài đều là muốn là phu quân của các nàng dòng dõi một cái nào đó tốt tiền đồ. Dù sao nàng cái này thế tử thị thiếp tại thần triều cũng tính được là đại nhân vật, một câu mà có thể quyết định vô số người vận mệnh. Nhưng là Hạ Hầu Vân lại là đối quyền lực của nàng này cực kỳ cẩn thận. Nàng thật vất vả mới khiến cho Hạ Hầu nhất tộc phục hưng, thật vất vả khả năng tìm được một cái ký thác, tự nhiên là muốn bởi vì mấy món việc nhỏ liền để tự mình tại trong hầu phủ thất sủng. Mà lại Hạ Hầu Vân vốn chính là một cái không ham danh lợi tính tình, đối với quyền lực cũng không có bao nhiêu truy cầu. Húng chi Hạ Hầu Vân trong lòng cũng không cho rằng Hạ Hầu nhất tộc quá mức hiển hách là chuyện gì tốt. Trên thực tế, hiện tại Hạ Hầu nhất tộc, Hạ Hầu Vân đều cho rằng có chút cao điệu. Những ngày thời gian, Hạ Hầu nhất tộc tại đế đô danh tiếng có chút quá lớn, ẩn ẩn có đỉnh cấp môn phiệt khí thế. Thế nhưng là Hạ Hầu nhất tộc chân chính nội tình là cái gì? Chỉ có một vị sắp tọa hóa thần phủ cảnh cường giả, một cái không có bao nhiêu cái cơ thế ra, bây giờ tại trên đầu sóng ngọn gió, mai kia đột khởi, nhất phi trùng thiên, sẽ nhận người ghen. Liền xem như có Tố Thần hầu phủ chỗ dựa, nhưng là Hạ Hầu nhất tộc cũng không nên tiêu căng như vậy phách lối. Thậm chí Hạ Hầu Vân còn nghe nói, trước đó Hạ Hầu nhất tộc mấy vị đệ tử tại một chỗ trong tiểu lâu cùng còn lại thế gia đệ tử phát sinh xung đột, còn vị kia thế gia đệ tử cho đánh thành trọng thương. Mấy vị kia thế gia đệ tử cũng đều là xuất thân nhất lưu thế gia môn thiệt, trước kia Hạ Hầu nhất tộc trong mắt là không thể trêu chọc quái vật khổng lồ. Mặc dù nói mấy cái này thế gia kiên kỵ Hạ Hầu nhất tộc cùng Tố Thần hầu phủ quan hệ, không chỉ không có nổi lên, ngược lại là chủ động chịu nhận lỗi, nhưng lại cũng là cùng mấy cái kia thế gia giao ác. Tại Hạ Hầu Vân trong lòng, Hạ Hầu nhất tộc hẳn là xít sao bám vào Tố Thần hầu phủ bên người, hậu tích bắc phát, trước đứng vững gót chân sẽ chậm chậm phát triển, mà không phải giống bây giờ đồng dạng phách lối, tựa như một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng. Hạ Hầu Vân gương mặt xinh đẹp hơi túc, nói khẽ, mấy vị cô trưởng bối có câu nói ta chuyện quan trọng đầu tiên nói trước. Nàng thản nhiên nói, Hạ Hầu nhất tộc ta có thể giúp đỡ khẳng định là sẽ giúp sấn, nhưng là gia tộc cũng không thể vì vậy mà đắc ý quyền hình. Mấy vị cô ý tứ ta minh bạch, bất quá ta xem cô phụ cùng biểu ca năng lực còn chưa đủ lấy tiến vào triều đình, vẫn là lại tu hành mấy năm rồi nói sau. Mấy vị Hạ Hầu nhất tộc trưởng bối hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Hạ Hầu Vân lại là thái độ này. Bất quá bây giờ Hạ Hầu Vân không chỉ có riêng là nàng nhóm văn bối, mà là thần hầu thế tử thị thiếp, nàng nhóm cũng không dám đắc tội. Bất quá nàng nhóm vẫn là không có cam lòng, dù sao Hạ Hầu Vân chỉ cần một câu liền có thể nhường phu quân của các nàng dòng dõi lên như diều gặp gió, giúp cái tiện tay mà thôi bận bịu thì thế nào. Một vị trung niên phụ nhân không cam lòng thấp giọng nói, nhi tử ta năng lực không thấp, làm sao lại không thể tiến vào triều đình rồi. Hạ Hầu Vân khẽ cho mày, vị này trung niên phụ nhân nhi tử nàng cũng nhận biết, là nàng đường đệ, mặc dù thiên phú còn có thể, nhưng là làm người lỗ mãng, không thể đại dụng. Hạ Hầu Vân thản nhiên nói, đã thím đã nói như vậy, vậy ta liền làm chủ, đường đệ đưa đến trong quân lịch luyện cái mấy năm như thế nào. Vị kia trung niên phụ nhân nghe vậy lập tức giật nảy mình, đại chu thần triều quân lệnh cực kỳ nghiêm ngặt, con của nàng cái gì tính tình nàng là rõ ràng, tiến vào trong quân khẳng định là sẽ phạm quân lệnh, đến thời điểm lại là một phen da thịt nỗi khổ. Mà lại trong quân gian khổ, nàng lại thế nào nhẫn tâm nhường con của nàng đi trong quân chịu khổ. Trung niên phụ nhân trên mặt miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, hậm hực nói, thế thì không cần, vẫn là để hắn ở nhà tu luyện mấy năm đi. Nhìn thấy trung niên phụ nhân cự tuyệt như thế dứt khoát, Hạ Hầu Vân khẽ lắc đầu. Nàng vừa mới nói đường đệ mang đến trong quân lịch luyện, cũng không phải là không muốn giúp bận bịu lấy cớ, mà là thành tâm là đường đệ dự định. Hắn cái kia đường đệ là người lỗ mãng, đưa đến trong quân ma luyện cái mấy năm, ma luyện một cái tâm tính, đến chưa hẳn không thể trở thành nhân tài. Hạ Hầu Vân khẽ khẽ thở dài, nói khẽ, mấy vị cô thím, cũng không phải là ta không nguyện ý giúp đỡ. Bất quá bây giờ ta Hạ Hầu nhất tộc mai kia hiền quý, vốn là triệu người đấu kỵ, hiện tại hẳn là điệu thấp làm việc mới là. Mấy vị trung niên phụ nhân mặc dù đều là sư phải, nhưng lại một mặt xem thường. Theo các nàng, chính là Hạ Hầu Vân không niệm thân tình, hiền quý về sau, xem không lên nàng nhóm những này nghèo thân thích. Nhìn thấy mấy vị trưởng bối một mặt xem thường, Hạ Hầu Vân trong lòng thở dài, chỉ cảm thấy một trận tâm mệt mỏi. Đông nhiên là nhớ tới lao tổ. Hạ Hầu lao tổ những ngày thời gian, khí huyết càng phát suy bại, thường xuyên bế quan, cũng là buông lỏng đối Hạ Hầu nhất tộc kết thúc. Bằng không, lấy lao tổ nhãn quang thủ đoạn, nhất định sẽ hảo hảo ước thúc Hạ Hầu nhất tộc. Đối với cái này là Hạ Hầu nhất tộc dự định mấy ngàn năm lão nhân, Hạ Hầu Vân là phát ra từ nội tâm kính nghệ. Chỉ là đáng tiếc là Hạ Hầu lao tổ liền muốn tọa hóa. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Vân chính là một trận thương cảm. Mặc dù nói Hạ Hầu Vân có thể hướng Sở Hư cầu tình, là lao tổ cầu mấy món duyên thọ bảo vật, nhưng là Hạ Hầu Vân nhưng trong lòng không có bao nhiêu lo lắng. Dù sao duyên thọ bảo vật đều là cực kỳ chân quý, giá trị liên thành. Mà mặc dù Hạ Hầu Vân là Sở Hư xem vì phu quân, nhưng là Sở Hư trước đây cưới nàng là vì nàng đỉnh lô thể chất, đối nàng có bao nhiêu thật tình cảm, Hạ Hầu Vân cũng không dám cắt định. Sở Hư nguyện ý vì nàng ban cho Hạ Hầu lao tổ duyên thọ bảo vật sao? Hạ Hầu Vân cũng không biết rõ. Thật coi lúc này ngoài cửa đi vào một vị thị nữ, hướng phía Hạ Hầu Vân nhẹ nhàng cúi đầu, một mặt sắc mặt vui mừng nói, phu nhân, thế tử trở về. 26 chương 160 phụ tử gặp nhau. Tố Thần Hầu phụ thế tử hồi trở lại đế đô. Tin tức này lập tức truyền khắp toàn bộ đế đô. Bây giờ Sở Hư tại Đại Chu thần triều thanh danh là cực kỳ hiển hách tồn tại, chớ đừng nói chi là trước đó Sở Hư tại Vân Châu tu thành thần đài, việc này cũng là truyền khắp toàn bộ Trung Châu, cũng làm cho đế đô đều là rắn rắn chắc chắc rung động một phen. 20 tuổi tu thành thần đài, đây quả thực là một cái kỳ tích. Sở Hư trở thành Trung Châu từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thần đài cường giả, cũng là phá vỡ Tam Thanh Sơn đạo tử thần thoại. Năm đó Tam Thanh Sơn đạo tử Lục Thanh Sơn tu thành thần đài, hao tốn 31 năm. Lúc ấy việc này là chấn kinh Trung Châu, thế nhân đều cho rằng Lục Thanh Sơn tất nhiên có thể Tam Thanh Sơn lại mang lên một cái độ cao mới. Nhưng là hiện tại, Sở Hư thì là cái này thời gian, cứ thế mà tăng lên 11 năm lâu. Phải biết Tam Thanh Sơn đạo tử Lục Thanh Sơn, thân phụ chân võ đạo thể, có huyền vũ huyết mạch, chính là Trung Châu chói mắt nhất đỉnh cấp thiên tiêu. Bây giờ tu hành trăm năm, đã là thần đài cửu trọng cảnh giới, tiếu ngạo Trung Châu thiên tiêu. Trước đó mặc dù Sở Hư cũng là đỉnh cấp thiên tiêu, thiên phú tuyệt thế, nhưng là bởi vì tuổi tác quá nhỏ, so Lục Thanh Sơn nhỏ mấy chục tuổi, cho nên thế nhân cũng sẽ không Sở Hư cùng Lục Thanh Sơn so sánh. Nhưng là hiện tại thế nhân mới là phát hiện, nguyên lai Sở Hư thiên phú là đủ để xem thường hết thệ thời gian cùng tuổi tác chênh lệch. Cái này Thái Huyền thân thể, tựa hồ so chân vũ thần thể càng hơn một bậc a. Tất cả mọi người mảy may cũng không nghi ngờ, Sở Hư đến nhất định là có thể tu thành huyền thần. Hiện tại thế nhân thảo luận là, Sở Hư đến tuột cùng là có thể đi đến một bước nào? Là trở thành gần thần cường giả, vẫn có thể đi đến một bước kia. Vạn chúng chú mục phía dưới, Sở Hư xuất lĩnh mênh mông đung đưa tùy tùng, về tới Tố Thần Hầu phủ. Trước đó Tần Tiên Nhi, mặc dù rất là không bỏ, nhưng là cũng vẫn là cùng Sở Hư tạm thời phân biệt, hướng phía Tần thị nhất tộc mà đi. Tần thị nhất tộc tại đế đô kinh doanh mấy chục và năm, mặc dù rất là điệu thấp thần bí, nhưng là tại đế đô nội tình lại là cực sâu. Có lẽ trên triều đình, Tần thị nhất tộc không có bao nhiêu hiển hách đại lão, nhưng là tại không đáng chú ý nhưng lại quan hệ lợi hại chức vị, Tần thị nhất tộc lại là nắm trong tay không ít. Đồng dạng là một cái quái vật khổng lồ. Tần Tiên Nhi bây giờ về tới đế đô, tự nhiên là muốn trước trở về gia tộc nghỉ ngơi mấy ngày. Tố Thần Hầu phủ bây giờ đã là trung môn mở rộng, vô số tộc nhân đệ tử nhao nhao hội tụ tại Hầu phủ quảng trường trước đó chờ lấy Sở Hư. Nhìn thấy Sở Hư xuất hiện, đám người nhao nhao cao giọng nói, cung nên thế tử hồi phủ. Thanh âm rung trời, bay thẳng vân tiêu. Hơn nữa nhìn đến Sở Hư, trong lòng mọi người chấn động, chỉ cảm thấy tự mình thế tử phảng phất là so trước đó càng thêm khí tràng cường đại. Kim Long không được dâng lên kính sợ thần phục chi tâm. Tại mọi người cung nên phía dưới, Sở Hư cũng là như chúng tinh phủ nguyện đi tới Tố Thần Hầu phủ. Đầu tiên chính là thấy được duyên dáng yêu kiều Hạ Hầu Vân. Hạ Hầu Vân một bộ hoa lệ váy dài, có vẻ ung dung trang nhã, chói lọi. Nhìn thấy Sở Hư, gương mặt xinh đẹp dâng lên một tia đỏ bừng, nhẹ nhàng cúi đầu, gặp qua phu quân. Sở Hư trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười, hắn dắt Hạ Hầu Vân tố thủ, nàng đỡ dậy, nhẹ giọng cười nói, người ta vợ chồng, cần gì phải đa lễ. Dứt lời, Sở Hư kéo Hạ Hầu Vân eo nhỏ hướng phía Hầu phủ chỗ sâu đi đến, trên đường đi nói nhiều tại ngoại giới tin đồn thú vị. Đùa Hạ Hầu Vân che miệng cười khẽ không thôi, lòng tràn đầy đều là niềm vui, toàn thân đều là hạnh phúc. Sở Hư mỉm cười nói, ta đi trước bái kiến phụ mẫu, ngươi đi về trước đi, muộn lại nắm chúc dạ tự. Mặc dù nói tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng là Sở Hư nhìn cũng không phải là quá nhiều kích động. Trong lời nói cũng rất là bình thản. Thế nhưng là này tấm lao phu lao thê, không chút nào khách khí bộ dạng. Lại là phá lệ làm cho Hạ Hầu Vân tâm động mà an tâm. Nhưng Hạ Hầu Vân cảm thấy tràn đầy ấm áp. Nàng nhưng thật ra là cái thông tuệ nữ tử, biết rõ Sở Hư hùng tâm vạn trượng, chỗ đồ quá lớn. Thế nhưng là nàng thiên phú tính toán không lên tuyệt thế, cũng không tinh thông tại mưu lược tính toán. Có thể vì Sở Hư làm, chính là tận lực bọn hắn tiểu gia kinh doanh tốt. Nhưng Sở Hư có một cái có thể buông lỏng nghỉ ngơi chỗ. Hạ Hầu Vân mỉm cười nói, vậy ta muộn làm chút thức ăn, bồi phu quân uống rượu mấy chén. Sở Hư mỉm cười gật đầu, như thế rất tốt. Hai người phân biệt, Sở Hư chính là hướng phía trưởng công chúa tẩm cung mà đi. Trên đường đi, gặp phải thị nữ người hầu đều là cung kính thi lễ. Còn gặp Tố Thần hầu phụ rất nhiều đệ tử môn nhân. Sở Hư phóng tầm mắt nhìn tới, mặc dù đám người dung mạo đều không tương đồng, nhưng lại cũng có cùng một loại biểu lộ. Đó chính là thần phục. Sau một hồi lâu, Sở Hư đi tới trưởng công chúa tẩm cung. Cái gặp tẩm cung trước đó, một vị cung trang mỹ phụ cùng một vị khí độ sâm nghiêm trung niên nam tử sớm đã là chờ ở trước cửa. Chính là trưởng công chúa cùng Sở Hư phụ thân, Sở Chính Hùng. Nhìn thấy phụ mẫu, Sở Hư trên mặt lập tức lộ ra kinh sợ thần sắc. Hắn tiến lên một bước, hướng phía trưởng công chúa cùng Sở Chính Hùng thật sâu cúi đầu, nhường phụ mẫu đón lấy, hài nhi sợ hãi. Trưởng công chúa sớm đã là an mại không ở trong lòng tưởng niệm cùng kích động. Một bước đi đến Sở Hư trước mặt, nâng lên cây cỏ mềm mại vuốt ve Sở Hư gương mặt, kích động nói, con ta ly khai đế đô một năm, gầy gò. Lời vừa nói ra, Sở Hư trong lòng không khỏi có chút im lặng. Hắn chỗ nào gầy gò rồi? Ngược lại là tu thành thần đài, khí sắc càng tốt. Bất quá Sở Hư trong lòng cũng là cảm động. Trưởng công chúa mặc dù tại thế nhân trong mắt là tâm ngoan thủ lạn, không có nhân tính, nhưng là ở trong mắt Sở Hư, lại là trên đời này tốt nhất mẫu thân. Trưởng công chúa quan sát tỉ mỉ lấy Sở Hư, kích động sau khi, lại là rơi lệ. Mà một bên Lý Thượng Cung cùng rất nhiều thị nữ tranh thủ thời gian là tiến lên an ủi. Sở Chính Hùng đứng chắc tay, lặng lặng nhìn qua một màn này. Hắn chu vi đạo văn phun trào, dị tượng tràn ngập, ẩn ẩn vang vọng rất nhiều hùng vĩ vĩ đại đạo âm. Phảng phất là một tôn bất tử bất diệt thần linh chí tôn. Nhưng nhìn hướng Sở Hư nhãn thần bên trong, lại là không che giấu chút nào hài lòng cùng kiêu ngạo. Đây chính là ta Sở Chính Hùng nhi tử, ta Sở thị nhất tộc kỳ lân tử. Nhìn thấy Sở Chính Hùng, Sở Hư trong lòng cũng là có mấy phần kích động. Hắn hướng phía Sở Chính Hùng thật sâu cúi đầu, gặp qua phụ thân. Sở Chính Hùng đưa tay vừa nhấc, một cỗ lực lượng vô danh Sở Hư đỡ lên. Mỉm cười nói, "Tốt, tốt, trở về liền tốt." Một bên Cửu Thái Âm nhìn qua một màn này, trong lòng đỗng nhiên là dâng lên một cái ý nghĩ. Cái này ba người có thể nói là đại chu thần triều tôn quý nhất nhân vật, hoặc là thân phận tôn quý, hoặc là thực lực thông thiên, hoặc là thiên phú tuyệt thế. Mà lại Cửu Thái Âm trong lòng cũng là biết rõ, cái này ba vị đều là tâm ngoan thủ lạc chủ. Nhưng là bây giờ tại Cửu Thái Âm trong mắt, cái này ba người cùng bình dân những cái kia bình thường hạnh phúc nhà ba người cũng không có gì khác biệt. Lúc ấy viết thời điểm cái suy tính như thế nào đột xuất Sở Hư nhân vật phản diện người thiết, không nghĩ tới thế mà nhiều như vậy không thể tiếp nhận, lần sau giáo úy chú ý một cái. Đợt 2, gần nhất có chút bận điệu, ít hơn một chút. Ngày mai bắt đầu khôi phục bốn hơn. 26. Chương 161, đế tộc đã vô dụng. Tố Thần hầu phụ chỗ sâu, trưởng công chúa trong tầm cung. Sở Hư cùng phụ mẫu đang đàm tiếu vui vẻ. Sở Chính Hùng ở trước mặt người ngoài, là tâm ngoan thủ lạt Tố Thần hầu, là thâm bất khả trắc, thực lực kinh khủng hư thần đại năng. Nhưng là tại Sở Hư trước mặt, lại cùng một cái bình thường phụ thân không có gì khác biệt. Mặc dù thần sắc hắn bình tĩnh, muốn bảo trì phụ thân uy nghiêm, nhưng nhìn hướng Sở Hư trong mắt, lại là không che giấu được ý cười cùng hài lòng. Lại thêm bên người Cửu Thái Âm, Lý Thượng Cung gom góp thú. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại điện đều là hoan thanh tiếu ngữ, vui vẻ hòa thuận. Mà Sở Hư cũng là tự mình tiền kỳ Vân Châu cùng Tấn Châu chi hành trải qua nói ra. Ngoại trừ liên quan tới hệ thống cùng còn lại mấy cái bí mật cũng không nói đến. Dù sao hệ thống chính là Sở Hư xấu nhất bí mật, cũng là không cách nào giải thích 840 bí mật. Mà trưởng công chúa cùng Sở Chính Hùng cũng là không ngừng gật đầu, đối Sở Hư sát phạt quả đoán rất là hài lòng. Sở Hư đến tất nhiên là muốn chấp trưởng Tố Thần hầu phủ thậm chí toàn bộ Sở thị nhất tộc bực này quái vật khổng lồ. Tâm ngoan thủ lạn, lãnh khốc vô tình, ưu tiên cân nhắc lợi ích được mất. Ngược lại là ưu điểm lớn nhất. Đặc biệt là nghe được Sở Hư khống chế Tiêu Vô Cực, hắn bố trí thành một cái phương ngoại chi địa ám tử thời điểm. Sở Chính Hùng lại càng hài lòng gật đầu. Mỉm cười nói, năm đó Thanh Tiêu Tông trận kia kỳ biến, ta cũng có chỗ nghe thấy. Bây giờ Thanh Tiêu trưởng giáo Huyền Vũ chân nhân mặc dù trưởng khống đại quyền, đều là không được ưa chuộng. Bởi vì năm đó chuyện kia Thanh Tiêu trong tông kỳ thật có không ít người đối Huyền Vũ chân nhân bất mãn trong lòng. Nếu là cái kia Tiêu Vô Cực có thể mượn Thanh Tiêu trong tông bộ mấy cái cử đầu, tuyệt địa lật bàn. Như vậy ta Sở thị nhất tộc mà có thể âm thầm trưởng khống một cái thánh địa. Liền xem như Tiêu Vô Cực thất bại, chí ít cũng là có thể làm cho Thanh Tiêu tông lâm vào nội loạn, nguyên khí đại thương. Chuyện sự tình này ngươi làm không tệ. Sở Hư mỉm cười nói, đa tạ phụ thân tán thưởng. Bất quá ta xem kia Tiêu Vô Cực cũng coi như được là một nhân tài. Có Càn Nguyên Tông âm thầm ủng hộ, nói không chừng thực sự có thể thành sự. Càn Nguyên Tông chính là phương ngoại chi địa một cái nhất lưu tông môn, tại phương ngoại chi địa chuyển thừa mấy chục và năm. Có thể tính được là một cái đạo thống lâu đời môn phái. Bất quá sợ rằng cũng không nghĩ đến, Càn Nguyên Tông vụng trộm là Sở thị nhất tộc một quả quân cờ. Cũng không phải là Càn Nguyên Tông trưởng giáo bị Sở thị nhất tộc nắm trong tay, mà là toàn bộ Càn Nguyên Tông đều là Sở thị nhất tộc người. Năm đó Trung Châu tất cả đại tông môn không địch lại Cơ thị nhất tộc uy thế, nhao nhao bại lui phương ngoại chi địa. Sở thị nhất tộc chính là âm thầm nâng đỡ Càn Nguyên tông, xen lẫn trong bại lui rất nhiều trong tông môn. Tại phương ngoại chi địa đứng vững vàng theo hầu. Những năm gần đây là Sở thị nhất tộc liên tục không ngừng cung cấp rất nhiều chân quý tình báo, mà Sở thị nhất tộc cũng là lợi dụng Càn Nguyên tông, ảnh hưởng đến toàn bộ phương ngoại chi địa, không ngừng vụng trộm đả kích lấy đế tộc cường giả. Những năm gần đây, Đại Chu thần triều cùng phương ngoại chi địa càng phát dương cung bạc kiếm, chém giết không ngừng. Đế tộc có không ít cường giả đều là vẫn lạc tại Vô tận Đông Hải phía trên. Trong đó chính là có Sở thị nhất tộc trợ giúp. Một nhà ba người nói chuyện lâu thật lâu, Sở Chính Hùng hướng phía Sở Hư nói, mấy vị lao tổ đều là tại tổ địa chờ ngươi, đi thôi. Sở Hư khẽ gật đầu. Biết rõ Sở thị mấy vị lao tổ cực kỳ quan tâm cổ đà thần ngọc. Lập tức Sở Hư hướng phía trưởng công chúa thật sâu cúi đầu, mẫu thân, kia Hải Nhi xin được cáo lui trước. Trưởng công chúa mỉm cười gật đầu, bây giờ Sở Hư đã là trở về. Nàng đương nhiên sẽ không giống như trước đó như vậy tưởng niệm thành thật. Mà lại trưởng công chúa cũng là biết rõ, Sở thị nhất tộc ngay tại mưu đồ một kiện đại sự. Mặc dù nói nàng là xuất thân từ đế tộc Cơ thị, vốn hẳn nên đối đế tộc Cơ thị có cực sâu tình cảm. Bất quá đáng tiếc là, vị này trưởng công chúa thật sự là một cái bạc tình bạc nghĩa người. Mặc dù nói đế tộc dưỡng dục nàng, thậm chí là cho nàng vinh dự cực lớn, nhưng là trưởng công chúa đối đế tộc Cơ thị nhưng không có bao nhiêu tình cảm. Bất quá cái này cũng như thường, dù sao thiên gia không tình thân. Hoặc là có thể nói, trưởng công chúa đối với người nào cũng không có bao nhiêu tình cảm. Tình cảm của nàng cái khuynh tả tại Sở Hư trên người một người. Đối với trưởng công chúa tới nói, chỉ cần Sở Hư có thể có được to lớn vinh quang, trở thành Trung Châu chí tôn, liền xem như toàn bộ người trong thiên hạ đều đã chết cũng không có gì vội vàng. Trưởng công chúa yêu chiều cưng chiều nhìn qua Sở Hư, đột nhiên nhẹ giọng cười nói, nghe nói Tần gia tiểu nha đầu kia trở về rồi. Nhưng nàng tới bồi vi nương ở vài ngày, vi nương cũng muốn nhìn xem nha đầu này đẹp không có. Sở Hư nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Nếu là Tần Tiên Nhi nghe được câu này, không biết rõ sẽ có bao nhiêu vui vẻ. Mà hắn cũng là biết rõ, trưởng công chúa mặc dù nhìn đối Hạ Hầu Vân có chút lãnh đạm, động một tí quát lớn gian dạy. Bất quá kỳ thật đều là tại bồi dưỡng Hạ Hầu Vân, nàng không phóng khoáng ma luyện rơi. Sở Hư mỉm cười, nói khẽ, kia Hải Nhi lát nữa liền sai người đi Tần thị nhất tộc gọi Tần Tiên Nhi tới. Lập tức cùng Sở Chính Hùng cùng nhau, đi ra đại điện, hướng phía Tố Thần Hầu phủ tổ địa mà đi. Sở Chính Hùng chắp tay mà đi, đột nhiên hỏi, ngươi Thái Cổ Thần Huyền Kinh đã là tu luyện đến tầng thứ 5? Sở Hư gật đầu. Hắn bây giờ đã là có Đại La Tạo Hóa Kinh không ngừng thôi diễn. Thái Cổ Thần Huyền Kinh đã là tu luyện đến tầng thứ 5, thậm chí ẩn ẩn có đột phá tầng thứ 6 xu thế. Sở Chính Hùng trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Thái Cổ Thần Huyền Kinh chính là đế tộc Cơ thị đương thế kinh điển một trong, bất quá bởi vì đối ngộ tính yêu cầu cực cao, hiện tại Cơ thị đã là có rất ít nhân tu luyện. Trước đây đế tộc cho ngươi Thái Cổ Thần Huyền Kinh, kỳ thật cũng không có an cái gì hảo tâm. 5.0 muốn dùng cái này ảm đạm phức tạp tâm pháp, kéo chậm ngươi tu hành tốc độ. Nhưng kỳ thật cái này Thái Cổ Thần Huyền Kinh mới là đế tộc công pháp mạnh nhất. Ngươi tu luyện cái này Thái Cổ Thần Huyền Kinh, lại thêm trên người ngươi có Cơ thị huyết mạch, đủ để lừa qua đạo kia tàn hồn. Sở Hư nghe vậy, trong lòng cũng có mấy phần hưng phấn. Dù sao Sở thị nhất tộc mưu đồ mấu chốt nhất một cái tiền đề đã là đạt thành, mà trải qua cái này mấy chục vạn năm đến đế tộc lịch đại hoàng đế trấn áp cùng hiến tế bản thân, Trung Châu khí vận phản vệ là dần dần yếu đi xuống dưới. Hiện tại Trung Châu khí vận có thể nói là hoàn mỹ nhất khí vận. Đợi đến hắn thôn phệ Trung Châu khí vận về sau, như vậy Cơ thị nhất tộc cái này bị Sở thị nhất tộc đẩy tiến lên đài đế tộc, cũng chính là triệt để vô dụng. 26. Chương 162, chân chính long mạch. Tố Thần Hầu phủ chốt sâu, tổ điện. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, từng tôn cổ lão mà kinh khủng khí tức giáng lâm, chính là Tố Thần Hầu phủ rất nhiều lão tổ. Tố Thần Hầu phủ nhường thế nhân nhất là kính ý một điểm, cũng không phải là Tố Thần Hầu phủ tại triều đình phía trên đến cỡ nào cây đại căn sâu, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, mà là ở Tố Thần Hầu phủ có được bên ngoài lục đại hư thần lão tổ. Cái này 6 vị lão tổ đều là năm đó ở Trung Châu quát tháo phong vân cường giả tuyệt thế. Bất quá thế nhân cũng còn biết một điểm, đó chính là Tố Thần Hầu phủ không chỉ là Tố Thần Hầu phủ, cũng là Sở thị nhất tộc một bộ phận. Tại Sở thị nhất tộc đại bản doanh Sở Châu, Sở Châu tổ địa bên trong, còn không biết rõ có bao nhiêu lão tổ tại tổ địa tiềm tu an nghỉ đâu. Rất nhiều Sở thị lão tổ xuất hiện về sau, nhao nhao hướng phía Sở Chính Hùng có chút túi đầu, gia chủ. Sở Chính Hùng mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Lập tức rất nhiều Sở thị lão tổ hướng phía Sở Hư nhìn lại, thần sắc đều là có chút kích động. Mặc dù nói bọn hắn đều đã là biết rõ, Sở Hư lấy được cổ đà thần ngọc, nhưng là giờ phút này trong lòng vẫn là không nhịn được có chút kích động. Tất không tám lại Sở thị nhất tộc mưu đồ mấy chục vạn năm đại kế, mấu chốt nhất chính là cái này cổ đà thần ngọc. Sở Hư cũng là không chần chờ, hắn trong tay bỗng nhiên thần quang phun trào. Một cỗ du động thần quang xuất hiện. Thần quang đủ mọi màu sắc, sáng chói vô cùng, nhưng lại là ngưng ở thực chất, vờn quanh tại Sở Hư đầu ngón tay. Chính là đã bị luyện hóa cổ đà thần ngọc. Nhìn thấy cổ đà thần ngọc, rất nhiều Sở thị lao tổ trên mặt nhau nhau lộ ra vui mừng. Vỗ tay cười nói, đích thật là cổ đà thần ngọc. Ta Sở thị nhất tộc truy tầm cái này cổ đà thần ngọc vài vạn năm, một mực phải tung tích. Bây giờ bị thế tử đạt được, xem ra thế tử mới là thiên mệnh Sở Quy. Trung Châu khí vận, trung quy vẫn là ta Sở thị. Sở thị tam tổ mỉm cười nói, có cái này cổ đà thần ngọc, ta Sở thị nhất tộc mà có thể mở ra thần lăng. đánh cắp Trung Châu khí vận. Sở thị lục tổ mỉm cười, thần sắc có chút niệm ai, cơ thị nhất tộc tổ địa Hoàng Lăng tại Thanh Châu. Xây dựng chính là hùng vĩ, rất nhiều đế tộc cường giả trấn thủ. Cho nên thế nhân đều là coi là cơ thị nhất tộc long mạch cũng tại Thanh Châu, trấn áp Trung Châu khí vận. Bất quá cái này chỉ là một cái nguy trang. Cơ thị nhất tộc chân chính long mạch kỳ thật tại Ngô Châu. Cơ thị nhất tộc vẫn cho là chuyện sự tình này bọn hắn làm thần không biết quỷ chưa phát giác. Bất quá bọn hắn lại không biết rõ, phát hiện trước nhất Trung Châu khí vận. Nhưng thật ra là ta Sở thị nhất tộc. Thần sắc hắn yếu ớt, cao thâm mặt chắc, cơ thị nhất tộc kế hoạch, bất quá đều là tại ta Sở thị nhất tộc tận lực dẫn đạo bên trong. Nếu là người bên ngoài nghe được những này, tất nhiên là sẽ kinh hãi muốn tuyệt. Thanh Châu chính là cơ thị nhất tộc Long Hưng chi địa, cũng là đế tộc cơ thị tổ địa Hoàng Lăng vị trí. Lịch đại đại Chu hoàng đế vẫn lạc sau khi tọa hóa, đều là táng tại Thanh Châu Hoàng Lăng. Trấn áp thần triều khí vận. Mà đế tộc cơ thị cường giả tuyệt thế, cũng đại đa số đều là tọa trấn tại Thanh Châu. Trong đó bên ngoài tọa trấn Thanh Châu đế tộc cường giả, chính là có 8 tôn hư thần đại năng. Thiên cung cảnh cũng là có vài chục tôn chi nhiều. Mà thần triều Hiếu Lăng vệ 80 vạn đại quân, đều là từ tu sĩ tạo thành đại quân. Bên trong quân sĩ đều là thân gia trong sạch, thế thủ quốc dân. Dẫn hơn toàn bộ đều là xuất thân từ đế tộc, đều là cơ thị đệ tử làm nhiệm. Có thể nói là đế tộc trưởng khống tinh nhuệ nhất một cỗ lực lượng. Nghiêm mật như vậy xâm nghiêm trấn thủ, tất cả mọi người là cho rằng đế tộc cơ thị long mạch ngay tại Thanh Châu Hoàng Lăng. Mà qua nhiều năm như vậy, kỳ thật phương ngoại chi địa cũng là không ngừng có cường giả chui vào Thanh Châu, muốn phá hư mất đế tộc cơ thị long mạch. Bất quá cuối cùng đều là bị phát hiện, thậm chí còn có một tôn hư thần đại năng vẫn lạc qua. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, đây hết thảy cũng chỉ là đế tộc cơ thị ngụy trang. Đế tộc chân chính long mạch, nhưng thật ra là tại Ngô Châu một tòa không muốn người biết thần lăng bên trong. Thượng cổ thời đại, tất cả đại tông môn hoàng triều thế gia thế chân vạc. Mặc dù nói có mấy cái siêu cấp thực lực sừng sững tại Trung Châu chi đỉnh, nhưng là ai cũng không thể đồng thời quét ngang Trung Châu tất cả thế lực, trở thành Trung Châu vô thượng chí tôn. Mà Sở thị nhất tộc chính là Trung Châu cấp cao nhất thế lực cấp độ bá chủ. Nhìn xuống Trung Châu ngàn vạn thế lực, đạo thống truyền thừa vô số năm. Bất quá một cái tình cờ cơ hội hạ, Sở thị nhất tộc tại một tòa thần lăng bên trong phát hiện Trung Châu khí vận. Nếu là Trung Châu khí vận thu lấy về sau, như vậy Sở thị nhất tộc tất nhiên là sẽ đại hưng, có liên tục không ngừng cường giả tuyệt thế xuất hiện. Đến thời điểm liền có thể quét ngang Trung Châu, thành lập được một cái đại nhất thống hoàng triều. Nhưng là tại Sở thị nhất tộc muốn luyện hóa Trung Châu khí vận thời điểm, lại là phát hiện, luyện hóa Trung Châu khí vận có một cái rất lớn tệ nạn. Đó chính là khí vận phản phệ. Khí vận chính là hư vô mờ mịt tồn tại, dựa vào thiên đạo. Luyện hóa thôn phệ khí vận, vốn chính là nghịch thiên cách làm. Tự nhiên là sẽ có khí vận phản phệ. Trung Châu khí vận phản phệ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ sợ toàn bộ gia tộc tất cả mọi người là sống bất quá 3 và 5. Đối với những cái kia tu vi thấp người, tự nhiên 997 là không quan trọng. Nhưng là đối với hư thần phía trên cường giả tuyệt thế tới nói, không sống tới 3 vạn năm không thể nghi ngờ là trung niên chết bất đắc kỳ tử. Đối với Sở thị nhất tộc tới nói, được không bù mất. Cho nên Sở thị nhất tộc lúc này liền là có một cái kế hoạch. Đó chính là một cái khác thế lực đẩy đi ra, đến thôn phệ Trung Châu khí vận. Thay thế Sở thị nhất tộc gặp khí vận phản phệ. Đợi đến cái kia thế lực Trung Châu khí vận trấn áp về sau, Sở thị nhất tộc lại ngồi hưởng ngư ông đắc lợi. Cho nên tại Sở thị nhất tộc âm thầm dẫn đạo dưới, cùng là Trung Châu bá chủ cơ thị nhất tộc phát hiện Trung Châu khí vận tồn tại. Mà cơ thị nhất tộc quyết định, lại là quyết định thôn phệ hết Trung Châu khí vận. Dựa vào Trung Châu khí vận, cơ thị nhất tộc cường giả thực lực tăng vọt, quét ngang Trung Châu tất cả đại thế lực, cuối cùng thành lập nên cái này Đại Chu thần triều. Mà vì che giấu hai mắt người, cơ thị nhất tộc cố ý Thanh Châu ngụy trang thành long mạch chi địa. Chân chính long mạch thì là giấu ở thần lăng, phủ bụi tại lịch sử trường hà bên trong. Cơ thị nhất tộc tự cho là đúng cái thứ nhất phát hiện thần lăng, cho nên cũng là cho là mình kế hoạch thiên ý vô phùng. Chỉ là đây hết thảy đều là tại Sở thị nhất tộc trong khống chế. 26. Chương 163, âm ầm sóng dậy thượng cổ thời đại. Kỳ thật cơ thị nhất tộc quyết định cũng không phải chính là ánh mắt thiệt cận. Khí vận phản phệ hậu quả, cơ thị nhất tộc lại há có thể không biết. Bất quá cơ thị nhất tộc lại là lựa chọn một loại khác phương pháp. Đó chính là trước thu lấy Trung Châu khí vận, quét ngang Trung Châu, thành lập thần triều. Cái này kỳ thật cũng là cơ thị nhất tộc rơi vào đường cùng lựa chọn, cũng là lựa chọn duy nhất. Cơ thị nhất tộc mặc dù tại thượng cổ thời đại cũng là Trung Châu thế lực cấp độ bá chủ, nhưng là nội tình lại không phải là mạnh nhất tồn tại. Nếu là nghĩ đến dùng thế lực khác đến đỉnh lôi, vạn nhất là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ có biến khéo thành vụng phong hiểm. Lại thêm Trung Châu khí vận dụ hoặc phía trước, cho nên cơ thị nhất tộc chính là bí quá hóa liều, trực tiếp thôn phệ Trung Châu khí vận, đồng thời dựa vào Trung Châu khí vận thành lập nên Đại Chu thần triều. Trước dựa vào Trung Châu khí vận uy năng, cơ thị nhất tộc cho rằng uy hiếp toàn bộ gạt bỏ ra ngoài lại nói, trước nhường một chút cơ thị nhất tộc trở thành Trung Châu chí tôn, lại chậm chậm lưu toan, ít nhất là bên ngoài chí tôn. Thành lập thần triều về sau, cơ thị nhất tộc một phương diện lịch đại hoàng đế đều là tại trấn áp Trung Châu khí vận, một phương diện khác thì là tại tận lực ổn định thần triều thế cục, trấn an tất cả đại thế gia môn phiệt nhóm thế lực, thậm chí ngầm đồng ý thế gia môn phiệt không ngừng từng bước xâm chiếm triều đình quyền hành, vì chính là kéo tới cơ thị nhất tộc triệt để Trung Châu khí vận trấn áp. Cho nên đế tộc cơ thị thành lập Đại Chu thần triều thời điểm làm rất nhiều thỏa hiệp, thế gia môn phiệt thế lực vẫn như cũng là thâm căn cố đế. Cái này khiến rất nhiều Hàn tộc đệ tử đều là lên án không thôi. nhưng là đây thật ra là cơ thị nhất tộc rơi vào đường cùng lựa chọn. Bất quá theo đế tộc cơ thị thời gian dần trôi qua bên trong khí vận phản vệ trấn áp xuống tới, đế tộc cơ thị cũng là bắt đầu tay đánh ép thế gia môn thiệt. Nâng đỡ Hàn tộc chính là rất tươi sáng một cái ví dụ. Sở thị tam tổ thản nhiên nói, thần lăng vẫn luôn là giấu ở Ngô Châu một cái bên trong tiểu thế giới. Bất quá thần lăng bên trong thần uy quá mức kinh khủng, bình thường cường giả căn bản là không cách nào tới gần. Lại thêm thần lăng đã là triệt để đóng chặt lại, mà lại điều động cường giả tuyệt thế tọa trấn, lại quá mức làm người khác chú ý. Cho nên cơ thị nhất tộc cũng không tại Ngô Châu có quá nhiều lực lượng tọa trấn ngũ. Sở Hư thần sắc không thay đổi, thấp giọng nói, chân chính long mạch, chắc hẳn cơ thị nhất tộc sẽ không như thế phất lờ. Sở thị tam tổ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, gật đầu nói, không tệ, Ngô Châu mặc dù không có cơ thị nhất tộc cường giả tọa trấn, nhưng là Ngô Châu bên cạnh Thái Châu lại là ẩn giấu đi cơ thị ba vị hư thần đại năng. Một khi Ngô Châu có biến, chính là có thể ly khai đổi tới. Hắn trong mắt đống nhiên là hiện lên một tia kiên kỵ, nhưng là chân chính nhường cơ thị yên tâm nguyên nhân, là thần lăng bên trong có cơ thị tiên tổ Cơ Phúc Thiên tàn hồn tọa trấn. Sở Chính Hùng thản nhiên nói, Cơ Phúc Thiên đích thật là nhất đại kiêu hùng nhân vật. Đối những người khác hung ác, đối với mình ác hơn. Hắn ngay lúc đó thực lực đã là huyền thần đỉnh phong, gần thần cường giả, có thể phi thăng bạch giới. Bất quá vì trấn thủ Trung Châu khí vận, hắn cam nguyện khốn thủ tọa hóa tại thần lăng bên trong. Nói đến đây, Sở thị rất nhiều lão tổ thần sắc đều là có chút âm trầm. Năm đó phi thăng thần giới chuyện kia, nhưng thật ra là Sở thị nhất tộc ăn một cái thiệt ngầm. Năm đó thành lập được thần triều về sau, Sở thị tiên tổ Sở Thần Hoa cùng Cơ Phúc Thiên đều là gần thần cường giả, vốn là có thể liên thủ cùng nhau phi thăng thần giới. Tại Sở thị nhất tộc kế hoạch bên trong, chờ đến Cơ Phúc Thiên phi thăng thần giới về sau, chính là có thể trực tiếp khống chế cơ thị nhất tộc. Cơ thị nhất tộc xem như nuôi cổ công cụ. Dù sao cơ thị nhất tộc cũng chỉ có Cơ Phúc Thiên như vậy một tôn gần thần cường giả, mà Sở thị nhất tộc lại là có hai tôn. Nhưng là phi thăng ngày đó, Cơ Phúc Thiên lại là hồng mông chi khí độ hóa cho Sở thị tiên tổ Sở Thần Hoa. Nhường Sở Thần Hoa đi đầu một bước phi thăng thần giới. Sau đó Cơ Phúc Thiên chính là bắt đầu là cơ thị nhất tộc tiêu diệt rất nhiều uy hiếp. Hắn đầu tiên là vượt qua vô tận Đông Hải, một tay trấn áp phương ngoại chi địa, cùng phương ngoại chi địa rất nhiều siêu cấp tông môn chém giết đấu pháp. Cuối cùng bức bách phương ngoại chi địa năm đại thánh địa cùng thần triều ký kết chứ danh vạn năm ước hẹn. Vạn năm bên trong, phương ngoại chi địa siêu cấp tông môn cũng không thể xâm chiếm Trung Châu. Lúc ấy cơ thị nhất tộc mặc dù thành lập thần triều, nhưng là Trung Châu còn có rất nhiều thế lực còn sót lại, phản loạn không ngừng. Mà cơ thị nhất tộc vì trấn áp phản loạn, cũng là mệt mỏi. Lại thêm mặc dù có không ít thế lực quy thuận, nhưng lại cũng không phải là thành tâm thần phục. Nếu là phương ngoại chi địa tông môn thế lực thừa cơ phản công Trung Châu, chưa hẳn không có phần thắng. Bất quá chỉ là bởi vì cái này vạn năm ước hẹn, nhường Đại Chu thần triều đạt được một vạn năm thời gian đến thở dốc. Mà đế tộc cơ thị cũng là ổn định thế cục, cùng tất cả đại thế gia môn phiệt đạt thành cân bằng. Nhường phương ngoại chi địa đến nay cũng chỉ có thể là âm thầm thăm dò Trung Châu. Giải quyết hết phương ngoại chi địa uy hiếp về sau, Cơ Phúc Thiên lại là mời Tam Thanh Sơn trưởng giáo chân nhân Ngọc Thanh tiến về đế đô luận đạo. Bức bách vị này huyền thần cảnh cường giả tuyệt thế, tự mình suốt đời cơ duyên ngưng kết tại bội kiếm bên trong. Đồng thời bội kiếm đâm vào đế đô chi bên cạnh trấn kiếm sơn bên trên. Triệt để đoạn tuyệt Ngọc Thanh thật người tu hành tiến thêm một bước hy vọng. Sau đó mấy trăm năm bên trong, Cơ Phúc Thiên hành tẩu ở Trung Châu các nơi, giải quyết từng cái uy hiếp. Cuối cùng đi tới Sở thị nhất tộc tổ địa, Sở Châu. Cơ Phúc Thiên mặc dù không biết rõ Sở thị nhất tộc kế hoạch, nhưng là vị này Đại Chu cao tổ hoàng đế đối Sở thị nhất tộc cũng không yên tâm, hoặc là nói cực kỳ kiêng kỵ. Dù sao trong lòng của hắn biết rõ, Sở thị nhất tộc nội tình so với đế tộc cơ thị đến phải sâu không ít. Cho nên Cơ Phúc Thiên mang theo Trung Châu khí vận đi tới Sở Châu, cùng Sở thị nhất tộc một vị khác gần thần tiên tổ luận đạo. Mặc dù nói thôn phệ Trung Châu khí vận sẽ có rất nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhưng lúc ấy Cơ Phúc Thiên nắm trong tay Trung Châu khí vận về sau, lại là Trung Châu cấp cao nhất cường giả. Sở thị vị kia gần thần tiên tổ, mặc dù thực lực cơ hồ là cùng thần linh không khác, nếu là thật sự xuất thủ, cũng là có thể tiêu diệt cơ thị nhất tộc. Thế nhưng là nói như vậy, Sở thị nhất tộc cũng sẽ tổn thất không ít, mà lại liên quan tới Trung Châu khí vận nhu đồ cũng sẽ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên Cơ Phúc Thiên lấy đồng quy vu tận làm áp chế, buộc Sở thị nhất tộc vị kia gần thần tiên tổ thể tại phi thăng thần giới trước đó cố đời này phải ly khai Sở Châu nửa bước. Bất quá vị kia Sở thị tiên tổ cũng là bức bách Cơ Phúc Thiên phát một cái cả đời phải ly khai đế đô thể độc. Chỉ là Cơ Phúc Thiên mặc dù phát thể độc, lại cố ý vi phạm với lời thề, cố ý tiến về Ngô Châu thần lăng, cuối cùng bị thiên đạo phản vệ, tọa hóa tại thần lăng bên trong, hóa thành một cỗ tàn hồn, là cơ thị nhất tộc thủ hộ lấy long mạch khí vận. 26. Chương 164, liền cái này. Bực này bị văn, thế nhân cũng không hiểu biết, chỉ có chút ít mấy người biết rõ. Sở Hư trên mặt cũng không nhịn được lộ ra rung động cùng hướng tới chi sắc. Thượng cổ thời đại, thật sự là ầm ầm sóng dậy. Vô số cường giả tuyệt thế lục đục với nhau, tranh giành Trung Châu. Bọn hắn đều là tính toán không bỏ sót, nhu trí chồng chất cự đầu. Giữa bọn hắn đấu trí, mỗi một bước đều là có rất sâu ý nghĩa. Có thậm chí muốn qua số lượng trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Khả năng nhìn ra dụng ý của bọn hắn. Mà cơ thị tiên tổ Cơ Phúc Thiên, mặc dù là Sở thị nhất tộc địch nhân, nhưng là liền liền Sở Hư cũng không thể không thừa nhận. Vị này Đại Chu cao tổ hoàng đế, chính là một vị khó lường tồn tại. Có thể nói là nhất đại kiêu hùng. Đặc biệt là Cơ Phúc Thiên cùng Sở thị vị kia gần thần tiên tổ lẫn nhau bức bách phát ra thể độc. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một đoạn ghi chép, nhưng là có thể tin tưởng, ngay lúc đó tình huống là bực nào nguy cơ, cỡ nào hiểm trở. Sở Chính Hùng thần sắc không hề bận tâm, hắn hướng phía Sở Hư trầm giọng nói: "Thần lăng đóng chặt lại về sau, chỉ có cổ đà thần ngọc mới có thể mở ra. Mà Hư Nhi ngươi người mang cơ thị huyết mạch, lại tu hành thái cổ thần huyền kinh, cơ phúc thiên tàn hồn sẽ cho rằng ngươi là cơ thị huyết mạch. Đến thời điểm cái này Trung Châu khí vận, vẫn là ta Sở thị nhất tộc." Cùng rất nhiều Sở thị lão tổ thương nghị đến sau một hồi lâu, Sở Hư cũng là cáo tử, về tới tẩm cung của mình bên trong. Mặc dù nói cổ đà thần ngọc đã là tới tay, nhưng là đánh cắp Trung Châu khí vận nhưng cũng không thể gấp tại nhất thời, mà lại tiến về thần lăng trước đó, Sở Hư muốn trước tu hành đến thần phủ cảnh mới là. Thần lăng bên trong thần uy cực kỳ khủng bố, không phải thần phủ cảnh cường giả căn bản là không cách nào tiến vào. Coi như tiến vào, cũng là sẽ bị mênh mông thần uy trực tiếp ép thành xương vỡ. Bất quá tu thành thần phủ, đối với Sở Hư tới nói chỉ là vấn đề thời gian. Về tới tẩm cung về sau, nhìn qua quen thuộc cảnh sắc, Sở Hư trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, bởi vì hắn thấy được Hạ Hầu Vân đang chờ hắn. Mặc dù nói Sở Hư trước đây nạp Hạ Hầu Vân là thị thiếp, chỉ là đơn thuần là Hạ Hầu Vân đỉnh lô thể chất, trong lòng cũng không có cái gì tình cảm. Nhưng là hiện tại, Sở Hư nhưng cũng là sinh ra mấy phần ấm áp cảm giác. Sở Hư thần sắc ôn nhu, dắt Hạ Hầu Vân cây cỏ mềm mại, hướng phía trong phòng mà đi. Kỳ thật đối với Sở Hư tới nói, nếu là hắn không thèm để ý người, liền xem như tuyệt sắc mỹ nữ, tại hắn trong mắt cùng ven đường có thể tùy ý đồ ngược chó hoang cũng không có gì khác nhau. Bất quá đối với mình nữ nhân, Sở Hư cũng là còn có mấy phần tình cảm. Khác nhau phải chăng, đều xem chính Sở Hư tâm tình. Hai người đi vào đại điện bên trong. Trong điện trên mặt bàn đã là bày đầy mấy đạo thức nhắm, không phức tạp nhưng ấm áp. Sở Hư có chút nếm thử một miếng, chính là mỉm cười khen, nhìn thấy những này thời gian ngươi cũng không có nhàn rỗi, nấu nướng tăng trưởng. Hạ Hầu Vân nghe được Sở Hư tán thưởng, trong lòng vui mừng, cười nói, phu quân nữa thích thuận tiện. Bất quá Sở Hư lập tức lại là nghiền ngẫm trêu ghẹo nói, chỉ là ta xem ngươi cái này nấu nướng tăng trưởng, tu vi lại không dài, xem ra những này thời gian quang đi nghiên cứu nấu nướng đi đi. Hạ Hầu Vân hơi sững sờ, lập tức khuôn mặt đỏ lên. Không tệ, những này thời gian nàng đúng là buông lỏng tu hành. Trước đó Hạ Hầu Vân tu hành cực kỳ khắc khổ, Phục Hưng gia tộc gánh nặng ép tới nàng không kịp thở tức, cho nên nàng đối với tu hành một đạo cực kỳ khắc khổ, hy vọng có thể bằng vào cố gắng của mình nhường Hạ Hầu nhất tộc Phục Hưng. Nhưng là bây giờ nàng gả vào Tố Thần Hầu phủ về sau, đông nhiên liền không có động lực. Tố Thần Hầu phủ nội tình nàng lại là biết được không nhiều, nhưng chính là nàng biết được điểm này cũng đủ để cho nàng kinh hồn táng đảm. Bực này quái vật khổng lồ đối với những người khác tới nói là đáng giá nhất kính sợ, kinh khủng nhất tồn tại, nhưng là một khi trở thành Tố Thần Hầu phủ một phân tử, liền sẽ chỉ cảm thấy vô cùng an tâm. Cho nên Hạ Hầu Vân trong lúc nhất thời đã mất đi tu hành động lực. Nàng mỗi ngày mặc dù cũng là tại tu hành, nhưng là càng nhiều vẫn là hưởng thụ lấy cái này dĩ vãng tha thiết ước mơ, không có áp lực sinh hoạt. Nàng không cần tại mỗi ngày nặng trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, đứng dậy tu luyện, không cần vì tốt hơn hấp thu đan dược dược lực, mà liên tiếp mấy ngày điên cuồng nghiền ép tinh lực của mình. Đối với Hạ Hầu Vân tới nói, nàng muốn hảo hảo buông lòng một cái. Bất quá bây giờ xem ra, nàng đích xác là lười biếng. Hạ Hầu Vân đỗng nhiên có mấy phần tự trách cùng ấy nấy, chính mình có phải hay không cô phụ phu quân kỳ vọng. Sở Hư cùng nàng niên kỷ tương tự, nhưng là bây giờ đã là Ngọc Đài cảnh cường giả, có thể 20 năm tu thành Ngọc Đài, ngoại trừ tuyệt thế thiên phú, cũng cần thường nhân khó mà với tới khổ tu. Sở Hư chính là Tố Thần Hầu phủ thế tử, Sở thị nhất tộc thiếu chủ, thân phận tôn quý, cũng như thế khắc khổ. So sánh dưới, Hạ Hầu Vân càng phát xấu hổ, mà là Hạ Hầu Vân trong lòng cũng là đỗng nhiên có chút hốt hoảng. Nàng cùng Sở Hư ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn. Về sau nàng còn có tư cách làm bạn Sở Hư khoảng chừng sao? Hạ Hầu Vân trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, phải nỗ lực tu hành, chí ít cũng là muốn có tư cách làm bạn tại Sở Hư bên cạnh thân mới được. Hai người uống rượu mấy chén, vui vẻ hòa thuận. Bất quá Sở Hư lại là phát hiện, Hạ Hầu Vân mặc dù rất vui vẻ, nhưng là mặt mày ở giữa giấu giếm tâm sự. Tâm hắn đọc khẽ động, đồng nhiên nhẹ giọng hỏi, "Vân Nhi có tâm sự?" Hạ Hầu Vân có chút giật mình, nàng đã là ẩn tàng vô cùng tốt, không nghĩ tới vẫn là bị Sở Hư phát hiện. Nàng mặc dù muốn mở miệng là Hạ Hầu lão tổ đòi hỏi duyên phò bảo vật, nhưng lại cũng không muốn hôm nay nói ra. Hôm nay là Sở Hư vừa trở về thời gian, Hạ Hầu Vân muốn hảo hảo cùng Sở Hư vớt vẻ an ủi một lát, không muốn nói nhiều phiền lòng sự tình, quét hào hứng. Bất quá đã Sở Hư đã là đặt câu hỏi, Hạ Hầu Vân chần chờ một lát, đứng dậy hướng phía Sở Hư nhẹ nhàng cúi đầu, trông đợi nói, "Phu quân, Vân Nhi có một chuyện muốn nhờ." Sở Hư thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, "Nói." Hạ Hầu Vân thấp giọng nói, "Ta Hạ Hầu nhất tộc lão tổ đột phá thiên cung thất bại, bây giờ đã là thọ nguyên gần, hai năm này liền muốn tọa hóa. Chỉ là lao tổ đối với ta rất tốt, đối ta có dưỡng dục tri ân. Vân Nhi muốn hướng phu quân cầu một cái duyên thọ bảo vật, là lao tổ lại nối tiếp mệnh mấy năm." Sở Hư nghe vậy, thần sắc hơi có chút ngạc nhiên. "Liền cái này?" 26. Chương 165, lấy ơn báo oán. Nói thật, Sở Hư là thật không nghĩ tới. Hạ Hầu Vân tâm tình lại là cái này. Sở Hư vốn cho rằng, nhường Hạ Hầu Vân phiền lòng, hẳn là Hạ Hầu nhất tộc sự tình gì. Thì như nói Hạ Hầu nhất tộc muốn tiến thêm một bước, muốn một cái gì thiếu khanh chi vị. Chỉ cần là không ảnh hưởng đến Sở thị nhất tộc đại kế, Sở Hư cũng không ngại rút một cái. Dù sao đối với Sở Hư tới nói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Nhưng là Sở Hư không nghĩ tới, Hạ Hầu Vân cũng không có vì Hạ Hầu nhất tộc khẩn cầu cái gì, mà chỉ là muốn một cái duyên thọ bảo vật. Duyên thọ bảo vật, kỳ thật cũng tính được là chân quý. Dù sao tu sĩ tu luyện, tu chính là một cái trường sinh, chính là muốn sống được lâu một chút. Kéo dài tuổi thọ bảo vật, là tất cả đại thế lực cũng cực kỳ trọng thị tồn tại. Thậm chí có thời điểm, duyên thọ số lượng 10 năm trên 100 năm, liền có thể làm cho cả thế cục phát sinh lật trời hủy diệt biến hóa. Mỗi một kiện duyên thọ bảo vật đều là giá trị liên thành. Hạ Hầu nhất tộc mặc dù cũng coi là thế gia môn phiệt, nhưng là duyên thọ bảo vật nhưng cũng không nhiều. Có thể tác dụng tại Hạ Hầu lão tổ trên người càng là một cái cũng không có. Hạ Hầu Vân gả vào Tố Thần Hầu phủ về sau, mặc dù nói Hạ Hầu nhất tộc cũng là lên như diều gặp gió, cũng là đang không ngừng tìm kiếm có thể đối thần phủ thiên cung cảnh giới tạo tác dụng duyên thọ chi bảo. Chỉ là cái này đẳng cấp bảo vật đều là chấn tộc chi bảo tồn tại, lại ở đâu là tốt như vậy lấy được, có tiền mà không mua được. Bất quá đối với Tố Thần Hầu phủ tới nói, duyên thọ chi bảo lại không phải cái gì khó lường tồn tại. Mặc dù nói không đến mức nát đường cái, nhưng lại cũng không phải là làm sao chân quý. Sở Hư khẽ gật đầu, khẽ cười một tiếng, ta cho là cái gì đây, lát nữa ta sẽ phái người đưa một đoạn huyền nguyên thần đằng đến Hạ Hầu nhất tộc, Vân Nhi không cần đang lo lắng. Hạ Hầu Vân nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Huyền nguyên thần đằng chính là một cái chí bảo, có duyên thọ công hiệu, ẩn chứa cực kỳ to lớn nồng đậm sinh mệnh khí tức, cực kỳ chân quý. Đã từng có thế lực ra giá mấy chục đạo linh mạch cầu mua huyền nguyên thần đằng, nhưng là cuối cùng cũng là không có đạt được. Huyền nguyên thần đằng chân quý trình độ, có thể thấy được chút ít. Nếu là Hạ Hầu lão tổ luyện hóa đoạn này huyền nguyên thần đằng, chỉ sợ chí ít cũng có thể duyên thọ ngàn năm. Hạ Hầu Vân trong lòng vừa cảm động lại là vui vẻ, lẩm bẩm nói, tạ ơn phu quân. Trải qua chuyện như vậy, bầu không khí càng tốt hơn. Tiệc rượu qua đi, Sở Hư chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nói, nghỉ ngơi đi. Hạ Hầu Vân nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Tương Châu, Bắc Lạc Sơn Mạch. Bắc Lạc Sơn Mạch chính là Tương Châu lớn nhất một tòa sơn mạch, phương viên số trăm vạn dặm, mênh mông đung đưa, liên miên một mảnh, vô số linh sơn sừng sững. Mặc dù không bằng Tấn Châu Đông Hoa Sơn Mạch nổi tiếng Trung Châu, nhưng là tại Tương Châu bên trong, lại là số một dãy núi chi mạch, mà Bắc Lạc Sơn Mạch cũng là bảo vật vô số. Nồng đậm linh khí nhường Bắc Lạc Sơn Mạch dựng dục ra vô số thiên tài trí bảo, dẫn tới vô số tu sĩ đến đây thu lấy, nhưng là cũng dựng dục ra vô số nguy hiểm. Bắc Lạc Sơn Mạch bên trong nghỉ lại lấy vô số yêu thú, tính cách hung tàn, thực lực hung mãnh. Mấy trăm năm một lần thú triều, càng là Tương Châu một đại hạo kiếp. Mỗi một lần thú triều bộc phát, thần triều đều sẽ điều động đại quân tòa chấn, vây quét yêu thú. Bất quá phong hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, còn có sẽ có không ít tu sĩ tiến về Bắc Lạc Sơn Mạch chỗ sâu, đi tìm kiếm cơ duyên. Bắc Lạc Sơn Mạch chỗ sâu. Nơi này là Bắc Lạc Sơn Mạch chỗ sâu trăm vạn dặm xa địa phương. Rừng cây rậm rạp, biển cây sung xuê, mỗi một khắc đại thụ đều là cao tới mấy vạn trượng, phóng lên tận trời, phảng phất là từng tòa cao ngất trong mây linh sơn. Biển cây bên trong, một vị thanh y nam tử lặng không mà đi, tốc độ nhanh không tưởng nổi. Hắn ước lượng 20-30 tuổi, khuôn mặt kiên nghị, thần sắc lạnh nhạt, phảng phất là đối hết thảy tất cả cũng thờ ơ. Khí tức lại là cực kỳ thâm hậu, coi khí tức, chỉ sợ đã là huyền đan bắt trọng tu vi. Có thể tại cái tuổi này chính là có như thế tu vi. Có thể thấy được thanh y nam tử thiên phú cũng là bất phàm, mà ở trong đó đã là Bắc Lạc Sơn Mạch chỗ sâu, yêu thú thực lực cũng là vô cùng cường đại. Liền xem như Ngọc Đài cảnh cường giả, cũng là không dám tùy tiện tiến vào nơi này. Nhưng là thanh y nam tử lại là không sợ chút nào, nhanh chóng hướng phía Bắc Lạc Sơn Mạch chỗ sâu mà đi. Đang lúc này, thanh y nam tử bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Cái gặp tiến về trong sân cốc, truyền đến một trận thảm liệt chém giết thanh âm. Vô số thần thông uy năng bộc phát, chấn động hư không. Cái gặp mười mấy người áo đen ngay tại vây công mấy vị thế gia đệ tử. Những người áo đen này đều là thực lực bất phàm, thấp nhất cũng là huyền đan ngũ trọng tu vi, mà làm bài mấy vị người áo đen càng là ngọc đài ngũ trọng tu vi. Mấy vị kia thế gia đệ tử người hộ đạo thì là đang khổ cực trèo trống, bất quá cũng đều là trải rộng vết thương, lung lay sắp đổ, chỉ sợ không bao lâu liền muốn chiến tử tại chỗ. Mà cảm giác được thanh y nam tử xuất hiện, ngay tại chém giết hai phe nhau nhau dừng tay, cùng nhau hướng phía hắn nhìn lại. Là ngươi? Bị vây công một vị thế gia đệ tử một mặt không thể tin, lập tức sắc mặt cũng là khó coi. Người này tên là Trúc Thanh Thư, chính là xuất thân từ Tương Châu Trúc gia, trước đó tại Bắc Lạc Sơn Mạch bên ngoài cũng là gặp thanh y nam tử. Lúc ấy vì một gốc tục hồn thảo, còn suýt nữa bạo phát xung đột. Hắn cũng làm mỉa mai thanh y nam tử người không biết không sợ, có dũng khí một người xâm nhập Bắc Lạc Sơn Mạch. Chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Nhưng là không nghĩ tới, chính hắn ngược lại là gặp một đám giết người cướp của kẻ liều mạng, muốn cướp đoạt bọn hắn bảo vật. Mặc dù nói Tương Châu Trúc gia cũng tính được là thế gia môn phiệt, trong ngày thường không ai dám trêu chọc. Nhưng là người ở đây một ít dấu tích đến, người áo đen bọn hắn toàn bộ giết, lại có ai sẽ biết rõ? Mà Tương Châu Trúc gia người hộ đạo thì là mở miệng kêu cứu nói, vị này đạo hữu xuất thủ cứu một phen, ta Tương Châu Trúc gia tất có hậu báo. Mặc dù nói thanh y nam tử nhìn chỉ có huyền đan bắt trọng tu vi, nhưng là lúc này cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Mà làm bài vị kia người áo đen lại là vẻ mặt nghiêm túc đánh giá thanh y nam tử. Không tệ, mặc dù nói thanh y nam tử hoàn toàn chính xác chỉ có huyền đan bắt trọng tu vi, nhưng là nơi đây đã là Bắc Lạc Sơn Mạch chỗ sâu, thanh y nam tử có dũng khí một mình một người liền đi tới nơi này, trong đó tất nhiên có chỗ kỳ hoặc. Hắn cũng coi là hành tẩu giang hồ nhiều năm, gặp qua không ít sóng to gió lớn, biết rõ có rất nhiều người không nhìn tướng mạo, cho nên sẽ không đội vã, không nào chỉ nhìn khí tức chính là tùy tiện xuất thủ. Bởi vì đây mới thực sự là muốn chết chi.
26. Chương 166, Kỷ Vô Tà. Có dũng khí, cũng có thể một mình đi lại tại Bắc Lạc Sơn Mạch. Bình thường đều là nhân vật hung ác. Nếu là thanh y nam tử là ngọc đài cảnh giới, người áo đen còn sẽ không cảm giác như vậy. Nhưng là hắn chỉ là huyền đan bắt trọng, ngược lại là nhường người áo đen có chút đề phòng kiên kỵ. Người áo đen không muốn phức tạp. Hắn hướng phía thanh y nam tử có chút chắp tay. Trầm giọng nói, vị huynh đệ kia, việc này không có quan hệ gì với ngươi, còn xin tạo thuận lợi, tất cả đi một phương. Thanh y nam tử thần sắc không thay đổi, mặt không thay đổi quét mọi người tại đây liếc mắt. Không nói một lời, trực tiếp chính là lướt qua chân trời. Cùng mọi người gặp thoáng qua, tiếp tục hướng phía Bắc Lạc Sơn mạch mà đi. Phản phất thật chỉ là đi ngang qua. Nhìn thấy thanh y nam tử ly khai, người áo đen trong lòng cũng là có chút thở dài một hơi. Bất quá điều này cũng đúng như thường. Bọn hắn cùng thanh 87 áo nam tử không thù không oán, người kia thật là không cần thiết xen vào việc của người khác. Mà Tương Châu trúc ra vô số cường giả lại là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn đã là nỏ mạnh hết đà, không có viện thủ cứu rút. Vẫn là tại cái này Bắc Lạc Sơn mạch chỗ sâu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn qua một mặt tuyệt vọng trúc ra đám người, người áo đen trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, hắn vung tay lên một cái, sau lưng vô số cường giả chính là muốn tiến lên triệt để chém giết trúc ra đám người. Nhưng là chính đang lúc này, bầu trời bỗng nhiên là truyền đến một trận kiếm minh thanh âm. Lập tức hư không đột nhiên nổ tung, ước vạn đạo hào quang xuất hiện. Một đạo kiếm quang xông lên trời, phương viên số ngàn dặm hư không chiếu rọi sáng tỏ hiện ra một mảnh. Kiếm quang dài tới mấy trăm dặm, kiếm khí tung hành, thần uy tràn ngập, ầm vang hướng phía rất nhiều người áo đen chém tới. Rất nhiều người áo đen sắc mặt lập tức đại biến. Vạn yêu đỉnh. Cầm đầu người áo đen thần sắc căm trầm, nổi giận gầm lên một tiếng, mi tâm tuôn ra một tôn đại đỉnh. Đại đỉnh đạo văn lưu chuyển, vô số thanh quang phát ra, mặt ngoài có rất nhiều yêu thú đồ án lưu chuyển, tại trên vách đỉnh du động, như cùng sống vật. Rõ ràng là một cái huyền giai phòng ngự pháp bảo. Lập tức đại đỉnh thanh quang tràn ngập, hướng phía kiếm quang chấn áp tới, muốn cùng kiếm quang chống lại. Nhưng là sau một khắc, người áo đen trên mặt lập tức lộ ra không thể tin thần sắc. Bá một tiếng, toàn bộ đại đỉnh bị cắt ngang thành hai đoạn. Thậm chí phảng phất hư không đều là bị cắt ngang thành hai đoạn. Rất nhiều người áo đen còn không có kịp phản ứng, đột nhiên thần sắc cứng đờ. Đầu lâu đồng loạt rơi xuống, biến thành từng cỗ không đầu thi thể. Trong chớp mắt, mấy vị ngọc đài cảnh cường giả cùng mười mấy vị huyền đan cảnh hảo thủ, chính là đồng thời mất mạng. Thấy cảnh này, trúc gia vô số cường giả sợ ngây người. Trúc Thanh Thư càng là một mặt rung động. Nguyên lai vị kia thanh y nam tử thực lực mạnh như vậy. Buồn cười lúc trước hắn còn mở miệng niệm ai, mà không nghĩ đến, vị kia thanh y nam tử lại là còn nguyện ý xuất thủ cứu giúp. Trúc Thanh Thư nhìn một chút trước mặt một chỗ thi thể, lại hướng phía thanh y nam tử biến mất phương hướng nhìn lại. Trong lúc nhất thời, lại là ngây người. Hư không bên trong, thanh y nam tử vẫn như cũng là lăng không mà đi, hướng phía sơn mạch chỗ sâu mà đi. Hư không lắc lư, một đạo kiếm quang lướt qua. Tại thanh y nam tử trong tay vờn quanh một lát, lập tức tràn vào nam tử trong mi tâm. Đây là, thanh y nam tử trong tay chiếc nhẫn bỗng nhiên là chuyển đến một giọng giàn mua. Hắc hắc, Kỳ tiểu tử, ngươi vẫn là xuất thủ cứu giúp a. Thanh y nam tử thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, ngươi nói cái này Bắc Lạc Sơn mạch có thượng cổ truyền thừa, ta cũng không muốn có người quấy rầy. Đám người áo đen kia đều là tham lam kẻ liều mạng. Bọn hắn như là đã là thấy được ta tiến về sơn mạch chỗ sâu, giải quyết trúc gia đám người kia khẳng định là sẽ theo tới. Mà ta xuất thủ cứu giúp, trúc gia đám người kia vì cầu ổn, sẽ chỉ rời đi. Thanh âm giàn mua cười hắc hắc vài tiếng, không nói nữa. Thanh y nam tử bỗng nhiên nói, ngươi nói cái này Bắc Lạc Sơn mạch là có thượng cổ truyền thừa, có thể để cho ta trực tiếp tu thành ngọc đài. Thanh âm giàn mua trầm giọng nói, không tệ. Bất quá coi như ngươi tu thành ngọc đài, cũng phải nhịn nhịn. Muốn báo thủ, liền cần nhẫn. Báo thủ. Thanh y nam tử nghe vậy, thần sắc không thay đổi, nhưng là trong mắt lại là lóe lên một tia thật sâu hận ý. Hắn tên là Kỷ Vô Tà, xuất thân từ Đại Chu đỉnh cấp môn thiệt, Kỷ thị nhất tộc. Kỷ thị nhất tộc tại năm đó cũng là Trung Châu thế lực cấp độ bá chủ. Thần triều thành lập về sau, chính là trên danh nghĩa quy thuận đế tộc Cơ thị. Truyền thừa ước vạn năm đạo thống, hùng ngồi Kỳ Châu, chính là một phương bá chủ. Kỷ thị nhất tộc dưới trướng cường giả vô số, tại triều đình phía trên cũng không nhỏ thế lực, trong tộc thậm chí còn có hai vị hư thần đại năng tọa trấn. Kỷ Vô Tà vốn là Kỷ thị nhất tộc đệ tử, vốn hẳn nên hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý, mà lại hắn thiên phú tuyệt thế, 3 tuổi năm đó tức thì bị cha ra người mang thần long khí vận. Lúc ấy chấn kinh toàn bộ Kỷ thị nhất tộc, rất nhiều Kỷ thị lao tổ đều là cho rằng Kỷ Vô Tà ngày sau tất nhiên có thể để cho Kỷ thị nhất tộc đại hưng. Thậm chí đều là có rất nhiều lao tổ quyết định chờ đến Kỷ Vô Tà sau trưởng thành, chính là hắn lập làm Kỷ thị nhất tộc thiếu chủ. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Kỷ Vô Tà thần long khí vận không chỉ không để cho hắn trở thành sủng nhi, song là nhường Kỷ Vô Tà cùng hắn mạch này ngã vào vực sâu vạn trượng. Kỷ thị nhất tộc nội bộ muốn lập Kỷ Vô Tà là thiếu chủ tiếng hô đưa tới dòng chính một mạch kiên kỵ. Thế là tại một cái đêm muộn, một cái nghe rợn cả người sự tình phát sinh. Kỷ thị nhất tộc dòng chính một mạch đột nhiên bắt đi còn tuổi nhỏ Kỷ Vô Tà, đồng thời sống sờ sờ trên người hắn thần long khí vận bốc ra, tái ra đến dòng chính một mạch đại tiểu thư Kỷ Huyền Phi trên thân. Bị tước đoạt thần long khí vận về sau, Kỷ Vô Tà trở thành phế thể, kinh mạch cố đoạn, cũng không còn cách nào tu hành. Việc này năm đó ở Ký Châu chấn động một thời, Kỷ thị nhất tộc đối với cái này cực kỳ tức giận. Chỉ là dòng chính một mạch thế lớn,
lại thêm Kỷ Vô Tà đã là trở thành phế thể. Cho dù Kỷ Vô Tà nhất mạch kia cực kỳ phẫn nộ, thậm chí Kỷ Vô Tà ra ra, một vị thiên cung bắt trọng cường giả đại náo Kỷ thị nhất tộc, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là không giải quyết được gì. Thậm chí Kỷ Vô Tà nhất mạch kia cũng là bị không ngừng chèn ép, bây giờ đã là kéo dài hơi tàn, hoàn cảnh cực kỳ thê thảm. Mà Kỷ Vô Tà cũng là bị đưa ra Kỷ thị nhất tộc, mặc kệ tự sinh tự diệt. Kỳ thật nếu không phải năm đó Kỷ thị nhất tộc nội bộ cũng không ít người đối với cái này cực kỳ bất mãn, chỉ sợ đích mạch đã sớm là xử tử Kỷ Vô Tà cuối cùng này một cái uy hiếp. Kỷ Vô Tà dừng lại tại hư không bên trong, trong mắt lóe lên một tia khắc cốt minh tâm cử hận. Hắn nhớ tới tự mình vị kia đường tỷ, bây giờ Kỷ thị nhất tộc đại tiểu thư Kỷ Huyền Phi, vị này nổi tiếng Trung Châu thiên chi tiểu nữ. Kỷ Vô Tà thấp giọng nỉ non, sắc cơ nghiêm nghị, luôn có một ngày ta sẽ thân thủ giết ngươi, thân thủ đổ toàn bộ đích mạch, ta muốn ta tất cả mất đi đồ vật cũng cầm về. 26 chương 167 Bạch Ngọc Kinh. Kỷ Vô Tà hướng phía Bắc Lạc Sơn mạch chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, Kỷ Vô Tà vẫn luôn là đi theo trong giới chỉ tồn tại giao lưu. Đã nhiều năm như vậy, Bắc Lạc Sơn mạch đã là bị Tương Châu thế gia tông môn lật ra mấy lần, lại thế nào còn sẽ có thượng cổ truyền thừa? Kỷ Vô Tà thần sắc mang theo nghi hoặc, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Cái này cũng đích thật là trong lòng của hắn nghi hoặc. Dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, Trung Châu tất cả lớn linh sơn sơn mạch đều đã là bị tất cả đại thế lực tìm kiếm qua, từng cái bí cảnh đều là công bố tại chúng, mà cái này Bắc Lạc Sơn mạch bên trong thế mà còn có một cái thượng cổ truyền thừa, thật sự là không thể không khiến Kỷ Vô Tà nghi hoặc. Bất quá hắn đối trong giới chỉ tồn tại cực kỳ tin cậy, mặc dù nói là có châu nghi hoặc, nhưng là thân hình lại là tốc độ không giảm, phi tốc hướng phía chiếc nhẫn chỉ dẫn phương hướng bay đi. Hắn năm đó bị trục xuất Kỷ thị nhất tộc về sau, trải qua thiên tân vạn khổ, trải qua vô số cực khổ tra tấn, thậm chí Kỷ thị đích mạch cũng không buông tha hắn, vẫn luôn là điều động cường giả âm thầm đuổi giết hắn. Có đến vài lần, Kỷ Vô Tà đều là kém chút chết tại sát thủ trong tay, còn kém một chút như vậy, không tám bất quá cuối cùng đều là bị Kỷ Vô Tà chạy thoát. Lại thêm Kỷ Vô Tà nhất mạch kia cường giả cũng là trong bóng tối che chở. Chẳng qua hiện nay cái kia một mạch đã là bị đánh ép lợi hại, vô số cường giả tàn lụi. Thậm chí đích mạch cố ý lấy Kỷ Vô Tà làm mục tiêu, dẫn xuất cái kia một mạch cường giả ra, sau đó lại vây giết tiêu diệt. Bây giờ Kỷ Vô Tà nhất mạch kia, cường giả cơ hồ đều chết hết. Bất quá bị đuổi giết nhiều hơn, cũng là luyện thành Kỷ Vô Tà kia nhạy bén tính tình cẩn thận. Kỷ thị nhất tộc sát thủ sẽ rất khó tìm được Kỷ Vô Tà tung tích. Về sau tại Kỷ Vô Tà tại một tòa vắng vẻ bên trong tòa thành nhỏ, tại một cái tán tu quầy hàng trước đó, dùng 20 khối trung phẩm linh thạch, thu được cái này mai chữ vật giới chỉ. Vốn cho rằng chỉ là một cái phổ thông chữ vật giới chỉ, nhưng là không nghĩ tới cái này mai chữ vật giới chỉ lại là sẽ âm thầm hấp thu hắn tu luyện ra được pháp lực. Ngay lúc đó Kỷ Vô Tà, thần long khí vận bị cưỡng ép tước đoạt về sau, kinh mạch đều đoạn, trở thành phế thể. Con đường tu luyện cực kỳ gian nan, tu luyện pháp lực cũng là 10 điểm thưa thớt, bị chiếc nhận hấp thu về sau, càng là cái gì đều không thừa hạ. Kỷ Vô Tà lúc này liền là muốn chiếc nhận ném đi. Ngược lại là ma xui quỷ khiến phía dưới, Kỷ Vô Tà lại là chiếc nhận lưu lại. Ngày đêm dùng không nhiều pháp lực ôn dưỡng chiếc nhận. Rốt cục một ngày kia, chiếc nhẫn đình chỉ hấp thu pháp lực. Một cố cổ lao ý niệm thức tỉnh. Hắn tự xưng Lâm lão, chính là thượng cổ thời đại một luồng tàn hồn, ký thác tại trên mặt nhẫn. Mà từ đó về sau, Kỷ Vô Tà chính là cùng Lâm lão sống nương tựa lẫn nhau. Lâm lão không hổ là thượng cổ thời đại tồn tại, đơn giản chính là không gì không biết. Thần thông công pháp, Lâm lão đều là thuộc như lòng bàn tay, không gì không biết. Mà tại Lâm lão dạy bảo phía dưới, Kỷ Vô Tà tu vi cũng là tiến triển thần tốc, thậm chí còn tu luyện một môn đương thời kinh điển. Mà đối với một chút không muốn người biết bí cảnh, Lâm lão cũng làm mà biết quá sâu. Dẫn dắt đến Kỷ Vô Tà khám phá không ít bí cảnh, cũng là Kỷ Vô Tà phế thể chữa trị. Chữa khỏi phế thể về sau Kỷ Vô Tà, càng là tiến triển thần tốc. Ngắn ngủi vài chục năm, cũng đã là tu thành huyền đan bắt trọng. Bực này tốc độ, có thể nói là yêu nghiệt mà kinh khủng. Mà mặc dù Kỷ Vô Tà cũng không bái Lâm lão vi sư, nhưng là giữa hai người, nhưng thật ra là cùng sư đồ không khác. Nghe được Kỷ Vô Tà nghi hoặc, Lâm lão kia thân ảnh già nua truyền đến, cái này có cái gì, cái này cơ thị mặc dù ngồi giang sơn mấy chục năm, nhưng là so với toàn bộ thượng cổ thời đại số trăm vạn năm bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Thượng cổ thời đại, tông môn thế gia chinh chiến không ngớt, không ít tông môn diệt vong trước đó, đều sẽ một chút nội tình chuyển di chôn giấu bắt đầu. Kỳ vọng người hữu duyên tương lai có thể kế thừa đạo thống. Thậm chí một chút cường giả tuyệt thế cũng là như thế. Cái này Bắc Lạc Sơn mạch, chính là có một vị hư thần đại năng tọa hóa. Nếu là ngươi có thể có được truyền thừa của hắn, không chỉ có thể lập tức tu thành ngọc đài, chỗ tốt cũng là hưởng dụng không hết. Bất quá hắn truyền thừa mở ra thời điểm, chính là sẽ thú triều bộc phát. Kỳ tiểu tử ngươi muốn đuổi tại thú triều bộc phát trước đó, tìm địa phương che giấu. Kỳ Vô Tà nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là dạng này, chắc không được cái này thượng cổ truyền thừa vẫn luôn không có người phát hiện. Bắc Lạc Sơn mạch thú triều bộc phát, chính là Tương Châu hạo kiếp. Đến thời điểm Bắc Lạc Sơn mạch biên cảnh phương viên số 10 vạn dặm địa phương cũng không an toàn. Ai lại có dũng khí xâm nhập Bắc Lạc Sơn mạch chỗ sâu? Đây không phải là muốn chết sao? Mà Lâm Lao tiếp tục thản nhiên nói, chờ ngươi tu thành Ngọc Đài về sau, liền có thể tiến về Đế Đô, tranh đoạt Bạch Ngọc Kinh truyền nhân tư cách. Bạch Ngọc Kinh truyền nhân? Kỷ Vô Tà vẻ mặt nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, Bạch Ngọc Kinh là cái gì? Lâm lão khẽ cười một tiếng, Bạch Ngọc Kinh chính là ẩn thế tông môn, đừng nói là ngươi. Liền xem như bây giờ Trung Châu phần lớn thế lực cũng không biết rõ Bạch Ngọc Kinh tồn tại. Bất quá Bạch Ngọc Kinh uy danh, tại Trung Châu đỉnh cấp thế lực bên trong, lại lạ như sấm bên tai. Bạch Ngọc Kinh xưa nay thần bí đến cực điểm. Xây dựng ở một cái bên trong tiểu thế giới, không có người biết rõ Bạch Ngọc Kinh ở đâu. Bạch Ngọc Kinh cường giả không nhiều, chỉ có mấy người mà thôi. Nhưng là chí ít đều là hư thần đại năng cảnh siêu cấp cường giả. Mỗi qua 3000 năm, Bạch Ngọc Kinh chính là sẽ có người xuất thế, tại Trung Châu du lịch, tìm kiếm truyền nhân. Kỳ thị nhất tộc đối với ngươi bây giờ tới nói, là một cái quái vật khổng lồ. Liền xem như ngươi tu thành Ngọc Đài lại như thế nào? Ngươi liền xem như tu thành Thần Phủ Thiên Cung, cũng vẫn như cũng là không cách nào dựa vào tự mình đi báo thù rửa hận. Chỉ có ngươi trở thành Bạch Ngọc Kinh chuyên nhân, mới có tư cách báo thù. Kỳ Vô Tà chậm rãi gật đầu. Trong lòng đỗng nhiên là sinh ra một cố cảm động. Lâm lão mặc dù trong ngày thường ưa thích dạy bảo trêu ghẹo hắn, nhưng lại là đường đi của hắn lo rất là chu đáo. Mà Kỳ Vô Tà trong lòng cũng càng là hiếu kỳ. Vị này Lâm lão, biết rõ nhiều như vậy thượng cổ bí văn, đến cùng là thân phận gì? Chỉ sợ tại thượng cổ thời đại, cũng là một cái khó lường đại nhân vật đi. Kỳ Vô Tà nhẹ giọng hỏi, Lâm lão, ngươi tại thượng cổ thời đại, cũng hẳn là một phương chí tôn đi. Nói không chừng ta còn nghe nói qua ngươi truyền thuyết đâu. Nhưng là chiếc nhẫn lại là trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn cười nhạo một tiếng, lão phu bất quá một cái kẻ thất bại thôi. Hắc hắc, không đáng giá nhắc tới. 26. Chương 168, Kỳ Huyền Vi. Trung Châu, Ký Châu. Ký Châu kỳ thật trước kia không gọi Ký Châu, tại thượng cổ thời đại tên là Kỳ Vực. Là bởi vì mảnh này phương viên ước vạn dặm non sông đều là thuộc về Kỳ thị nhất tộc. Chính là Kỳ thị nhất tộc chỗ thống ngự số trăm vạn năm cương thổ. Tại thần triều thành lập thời điểm, đối mặt đánh đâu thằng đó, khí thế hung hung cơ thị nhất tộc. Kỳ thị nhất tộc cũng không phản kháng, cũng là trên danh nghĩa quy thuận cơ thị nhất tộc. Mà đế tộc cơ thị thì là Kỳ Vực đổi tên là Ký Châu. Dù sao thần triều thành lập, phân chia chư châu, không có khả năng lại có Kỳ Vực loại này ý nghĩa rõ ràng xưng hô. Bất quá mặc dù xưng hô thay đổi, nhưng là Kỳ thị nhất tộc đối với Ký Châu thống trị lại là không có thay đổi, vẫn như cũng là Ký Châu chi chủ. Kỳ thị nhất tộc làm thượng cổ thời đại thế lực cấp độ bá chủ, nội tình cũng là cực kỳ thâm hậu. Dưới trướng cường giả nhiều vô số kể, trong tộc thiên tiêu tầng tầng lớp lớp, còn có hai đại hư thần đại năng tọa trấn. Bực này siêu cấp thế lực, vẫn luôn là sừng sững tại Trung Châu chi đỉnh. Thậm chí đế tộc đối Kỳ thị nhất tộc cũng là lôi kéo nhiều hơn trên ép. Mà Ký Châu trên dưới văn võ quan viên, đại đa số đều là xuất thân từ Kỳ thị nhất tộc. Chí ít cũng đều là cùng Kỳ thị nhất tộc có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Mà thần triều thì là tại Ký Châu, ý nghĩa tượng trưng trên thả một cái tứ phẩm đâu ngự sử. Bất quá vị này đâu ngự sử, cũng là biết mình tình cảnh. Tại Ký Châu tuy sinh mộng tử, căn bản cũng không quản chính vụ. Ký Châu, Kỳ thị tổ địa. Mảnh này phương viên số 10 vạn dặm to lớn hòn đảo, đều là Kỳ thị nhất tộc tộc nhân nghỉ lại địa phương. Thần quang phun trào, tường vân mờ mịt. Bảo hộ tộc đại trận tại hư không bên trong như ẩn như hiện, ầm vang lưu chuyển. Dương cung mà không phát, nổi lên cực kỳ khủng bố uy năng. Cung vũ ban công, liên miên một mảnh, trải rộng hư không. Từng tôn khí tức kinh khủng cường giả tại hư không bên trong lăng không mà đi, một cỗ cổ lão khí tức trải rộng bốn phương. Đây cũng là một cái siêu cấp thế lực nội tình. Kỳ thị tổ địa chốt sâu, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Một vị tố y nữ tử chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng dung mạo tuyệt mỹ đến cực điểm, khí chất cao quý lãnh diễm, không gì sánh được, dáng vóc thướt tha, phảng phất là bị thượng thiên trung ái. Là chân chính thiên chi tiểu nữ. Nàng đôi mắt xanh hiện ra, phảng phất là ẩn chứa đầy trời tinh thần, chỉ nhìn trên liếc mắt chính là sẽ kìm lòng không được trầm mê trong đó. Nhưng là nhìn kỹ lại, chính là sẽ phát hiện con mắt của nàng chỗ sâu có hai đầu thần long ngao du. Khí tức kinh khủng đến cực điểm, bây giờ đã là Ngọc Đài nhất trọng tu vi. Ẩn ẩn tản ra băng hàn khí tức, như là trên 9 tầng trời thần nữ. Chính là Kỳ thị nhất tộc đại tiểu thư, Kỳ Huyền Phi. Kỳ Huyền Phi chính là Trung Châu cấp cao nhất thiên tiêu, thậm chí cùng Tam Thanh Sơn đạo tử Lục Thanh Sơn cùng Tố Thần Hầu phủ thế tử Sở Hư nổi danh. Nàng thân phụ liên tinh đạo thể, bây giờ càng là có thần long khí vận hộ thân. Chính là Kỳ thị nhất tộc tương lai đại hưng niềm hy vọng, gánh chịu lấy Kỳ thị nhất tộc khí vận. Kỳ Huyền Phi chậm rãi đứng dậy, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp không có nửa phần thần sắc. Thản nhiên nói, sự tình gì? Phía sau nàng xuất hiện một vị khuôn mặt mỹ lệ, thần sắc cung kính thị nữ. Cung kính nói, tiểu thư, Kỳ Vô Tà nhất mạch kia người, lại là náo loạn lên. Kỳ Huyền Phi nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lãnh quang. Nói khẽ, đều đã là thành dạng này, còn không hết hy vọng sao? Giọng nói của nàng tuy nhỏ, nhưng là thị nữ lại là cấm như ve mùa đông, một mặt e ngại. Nàng biết rõ tiểu thư nhà mình là đến cỡ nào tâm ngoan thủ lạn. Kỳ Vô Tà nhất mạch kia bây giờ nghèo túng đến kết cục này, bị lưu vong, xử tử xử tử. Cơ hồ đều là xuất tử cùng Kỳ Huyền Phi thủ bút. Kỳ Huyền Phi thần sắc không thay đổi, nhưng lại nhưng trong lòng thì bỗng nhiên sinh ra một cỗ bất đắc dĩ. Nói thật, năm đó đối với đích mạch tức đoạt Kỳ Vô Tà thần long khí vận, mặc dù nói nàng mới là người được lợi lớn nhất, nhưng là kỳ thật Kỳ Huyền Phi trong lòng cũng không đồng ý đích mạch làm phép. Trong lòng nàng, mình mới là Kỳ thị nhất tộc mạnh nhất tồn tại. Liền xem như Kỳ Vô Tà có thần long khí vận lại như thế nào, liền xem như trong tộc có không ít Kỳ Vô Tà đẩy lên thiếu chủ chi vị tiếng hô lại như thế nào, Kỳ Huyền Phi có lòng tin này, có thể một mực ngăn chặn Kỳ Vô Tà. Huống chi Kỳ thị nhất tộc có thể có được nàng cùng Kỳ Vô Tà cái này hai đại siêu cấp thiên tiêu, hẳn là sẽ hơn hương thịnh mới lạ. Chỉ là kia thời điểm, đích mạch đột nhiên xuống tay với Kỳ Vô Tà. Việc này liền Kỳ Huyền Phi trước đó cũng không biết rõ. Đợi đến nàng sau khi biết được, đã là ván đã đóng thuyền. Kỳ Vô Tà đã là trở thành phế nhân, thần long khí vận cũng là bị tước đoạt. Mà Kỷ Huyền Phi tính cách chính là hoặc là không làm, hoặc là làm tuyệt. Đã đích mạch đã là cùng Kỷ Vô Tà nhất mạch kia triệt để quyết liệt, lẫn nhau ở giữa có huyết hải thâm cửu. Như vậy cũng không cần lại phí sức làm gì nghĩ đi tu phục quan hệ. Kia đơn thuần là si tâm vọng tưởng. Việc đã đến nước này, như thế nào lợi ích tối đại hóa mới là muốn cân nhắc sự tình. Cho nên Kỷ Huyền Phi trực tiếp kế thừa thần long khí vận, đồng thời bắt đầu chèn ép Kỷ Vô Tà mạch này. Cái này không ổn định uy hiếp triệt để tiêu trừ. Những năm gần đây, tại Kỷ Huyền Phi chèn ép phía dưới, Kỷ Vô Tà một mạch tổn thất nặng nề, vụ trộm. Thậm chí Kỷ Vô Tà ra ra, vị Tiêu Thiên Cung bắt trọng cường giả đều là thần trí không rõ, điên điên khủng khủng. Lấy Kỷ Vô Tà làm mồi nhử, Kỷ Vô Tà một mạch cường giả câu dẫn ra dụ sát, cũng là Kỷ Huyền Phi thủ đoạn. Bây giờ tại Kỷ Huyền Phi chen ép phía dưới, Kỷ Vô Tà nhất mạch kia đã là kéo dài hơi tàn, không có bao nhiêu tộc nhân còn sống. Vị thị nữ kia lại là nói khẽ, tiểu thư, lão tổ lại là điều động cao thủ đi tìm cái kia Kỷ Vô Tà rơi xuống. Kỷ Huyền Phi nghe vậy khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, ngu xuẩn. Thị nữ kia càng là thở mạnh cũng không dám, hận không thể tự mình không có nghe được câu nói này. Nàng lời nói lão tổ chính là đích mạch tứ tổ Thiên Cung cựu trọng siêu cấp cường giả, không nghĩ tới Kỷ Huyền Phi cũng là như thế không khách khí. Kỷ Huyền Phi nói khẽ, tứ tổ đã là phái bao nhiêu cao thủ đều là giết không chết Kỷ Vô Tà, có thể thấy được ta đây đường đệ đích thật là có chỗ hơn người. Hắn môi tránh thoát một lần truy sát, đối với hắn đều là một loại tôi luyện, đối ta đích mạch hận ý cũng là sẽ tăng thêm một phần dùng. Tứ tổ điều động cao thủ, bất quá là Kỷ Vô Tà đá mài đao thôi, sẽ chỉ làm hắn một lần lại một lần mạnh lên. Đối với ta vị này đường đệ bực này như yêu nghiệt tồn tại, nhất định phải nhất kích tất sát, trực tiếp điều động mấy vị Thiên Cung cảnh cường giả vây giết, nhường hắn thập tử vô sinh mới được. Bằng không, hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ trở thành ta đích mạch họa lớn trong lòng. 26. Chương 169, giải quyết đưa ra vấn đề người. Thị nữ nghe vậy, thần sắc kính sợ đến cực điểm, nhưng lại nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút. Nàng không minh bạch, vì cái gì tiểu thư nhà mình đối một cái đã bị tước đoạt thần long khí vận phế vật sẽ như vậy coi trọng. Kỷ Huyền Phi tự nhiên cũng là nhìn ra thị nữ trong lòng không hiểu, bất quá nàng lại không có ý định giải thích cái gì. Kỳ thật đối với Kỷ Vô Tà, toàn bộ đích mạch kỳ thật đều là có chút coi trọng. Dù sao liên tiếp nhiều lần thực lực bất phàm sát thủ đều là thất bại tan tác mà quay trở về, đây đã là không chỉ là có thể sử dụng vận khí tốt để giải thích. Bực này đánh không chết tiểu cường, bây giờ đã là nhường đích mạch như nghẹn ở cổ họng, trở thành một cái khúc mắc. Kỷ Vô Tà dù sao cũng là một cái gây thai vạn, hơn nữa còn là một cái không ngừng đang mạnh lên gây thai vạn. Liền xem như hiện tại Kỷ Vô Tà tại đích mạch trong mắt còn chỉ là một con kiến, nhưng là tương lai đâu, chuyện tương lai ai cũng nói không rõ. Nhưng là đích mạch sẽ không bạch bạch nhường Kỷ Vô Tà bình an vô sự từng bước một mạnh lên. Bất quá kỳ thật đích mạch bốn tổ không ngừng vụng trộm điều động sát thủ đuổi theo giết Kỷ Vô Tà, kỳ thật cũng không phải chính là thiện cận ngu xuẩn, mà là rơi vào đường cùng lựa chọn. Năm đó chuyện kia, đích mạch tại Kỷ thị nhất tộc khiến mọi người nổi giận. Mặc dù nói bây giờ Kỷ Vô Tà nhất mạch kia đã là triệt để bị thua, nhưng là còn có không ít mạch tộc nhân đều là đối Kỷ Vô Tà ôm lấy thông cảm. Lại lớn trương cờ chống phái Di Thiên Cung cảnh cường giả đi vây giết một cái huyền đan cảnh tiểu tu sĩ, làm không khỏi cũng quá tuyệt, cũng quá khó coi. Đến thời điểm, chỉ sợ Kỷ thị nhất tộc sẽ có người sinh lòng bất mãn. Đích mạch tứ tổ ý nghĩ cũng đơn giản, hắn cũng không tin cái này Kỷ Vô Tà vận khí sẽ tốt như thế. Lần một lần hai có thể chạy thoát, ngươi còn có thể mấy trăm lần cũng chạy thoát hay sao? Nhưng là nhường hắn không nghĩ tới chính là, Kỷ Vô Tà vận khí chính là tốt như vậy. Mấy trăm lần truy sát, đều là không có gây nên Kỷ Vô Tà là tử địa. Ngược lại là để cho mình tổn thất không ít hảo thủ. Mà Kỷ Vô Tà cũng là càng ngày càng mạnh. Kỷ Huyền Phi tuyệt mỹ gương mặt không có chút nào thần sắc, nàng trầm ngâm một lát, nhàn nhạt phân phó nói, ta mấy năm nay vẫn luôn là bế quan tiềm tu, không nghĩ tới tứ tổ lại là lại muốn giết Kỷ Vô Tà, lại suy nghĩ chuyện làm được không phải quá khó nhìn. Bất quá cả hai há có thể đều chiếm được. Trước hết để cho tứ tổ thủ hạ cường giả không nên khinh cử vọng động, chỉ cần tìm kiếm Kỷ Vô Tà tung tích là được. Đợi đến xác định Kỷ Vô Tà vị trí về sau, liền trực tiếp để cho ta mạch này Thiên Cung cường giả xuất thủ, nhất kích tất sát. Thị nữ gật đầu, nàng cũng là Kỷ Huyền Phi tâm phúc. Đông nhiên thấp giọng nói, thế nhưng là đại tiểu thư, như vậy, chỉ sợ cái khác mạch tộc nhân sẽ tâm sinh bất mãn. Những năm gần đây, vẫn luôn có người nhắc lên năm đó chuyện kia đối ta đích mạch nổi lên. Kỷ Huyền Phi mỉm cười, thản nhiên nói, đó là bởi vì Kỷ Vô Tà còn sống, cho nên trong tộc những cái kia người không an phận liền có lấy cớ, trong lòng còn có hy vọng. Chỉ cần có thể giải quyết hết Kỷ Vô Tà, liền xem như trong tộc có người bất mãn cũng không có cái gì. Nhiều lắm là tiếp qua mấy chục năm, liền không có người sẽ lại để lên năm đó chuyện kia. Không có người sẽ nhớ kỹ kẻ thất bại, càng không có người sẽ nhớ kỹ chết mất kẻ thất bại. Kỷ Huyền Phi ánh mắt yếu ớt, thấp giọng nói, năm đó chuyện kia đích thật là ta đích mạch làm không đúng, nhưng là kia lại như thế nào, như là đã là sai, vậy liền dứt khoát một sai đến cùng, vấn đề đã vẫn luôn không cách nào giải quyết, vậy liền giải quyết đưa ra vấn đề người. Thị nữ nghe vậy, một mặt kính sợ, trong lòng cũng đều là thần phục chi ý. Mặc dù nói đại tiểu thư là thân nữ nhi, nhưng là thủ đoạn cùng tâm cơ đều là cực sâu tồn tại, căn bản cũng không tất những cái kia thế gia công tử phải kém. Đại tiểu thư đến, tất nhiên là có thể xuất lĩnh Kỷ thị nhất tộc đại hưng. Thị nữ cung kính lui xuống, mang theo Kỷ Huyền Phi mệnh lệnh. bây giờ Kỷ Huyền Phi đã là Kỷ thị nhất tộc thánh nữ, tại Kỷ thị nhất tộc nói chuyện rất có phân lượng. Kỳ thật nếu không phải Kỷ Huyền Phi là thân nữ nhi, chỉ sợ Kỷ thị nhất tộc cũng sẽ không có nhiều người như vậy đối Kỷ Vô Tà còn ôm lấy hy vọng. Bất quá dù là như thế, những năm gần đây Kỷ Huyền Phi cũng là phong mang tất lộ, hiện ra cực mạnh năng lực, tại Kỷ thị nhất tộc địa vị cũng là càng ngày càng vững chắc. Liền xem như vị kia bảo thủ đích mạch tứ tổ, đối với Kỷ Huyền Phi, hắn cũng là muốn vừa nghe một cái. Đang lúc này, đại điện bên trong, bỗng nhiên một cỗ cổ lão mà kinh khủng khí tức giáng lâm. Một vị người mặc hoa bào trung niên nam tử theo hư không bên trong đi ra. Hắn khuôn mặt xưa cũ, khí tức kinh khủng, dị tượng tràn ngập chu vi. Rõ ràng là một tôn hư thần đại năng, chính là Kỷ Huyền Phi phụ thân, cũng là đương đại Kỷ thị nhất tộc tộc trưởng, Kỷ Nam Đình. Nhìn thấy Kỷ Nam Đình, Kỷ Huyền Phi trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ: "Phụ thân." Kỷ Nam Đình hài lòng nhìn lấy mình đích nữ, cảm nhận được Kỷ Huyền Phi kia lại là thâm hậu không ít khí tức. Hài lòng gật đầu. Hắn thản nhiên nói: "Xem ra ngươi lần này bế quan, lại là thu hoạch không ít." Kỷ Huyền Phi khẽ cười một tiếng, không thể không nói, thần long khí vận sắc thực nghịch thiên, nữ nhi mặc dù chỉ là ngọc đài cảnh giới, nhưng là bây giờ đã là có thể ẩn ẩn cảm ngộ thiên đạo. Kỷ Nam Đình khẽ gật đầu. Năm đó tức đoạt Kỷ Vô Tà thần long khí vận một chuyện, kỳ thật chính là quyết định của hắn. Làm Kỷ thị nhất tộc tộc trưởng, Kỷ Nam Đình đương nhiên là biết rõ. Hai cái tuyệt thế thiên tài đối Kỷ thị nhất tộc hơn có chỗ tốt, tức đoạt Kỷ Vô Tà thần long khí vận cũng là sẽ để cho Kỷ thị nhất tộc lâm vào dung chuyện. Nhưng là Kỷ Nam Đình hay là làm như vậy? Dù sao hắn không chỉ là Kỷ thị nhất tộc tộc trưởng, cũng là đích mạch mạch chủ. Tự nhiên là không thể chịu đựng có người có thể uy hiếp được đích mạch địa vị. Mà thần long khí vận được chuyển tới Kỷ Huyền Phi trên thân, sẽ chỉ bị tự mình đích nữ mang đến càng lớn vinh quang. Về phần cử động lần này đối với Kỷ Vô Tà cực kỳ không công bằng, lại không phải tại hắn phạm vi suy tính bên trong. Kỷ Nam Đình cùng Kỷ Huyền Phi chuyện phía một lát, chỉ điểm một chút Kỷ Huyền Phi tu vi. Chính là nói rõ chuyến này ý đồ đến. Bạch Ngọc Kinh đã là xuất thế, bắt đầu tìm kiếm thế hệ này truyền nhân. Bạch Ngọc Kinh truyền thừa cực kỳ cổ lão thần bí. Nếu là ngươi có thể được đến Bạch Ngọc Kinh truyền thừa, vô luận là đối chính ngươi vẫn là đối ta Kỷ thị nhất tộc, đều là có chỗ tốt rất lớn. Chương 170, ba cái nữ nhân một cái đùa giỡn. Bạch Ngọc Kinh. Kỷ Huyền Phi thần sắc hơi động, khẽ gật đầu. Mặc dù nói Bạch Ngọc Kinh đối với Trung Châu phần lớn người cũng đến, đều là một cái cực kỳ lạ lẫm tồn tại. Nhưng là đỉnh cấp thế lực tới nói lại là như sấm bên tai. Không có người biết rõ Bạch Ngọc Kinh là khi nào thành lập, nhưng là số trăm vạn năm trước thượng cổ thời đại, Bạch Ngọc Kinh cũng đã là tồn tại. Bạch Ngọc Kinh xưa nay điệu thấp thần bí vô cùng, thậm chí cũng không có người biết rõ Bạch Ngọc Kinh đến tột cùng ở nơi nào. Siêu nhiên tại thế bên ngoài, cũng không chọc vào trong tay Châu thần triều sự vụ. Chỉ là cách mỗi 3000 năm, chính là sẽ xuất thế, tới chọn đương đại truyền nhân. Có thể trở thành Bạch Ngọc Kinh truyền nhân, mà có thể thu hoạch được Bạch Ngọc Kinh truyền thừa. Bạch Ngọc Kinh truyền thừa cực kỳ huyền diệu thâm ảo, thậm chí có rất nhiều đương thời kinh điển. Mỗi một thời đại Bạch Ngọc Kinh truyền nhân mặc dù nói thanh danh không hiện, nhưng lại đều là thực lực cực kỳ cường đại hạng người. Có thể nói là Trung Châu cấp cao nhất thiên kiêu. Mà bái nhập Bạch Ngọc Kinh về sau, Bạch Ngọc Kinh cũng sẽ không can thiệp truyền nhân thế tục sinh hoạt, thậm chí cũng sẽ ẩn ẩn che chở truyền nhân gia tộc. Cho nên bái nhập Bạch Ngọc Kinh, có thể nói là một trận to lớn cơ duyên. Bất quá Bạch Ngọc Kinh như thế thần bí, cho nên Trung Châu tất cả lớn đỉnh cấp thế lực đều là ngầm hiểu lẫn nhau tin tức này phong tỏa. Mỗi một lần Bạch Ngọc Kinh xuất thế, đều sẽ nhường tự mình đệ tử tiến về thí luyện, hy vọng có thể đạt được Bạch Ngọc Kinh truyền thừa. Mà Bạch Ngọc Kinh đối với cái này cũng là ngầm thừa nhận. Mặc dù nói Bạch Ngọc Kinh chọn lựa truyền nhân, cũng không xem thân phận cao quý hay không, cũng không dám tâm tính như thế nào, chỉ nhìn thiên phú. Chỉ cần ngươi thiên phú đủ mạnh, coi như ngươi là tên ăn mày cũng là có thể bái nhập Bạch Ngọc Kinh. Nhưng là đáng tiếc là, bây giờ Trung Châu giai cấp đã là cố hóa. Bình dân Hàn tộc có lẽ sẽ xuất hiện một hai cái thiên tài, nhưng là phổ biến xem ra, vẫn là thế gia đệ tử thiên phú tối cao. Vì cái gì? Bởi vì qua nhiều năm như vậy, thế gia môn phiệt lũng đoạn tu hành tài nguyên, cường giả 9/9 đều là xuất thân từ thế gia. Những thế gia này đệ tử phụ mẫu đồng dạng là cường giả, gia gia của bọn hắn cũng đều là cường giả. Cường giả huyết mạch nhiều đời lưu truyền tới nay, thế gia đệ tử vừa ra đời chính là có được huyết mạch chi lực, thiên phú bất phàm. Bây giờ Trung Châu mấy cái kia đỉnh cấp thiên tài đều là thân phụ thần thể, cũng đều là xuất thân thế gia môn phiệt. Không có người nào nghe nói qua phàm nhân Hàn tộc cũng có thể xuất hiện thần thể. Cho nên trên cơ bản mấy cái kia đỉnh cấp thế gia thiên tiêu, liền đại biểu Trung Châu cấp cao nhất thiên phú. Bạch Ngọc Kinh tự nhiên là không có ý kiến gì, mà Kỷ Huyền Phi trên mặt cũng là lộ ra một tia nhất định phải được chi sắc. Đối với nàng tới nói, mạnh lên mới là suốt đời mong muốn. Mà Kỷ thị nhất tộc mặc dù cũng là nội tình thâm hậu, nhưng là nếu có thể bái nhập Bạch Ngọc Kinh, tất nhiên có thể làm cho nàng tương lai thành tựu cao hơn. Kỷ Huyền Phi khẽ gật đầu, nói khẽ: "Phụ thân yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ cái lực ứng phó." Kỷ Nam Đình mỉm cười gật đầu. Đối với mình nữ nhi, hắn vẫn rất có lòng tin. Bất quá Kỷ Huyền Phi lại là bỗng nhiên thấp giọng nói: "Bất quá vị kia thần hầu thế tử thiên phú cũng là tuyệt thế, bây giờ càng là tu thành ngọc đài. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là bàn về thiên phú, nữ nhi không bằng vị kia thần hầu thế tử." Đối với thiên kiêu tới nói, thiên phú chính là bọn hắn cực kỳ cho rằng nhất làm kiêu ngạo đồ vật. Thừa nhận thiên phú không bằng người, là một cái trò chuyện mất mặt. Nhưng là Kỷ Huyền Phi lại là gọn gàng dứt khoát nói: "Nàng bây giờ đã là tu hành gần 40 năm, tại tu sĩ bên trong còn thuộc về thế hệ tuổi trẻ giai đoạn. Tu thành ngọc đài là một cái ghê gớm thành tựu. nhưng là vị kia thần hầu thế tử lại là 20 năm tu thành ngọc đài, thiên phú cao phía dưới lập phán. Mà đối với Kỷ Huyền Phi tới nói, thiên phú không bằng chính là không bằng, không có cái gì tốt giấu giếm. Kỷ Nam Đình nghe vậy, mỉm cười nói, ngươi đây yên tâm, thần hầu thế tử sẽ không tham gia lần này Bạch Ngọc Kinh. Nhìn qua Kỷ Huyền Phi kia hơi nghi hoặc một chút thần sắc, Kỷ Nam Đình khẽ cười khổ, Sở thị nhất tộc nội tình, tại Trung Châu đều là số một tồn tại. Có Sở Châu vị kia sống mấy chục vạn năm cận thân lão tổ, vị kia thần hầu thế tử căn bản là không cần đến bái nhập Bạch Ngọc Kinh. Mỗi một lần Bạch Ngọc Kinh xuất thế, đế tộc cùng Sở thị cũng sẽ không tham gia. Đối thủ của ngươi, chỉ có kia mấy nhà tiên tiêu. Dứt lời, Kỷ Nam Đình trong lòng cũng là hơi xúc động. Mặc dù nói thần triều là đế tộc cùng thế gia cùng hưởng, nhưng là câu nói này muốn nói là đế tộc cùng Sở thị cùng hưởng càng thêm xác thực. Vô luận là đế tộc hay là tố thần hội phủ, đều là còn lại thế gia môn phiệt không cách nào so sánh tồn tại. Hắn thấp giọng phân phó nói, lần này ngươi tiến về đế đô, cũng có thể đi bái phỏng một phen tố thần hội phủ. Ta Kỷ thị nhất tộc cùng Sở thị nhất tộc quan hệ cũng là còn có thể. Ngươi chủ động bái kiến, mới không lộ vẻ thất lễ. Đế đô, tố thần hội phủ. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Sở Hư ngay tại nhắm mắt tu hành, quanh người hắn lóe ra làm người sợ hãi thần quang. Đại điện bên trong hư không chiếu rọi sáng tỏ hiện ra một mảnh. Vô số đạo văn dâng lên, thiên địa linh khí chen chúc mà tới, hướng phía Sở Hư thể nội dũng mãnh lao tới. Mà Sở Hư khí tức cũng là liên tục tăng lên. Từ khi về tới Tố Thần Hầu phủ về sau, Sở Hư chính là bắt đầu bế quan tu hành. Đánh cắp Trung Châu khí vận, hắn chí ít cũng tu thành thần phủ mới được. Cho nên Sở Hư đoạn này thời gian vẫn luôn là đang bế quan tu hành. Hắn cũng là theo hệ thống trong thương thành, lại là đổi không ít linh đan diệu dược, bắt đầu luyện hóa dược lực, tăng lên tu vi. Bây giờ ngắn ngủi mấy ngày, Sở Hư tu vi cảnh giới chính là đã là chạm tới Ngọc Đài bắt trọng. Nếu là bị người bên ngoài biết được, tất nhiên là sẽ kinh hai muôn tuyệt. Bất quá Sở Hư lựa chọn bế quan tu luyện, còn có một cái nguyên nhân, đó chính là đổ một cái thanh tĩnh. Hắn trở lại đế đô về sau, đã lâu không gặp Tô Vi Nhiễm chính là tới cửa đến tìm hắn. Mà Tần Tiên Nhi miễn cưỡng tại Tần thị nhất tộc chờ đợi mấy ngày, chính là không dằn nổi chạy tới Tố Thần hội phủ, lấy làm bạn trưởng công chúa danh nghĩa, gióng trống thua chiêng, danh chính ngôn thuận ở. Mặc dù nói Tần Tiên Nhi mỗi ngày đi trưởng công chúa tẩm cung thời gian vẫn chưa tới một canh giờ, còn lại thời gian đều là đợi tại Sở Hư trong tẩm cung. Đối với cái này, Sở Hư cũng chỉ có thể nói, ba cái nữ nhân một cái đùa giỡn, quả nhiên là danh bất hư truyền. Chương 171, hoàn mỹ thân thể. Cái này ba vị nữ tử, mặc dù đều là quốc sắc thiên hương, có thể xưng tuyệt sắc, nhưng là tính cách lại là đều không tương đồng. Những ngày thời gian, đế sư vẫn luôn là Tô Vi Nhiễm mang theo trên người, tự mình dạy bảo. Đế sư Tô gia nếu là muốn trèo lên Tố Thần hầu phủ cây to này, nói thật, còn có chút không đủ tư cách. Đế sư mặc dù môn sinh cố lại trải rộng hướng lên trời, nhưng đây là đế sư nhân mạch, lại không phải đế sư Tô gia nội tình. Nhất đại đế sư qua đời, đế sư lưu lại những ngày nhân mạch, còn có thể nghe Tô gia hiệu lệnh bao nhiêu năm. Về phần cường giả nội tình, càng là không có cách nào cùng Tố Thần hầu phủ so sánh. Cho nên muốn cho Tô Vi Nhiễm ngày sau tại Tố Thần hầu phủ chiếm hữu một chỗ cắm rủi, như vậy thì phải dựa vào Tô Vi Nhiễm người này. Tô Vi Nhiễm mặc dù cũng là đế đô nổi danh thiên tiêu, nhưng là thiên phú tính được là nhất lưu, tính toán không lên tuyệt thế. Đời này có lẽ có thể tu thành thiên cung, có thể nghĩ muốn tu thành hư thần liền muốn xem cơ duyên. Mà đế sư tại triều đình phía trên trà trộn cả một đời, tự nhiên là từ nơi này bắt đầu bồi dưỡng Tô Vi Nhiễm xem thế chi năng, muốn nhường Tô Vi Nhiễm ngày sau có thể trở thành Sở Hư hiền nội trợ. Cho nên trải qua đế sư bồi dưỡng dạy bảo về sau, Tô Vi Nhiễm đối với triều đình thế cục rất có cách nhìn. Mà Tần Tiên Nhi thì là mặt ngoài nhu thuận, nội tâm chính là một cái tiểu ma nữ, càng là một cái bình giấm chua. Hạ Hầu Vân cũng không đơn giản, mặc dù nàng tính cách dịu dàng, lại là xuất thân thấp nhất, nhưng là nàng lại là cái ngoài mềm trong cứng nữ tử, tính cách rất là quật cường, càng sẽ không đối còn lại hai nữ cúi đầu. Ba nữ tập hợp một chỗ, trước mặt Sở Hư, nàng nhóm không dám có cái gì tâm tư nhỏ. Nhìn vui vẻ hòa thuận, mặt ngoài là một mảnh hòa thuận, trong lòng các nàng đều là biết rõ, Sở Hư là phiền chán nhất những chuyện này, sẽ không ở những này nhi nữ tư tình phía trên lãng phí quá nhiều tinh lực, cho nên ba nữ cũng là không muốn để cho Sở Hư sinh lòng không vui. Bất quá mặc dù mặt ngoài hòa thuận, kỳ thực ba nữ vụng trộm đều là lẫn nhau phân cao thấp. Cái gì một mảnh hòa thuận, tỉ muội tình thâm đều là giả. Nàng nhóm yêu làm giảm Sở Hư, một quả phương tâm đều là hệ trên người Sở Hư. Mà yêu chính là tự tư, yêu là lòng ham chiếm hữu. Thử hỏi có ai không muốn độc hưởng người yêu của mình đâu? Bất quá ba nữ trong lòng đều là rõ ràng, lấy Sở Hư thân phận, chú định không có khả năng chỉ có một cái nữ nhân. Tất nhiên là hậu cung giai lệ 3000. Cho nên trong lòng các nàng muốn, để cho mình tại Sở Hư trong lòng phân lượng nhiều một ít, nhiều đến một chút Sở Hư yêu. Về phần tỉ muội tình thâm đều là buồn cười. Ba nữ trước đó chưa từng gặp mặt, hiện tại vừa mới gặp mặt liền tình thâm như tỉ muội. Bất quá là truyền kỳ thoại bản bên trong những người không phận sự kia nhàm chán vọng tưởng thôi. Mà Sở Hư đối với cái này lòng dạ biết rõ. Bất quá chỉ cần ba nữ mặt ngoài các loại hòa thuận, không ảnh hưởng hắn tu luyện, không ảnh hưởng đại cục. Như vậy Sở Hư cũng lười đi quản. Đại điện bên trong, Sở Hư chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mặt hắn hiện lên hệ thống thương thành, mà Sở Hư cũng là bắt đầu du lãm mới nhất giải tỏa thương thành giao diện. Mặc dù Sở Hư khí vận đẳng cấp càng ngày càng cao, hệ thống thương thành giải tỏa đồ vật cũng là càng ngày càng chân quý, chủng loại cũng là càng ngày càng nhiều. Ban đầu, Sở Hư chỉ có thể ở hệ thống trong thương thành hối đoái đan dược pháp bảo loại hình đồ vật. Mà bây giờ, hệ thống thương thành là ngũ hoa bốn phương tám hướng, bao gồm rất nhiều chủng loại bảo vật. Thậm chí liền Huyền Nguyên thần dịch cũng là có thể đổi. Huyền Nguyên thần dịch chính là đến từ thần giới bảo vật. Tại hạ giới căn bản chính là có thể cùng so sánh đồ vật. Sở Hư trước đó cũng bất quá là thông qua rút thưởng mới có thể thu hoạch được một chút, cũng là nhường Sở Hư hưởng thụ không cạn. Không chỉ là ôn dưỡng Thái Huyền pháp thân, cũng là nhường Sở Hư nhục thân trở nên mạnh mẽ mấy lần. Bất quá trước đó Huyền Nguyên thần dịch chỉ có thể là rút thưởng thu hoạch được, mà Sở Hư trước đó cũng là một mặt rút lấy mấy lần, đều là chẳng được gì. Bất quá bây giờ, Huyền Nguyên thần dịch lại là có thể tốn hao 50 vé đút điểm phản phái giá trị hối đoái, mà Sở Hư cũng là trực tiếp đổi 6 lần. Cơ hồ là nhân vật phản diện giá trị cho tiêu hao sạch sẽ. Mà cái này 6 cỗ Huyền Nguyên thần dịch, Sở Hư hao tốn 2 cỗ đến ôn dưỡng Thái Huyền pháp thân. Còn lại 4 cỗ Huyền Nguyên thần dịch, toàn bộ bị Sở Hư dùng để tầm bổ cải tạo tự mình nhục thân. Sở Hư chậm rãi đứng dậy, cảm thụ được toàn thân thượng hạ tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Trong lòng hài lòng. Bây giờ Sở Hư nhục thân, thậm chí có thể xưng được một tiếng hoàn mỹ thân thể. Trải qua Huyền Nguyên thần dịch cải tạo, hắn nhục thân không có một tia tạp chất, thuần túy đến cực điểm. Hắn bây giờ làn da tinh tế tỉ mỉ vô cùng, như là bạch ngọc, thậm chí ẩn ẩn tản ra thần quang. Nhưng nữ tử nhìn đều là sinh lòng hâm mộ. Tại phối hợp cái kia tuyệt mỹ tướng mạo, càng là phong thái nhẹ nhàng, như là tiên nhân. Sở Hư có chút đánh giá tay phải của mình, đột nhiên đưa tay chộp một cái, trực tiếp chính là trước mặt hư không vỡ nát. Hắn cũng không dùng cái gì pháp lực thần thông, mà lại hoàn toàn dựa vào nhục thân lực lượng. Bây giờ Sở Hư nhục thân khoa trương vô cùng, cường hành đến cực hạn, cơ hồ là đạt đến hậu thiên sinh linh cực hạn. Hắn nhục thân thậm chí so thiên giai pháp bảo đều muốn cứng rắn. Bình thường thiên giai pháp bảo chỉ sợ cũng không phá nổi Sở Hư nhục thân phòng ngự. Sở Hư hài lòng gật đầu, hắn hướng phía đi ra ngoài điện, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó phụ thân Sở Chính Hùng dặn dò, Bạch Ngọc Kinh liền muốn xuất thế. Nói thật, Bạch Ngọc Kinh đối với còn lại thế lực là thần bí đến cực điểm, nhưng là đối với Sở Thị Nhất Tộc nhưng không có bao nhiêu thần bí có thể nói. Làm thiên hạ dài lâu nhất thế lực, Sở Thị Nhất Tộc biết rõ rất nhiều bí văn. Cái này Bạch Ngọc Kinh cùng nó nói là tu hành tông môn, chẳng bằng nói là tu hành thánh địa, bên trong có dấu rất nhiều công pháp bí tịch. Bên trong cường giả ngày đêm tham ngộ thiên đạo, giao lưu sở học, nghiên cứu sáng tạo các loại thần thông công pháp. Muốn thôi diễn ra một loại hoàn mỹ không có sơ hở công pháp. Sở Thị Nhất Tộc vị kia đã phi thăng tiên tổ Sở Thần Hoa, chính là đi qua Bạch Ngọc Kinh luận đạo mấy trăm năm. Đã từng đánh giá như thế qua Bạch Ngọc Kinh. Nặng luận nhẹ dẫm đạp, tuy nhiên có thể lấy chỗ. Mặc dù nói Sở Thần Hoa cũng không quá mức tán thưởng Bạch Ngọc Kinh, nhưng là Sở Thần Hoa là bậc nào nhân vật? Gần thân cường giả, là dừng lại tại giữa phàm thế thần linh. Hắn có thể như thế đánh giá, cũng đủ để chứng minh Bạch Ngọc Kinh xác thực có bất phàm chỗ. Lần này Bạch Ngọc Kinh chọn lựa truyền nhân, Sở Hư cũng rất muốn gặp biết một phen. Hắn làm Sở thị thiếu chủ, tự nhiên là không cần thiết đi làm cái gì Bạch Ngọc Kinh truyền nhân. Nhưng là đi Bạch Ngọc Kinh kiến thức một phen vô số năm qua Bạch Ngọc Kinh thôi diễn tâm huyết, lại là có thể. Chắc hẳn Bạch Ngọc Kinh sẽ không cho hắn mặt mũi này. Chương 172, Kỷ Vô Tà tự tin. Tương Châu, Bắc Lạc Sơn mạch. Bây giờ Bắc Lạc Sơn mạch bên ngoài, hội tụ vô số đại quân. Một chút nhìn lại, lại có số trăm vạn chi chúng. Thậm chí Tương Châu tất cả đại thế gia tông môn, cũng là điều động không ít cường giả đến đây. Mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì Bắc Lạc Sơn mạch thú triều liền muốn bạo phát. Bắc Lạc Sơn mạch thú triều, có thể nói là một đại hạo kiếp, đến thời điểm vô số yêu thú xông ra Bắc Lạc Sơn mạch, tứ ngược một phương. Tương Châu ước vạn phàm nhân cũng là sẽ xảy ra linh đồ thán. Cho nên mỗi khi thú triều bộc phát trước đó, không chỉ là Tương Châu đại quân, còn lại châu phủ đại quân cũng là sẽ bị điều tới. Bắc Lạc Sơn mạch vây cái chật như nêm tối, ngăn cản thú triều. Oeng. Đột nhiên một đạo thanh âm trầm thấp vang vọng thiên địa, lập tức đại địa chấn động, vô số yêu thú xông ra Bắc Lạc Sơn mạch. Đại quân tu sĩ cũng là nhao nhao gầm thét, vô số pháp trận thần thông pháp bảo dâng lên, cùng nhau hướng phía yêu thú chấn áp tới. Cái một máy mắt, hư không lập tức nổ tung. Vô số yêu thú bị chém giết, huyết nhục văng tung tóe, đại địa đều là nhuộm thành huyết sắc. Bất quá tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, không có chút nào vẻ nhẹ nhàng. Bởi vì cái này chỉ là bắt đầu. Về sau yêu thú sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí còn có cùng thần phụ cảnh thậm chí thiên cung cảnh yêu thú xuất hiện. Thảm liệt chém giết bộc phát, cho dù thú triều bạo phát nhiều lần, thần triều cũng là rất có kinh nghiệm. Nhưng là vẫn như cũng là có từng tôn cường giả vẫn lạc tại thú triều bên trong. Đại chiến kéo dài mấy ngày, tu sĩ yêu thú chém giết một mảnh. Từng tòa pháp trận dâng lên, như là thiên phạt đồng dạng trấn áp yêu thú. Đang lúc này, bầu trời phía trên bỗng nhiên là truyền đến một trận lâu đời đạo âm. Cái gặp Bắc Lạc Sơn mạch chỗ sâu, một cỗ thần quang ngút trời mà đi, bay thẳng vân tiêu. Cổ lão mênh mông khí tức tiết lộ, dẫn tới Bắc Lạc Sơn mạch cây cối trong nháy mắt sinh trưởng tốt, thường thường cất cao mấy ngàn trượng. Lập tức một tòa mênh mông thiên cung hư ảnh tại bầu trời phía trên như ẩn như hiện. Một màn này mênh mông đung đưa, hùng vĩ vô cùng. Thượng cổ truyền thừa. Một vị thần sắc ngạc nhiên, hướng phía mênh mông thiên cung hư ảnh nhìn lại. Mà Tương Châu rất nhiều thế lực cường giả, cũng là một mặt ngạc nhiên. Không nghĩ tới, Bắc Lạc Sơn mạch bên trong thế mà còn có một tòa thượng cổ truyền thừa. Mà bây giờ, có người là phát giác tòa này thượng cổ truyền thừa. Lập tức đám người thần sắc lập tức khó coi. Thú triều bộc phát, bọn hắn căn bản cũng không có cơ hội tiến về Bắc Lạc Sơn mạch. Mà thượng cổ truyền thừa xuất hiện về sau, yêu thú càng thêm điên cuồng cắt máu, hướng phía đại quân đánh tới. Một tôn thần phụ đỉnh phong cảnh giới cường giả thần sắc căm trầm, một thanh loan đao pháp bảo vờn quanh quanh thân, hướng phía Bắc Lạc Sơn mạch chỗ sâu mà đi. Thượng cổ truyền thừa bị kích phát, hắn sao có thể trơ mắt liền nhìn qua? Từng cái yêu thú hướng hắn đánh tới, nhưng là còn chưa cận thân, chính là bị loan đao pháp bảo chém thành thịt nát. Nhưng là lập tức, chính là có càng nhiều yêu thú hướng phía hắn đánh tới. Thậm chí còn có ít tôn thần phụ cảnh đại yêu. Vị cường giả kia trong lòng giận mình, quay người liền đi, nhưng lại là bị yêu thú vây quanh nuốt hết. Giữ vững được sau nửa canh giờ, vị cường giả kia kêu thảm một tiếng, bị yêu thú xé nát. Thấy cảnh này, trong lòng mọi người nhao nhao phát lạnh. Thú triều bực này kinh khủng, đoán chừng liền thiên cung cường giả đều không thể tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Đám người không còn dám tiến về Bắc Lạc sơn mạch, chỉ có thể là thành thành thật thật mượn nhờ pháp trận đại quân, cùng yêu thú chém giết. Nhưng là muốn trơ mắt nhìn qua có người thu lấy thượng cổ truyền thừa, còn muốn cùng yêu thú chém giết. Bực này tư vị, quả nhiên là không dễ chịu. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là nửa tháng thời gian. Bắc Lạc sơn mạch chỗ sâu, nổi lơ lửng một tòa mênh mông thiên cung. Thiên cung chỗ sâu, Kỷ Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trong mắt tựa hồ có lôi đình du tẩu, kinh khủng đến cực điểm. Lục thân lại là có đạo đạo lôi đình vần quanh, phản phất là một tôn lôi thần hạ phàm. Mà Kỷ Vô Tà khí tức cũng là thâm hậu vô cùng, trong mi tâm một tòa ngọc đài như ẩn như hiện. Thình lình đã là tu thành ngọc đài. Kỷ Vô Tà nắm tay, cảm thụ được toàn thân thượng hạ tràn đầy tăng vọt tính lực lượng, hài lòng cười một tiếng. Thấp giọng nói, lôi đạo tôn truyền thừa quả nhiên bất phàm. Không chỉ là để cho ta tu thành ngọc đài, hắn cái này lôi thần thân thể cũng là kinh khủng đến cực điểm. Hắn trong tay trước nhận ý niệm cười nói, lôi đạo tôn tại thượng cổ thời đại chính là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Hắn mặc dù cả đời cũng không có tu thành huyền thần, dừng bước tại hư thần đỉnh phong, nhưng là hắn nhục thân thần thông lúc ấy tại Trung Châu lại là nhất tuyệt. Lôi thần thân thể thần thông có thể để cho để ngươi sử xuất lôi thần pháp thân, vô cùng kinh khủng. Mặc dù nói ngươi còn không có lôi đạo tôn truyền thừa dung hội quan thông, nhưng là đối với ngươi bây giờ đã là có thể. Bây giờ ngươi nhục thân đã là có thể so với địa giai pháp bảo. Kỷ Vô Tà khẽ gật đầu, hắn trong tay xuất hiện một mặt đạo cuộn, hắn có chút một nắm, chính là đạo cuộn bóp cái vỡ nát. Mặt này đạo cuộn chính là một cái địa giai pháp bảo, cứng rắn vô cùng. Bây giờ bị hắn trực tiếp dùng nhục thân lực lượng bóp nát, xem ra hắn nhục thân cường độ thật là vượt qua địa giai pháp bảo. Kỷ Vô Tà trên mặt lộ ra hưng phấn mỉm cười, trong lòng hài lòng đến cực điểm. Hắn bây giờ vừa mới tu thành ngọc đài, nhục thân liền địa giai pháp bảo. Chỉ là nhục thân, cũng đủ để cùng thần phụ đỉnh phong cảnh giới thậm chí thiên cung cường giả so sánh với. Đây là một cái khó lường thành tựu. Cùng cảnh giới bên trong, chỉ sợ không người trên nhục thân là đối thủ của hắn. Lâm lão cười hắc hắc nói, có lôi đạo tôn truyền thừa, ngươi mới thật xem như tại cái này đại chu thần triều thế hệ tuổi trẻ chiêu có một chỗ cắm rủi, có tư cách cùng những thiên kiêu kia tranh phong. Bước kế tiếp, ngươi chính là hẳn là tiến về đế đô, trở thành Bạch Ngọc Kinh truyền nhân người hậu tuyển. Ngươi ẩn nút nhiều năm, hiện tại là thời điểm nhất phi trùng thiên. Kỷ Vô Tà gật đầu, trong lòng đống nhiên là tràn đầy hào hùng. Hắn mặc dù thân thế long đong, gặp cực lớn bất công, nhưng là thượng thiên vẫn như cũng là đại hắn không tệ, nhường hắn có thể lâm lão bực này lương sư. Những năm gần đây, hắn cơ duyên vô số, thực lực tăng vọt. Thành tựu chưa hẳn liền so với cái kia đỉnh cấp thiên kiêu kém. Đợi đến hắn trở thành Bạch Ngọc Kinh truyền nhân, hắn liền có thể tự mình tất cả khuất nhục cùng bất công đều trả lại đích mạch. Lâm lão lại là thản nhiên nói, bất quá đế đô tàng long hoa hổ, ngươi cũng không thể phớt lờ. Kỷ Vô Tà gật đầu nói, ta biết rõ, vị kia nổi tiếng thiên hạ thần hầu thế tử, chính là đế đô cấp cao nhất thiên kiêu. Lâm lão nghe vậy, trầm mặc một lát, thấp giọng nỉ non, sở thị nhất tộc à. Chương 173, không có đơn giản như vậy. Kỷ Vô Tà nghe được Lâm lão bực này ngữ khí, thần sắc khẽ động, thấp giọng hỏi, Lâm lão, ngươi cùng Tố Thần Hầu phủ có cái gì liên quan sao? Lâm lão cười hắc hắc, liên quan. Lão phu tại thế thời điểm, cái này Đại Chu thần triều còn không có thành lập đâu, cũng không có Tố Thần Hầu phủ kiểu nói này. Làm sao lại cùng Tố Thần Hầu phủ có cái gì liên quan? Lâm lão mặc dù thanh âm trở nên trầm thấp, thản nhiên nói, sở thị nhất tộc kinh khủng ngươi không cách nào tưởng tượng. Chỉ là cái kia sống hơn 20 vạn năm lão quái vật, cũng đủ để cho bọn hắn đứng ở thế bất bại. Hơn 20 vạn năm. Kỷ Vô Tà trên mặt lập tức lộ ra rung động thần sắc. Lẩm bẩm nói, hắn còn sống. Thần triều bây giờ đã là thành lập mấy chục vạn năm. Thượng cổ thời đại vô số cường giả sớm đã là vẫn lạc tại quần quận lịch sử trường hà bên trong. Liền xem như đối với thọ nguyên lâu đời tu sĩ tới nói, 20 vạn năm cũng là một cái dài rằng giặc tới cực điểm tuế nguyệt. Thế nhân rất nghe nhiều nên thuộc Đại Chu cao tổ hoàng đế Cơ Phúc Thiên. Như vậy thủ đoạn thông thiên, thực lực thông huyền gần thần cường giả, cũng là sớm đã là băng hà tại Thanh Châu hoàng lăng. Mà lịch đại Đại Chu hoàng đế đều là huyền thần cảnh chí tôn, nhưng là đều là tại 3 vạn năm khoảng chừng liền băng hà tọa hóa. Có thể nói 5 vạn năm cũng đã là phạm nhân tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn. Sở thị nhất tộc vị kia gần thần tiên tổ, kỳ thật thế nhân đều là có chỗ nghe thấy. Bất quá qua nhiều năm như vậy, vị kia vẫn luôn là tại Sở Châu tổ địa an nghỉ. Tất cả mọi người coi là vị kia sớm đã là tọa hóa, không nghĩ tới cho tới bây giờ còn sống. Sống 20 vạn năm tồn tại. Chỉ là nghĩ, Kỷ Vô Tà cũng chỉ cảm thấy một trận ngạt thở. Lâm lão thản nhiên nói, vị kia đã là cùng thần linh không khác, chỉ bất quá một mực kéo lấy không chịu phi thăng thần giới. Hắn chính là giữa phàm thế thần linh, sống đến bây giờ cũng không có cái gì thật ly kỳ. Kỷ Vô Tà hiếu kỳ nói, đã sở thị nhất tộc như thế lợi hại, kia vì sao không lật đổ đế tộc, tự mình ngồi cái này giang sơn? Lâm lão khép cười một tiếng, đó là bởi vì lao già kia đời này đều không thể đi ra Sở Châu, bất quá đây đều là bí văn. Ngươi bây giờ không cần để ý. Kỳ Vô Tà mặc dù trong lòng hiếu kỳ Lâm lão đến cùng Sở thị nhất tộc có cái gì gặp nhau. Bất quá nhìn thấy Lâm lão không muốn nói chuyện nhiều, hắn cũng sẽ không lại hỏi. Gật đầu, nói khẽ, ta biết rõ, bất quá lần này tiến về Đế Đô, hẳn là cũng có thể kiến thức một phen chư vị thiên tiêu. Lâm lão đông nhiên nói, vị kia thần hầu thế tử, tại Trung Châu thanh danh vô cùng tốt, ngươi thấy thế nào? Kỳ Vô Tà trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, mặc dù nói Trung Châu đều là chuyển tụng vị này thần hầu thế tử trọng tình trọng nghĩa, nghĩa mỏng trời cao, nhưng là ta luôn cảm thấy không có đơn giản như vậy. Lâm lão thản nhiên nói, ồ, làm sao mà biết? Kỳ Vô Tà lắc đầu nói, ta cùng vị kia thần hầu thế tử làm dấu che mặt, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Bất quá ta nghĩ, nếu là Sở thị nhất tộc thiếu chủ, hẳn là sẽ không đơn thuần chỉ là một người tốt. Đơn thuần người tốt, là không thể trở thành bực này môn phiệt thiếu chủ. Lâm lão nghe vậy, cười ha ha, ngươi thu dọn một phen, có thể tiến về Đế Đô. Mấy ngày sau, thú triều rốt cục tức bị trấn áp. Mặc dù nói còn chưa triệt để bị trấn áp, nhưng là lòng nóng như lửa đốt thế gia nhóm lại không quản được nhiều như vậy. Nhao nhao hướng phía Bắc Lạc Sơn mạch mênh mông thiên cung mà đi. Lần này thượng cổ truyền thừa động tĩnh, tuyệt đối là hư thần cấp khác siêu cấp truyền thừa. Nếu là tại ngoại giới, tuyệt đối có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí Trung Châu tất cả thế lực đều là sẽ ra tay. Bất quá chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, chính là phát hiện tòa này hùng vĩ thiên cung đã là bắt đầu dần dần biến mất. Bên trong mặc dù linh khí nồng đậm, nhưng lại sạch sẽ. Xem ra là bị người đi đầu một bước triệt để vơ vét. Tương Châu vô số cường giả là dậm chân đấm ngực, ngửa mặt lên trời thở dài. Hư thần cấp khác siêu cấp truyền thừa tại bọn hắn ngay dưới mắt bị người khác độc hưởng, mà bọn hắn còn chỉ có thể trơ mắt nhìn qua một màn này. Thật sự là nhường bọn hắn phiền muộn tới cực điểm. Đại Chu thần triều vẫn như cũng là cùng dĩ vãng bình tĩnh như vậy. Từng cái châu phủ chi địa, mặc dù là ma sát nhỏ không ngừng, nhưng lại cũng là đại thể bình ổn. Đại Chu lập triều mấy chục vạn năm, thế gia môn phiệt tạm thời không nói. Phàm nhân sinh linh nhóm đã là thần triều coi là chính thống, những cái kia hàn tộc bình dân đệ tử, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể bái nhập tứ đại thư viện. Từ đây ra đầu người địa. Bằng không, cũng chỉ có thể bái nhập những cái kia thế gia môn phiệt trở thành họ khác đệ tử. Mặc dù nói họ khác đệ tử cũng không mất một cái đường ra. Bây giờ Đế Đô thế gia bên trong Tần thị nhất tộc, năm đó chính là Tố thần hầu phủ một vị nhà tạo dựng. Nhưng là dù sao tóm lại là ăn nhờ ở đậu, đối với một chút tâm cao khí ngạo hàn tộc thiên tài tới nói, đã đều là bán mới, chẳng bằng bán cho đế tộc, bán cho thần triều. Đến trở thành đại tướng nơi biên cương, cũng là có thể làm dạng rỡ tổ tông, phong hầu bái tướng. Nói không chừng tự mình cũng là có thể khai sáng một cái mới thế gia môn phiệt. Trên triều đình, cũng là như dĩ vãng. Đế cung vẫn là tại bất động thanh sắc chèn ép Tố thần hầu vây cánh. Mà Tố thần hầu phủ môn nhân cũng là hội tụ vào một chỗ, cùng đế tộc ý chí chống lại. Hai đại triều đình thế lực lẫn nhau đấu đá, mỗi ngày đều là có đại quan xuống ngựa, hoặc là bị giam tiến vào đại lao, hoặc là bị lưu vong điếm trích. Thậm chí Chu Hoàng Nguyên bản hướng vào Tuần Chính Khanh, cũng là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Ngự sử đài bắt đầu tìm vị này Tuần Chính Khanh phiền phức, mỗi ngày đều là có vô số vạch tội khổ tâm. Vạch tội tên tuổi cũng là đủ loại. Nhưng vị này hàn tộc dẫn đầu đại lao gần nhất là sức đầu mẹ chán. Bất quá tại một mảnh yên tĩnh bên trong, Đại Chu thần triều rất nhiều đỉnh cấp môn phiệt thiếu chủ cấp thiên tiêu, thì là nhao nhao hướng phía Đế Đô mà đi. Trong lúc nhất thời dẫn tới thế nhân nhìn chăm chú, đều là đang suy đoán đây là thế nào. Chẳng lẽ nói Đế Đô có cái gì đỉnh cấp bí cảnh xuất thế thiếp? Thế nhưng là gần nhất không nghe nói có cái gì bí cảnh xuất thế động tinh a. Mà tất cả đại thế gia môn phiệt đều là ngầm hiểu lẫn nhau đối với cái này giữ vững trầm mặc. Bởi vì bọn hắn biết rõ, 3000 năm kỳ hạn đã đến. Bạch Ngọc Kinh xuất thế, mà một vị khuôn mặt kiên nghị nam tử cũng là xuất hiện ở Đế Đô trước đó. Hắn đánh giá trước mặt tòa này hùng vĩ đến cực điểm hùng thành. Tâm chỉ thân giao, thấp giọng đây lẩm bẩm nói, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đứng tại cái này Trung Châu chi đỉnh. Nghệ. Chương 174, đối sở hư hiếu kỳ. Đế Đô cửa thành cao tới mấy trăm trượng, hùng vĩ vô cùng. Vô số dòng người nhao nhao hướng phía Đế Đô bên trong dũng mãnh lao tới, mà Kỷ Vô Tà cũng là theo dòng người, tiến vào Đế Đô. Trước đó Kỷ Vô Tà còn đang vì Đế Đô hùng vĩ là cảm khái, mà bây giờ đến Đế Đô bên trong, hắn mới là phát hiện Đế Đô bên trong xa hoa cùng hùng vĩ vượt ra khỏi hắn tin tưởng. Vô số cung vũ ban công liên miên một mảnh, từng tòa hùng vĩ đến cực điểm thiên cung phiêu phủ ở hư không bên trong. Thần quang lấp lóe, tinh hà lưu chuyển. Những năm gần đây, Kỷ Vô Tà cũng là đi qua Trung Châu từng cái châu phủ, nhưng là không có một chỗ có thể cùng Đế Đô so sánh. Lâm lão thanh âm tại Kỷ Vô Tà trong óc vang lên, cười nhạo nói, "Ta nói Kỷ tiểu tử ngươi có thể hay không đừng cùng tên nhà quê giống như. Đế Đô vốn chính là đại hạ hoàng triều quốc đô, lại bị cơ thị kinh doanh nhiều năm như vậy, có như thế quy mô cũng không hiếm lạ." Đang lúc này, một tòa cực kỳ hùng vĩ phi hành thần lâu từ thiên khung hạ xuống, trên viết một cái ký chữ. Thấy cảnh này, đám người chung quanh nhao nhao kinh ngạc nói, là Ký Châu Kỳ thị. Xem ra hẳn là Kỳ thị đại tiểu thư Kỳ Huyền Phi. Nghe được Kỳ Huyền Phi bà chữ này, đám người chung quanh, đặc biệt là những kia tuổi trẻ cường giả lập tức liền đến hứng thú. Đối với Kỳ Huyền Phi sự tình có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Vị này Kỳ thị đại tiểu thư nghe nói 3 năm trước đây tiến về Vô Tận Đông Hải lực lượng, vì ma luyện bản danh pháp bảo, trực tiếp trấn áp một chi yêu tộc. Không tệ, nghe nói Kỳ thị đại tiểu thư vẫn là liên tinh đạo thể, thiên phú lực áp Ký Châu đương đại. Các ngươi nói cũng đúng. Bất quá ta cảm thấy vị này Kỳ thị đại tiểu thư xuất sắc nhất vẫn là dung mạo của nàng. Không biết rõ mê đảo bao nhiêu thanh niên tuấn ngạ, chỉ tiếc nàng tính cách quá mức thanh lãnh, đối tất cả mọi người không giả tại nhan sắc. Tất cả mọi người là đối Kỷ Huyền Phi cực điểm ca ngợi chi tử. Đặc biệt là những kia tuổi trẻ nhất đại, càng là một mặt hướng tới cùng ái mộ. Thật sự là Kỷ Huyền Phi tại trong lòng bọn họ, đơn giản chính là tình nhân trong mộng đồng dạng tồn tại. Kỷ Vô Tà hướng phía đỉnh đầu kia xa hoa tráng lệ phi hành thần lâu nhìn lại, nghe chu vi đám người ca ngợi cùng tán thưởng, trong mắt đều là phẫn nộ cùng oán hận. Nhưng là thần sắc của hắn không hề bận tâm, cử chỉ như thường, phảng phất chỉ là đang nghe một cái người không liên hệ. Thật sự là tại trải qua thời gian dài truy sát trong sinh hoạt, Kỷ Vô Tà sớm đã là luyện thành một phen hỉ nộ không lộ công phu. Trước đó Kỷ Vô Tà vừa nghe đến Kỷ Huyền Phi cùng Kỷ thị nhất tộc, chính là khống chế không nổi tâm tình của mình, hành vi cử chỉ đều là có chỗ dị dạng, cũng thường xuyên sẽ hấp dẫn đến người khác chú ý. Thậm chí cũng là bởi vì đây, bại lộ mấy lần tự mình hành tung. Cho nên bây giờ Kỷ Vô Tà, mặc dù trong lòng đối Kỷ Huyền Phi hận thấu xương, nhưng là mặt ngoài lại là nhìn không ra cái gì. Lúc này, Lâm lão thanh âm truyền đến, xem ra Kỷ thị cái này nữ hoa, cũng là muốn trở thành Bạch Ngọc Kinh truyền nhân. Kỷ Vô Tà nghe vậy, không những không giận mà còn cười. Hắn khẽ mỉm cười nói, như thế rất tốt. Bây giờ ta cũng tu thành Ngọc Đài, Bạch Ngọc Kinh truyền nhân theo nàng trong tay cướp đi, cũng có thể một chút làm dịu trong lòng ta hận ý. Kỷ Vô Tà nhìn qua chậm rãi biến mất phi hành thần lâu, hai mắt nhắm lại, hỏi: "Lâm lão, bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Ta như thế nào mới có thể trở thành Bạch Ngọc Kinh truyền nhân người hậu tuyển?" Lâm lão trầm giọng nói: "Đi trước tìm quán rượu nghỉ ngơi dưỡng sức, cự ly Bạch Ngọc Kinh người chọn lựa truyền nhân còn có nửa tháng thời gian. Đến lúc đó sẽ có Bạch Ngọc Kinh người tại đế đô đi lại, bí mật quan sát có hay không thiên tài. Mặc dù chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, chân chính tuyển chọn tại cái khác địa phương. Bất quá ngươi nếu là gây nên chú ý của hắn, hắn cũng sẽ cho ngươi một mặt Bạch Ngọc lệnh, nương tựa theo Bạch Ngọc lệnh, ngươi có thể tiến về Thiên Tuyển huyễn cảnh, tham gia Bạch Ngọc Kinh truyền nhân tuyển chọn." Kỷ Vô Tà cười khổ nói: "Thế nhưng là ta không biết rõ Bạch Ngọc Kinh người là bộ dáng gì a." Lâm lão cười ha ha: "Yên tâm, theo Bạch Ngọc Kinh ra người, trên thân đều là mang theo một cỗ khí tức, đến thời điểm lão phu sẽ nhắc nhở ngươi." Kỳ thật không chỉ là Kỷ thị nhất tộc, Đại Chu thần triều còn lại đỉnh cấp thế gia môn phiệt, cũng đều là dần dần có người chạy tới đế đô. Bất quá bọn hắn đều là cực kỳ địa thấp, cho nên cũng chỉ là dẫn tới một phen cảm khái về sau. Thế nhân cũng không có cái gì còn lại suy đoán. Rất nhiều tình huống dưới, những cái kia Hàn tộc bình dân cũng không phải là thua ở là hàng bắt đầu bên trên, mà là bọn hắn căn bản liền không có chạy tư cách. Đế đô, Tố Thần Hầu phủ. Tố Thần Hầu phủ cửa hông mở rộng, dẫn tới thế nhân nhìn chăm chú. Âm thầm suy đoán đến tột cùng là bực nào quý khách đi tới Tố Thần Hầu phủ, lại là nhường Tố Thần Hầu phủ mở một đạo cửa hông. Tố Thần Hầu phủ cánh cửa cũng không phải cái gì tốt mở. Cửa lớn chỉ có Chu Hoàng bệ hạ giáng lâm thời điểm mới có thể mở ra. Liền xem như cửa hông, xưa nay cũng chỉ sẽ ở triều đình nhị phẩm trở lên đại quan đến đây bái phòng mới có thể mở. Bất quá chờ đợi quý khách giáng lâm, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Kỷ thị nhất tộc đại tiểu thư đến đây bái phỏng. Kỷ thị nhất tộc cũng là Trung Châu đỉnh cấp môn thiệt, có được hai đại hư thần, cát cứ ký châu. Mà Kỷ Huyền Phi lại là Trung Châu đỉnh cấp thiên kiêu, thậm chí cùng Tam Thanh Sơn đạo tử nổi danh. Cũng đích thật là đáng giá Tố Thần Hầu phủ mở một đạo cửa hông. Kỷ Huyền Phi tại mấy vị Tố Thần Hầu phủ người hầu tiếp dẫn phía dưới, hướng phía hầu phủ chỗ sâu mà đi. Trên đường đi, Kỷ Huyền Phi đi ngang qua từng tòa hùng vĩ thiên cung, cảm nhận được một cỗ cổ lão mà kinh khủng khí tức, không để cho nàng cấm sinh lòng cảm khái. Không hổ là Tố Thần Hầu phủ, bực này nội tình so với Kỷ thị nhất tộc phải thâm hậu kinh khủng hơn nhiều. Mà càng kinh khủng là Sở thị nhất tộc chân chính nội tình tại Sở Châu. Tố Thần Hầu phủ chỉ là một phần trong đó. Sau một hồi lâu, đám người rốt cục một tòa hùng vĩ đại điện trước đó. Một vị người hầu cười nói: "Kỷ tiểu thư, nhà ta thế tử đã là chờ đã lâu, tại hạ xin được cáo lui trước." Kỷ Huyền Phi mỉm cười gật đầu. Mặc dù nói Tố Thần Hầu Sở Chính Hùng cũng sẽ không tự mình tiếp kiến nàng, nhưng là Kỷ Huyền Phi nhưng trong lòng không có chút nào bất mãn, cái này rất bình thường. Mặc dù nói nàng phụ thân Kỷ Nam Đình cũng là một vị hư thần đại năng, nhưng là so với Sở Chính Hùng vẫn là kém không ít. Chớ đừng nói chi là nàng chỉ là một cái văn bối. Tố Thần Hầu phủ thế tử có thể tiếp đãi nàng, đã là Tố Thần Hầu phủ rất cho mặt mũi. Mà Kỷ Huyền Phi trong lòng cũng là bỗng nhiên sinh ra một cô hiếu kỳ. Nàng cũng rất muốn nhìn một chút, vị này uy trấn Trung Châu thần hầu thế tử, đến tột cùng là bực nào nhân vật. Chương 175, hoan ra ngõ hẹp. Đi vào đại điện, Kỷ Huyền Phi chính là thấy được một vị nam tử áo trắng đang cười nhìn qua hắn. Vị này nam tử áo trắng dung mạo tuấn mỹ đến cực điểm, khí chất xuất chúng. Một thân khí tức càng là thâm bất khả trắc. Kỷ Huyền Phi chỉ là hơi đánh giá liếc mắt, chính là chỉ cảm thấy tự mình con mắt đều có chút nhói nhói. Phảng phất trước mặt vị này không phải phàm nhân, mà là một tôn không thể nhìn thẳng thần linh. Kỷ Huyền Phi thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng thì có chút giật mình. Nghe đồn vị này thần hầu thế tử vừa mới tu thành Ngọc Đài không lâu, cũng đã là có như thế uy thế sao? Vị này nam tử áo trắng, dĩ nhiên chính là Sở Hư. Kỷ Huyền Phi đang quan sát Sở Hư, mà Sở Hư cũng là đang đánh giá vị này Trung Châu thanh danh hiển hách thiên chi tiểu nữ. Nói thật, Sở Hư cũng là tính toán gặp qua không ít thiếu niên thiên tiêu. Tỷ như nói là Tinh Nguyệt Thần Tông đạo tử Đằng Tử Huyền, Bách Lý thiếu chủ Bách Lý Hành. Hai người này mặc dù cũng là thiên tiêu nhân vật, nhưng là chỉ có thể coi là nhất lưu, tính toán không lên đỉnh cấp. Cùng Kỷ Huyền Phi, Lục Thanh Sơn so sánh, vẫn là kém không ít. Mà Kỷ Huyền Phi dung mạo, cũng là nhường Sở Hư cảm giác được có chút kinh diễm. Nàng này dung mạo vẻ đẹp, tại Sở Hư thấy qua nữ tử có thể xưng đệ nhất. Bất quá Sở Hư cũng chính là cảm khái một phen. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Bất quá Sở Hư lại sẽ không bởi vì dung mạo liền có cái gì ưu đãi. Trên thực tế, nhìn thấy Kỷ Huyền Phi lần đầu tiên, Sở Hư chính là vận chuyển vọng khí thuật, muốn nhìn một chút vị này Kỷ thị đại tiểu thư có phải hay không khí vận chi nữ. Mà cái này cũng cơ hồ là trở thành Sở Hư thói quen. Bất quá nhường Sở Hư thất vọng là, vị này Kỷ Huyền Phi mặc dù đỉnh đầu ẩn ẩn có thần long khí vận hộ thể, nhưng lại cũng không phải là thiên địa khí vận. Nói cách khác, Kỷ Huyền Phi cũng không phải là khí vận chi nữ. Kỷ Huyền Phi hướng phía Sở Hư nhẹ nhàng cúi đầu, mỉm cười nói, gặp qua thần hầu thế tử. Sở Hư mặc dù tâm tư lưu chuyển, nhưng là mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Hắn mỉm cười, nói khẽ, Kỷ tiểu thư lần này đến đây đế đô, xem ra có phải là vì Bạch Ngọc Kinh đi. Kỷ Huyền Phi cũng không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát nói, không tệ, chính là vì Bạch Ngọc Kinh mà tới. Đại điện bên trong, hai người chính là bắt đầu hàn huyên. Kỷ thị nhất tộc cùng Sở thị nhất tộc mặc dù quan hệ không sâu, nhưng là cùng là thượng cổ thời đại bá chủ, tóm lại vẫn còn có chút quan hệ. Kỷ Huyền Phi lần này tới đến đế đô, tự nhiên là muốn bái phỏng. Đương nhiên, cũng chỉ là bái phỏng. Bất quá theo hai người trò chuyện, Sở Hư cùng Kỷ Huyền Phi lại là phát hiện, giữa bọn hắn có rất nhiều quan điểm không như mà hợp. Có thể nói là rất là ăn ý. Cho chuyện một chút, hai người lại là cho tới thần thông đạo pháp phía trên đi. Dù sao Sở Hư cùng Kỷ Huyền Phi đều là thiên phú tuyệt thế hạng người, tự nhiên là đối thần thông đạo pháp hơn có hứng thú. Mà theo đàm luận xuống tới, Kỷ Huyền Phi là càng ngày càng kinh hãi. Vị này thần hầu thế tử, phảng phất là không gì không biết. Đối với các loại thần thông đều là vô cùng có nghiên cứu. Hắn sở học, đọc lướt qua công kích thần thông, phòng ngự thần thông, nhục thân thần thông, độn không thần thông chờ đã. Một loạt thần thông, như chỉ là đọc lướt qua thì cũng thôi đi. Đáng sợ là vị này thần hầu thế tử đối nhiều như vậy chủng loại thần thông đều là cực kỳ tinh thông. Thuận miệng một câu, liền để cho Kỷ Huyền Phi đều là có thu hoạch. Nàng lại là không biết, Sở Hư có được Đại La Tạo Hóa Kinh, có thể thôi diễn thế gian mọi loại công pháp. Sở Hư mặc dù bây giờ còn chỉ là ngọc đài cảnh giới, nhưng là đối với công pháp thần thông một đạo, đã là có thể xưng là tông sư. Kỷ Huyền Phi đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, chỉ cảm thấy vị này thần hầu thế tử thiên tư tài tình thật sự là người tiên. Nhưng nàng đều nhịn không được sinh lòng kính nghệ. Ngoại giới đối Kỷ Huyền Phi truyền thuyết rất nhiều, có người xưng nàng là thiên chi tiểu nữ, có người thì là cho rằng nàng có chút tâm ngoan thủ lạn. Nhưng kỳ thật Kỷ Huyền Phi chỉ là một người đơn giản. Nàng muốn mạnh lên, chỉ đơn giản như vậy. Đối với thiên phú tài tình đều là như thế nghịch thiên Sở Hư, Kỷ Huyền Phi trong lòng chuyện đương nhiên sinh ra kính nể cùng tò mò chi ý. Hai người cho chuyện vui vẻ, hứng thú nói chuyện đại phát. Vậy mà một mực là cho tới bàn muộn. Nhìn thấy ngoài cửa sổ sắc trời đã muộn, hai người đều là có chút vẫn chưa thỏa mãn. Đối với Sở Hư tới nói, trận này luận đạo cũng là rất có thu hoạch. Vị này Kỷ thị đại tiểu thư mặc dù đọc lướt qua tinh thông thần thông chủng loại không nhiều, nhưng lại nhưng đối với sát phạt chi đạo, công kích thần thông lại là cực kỳ tinh thông. Một chút cái nhìn, nhường Sở Hư đều là có thu hoạch. Có thể nói mãi cho tới bây giờ, Kỷ Huyền Phi là một cái duy nhất có thể theo kịp hắn tài tình mạch suy nghĩ người. Kỷ Huyền Phi hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá nàng vẫn là đưa ra cáo tử. Sở Hư mỉm cười, ta đưa ngươi. Lập tức Sở Hư tự mình Kỷ Huyền Phi đưa đến hầu phủ trước cửa. Trên đường đi hầu phủ rất nhiều tồn tại đều là nhìn thấy màn này, trong lòng giật mình. Tự mình thế tử lại là cùng Kỷ Huyền Phi như thế hợp ý. Xem ra sau này muốn đối Kỷ thị nhất tộc khách khí một chút. Mà trên đường, Sở Hư vẫn là tại cùng Kỷ Huyền Phi trò chuyện với nhau luận đạo. Phân biệt thời khắc, càng là đàm luận tại một cái sát phạt thần thông có chút khác nhau. Sở Hư cho là nên tập trung ở uy lực, nhất kích tất sát. Nhưng là Kỷ Huyền Phi lại là cho là nên cường điệu phạm vi, tạo thành tận khả năng nhiều thương vong. Sắp chia tay thời khắc, Kỷ Huyền Phi bỗng nhiên mời nói, thần hầu thế tử không bằng cùng ta đồng hành, lại nói chuyện một phen. Nàng nhãn thần thanh tịnh, không có chút nào tạp chất, có chỉ là đối thần thông đạo pháp hiếu kỳ cùng nghiên cứu. Bất quá lập tức chính Kỷ Huyền Phi cũng kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Cái này như cái gì lời nói? Mà lại Kỷ Huyền Phi mặc dù say mê cùng sửa chữa, nhưng là đối người tình lõi đời cũng là rất hiểu. Bọn hắn đều là vạn chúng chú mục, một cái là Sở thị nhất tộc thiếu chủ, một cái là Kỷ thị nhất tộc đại tiểu thư. Nếu là Sở Hư một mực nàng đưa đến Kỷ thị nhất tộc ngủ lại chỗ, không biết rõ ngoại giới còn có thể làm cái gì suy đoán đâu. Bất quá Sở Hư lại là khẽ gật đầu, nói khẽ, ta cũng coi là nơi đây địa chủ, đem ngươi đến Kỷ thị phủ đệ cũng là chuyện đương nhiên. Không. Hai người một đường tiến lên, sau lưng mênh mông đung đưa đi theo rất nhiều tùy tùng. Vậy mà cũng không leo lên thừa khung, cứ như vậy sóng vai lăng không mà đi, hướng phía Kỷ thị phủ đệ mà đi. Kỷ Vô Tà đi lại trong đám người, một mặt phân chấn. Trong tay vướt vướt một mặt bạch ngọc lệnh bài, cười nói, không nghĩ tới thuận lợi như vậy liền lấy đến bạch ngọc lệnh. Ngươi không phải nói còn có nửa tháng thời gian sao? Lâm lão cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ có thể nói Kỷ tiểu tử ngươi số phận tốt, tùy tiện một cái quán rượu liền có thể gặp được bạch ngọc kinh người. Kỷ Vô Tà hồi tưởng đến trước đó phát sinh sự tình, mỉm cười. Ta số phận gần đây rất tốt. Hắn đông nhiên thấp giọng nói, vị kia nhìn xem niên kỷ cũng không lớn à, coi khí vận, đoán chừng cũng liền mấy trăm tuổi, thế mà đã là hư thần đại năng. Nếu không phải Lâm lão ngươi nhắc nhở, ta đều không tin. Lâm lão cười nhạo một tiếng, mấy trăm tuổi, người này chí ít đã là sống 2 vạn năm. Kỷ Vô Tà thần sắc sững sờ, hồi tưởng đến vừa mới thanh niên trẻ tuổi kia, rung động trong lòng. Hắn còn muốn tiếp tục hỏi nữa, đột nhiên trước mặt rất nhiều người đi đường nhao nhao tản ra. Cái gặp một đám người mênh mông đung đưa hướng phía bay tới. Cầm đầu là một nam một nữ, nam tuấn mỹ đến cực điểm, nữ cũng là thiên hương quốc sắc. Chính là Sở Hư cùng Kỷ Huyền Phi. Mà Kỷ Huyền Phi bỗng nhiên là ngừng bước chân, hướng phía Kỷ Vô Tà nhìn tới. Cứ như vậy, nguyên bản có huyết hải thâm cựu đường tỷ đệ, lại một lần nữa gặp nhau. Chương 176, không có sợ hãi. Kỷ Vô Tà cùng Kỷ Huyền Phi xa xa đối lập mà xem. Trong lúc nhất thời, Kỷ Vô Tà ngây ngẩn cả người. Nói thật, hắn mặc dù đối Kỷ Huyền Phi hận thấu xương, trong lòng cũng tưởng tượng rất nhiều loại báo thù phương pháp. Hắn biết rõ Kỷ Huyền Phi đã là đi tới Đế Đô, mà Kỷ Vô Tà trong lòng cũng có giác ngộ. Đó chính là hắn cùng Kỷ Huyền Phi ở giữa tất có một trận sinh tử chi chiến, nhưng là không có chút nào chuẩn bị, liền trực tiếp cùng Kỷ Huyền Phi gặp mặt. Thật sự là vượt quá Kỷ Vô Tà đoán trước, cũng là nhường Kỷ Vô Tà có chút sửng sốt một cái, để cho người ta không khỏi không cảm khái thế sự vô thường, ngoài ý muốn thật sự là quá nhiều. Mà Kỷ Huyền Phi cũng là không nghĩ tới, lại là gặp gỡ ở nơi này Kỷ Vô Tà. Gặp nàng đường đệ, cũng là cùng nàng có sinh tử đại thù cựu địch. Những năm gần đây 6-7 lẻ, Kỷ thị đích mạch vẫn luôn là đang tìm kiếm Kỷ Vô Tà tung tích, nhưng là vẫn luôn là không thu hoạch được gì. Kỷ Vô Tà liền như là biến mất. Ngẫu nhiên có chỗ tung tích, nhưng lại đều để Kỷ Vô Tà bỏ trốn mất dạng. Ai có thể nghĩ, lại là tại trong Đế Đô. Gặp nàng đau khổ truy tìm Kỷ Vô Tà. Trong lúc nhất thời, hai người đều là ngây ngẩn cả người. Nhưng là lập tức, Kỷ Vô Tà trong mắt chính là đã tuôn ra vô tận lửa giận. Nhìn về phía Kỷ Huyền Phi, nhãn thần đều là sắc cơ. Mà Kỷ Huyền Phi lại là thần sắc không thay đổi, nàng quan sát tỉ mỉ Kỷ Vô Tà vài lần, đột nhiên mỉm cười. Thản nhiên nói, không nghĩ tới ngươi thế mà lại ở chỗ này. Ngây thơ đường đệ. Mà Kỷ Huyền Phi sau lưng Kỷ thị các cường giả lập tức cũng là một mặt sắc cơ, âm thầm hội tụ pháp lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị lôi đình một kích. Bọn hắn đều là Kỷ thị đích mạch cường giả, tự nhiên là đối Kỷ Vô Tà cái tai họa này muốn giết chi cho thống khoái. Kỷ Vô Tà lạnh lùng nhìn Kỷ Huyền Phi, cười lạnh nói, ngược lại để ngươi thất vọng. Ta không chỉ có còn sống, hơn nữa còn sống rất thoải mái. Kỷ Huyền Phi đôi mắt đẹp đánh giá Kỷ Vô Tà, cảm nhận được Kỷ Vô Tà kia thâm hậu mà kinh khủng khí tức. Cái này Kỷ Vô Tà, thế mà vẫn như cũng là tu thành Ngọc Đài. Phát hiện sự thật này, Kỷ Huyền Phi trong lòng cũng là có mấy phần chấn kinh. Kỷ Vô Tà bị tước đoạt thần long khí vận về sau, kinh mạch đều đoạn, trở thành phế thể, cũng không có thể tu luyện mới là. Sau đó Kỷ Huyền Phi biết rõ, Kỷ Vô Tà nhất định là có kỳ ngộ gì, chữa khỏi phế thể, mới có thể lần lượt tránh thoát truy sát. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Kỷ Vô Tà lại có thể tu thành Ngọc Đài. Kỷ Huyền Phi mặc dù vẫn luôn là rất xem trọng kiêng kỵ Kỷ Vô Tà, nhưng là hiện tại nàng lại là phát hiện, tự mình vẫn là xem thường người đường đệ này. Không có tài nguyên, không có thần long khí vận, còn có thể bực này niên kỷ tu thành Ngọc Đài. Nghĩ tới đây, Kỷ Huyền Phi trong mắt chính là lóe lên một tia sắc cơ. Kỷ thị nhất tộc cường giả trực tiếp Kỷ Vô Tà vây lại, khí tức bộc phát, phương viên số ngàn dặm hư không chấn áp chật như nêm cối. Dẫn tới chu vi đám người nhao nhao ghé mắt. Bất quá mặc dù Kỷ thị đích mạch cường giả rất muốn trực tiếp xuất thủ Kỷ Vô Tà chém giết, nhưng là cũng đều là ẩn ẩn có một ít sợ ném chuột vỡ bình. Nơi này dù sao cũng là Đế Đô, mà không phải Kỳ Châu. Nếu là tại Kỷ thị nhất tộc có thể một tay che trời Kỳ Châu, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự trực tiếp xuất thủ vây giết Kỷ Vô Tà. Nhưng là Đế Đô chính là thần triều chi đô, chính là đại chu thần triều uy nghiêm nhất đô thành, hoàn toàn không phải Kỷ thị nhất tộc có thể tùy ý làm vậy. Nếu là tại Đế Đô đánh lớn xuất thủ, như vậy thế tất sẽ tạo thành thương vong vô tội. Việc này nói nhỏ chuyện đi, là Kỷ thị nhất tộc ngang ngược càn rỡ. Nhưng là nói lớn chuyện ra, chính là Kỷ thị nhất tộc đang gây hấn với thần triều uy nghiêm. Đến thời điểm Kỷ thị nhất tộc chỉ sợ muốn gánh chịu thần triều lửa giận, cho nên Kỷ thị đích mạch cường giả đều là Kỷ Vô Tà vây lại chậm chạp không có động thủ. Cũng là bởi vì cái này lo lắng, mà Sở Hư trên mặt thì là lộ ra hứng thú chi sắc. Trước mặt vị nam tử này, rất rõ ràng là cùng Kỷ thị nhất tộc có chỗ ân oán, thoạt nhìn vẫn là Kỷ thị nhất tộc người. Mặc dù nói Kỷ Vô Tà năm đó bị tước đoạt thần long khí vận một chuyện, tại Ký Châu chấn động một thời, nhưng là Sở Hư cũng chưa nghe nói qua. Đây cũng không phải là Sở Hư cô lậu quả văn, mà là hắn thật sự là không cần thiết đi chú ý những chuyện này. Năm đó chuyện kia, nói trắng ra là cũng chính là một cái thế gia môn phiệt nội bộ bê bối. Mà những ngày bê bối, tại thế gia môn phiệt bên trong thật sự là quá thường gặp. Sở Hư quan sát tỉ mỉ lấy Kỷ Vô Tà, trên mặt hốt nhiên mà là dâng lên tiểu dung. Bởi vì hắn phát hiện, vị nam tử này trên đỉnh đầu hội tụ thiên địa khí vận, rõ ràng là một tôn khí vận chi tử. Hắn thấp giọng hướng phía bên người Tống Tranh hỏi, người này là ai? Tống Tranh ngược lại là biết rõ một chút nội tình. Dù sao hắn làm Sở Hư tâm phúc hầu cận, đối thế gia môn phiệt một chút chuyện cũng đều là rõ như lòng bàn tay. Tống Tranh cung kính nói, thế tử, người này tên là Kỷ Vô Tà. Dứt lời, chính là Kỷ Vô Tà sự tích đại thể nói một cái. Sở Hư khẽ gật đầu, nụ cười trên mặt càng sâu. Nguyên lai là như thế một tôn khí vận chi tử. Kỷ Huyền Phi gương mặt xinh đẹp băng hàn, thần sắc âm tình bất định, cuối cùng nàng răng ngà thầm cắm. Chính là muốn hạ lệnh trực tiếp tru sát Kỷ Vô Tà. Mặc dù nói tại Đế Đô độc thủ, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng là Kỷ Huyền Phi nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Kỷ Vô Tà mạnh lên tốc độ thật sự là quá nhanh, đến tất nhiên là sẽ trở thành đích mạnh họa lớn trong lòng. Lại thêm Kỷ thị nhất tộc nội bộ cũng vẫn luôn có người đối Kỷ Vô Tà nhớ mãi không quên. Đợi đến hắn trưởng thành đến thiên cung cảnh về sau, như vậy đích mạch địa vị chỉ sợ cũng sẽ có nhiều lúng túng. So sánh dưới, Kỷ Huyền Phi tình nguyện gánh chịu thần triều lửa giận, cũng là muốn Kỷ Vô Tà cái này uy hiếp trực tiếp bóp chết rơi. Cùng lắm thì Kỷ thị nhất tộc về sau đánh đổi một số thứ, nhưng là Kỷ Huyền Phi lại là cho rằng đây là đáng giá. Mà đám người chung quanh thì là nhao nhao tản ra, cái này xem bộ dáng là muốn đại chiến, tất nhiên là không muốn bị thay bày vạ gió. Kỷ Vô Tà nhìn thấy Kỷ Huyền Phi sát cơ trên mặt, trong lòng giận mình. Biết rõ vị này Đường tỷ là tình nguyện tại đế đô động thủ, cũng là muốn xuất thủ chém giết hắn. Mặc dù Kỷ Vô Tà đối Kỷ Huyền Phi hận thấu xương, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Kỷ Huyền Phi thực tế sát phạt quả đoán. Kỷ Vô Tà cảm nhận được Kỷ thị rất nhiều đích mạch cường giả kia càng ngày càng kinh khủng khí tức, chợt mỉm cười. Hắn lộ ra ngay trong tay bạch ngọc lệnh, thản nhiên nói, chỉ sợ ngươi hiện tại còn không thể đối ta ra tay đi. Chương 177, ngươi đủ tư cách sao? Bạch ngọc lệnh. Kỷ Huyền Phi nhìn thấy Kỷ Vô Tà trong tay lệnh bài, gương mặt xinh đẹp lập tức băng hàn. Trong mắt cũng là mang theo một tia không thể tin. Kỷ Vô Tà lại là có bạch ngọc lệnh, trở thành bạch ngọc kinh truyền nhân người hậu tuyển. Cái này sao có thể? Bạch ngọc kinh tồn tại, xưa nay chỉ có đại chu mấy cái như vậy đỉnh cấp thế gia mới hiểu. Mỗi một lần bạch ngọc kinh chọn lựa truyền nhân, đều là tại mấy cái đỉnh cấp thế gia môn phiệt bên trong chọn lựa. Vô số năm qua vẫn luôn là dạng này. Đây cơ hồ là trở thành một cái định luật. Kỷ Vô Tà mặc dù cũng là xuất thân Kỷ thị nhất tộc, nhưng là hắn khi còn bé chính là gặp kỳ biến, lưu lạc ngoại giới, căn bản cũng không khả năng biết rõ bạch ngọc kinh tồn tại. Thế nhưng là hắn trong tay bạch ngọc lệnh, lại là thật sự rõ ràng. Đích thật là có bạch ngọc kinh người cho Kỷ Vô Tà lệnh bài, nhường hắn trở thành bạch ngọc kinh truyền nhân người hậu tuyển. Kỷ Huyền Phi mặt trầm như nước. Nàng Kỷ thị nhất tộc, có thể cứ thế mà gánh chịu thần triều lửa giận, tại đế đô Kỷ Vô Tà chém giết. Nhưng là nếu là lại tăng thêm một cái bạch ngọc kinh, chỉ sợ cũng liền Kỷ thị nhất tộc cũng gánh chịu không ở bực này hậu quả. Dù sao Kỷ Vô Tà đã là bạch ngọc kinh truyền nhân người hậu tuyển, nếu là giết Kỷ Vô Tà, không nói đến Kỷ Huyền Phi sẽ triệt để vô duyên bạch ngọc kinh, cũng là sẽ dẫn tới bạch ngọc kinh lửa giận. Mặc dù nói bạch ngọc kinh không hỏi thế sự, cực kỳ địa thấp, nhưng là bạch ngọc kinh cường đại lại là không thể nghi ngờ, Kỷ thị nhất tộc chỉ sợ cũng không cách nào gánh chịu bạch ngọc kinh lửa giận. Nhìn thấy Kỷ Huyền Phi cùng đích mạch cường giả kia cứng ngắc thân sắc, Kỷ Vô Tà trong lòng cực kỳ vui sướng, chỉ cảm thấy tự mình nhiều năm trong lòng ác khí rốt cục có chút ra một chút. Liên Liên Sở Hư cũng là mặt lộ vẻ dị sắc. Cái này Kỷ Vô Tà quả nhiên là bất phàm, lại là đạt được cái này bạch ngọc lệnh. Hắn là cao quý thần hầu thế tử, đối với bí văn rõ như lòng bàn tay. Bạch ngọc kinh tìm đạo người hôm nay mới đến đế đô, cái này Kỷ Vô Tà liền được bạch ngọc lệnh. Vẫn khí này, trước đó Sở Hư còn dự định ủng hộ Kỷ Huyền Phi trực tiếp tại đế đô chém giết Kỷ Vô Tà. Tại đế đô xuất thủ mặc dù nói là phạm vào kiêng kỵ, nhưng là nếu là tố thần hầu phủ ra mặt, vậy liền không đồng dạng. Kỷ Huyền Phi mà có thể không hề cố kỵ chém giết Kỷ Vô Tà, mà hắn cũng là có thể an an ổn ổn thu lấy khí vận giá trị. Nhưng là đã Kỷ Vô Tà có bạch ngọc lệnh, vậy liền không đồng dạng. Mà Kỷ Vô Tà cũng là chú ý tới Sở Hư. Cái này cùng Kỷ Huyền Phi đồng hành quý giới công tử. Hắn mặc dù không nhận ra Sở Hư, nhưng là chỉ là nhìn thấy Sở Hư khí độ cùng phía sau hắn kia rất nhiều hơi thở kinh khủng tùy tùng. Cùng chu vi đám người xì xào bàn tán, liền đoán ra là vị này chỉ sợ sẽ là vị kia danh mãn Trung Châu Tố Thần Hầu phụ thế tử. Sở Hư. Nhìn thấy Sở Hư lần đầu tiên, Kỷ Vô Tà kỳ thật trong lòng cũng không có quá lớn ác cảm. Hắn mặc dù đối Kỷ Huyền Phi hận thấu xương, nhưng là làm người cũng không cực đoan. Trong lòng của hắn suy đoán, Kỷ Huyền Phi cùng Sở Hư hẳn là chỉ là thế gia đệ tử ở giữa gặp nhau, không cần thiết lại vì tự mình dẫn tới cường địch. Mà Sở Hư thì là đang quan sát Kỷ Vô Tà. Hướng phía hắn trong tay chiếc nhẫn quan sát, hai mắt nhắm lại, trong lòng lập tức có mấy phần hiểu rõ. Cái này thiết lập, có chút quen thuộc a. Sở Hư thản nhiên nói, ngươi chính là Kỷ Vô Tà. Kỷ Vô Tà hướng phía Sở Hư khẽ thi lễ, mỉm cười nói, chính là, gặp qua thần hầu thế tử. Sở Hư bỗng nhiên mỉm cười, xem ra Kỷ huynh cũng đã nhận được bạch ngọc lệnh, thật sự là thật đáng mừng. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, Kỷ huynh là thế nào biết rõ chuyện này? Kỷ Vô Tà thần sắc không thay đổi, mỉm cười nói, bất quá là ngẫu nhiên biết được thôi. Sở Hư thật sâu nhìn Kỷ Vô Tà liếc mắt, mỉm cười nói, thì ra là thế, bất quá đã có thể được đến bạch ngọc lệnh. Đã nói lên Kỷ huynh thiên phú tuyệt thế, ta cũng rất tò mò, Kỷ huynh thiên phú đến tột cùng là đến cỡ nào tình trạng. Kỷ huynh, để cho ta thử một chút ngươi có hay không tư cách cầm tới bạch ngọc lệnh đi. Sở Hư cười một tiếng dài, một quyền hướng phía Kỷ Vô Tà đánh tới. Nắm đấm ma sát không khí, hư không cũng bắt đầu bạo minh, vô số lôi đỉnh nổi lên bốn phía, tiếng sấm cuộn cuộn. Uy thế kinh khủng đến cực điểm, như là thiên phạt đồng dạng kinh khủng. Cái này một quyền, có thể nói là lực áp hết thảy, đơn thuần chỉ là nhục thân lực lượng, nhưng là mênh mông quần cuộn đãng, trấn áp hư không, lại làm cho người không khỏi biến sắc. Sở Hư tại đế đô trực tiếp xuất thủ, Kỷ Huyền Phi có lo lắng, hắn lại là không có. Đế đô mặc dù là đế đô, nhưng cũng là tố thần hầu phủ phạm vi thế lực. Liền xem như đế tộc hiện tại bắt đầu ẩn ẩn nhằm vào Sở thị nhất tộc, cũng sẽ không bởi vì cái này nói cái gì. Kỷ Vô Tà sắc mặt lập tức biến đổi, hắn không nghĩ tới Sở Hư lại là nói động thủ liền động thủ. Đối mặt Sở Hư cái này một quyền, hắn cảm thấy áp lực thật lớn. Chu vi hư không đều là bị ngập trời lực lượng trấn áp phong tỏa, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể là chính diện ứng đối Sở Hư cái này một quyền. Lập tức Kỷ Vô Tà trong mắt hung quang nổ bắn ra. So đấu nhục thân lực lượng a, ta cũng không sợ. Ta được đến Lôi đạo tôn truyền thừa, nhục thân cường độ hành ép đương đại, có thể so với địa giai pháp bảo. Kỳ Vô Tà cười lạnh một tiếng, đến hay lắm. Hắn không lùi mà tiến tới, đồng dạng là đấm ra một quyền, trong lúc phất tay, không khí đều là vặn mèo, có thể thấy được Kỳ Vô Tà lực lượng kinh khủng. Và anh, hai quyền chạm vào nhau, như là hai cái to lớn tinh thần chạm vào nhau, tại chu vi dắt sóng gió động trời kinh phong. Phương viên mấy trăm dặm cung vũ ban công, đều là bị khủng bố kinh phong thổi đạp, như là phong bạo. Trung quanh hóa thành một vùng phế tích. Nếu không phải chu vi đám người thật sớm tránh né, chỉ sợ sẽ có thương vong không nhỏ. Mà Kỳ Vô Tà thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Cánh tay phải của hắn lập tức lốp bốp rung động, lực lượng kinh khủng cơ hồ là hắn xương cốt cho chấn vỡ. Làm sao có thể? Hắn nhục thân mạnh như vậy. Kỳ Vô Tà sắc mặt đại biến, điên cuồng gầm thét, lôi thần thân thể. Hắn nhục thân lập tức tuôn ra đạo đạo lôi đình, nhàn nhạt thần uy tràn ngập chân trời, kinh khủng khí tức bộc phát. Nhưng hắn nhục thân lực lượng lại là tăng vọt vô số lần. Hắn nhục thân phảng phất không còn là huyết nhục chi khu, mà là biến thành lôi thần, cường hành kinh khủng tới cực điểm. Sở Hư thần sắc không thay đổi, nhưng là trong mắt lại là tuôn ra thần quang. Vận chuyển đại la tạo hóa kinh, bắt đầu thôi diễn Kỳ Vô Tà tu hành pháp môn. Chương 178, bại lộ tu vi. Kỳ Vô Tà điên cuồng vận chuyển lôi thần thân thể, để cho mình huyết nhục đều là chạy xiết lấy vô số lôi đỉnh. Nhưng hắn nhìn phảng phất là lôi thần hạ phàm. Lôi thần thân thể chính là một bộ cực kỳ cao minh nhục thân thần thông. Năm đó Lôi đạo tôn chính là dựa vào cái này một bộ lôi thần thân thể, tung hoành Trung Châu. Cùng mấy vị kia huyền thần cảnh trí tôn tranh phong. Kỳ Vô Tà thi triển ra lôi thần thân thể, liền để cho tự mình nhục thân lực lượng tăng vọt vô số lần. Thậm chí chu vi phương viên mấy trăm dặm hư không đều là bị hắn xâm nhiễm thành vô số lôi đỉnh trải rộng lôi ngục. Mà hắn chính là lôi ngục chi chủ. Lôi thần thân thể ở dưới Kỳ Vô Tà, lại một lần nữa đấm ra một quyền, cùng Sở Hư chống lại. Sở Hư thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng là phong khinh vân đạm. Cũng không thi triển nhục thân thần thông, mà chỉ là vẫn như cũ chỉ là đơn thuần bằng vào nhục thân lực lượng. Mà hắn vận chuyển đại la tạo hóa kinh. Kỳ Vô Tà lôi thần thân thể bộ này nhục thân thần thông cùng Kỳ Vô Tà tu luyện công pháp thôi diễn là sạch sẽ. Kỳ Vô Tà hiện tại triển lộ ra nội tình xem rõ ràng. Thậm chí là liên phá phun cũng là thôi diễn ra ba cái nhiều. Kinh khủng khí kình uy năng không ngừng bộc phát. Thậm chí toàn bộ đế đô ánh mắt đều là bắt đầu hướng nơi này hội tụ. Từng tôn cổ lão tồn tại thức tỉnh, nhìn qua tầng tầng hư không, thấy cảnh này. Lôi thần thân thể trạng thái dưới Kỳ Vô Tà, phảng phất giống như lôi thần, cùng Sở Hư chống lại. Vâng. Cuối cùng hai người phân đến, Sở Hư vẫn như cũng là âm tay mà đứng, phong khinh vân đạm. Mà Kỳ Vô Tà lại là có chút lui về sau hai bước. Hắn chỉ cảm thấy bên trong bụng ẩn ẩn có chút nhói nhói, trong lòng biết mình là thụ một chút ám thương. Nhìn qua Sở Hư nhãn thần kiêng kỵ đến cực điểm. Hắn mặc dù là miễn cưỡng kháng trụ Sở Hư một kích này, nhưng là hắn lại là sử dụng nhục thân thần thông, mà Sở Hư lại là đơn thuần dùng nhục thân lực lượng. Lập tức phân cao thấp. Kỳ Vô Tà trong lòng vừa sợ vừa giận. Hắn không minh bạch, vì cái gì Sở Hư nhục thân sẽ mạnh như vậy? Hắn đạt được Lôi đạo tôn truyền thừa, nhục thân so với cùng cảnh giới cường giả càng tăng mạnh hơn hành. Nhưng là so với vị này thần hầu thế tử, chỉ sợ còn kém không chỉ một bậc. Đám người chung quanh nhao nhao nhấc lên kinh hô. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái mắt, nhưng lại đều là rung động tất cả mọi người. Trên mặt mọi người nhao nhao lộ ra vẻ chấn động. Nhao nhao hướng phía Kỳ Vô Tà nhìn lại. Thấp giọng tán thán nói, người này là ai, lại là có thể ở nhờ thần hầu thế tử một kích. Mặc dù nói là dùng nhục thân thần thông, nhưng là cũng cực kỳ không dễ. Có thể tiếp được thần hầu thế tử một kích, người này tất nhiên có thể danh chấn thiên hạ. Vừa mới một kích kia, là Sở Hư chiếm hết thượng phong. Ép Kỳ Vô Tà không thể không dùng nhục thân thần thông mới miễn cưỡng chống lại. Nhưng là đám người lại là đối Kỳ Vô Tà càng thêm tán thưởng. Bởi vì trong lòng mọi người, Sở Hư vốn chính là như yêu nghiệt tồn tại, vốn là hẳn là rất mạnh. Mặc dù vừa mới Sở Hư thực lực làm cho tất cả mọi người đều là rung động. Nhưng là rung động qua đi chính là cảm thấy chuyện đương nhiên. Thần hầu thế tử nên mạnh như vậy. Ngược lại là có thể cùng Sở Hư chống lại Kỳ Vô Tà, đạt được đám người hứng thú. Mà Kỳ Vô Tà thần sắc cũng là đề phòng đến cực điểm, như chỉ là Kỳ Huyền Phi. Hắn còn không lo lắng Kỳ Huyền Phi lại ở chỗ này hướng hắn xuất thủ. Dù sao Kỳ thị đích mạch không thể cùng lúc tiếp nhận thần triều cùng Bạch Ngọc Kinh lựa giận, nhưng là thần hầu thế tử xuất thủ. Vậy hắn sẽ phải cân nhắc chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Dù sao những ngày thời gian, hắn cũng là bên đánh, rừng rậm lao trong miệng đạt được không ít sở thị nhất tộc bí văn. Càng là biết rõ sở thị nhất tộc kinh khủng, Kỳ Vô Tà trong lòng thì càng chấn kinh. Nguyên bản hắn, mặc dù biết rõ sở thị nhất tộc tên tuổi, biết rõ sở thị nhất tộc tố thần hầu phủ chính là đại chu thần triều đỉnh cấp môn thiệt, thậm chí đế tộc đều muốn lôi kéo ỷ vào. Nhưng là cũng chỉ là coi là tố thần hầu phủ là đại chu thần triều trọng thần gia tộc. Nhưng trên thực tế nhưng lại xa xa không chỉ như vậy. Sở thị nhất tộc, tựa hồ là mảnh này thiên địa cổ xưa nhất thị tộc, truyền thừa vô số năm. Nội tình so đế tộc cơ thị đều là muốn cường hoành không ít. Nếu là bị sở thị nhất tộc để mắt tới, chí ít cái này Bạch Ngọc Kinh truyền nhân tuyển chọn, Kỳ Vô Tà là không dám tham gia. Kỳ Vô Tà vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, trong mắt đều là đề phòng cùng kiêng kỵ. Toàn thân kéo căng, âm thầm hội tụ pháp lực, chính là muốn tế lên bí pháp, bất cứ lúc nào chuẩn bị thoát đi. Sở Hư thật sâu nhìn Kỳ Vô Tà liếc mắt, đột nhiên cười ha ha một tiếng, "Không tệ, Kỳ huynh, ngươi thật sự có tư cách tham dự." Dứt lời, Sở Hư hướng phía Kỳ Vô Tà mỉm cười gật đầu. Chính là thu hồi khí thế, phảng phất vừa mới hắn xuất thủ. Vẹn vẹn thật chỉ là muốn thử một lần Kỳ Vô Tà thực lực, muốn nhìn một chút Kỳ Vô Tà có hay không tư cách tham gia Bạch Ngọc Kinh truyền nhân tuyển chọn. chỉ là gặp săn tâm hỉ mà thôi. Mà Kỷ Vô Tà cũng là một mặt ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới vị này thần hầu thế tử, xuất thủ đột nhiên, dừng tay cũng đột nhiên. Hắn nhìn xem Sở Hư, trong lòng lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói vị này thần hầu thế tử chỉ là một vị say mê với tu luyện cường giả? Nếu là như vậy, đối với Sở Hư vừa mới đột nhiên xuất thủ, Kỷ Vô Tà trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu hoàng khí. Sở Hư hướng phía Kỷ Vô Tà mỉm cười gật đầu, quay người hướng phía một bên Kỷ Huyền Phi khẽ cười nói, đã Kỷ huynh đã là lấy được Bạch Ngọc lệnh, ân oán ngày sau hay nói. Kỷ Huyền Phi gật đầu, trong nội tâm nàng rõ ràng đã Kỷ Vô Tà đã là trở thành Bạch Ngọc kinh truyền nhân người hậu tuyển, như vậy tại Thiên Tuyển huyễn cảnh trước đó nàng đều không thể ra tay với Kỷ Vô Tà. Bất quá cái này Kỷ Vô Tà như là đã là có Bạch Ngọc lệnh, liền nhất định sẽ đi Thiên Tuyển huyễn cảnh, đến thời điểm nàng lại cái tai họa này triệt để xóa đi. Nàng thật sâu nhìn một cái Kỷ Vô Tà, mặt không biểu lộ, thản nhiên nói, đã thần hầu thế tử nói như vậy thì tạm thời buông tha người một ngựa, ngây thơ đường đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt cố. Dứt lời chính là cùng Sở Hư cùng nhau vượt qua Kỷ Vô Tà hướng phía Kỷ thị phủ đệ mà đi. Một đám người mênh mông đung đưa cứ như vậy cùng Kỷ Vô Tà quay qua. Kỷ Vô Tà ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua Kỷ Huyền Phi cùng Sở Hư dần dần tiêu tán bóng lưng, thân xác âm tình bất định, suy tư một lát chính là thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Mà Đế Đô phủ nha các cường giả cùng Đề Kỵ phủ Đề Kỵ nhóm cũng là bắt đầu tiến lên sửa chữa phục hồi cái này một vùng phế tích. Mặc dù nói tại Đế Đô xuất thủ chính là trọng tội bên trong trọng tội, nhưng là ai dám đến hỏi vị này thần hầu thế tử tội. 26. Chương 179, đoán không ra a đoán không ra. Kỷ thị nhất tộc mặc dù là ký châu bá chủ, nhưng là tại Đế Đô cũng là có sản nghiệp. Có được một tòa to lớn phủ đệ, hùng vĩ cực kỳ trang quan, phương viên số ngàn dặm. Kỷ thị nhất tộc dù sao tại thần triều triều đình cũng là có không ít thế lực. Một chút tại Đế Đô nhậm chức Kỷ thị tộc nhân, trong ngày thường chính là ở tại nơi này Kỷ thị phủ đệ. Kỷ Huyền Phi đưa đến nơi này về sau, Sở Hư mỉm cười, chính là như vậy chia tay. Nhưng là sắp chia tay thời khắc, Kỷ Huyền Phi lại là bỗng nhiên thấp giọng nói, đa tạ. Sở Hư biết rõ, Kỷ Huyền Phi tại chính là Sở Hư vừa mới xuất thủ, nhưng Kỷ Vô Tà không thể không bại lộ tự mình tu vi cùng thần thông. Kỷ Huyền Phi cũng là một vị thiên phú tuyệt thế đỉnh cấp thiên tiêu, theo vừa mới Sở Hư cùng Kỷ Vô Tà trong lúc giao thủ, cũng đã hơi suy đoán ra tới Kỷ Vô Tà một chút tu vi tình huống. Chi bị chi kỷ, trăm trận trăm thắng. Có thể đối Kỷ Vô Tà tu vi có hiểu biết, đối với Kỷ Huyền Phi tới nói là một tin tức tốt. Sở Hư mỉm cười, nói khẽ, ngươi ta mới quen đã thân, làm gì khách khí. Mà lại ta cũng là thật rất hiếu kỳ, ngươi vị kia đường đệ trên người có bí mật gì, có thể để cho hắn theo một giới phế thể tu thành ngọc đài. Dứt lời, Sở Hư chính là cáo từ rời đi, phiêu nhiên đi xa. Mà Kỷ Huyền Phi thì là đứng tại phủ đệ cửa ra vào, yên lặng nhìn qua Sở Hư bóng lưng rời đi. Không biết rõ suy nghĩ cái gì, Sở Hư hướng phía Tố Thần Hầu phủ phương hướng mà đi, hướng phía bên người Tống Tranh nhàn nhạt hỏi, hắn đi nơi nào? Tống Tranh trầm giọng nói, Kỷ Vô Tà đến Tụ Hiền Cung. Sở Hư lông mày hơi nhíu, khẽ cười một tiếng, hắn ngược lại là nhạy bén. Cái này Tụ Hiền Cung chính là Đế Đô một tòa cực kỳ nổi danh quán rượu hội quán, cực kỳ xa hoa, trong ngày thường đều là bên ngoài châu phủ thế gia công tử, hay là đến Đế Đô báo cáo công tác quan lớn đại quan ngủ lại chỗ, mà lại phía sau ẩn ẩn đứng tại đế tộc. Kỷ Vô Tà ở chỗ này, ngược lại là không lo lắng sẽ có âm mưu quỷ kế gì tìm tới cửa. Sở Hư trước đó đối Kỷ Vô Tà đột nhiên xuất thủ, là muốn thôi diễn ra Kỷ Vô Tà tu hành thần thông pháp môn, tìm tới trong đó sơ hở. Nhưng là hắn nhưng lại chỉ ra một chiêu, có thể nói là nắm vừa đúng. Kỷ Vô Tà dù sao cũng là Bạch Ngọc Kinh truyền nhân dự khuyết người, nếu là hắn trước mặt mọi người chém giết Kỷ Vô Tà, Bạch Ngọc Kinh tất nhiên là sẽ cực kỳ không vui. Mặc dù nói Sở thị nhất tộc cũng không thèm để ý Bạch Ngọc Kinh thái độ, nhưng là Sở Hư lại là còn muốn tiến về Bạch Ngọc Kinh đi mới tham quan Bạch Ngọc Kinh tích lũy nhiều năm như vậy cùng truyền thừa. Tự nhiên là không muốn cùng Bạch Ngọc Kinh gây quá cương. Cái xuất thủ một lần, đã có thể thôi diễn ra Kỷ Vô Tà pháp môn, càng là trực tiếp chấn thương Kỷ Vô Tà. Thiên Tuyển huyễn cảnh đã là tức mở ra, vị này khí vận chi tử muốn nhanh như vậy liền sửa chữa phục hồi thương thế, cũng không có đơn giản như vậy. Mà lại cũng không sẽ cùng nhường Bạch Ngọc Kinh quá mức mất mặt. Thậm chí Kỷ Vô Tà chỉ sợ đều không thể xác định hắn cái này thần hầu thế tử thái độ. Sở Hư tin tưởng, cái này Kỷ Vô Tà nhất định sẽ đi Thiên Tuyển ảo cảnh. Mà bây giờ hắn đã là Kỷ Vô Tà lôi thần thân thể toàn bộ thôi diễn ra. Biết rõ Kỷ Vô Tà sơ hở, lần tiếp theo giao thủ, coi như không phải thăm dò đơn giản như vậy, mà là thật sự sát chiêu, nhường vị này khí vận chi tử trực tiếp vẫn lạc. Đế Đô, Tụ Hiền Cung. Tụ Hiền Cung chính là thần triều đỉnh cấp hội quán quán rượu, phía sau ẩn ẩn đứng đấy đế tộc. Cho nên tại cái này Tố Thần Hầu phủ một tay che trời trong Đế Đô, đối với Kỷ Vô Tà tới nói rất an toàn địa phương. Ngoại trừ Đế Cung, chỉ sợ cũng chính là cái này Tụ Hiền Cung. Mặc dù vào ở Tụ Hiền Cung tốn hao không ít, thường nhân khó mà gánh chịu, nhưng là đối với thu lấy vô số cơ duyên Kỷ Vô Tà tới nói, vẫn còn tính được là nhẹ nhõm. Tụ Hiền Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Kỷ Vô Tà ngồi xếp bằng, quanh người hắn đạo văn phu trào, cùng thiên địa linh khí lẫn nhau phát họa, chậm rãi, thở, tu bổ trên người mình thương thế. Vừa mới Sở Hư kia một quyền chi uy, nhưng hắn là bị thương thế không nhẹ. Kỷ Vô Tà chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được nội tạng xương cốt kia một tia khe hở, nhãn thần đều là âm trầm. Vị kia thần hầu thế tử một kích mặc dù cũng không kinh khủng, nhưng là thương thế lại là nhường hắn ngắn thời gian khó mà trị tận gốc. Hắn thấp giọng nói, Lâm lão, ngươi nói vị kia thần hầu thế tử thật chỉ là muốn nhìn xem ta có hay không tư cách tham dự Bạch Ngọc Kinh truyền nhân tuyển chọn sao? Hắn trong giới chỉ ý niệm trầm mặc một lát, thản nhiên nói, đoán không ra, vị này thần hầu thế tử dưỡng khí công phu cực sâu, hỉ nộ không lộ. Ta trước đó vẫn luôn là đang quan sát thần sắc của hắn, nhưng lại nhìn không ra chút nào dị dạng. Lâm lão thanh âm trầm thấp, điều này nói rõ hoặc là vị này thần hầu thế tử là thật chỉ là muốn thăm dò ngươi, hoặc là chính là ẩn tàng ngụy trang vô cùng tốt. Nếu là cái trước ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là cái sau, vậy vị này thần hầu thế tử nhưng chính là đáng sợ nhiều. Kỳ Vô Tà thần sắc âm tình bất định, nhưng nếu là vị kia thần hầu thế tử là không có lòng tốt, động cơ là cái gì? Ta cùng hắn không thù không oán, lần thứ nhất gặp mặt, vị này thần hầu thế tử cuối cùng sẽ không phân tốt xấu liền nhằm vào ta đi. Chẳng lẽ nói là bởi vì Kỳ Huyền Vi? Nhưng là ta xem vị kia thần hầu thế tử cũng không phải thấy sắc liền mở mắt người. Lâm lão cũng là trầm mặc. Đối với bực này thế gia đệ tử, coi trọng nhất chính là lợi ích. Nhằm vào Kỳ Vô Tà chẳng lẽ nói có cái gì lợi ích? Liền xem như Lâm lão cũng nghĩ không ra được. Nếu là Sở Hư cũng là muốn tranh đoạt Bạch Ngọc cung truyền nhân, ngược lại là có thể giải thích. Dù sao ít một người chính là thiếu một vị đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng là nếu là như vậy, Kỳ Huyền Phi cũng là đối thủ cạnh tranh. Mà lại vị này thần hầu thế tử cũng sẽ không đi cái gì tranh đoạt Bạch Ngọc cung truyền nhân vị trí, không cần như thế. Bất quá từ đối với Sở thị nhất tộc cảnh giác, Lâm lão cũng là nhắc nhở, không thể phớt lờ, vô luận vị này thần hầu thế tử dụng ý là cái gì, tuyệt đối không phải là nóng lòng không đợi được đơn giản như vậy. Ngươi tu vi thần thông đều đã là bại lộ. Lấy Kỳ Huyền Phi thiên phú, chỉ sợ đã là đối ngươi tất cả hiểu. Kỳ Vô Tà nghe vậy, gật đầu nói, Lâm lão yên tâm, ta mặc dù bại lộ thần thông, nhưng là lôi thần thân thể chính là nhục thân thần thông, chất chứa tại nhục thân bên trong, không phải tốt như vậy thôi diễn, mà lại ta còn có rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Ta nhất định phải trở thành Bạch Ngọc Kinh chuyên nhân, chỉ có dạng này, ta mới có thể báo thù rửa hận. 26. Chương 180, Thất Tiên Sinh. Đế Đô, Thiên Tuyển Linh Sơn. Thiên Tuyển Linh Sơn ở vào Đế Đô phía tây mấy vạn dặm xa, ngàn vạn linh phong, liên miên một mảnh. Húc nhật từ nơi này mọc lên ở phương đông, mặt trời mới mọc thời khắc, kim quang chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ. Nhường Thiên Tuyển Linh Sơn nhìn phảng phất giống như là một tòa thần linh chi sơn, uy nghiêm mà trang nghiêm. Không qua Thiên Tuyển Linh Sơn kỳ thật cũng không phải là thật linh sơn, mà là một cái pháp bảo. Thượng cổ thời đại, Đế Đô vẫn là Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Đô. Một vị thần bí cường giả tại Đại Hạ Hoàng Triều Hoàng Đô bên ngoài núi hoang bên trong, đêm xem sao trời mấy tháng năm. Kia mấy tháng thời gian, vị cường giả này vẫn luôn là khoanh chân ngồi tại hoang cốc bên trong. Trên thân đều là lá khô cùng cho bụi, nhường hắn phảng phất là biến thành một tòa trầm mặc pho tượng. Thậm chí còn đưa tới một chút tu sĩ tán tu những cái kia hiếu kỳ ánh mắt. Cuối cùng tại đêm dài đằng đẵng bên trong, cái này vị thần bí cường giả chậm rãi đứng dậy, ngân hà bên trong thiên tuyển tinh tinh quang thu lấy, luyện chế thành một cái pháp bảo. Lập tức kia vị thần bí cường giả phiêu nhiên đi xa, kiện pháp bảo kia lưu tại núi hoang bên trong, cùng thiên địa đồng hóa, trở thành một tòa linh sơn. Bất quá món pháp bảo này lại là có một cái giam cầm, liền xem như hư thần đại năng cũng vô pháp thu lấy. Cho nên vô số năm qua, thiên tuyển linh sơn mặc dù cũng là một cái truyền kỳ, nhưng lại không có bao nhiêu người nguyện ý tới trước. Bất quá cách mỗi 3000 năm, Thiên Tuyển Linh Sơn đều sẽ hấp dẫn hơn 10 vị đỉnh cấp thế gia thiên kiêu nhân vật đến đây. Bởi vì tòa này Thiên Tuyển Linh Sơn, kỳ thật chính là Bạch Ngọc Kinh dùng để tuyển chọn truyền nhân nơi. Sở Hư cùng Kỷ Huyền Phi đứng song vai, đánh giá trước mặt tòa này hùng vĩ tráng lệ Thiên Tuyển Linh Sơn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sở Hư mỉm cười nói, năm đó Bạch Ngọc Kinh chi chủ ở chỗ này luyện chế ra cái này bảo vật trấn giáo. Mặc dù nói lưu tại nơi này có chút phung phí của trời, nhưng là cũng là vì Bạch Ngọc Kinh chọn lựa nhất đại lại một đời thiên phú yêu nghiệt truyền nhân. Xem ra lần này Bạch Ngọc Kinh truyền nhân không phải Huyền Phi ngươi không còn ai. Những ngày thời gian, Sở Hư cùng Kỷ Huyền Phi thường xuyên hẹn nhau luận đạo, lẫn nhau ở giữa càng là thanh hạo. Mà nghe được Sở Hư xưng hô nàng là Huyền Phi, Kỷ Huyền Phi gương mặt xinh đẹp dần dần có chút từng đỏ. Bực này thân mật xưng hô, nhưng Kỷ Huyền Phi vẫn còn có chút thẹn thùng. Nàng mặc dù sát phạt quả đoán, chấn áp một cái yêu tộc cũng là có thể làm được mặt không đổi sắc, nhưng là đối với nhi nữ tư tình lại là non nớt vô cùng. Liên liên Sở Hư cũng không nghĩ tới, Kỷ Huyền Phi thế mà còn có dạng này một mặt. Hai người trong tay thần quang hiện lên, đều là xuất hiện một mặt bạch ngọc lệnh bài. Cái này bạch ngọc lệnh bài đối với những người còn lại tới nói là không tưởng tượng nổi cơ duyên. Thậm chí Kỷ Vô Tà cũng là nhọc lòng, tại Lâm lão âm thầm trợ giúp phía dưới, hao tổn tâm cơ tìm tới bạch ngọc kinh người. Đây mới là đạt được một mặt bạch ngọc lệnh. Nhưng là đối với đỉnh cấp thế gia thiên kiêu tới nói, bạch ngọc lệnh cũng không phải là rất khó khăn thu hoạch được. Kỷ Huyền Phi bọn người là thanh danh hiển hách tuyệt thế thiên kiêu, tại Kỷ Huyền Phi 15 tuổi năm đó, bạch ngọc kinh người chính là tới cửa cho Kỷ Huyền Phi một mặt bạch ngọc lệnh. Mà lúc đó Kỷ thị nhất tộc cũng là mừng rỡ như điên. Kỷ Huyền Phi địa vị cũng là bởi vì này mà trở nên vững chắc bắt đầu. Về phần Sở Hư, càng là tại hắn xuất sinh ngày, Bạch Ngọc Kinh người chính là tự mình đến nhà bái phỏng, đưa lên một mặt bạch ngọc lệnh. Bất quá đối với mặt này bạch ngọc lệnh, Tố Thần Hầu phủ liền có vẻ có chút thận trọng bình tĩnh. Đối với Sở thị nhất tộc tới nói, bái không bái nhập Bạch Ngọc Kinh cũng không trọng yếu. Hai người chỗ kia bạch ngọc lệnh về sau, đông nhiên Thiên Tuyển Linh Sơn thần quang đại thịnh, hư không chiếu rọi một mảnh, hai người vây quanh trong đó. Lập tức thiên địa biến ảo, hai người ngẩng đầu nhìn lại, chính là phát hiện mặt trời lên mặt trăng lặn, chu vi trống rỗng một mảnh. Phương viên mấy vạn dặm hư không vờn quanh đạo đạo tinh hà. Bầu trời phía trên nổi lơ lửng san sát thiên cung. Trong lòng biết rõ đã là tiến vào món pháp bảo này bên trong. Mà lúc này, một vị nam tử áo trắng chắp tay mà đi, theo hư không bên trong đi ra, đối mặt mỉm cười nhìn qua bọn hắn. Vị này nam tử áo trắng nhìn niên kỷ cũng không lớn, khí huyết tràn đầy. Phảng phất là chỉ có mấy trăm tuổi. Nhưng là hắn khí tức lại là kinh khủng đến cực điểm, tràn ngập đủ loại thần uy dị tượng. Rõ ràng là một tôn hư thần đại năng. Mà Sở Hư cùng Kỷ Huyền Phi cũng là hướng phía vị này nam tử áo trắng có chút cúi đầu, nói khẽ, "Thất tiên sinh." Vị này nam tử áo trắng chính là Bạch Ngọc Kinh Thất tiên sinh. Tiên đế thời đại cường giả, đến nay đã là sống hơn 2 vạn năm. Chính là Trung Châu đỉnh cấp cao thủ tuyệt thế một trong. Liền xem như Sở Hư cũng là muốn bảo trì một phen tôn kính. Thất tiên sinh mặt mỉm cười nhìn qua Sở Hư cùng Kỷ Huyền Phi, khẽ gật đầu. Bạch Ngọc Kinh không hỏi thế sự, một lòng thôi diễn thiên đạo. Cho nên đối với truyền nhân yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là ngộ tính thiên phú cao hơn. Mà trước mặt hai vị này đều là Trung Châu cấp cao nhất yêu nghiệt. Kỷ Huyền Phi chính là liên tinh đạo thể, có thể luyện hóa tinh quang chi lực. Vừa vặn cùng Bạch Ngọc Kinh thôi diễn thiên đạo chi đồ phù hợp với nhau. Thất tiên sinh lại là hướng phía một mặt lạnh nhạt Sở Hư nhìn lại. Trong lòng hơi thở dài, chỉ cảm thấy có chút tiếc hận. Kỳ thật tại Bạch Ngọc Kinh trong lòng, thế hệ này truyền nhân lựa chọn tốt nhất chính là vị này Tố Thần Hầu phụ thế tử. Không chỉ là kia rất có lai lịch Thái Huyền thần thể, chỉ là vị này thần hầu thế tử nội tính, cũng đủ để cho Bạch Ngọc Kinh không chút do dự làm ra lựa chọn. 20 tuổi tu thành Ngọc Đài, đây là cỡ nào yêu nghiệt. Vị này thần hầu thế tử thiên phú, chỉ sợ là Trung Châu từ trước tới nay mạnh nhất tồn tại. Nếu là Sở Hư nguyện ý, Bạch Ngọc Kinh sợ rằng sẽ trực tiếp đánh vỡ truyền thừa quy củ, hủy bỏ lần này Bạch Ngọc Kinh truyền nhân tuyển chọn, trực tiếp lựa chọn Sở Hư làm truyền nhân. Thất tiên sinh trong lòng tiếc hận đến cực điểm. Trước mặt vị này nam tử trẻ tuổi cái gì cũng tốt, các phương diện đều là xuất sắc đến cực điểm. Nhưng là có một chút không tốt, đó chính là thân phận quá cao. Tố Thần Hầu phủ thế tử, Sở thị nhất tộc thiếu chủ. Bực này thân phận, so với Bạch Ngọc Kinh truyền nhân còn muốn tôn quý rất nhiều. Sở Hư là dùng không chiếm được tham gia Bạch Ngọc Kinh truyền nhân, lần này đến đây cũng chỉ là muốn kiến thức một phen Trung Châu rất nhiều thiên tiêu, cũng muốn tiến về Bạch Ngọc Kinh, tham ngộ một chút Bạch Ngọc Kinh truyền thừa. Mặc dù nói Bạch Ngọc Kinh truyền thừa chính là bất thế cơ mật, nhưng là mặt mũi này, Bạch Ngọc Kinh vẫn là nguyện ý cho. Mà Thất tiên sinh không biết rõ thế nào, trong lòng bỗng nhiên là lóe lên một cái tuổi trẻ thân ảnh. Kia là hắn dưới cơ duyên xảo hợp tại một tòa trên tiểu lâu gặp phải một vị thanh niên. 26. Chương 181, nâng giết. Mấy ngày trước đây, hắn vừa mới giáng lâm đến Đế Đô. Mặc dù nói hắn chính là hư thần đại năng, dựa theo lễ nghi thần triều sẽ đến tiếp dẫn hắn, bất quá Bạch Ngọc Kinh xưa nay địa thấp, không hỏi thế sự, cũng không tham dự triều chính triều đình. Cho nên vị siêu nhiên phân ly ở Đại Chu thần triều bên ngoài, cũng là đế tộc cơ thị một cái duy nhất không kiêng kỵ siêu cấp thế lực. Thậm chí trước đó đế tộc còn muốn lấy cùng Bạch Ngọc Kinh liên thủ, thành lập thư viện, giao hoa Trung Châu sinh linh, nhưng là bị Bạch Ngọc Kinh cự tuyệt. Bởi vì Bạch Ngọc Kinh một lòng thôi diễn thiên đạo, chỉ muốn khai sáng một môn hoàn mỹ pháp môn. Đối giáo hóa vạn dân không có bất kỳ hứng thú gì. Cho nên lần này Thất tiên sinh đến đây, thần triều cũng không có chút nào biểu thị. Phảng phất Thất tiên sinh chỉ là một cái bình thường tu sĩ, ngoại trừ giải rác mấy gia môn phiệt, không có người biết rõ Bạch Ngọc Kinh Thất tiên sinh đã là đi tới Đế Đô. Thất tiên sinh nhận dấu đi khí tức về sau, lại là trời đất xui khiến tại một vị phổ thông trong tiểu lâu gặp một vị thanh niên. Người thanh niên kia nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng lại là Ngọc Đài cảnh giới tu vi. Bực này niên kỷ, tu thành Ngọc Đài đã là cực kỳ không dễ tồn tại. Mà Thất tiên sinh tò mò, cùng người thanh niên kia nói chuyện với nhau một phen. Nguyên lai vị thanh niên này cũng không phải là cái gì thế gia công tử, mà là thân thế long đong. Không có thế gia môn phiệt kia vô tận tài nguyên trèo trống, chỉ là nương tựa theo năng lực của mình, cũng đã là tu thành Ngọc Đài. Lúc ấy liền xem như Thất tiên sinh đều là hơi có hơi kinh ngạc, thậm chí còn lên quý tài chi tâm. Mặc dù nói vị thanh niên này tựa hồ là cùng Kỷ thị nhất tộc có cái gì ân oán, nhưng là Thất tiên sinh tỉnh không để ý. Bạch Ngọc Kinh chỉ quan tâm thiên phú, còn lại cũng không thèm để ý. Bất quá vị thanh niên này mặc dù là xuất sắc, cũng là nhường Thất tiên sinh hơi kinh ngạc, thậm chí còn cho hắn một mặt bạch ngọc lệ. Nhưng là kỳ thật Thất tiên sinh trong lòng cũng không cho rằng, vị kia gọi Kỷ Vô Tà thanh niên có thể tại rất nhiều thiên tiêu bên trong chỗ hết tài năng. Dù sao còn lại mấy vị thiên tiêu cũng là cực kỳ xuất sắc. Kỷ Vô Tà có thể dựa vào tự mình đi đến một bước này, là rất không dễ dàng. Nhưng là cùng còn lại đỉnh cấp thiên kiêu so sánh, lại cũng không xuất chúng, cái ít mặt ngoài cũng không xuất chúng. Thất tiên sinh tâm tư lưu chuyển, nhưng là mặt ngoài lại là bất động thanh sắc. Hắn mỉm cười, đống nhiên là vung tay lên một cái. Chu vi hư không đống nhiên biến ảo, Sở Hư cùng Kỷ Huyền Phi cảnh sắc trước mắt lóe lên, truyền đến một tòa hùng vĩ trong thiên cung. Mà bên trong đã là hội tụ không ít thiên tiêu. Nhìn thấy Sở Hư cùng Kỷ Huyền Phi xuất hiện, đám người nhao nhao nhìn lại. Thần hầu thế tử. Đám người nhao nhao thấp giọng hô lên tiếng, trong mắt đều là lóe lên một tia kiêng kỵ. Nếu là Sở Hư cũng tham gia Bạch Ngọc Kinh, cái kia còn có bọn hắn chuyện gì? Bất quá tại Thất tiên sinh giải thích phía dưới, đám người nhao nhao yên tâm. Nguyên lai Sở Hư cũng sẽ không tham gia Bạch Ngọc Kinh truyền nhân chi tranh. Kể từ đó, trong lòng mọi người nhao nhao thở dài một hơi, trên mặt cũng đều là lộ ra tiêu dung. Nhao nhao tiến lên cùng Sở Hư chào. Đại điện bên trong cái này mười mấy vị thiên tiêu, có thể nói là Đại Chu thần triều đỉnh cấp môn phiệt thiên tiêu. Bọn hắn xuất thân thế gia, ít nhất cũng đều là có thiên cung cựu trọng nửa bước hư thần tọa trấn. Thậm chí trong đó bốn vị thiên tiêu phía sau đều là đứng đấy hư thần đại năng. Thịnh thị nhất tộc thiếu chủ Thịnh Càn Nguyên, Huyền Nguyên đạo tông thánh tử Tần Ngai, Nam cung nhất tộc lớn nhỏ Nam cung Thanh, cùng Nguyên thị nhất trung Nguyên Đông Thanh. Bốn vị này thiên kiêu bây giờ đều là tu luyện 450 năm, bây giờ đã là ngọc đài nhất trọng tu vi, có thể nói là trung châu đỉnh cấp thiên kiêu. Rất nhiều thiên kiêu nhao nhao hướng phía Sở Hư chào, mà Sở Hư cũng là mỉm cười hoàn lễ, thần sắc ôn hòa. Chỉ chốc lát chính là cùng mọi người hòa mình, vui vẻ hòa thuận. Mà rất nhiều thiên kiêu mặc dù đều là tầm cao khí ngạo chủ, nhưng là không biết rõ thế nào. Bọn hắn luôn luôn cảm thấy vị này thần hầu thế tử, tản ra một cỗ làm cho người không khỏi chết phục khí chất. Đại điện bên trong, rất nhiều thiên kiêu chuyện trò vui vẻ. Mặc dù nói bọn hắn lẫn nhau ở giữa đều là người cạnh tranh, thậm chí phía sau thí luyện sẽ có người vẫn lạc cũng nói không chừng. Nhưng là giờ phút này, nhưng đều là vui vẻ hòa thuận, phảng phất là nhiều năm không thấy lão hữu. Đang lúc rất nhiều thiên kiêu hàn huyên thời điểm, đại điện bên trong bỗng nhiên lại là thần quang phun trào, một vị khuôn mặt kiên nghị thanh niên theo hư không bên trong đi ra. Chính là Kỷ Vô Tà. Nhìn thấy Kỷ Vô Tà xuất hiện, đám người nhao nhao hướng phía hắn dò xét mà đi. Trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ tò mò. Bạch Ngọc Kinh xưa nay chỉ có đỉnh cấp môn phiệt biết được, chỉ có đỉnh cấp thế gia thiếu chủ nhóm mới có tư cách tham gia. Mà rất nhiều thiên kiêu lẫn nhau ở giữa liền xem như không biết, chí ít cũng là có thể lăn lộn cái quân mặt. Nhưng là Kỷ Vô Tà, đám người lại đều không biết. Người thanh niên này là xuất thân từ bình dân à? Nghĩ tới đây, rất nhiều thiên kiêu thần sắc đều là có chút âm trầm. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa mặc dù cũng người cạnh tranh, nhưng là vô luận như thế, đều là thuộc về thế gia môn thiệt. Một cái không biết rõ cái gì địa phương ra lớp người quê mùa, thế mà cũng là đạt được bạch ngọc lệnh. Như vậy, có thể hay không đánh gãy thế gia môn phiệt đối tài nguyên lũng đoạn? Nghĩ tới đây, rất nhiều thiên kiêu trong mắt chính là có chút hàn ý. Bất quá bọn hắn mặc dù đối Kỷ Vô Tà không thích, nhưng lại cũng không có người trực tiếp nhảy ra nhằm vào Kỷ Vô Tà. Vậy cũng quá bại não. Mà lại Kỷ Vô Tà nếu là có thể có được bạch ngọc lệnh, đã nói lên hắn thiên phú cũng là bất phàm. Bây giờ đã là tu thành ngọc đài, không có người sẽ tương đương cái này chim đầu đàn. Mà Kỷ Vô Tà mặt không biểu lộ, cảm thụ nói những thế gia này đệ tử trong mắt hàn ý, thần sắc không thay đổi, thậm chí liên tâm bên trong cũng không có một tia ba động. Những này mang theo địch ý ánh mắt, hắn đã là trải qua rất nhiều lần. Kỷ Vô Tà trong lòng thậm chí cười lạnh. Những này 2.2 thế gia đệ tử cao cao tại thượng, thiên phú tuyệt thế, nhưng là khí độ lại là không lớn. Bọn hắn tất cả tài nguyên đều là coi là vật trong bàn tay, một khi có hàn tộc xuất thân cường giả muốn tranh đoạt, đều sẽ bị bọn hắn coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Kỷ Vô Tà trong lòng cười lạnh, không biết rõ chờ hắn lực gáp quần hùng, theo những này tự cao tự đại thế gia đệ tử trong tay cướp đi Bạch Ngọc Kinh truyền nhân về sau, những này thiên kiêu sẽ là biểu tình gì? Mà Kỷ Vô Tà cũng là hướng phía đại điện chỗ sâu nhìn lại. Cái gặp Kỷ Huyền Phi ngay tại mặt không thay đổi nhìn qua hắn, trong mắt lóe lên đạo đạo sắc cơ. Mà vị kia liền liền Lâm lão cũng nhìn không thấu thần hầu thế tử, thì là một mặt mỉm cười nhìn qua hắn, cùng Kỷ Vô Tà đối lập mà nhìn tới sau. Sở Hư nụ cười trên mặt càng sâu, nói khẽ: "Kỷ huynh, ngươi đã đến." Lập tức hướng phía đám người cười nói: "Ta đến giới thiệu một phen Kỷ huynh." 26. Chương 182, nụ cười của ác ma. Sở Hư thần sắc ôn hòa nhìn qua Kỷ Vô Tà, một mặt thưởng thức, cười nói: "Trước mấy thời gian ta tại Đế Đô gặp Kỷ huynh, cũng là phát hiện Kỷ huynh bạch ngọc lệnh. Nóng lòng không đợi được phía dưới, ta xuất thủ thăm dò Kỷ huynh thực lực." Mà Kỷ huynh cũng là đón lấy ta một kích, đích thật là có thực lực tư cách tham gia cái này tiền tuyển thí luyện, chư vị đạo hữu không cần đa tâm. Đám người nghe vậy, thần sắc có chút biến đổi. Xem hướng Kỷ Vô Tà nhãn thần coi nhẹ cùng địch ý cũng là giảm bớt mấy phần. Có thể đón lấy thần hầu thế tử một kích, cái này Kỷ Vô Tà, đích thật là bất phàm. Mặc dù ở đây bên trong, Sở Hư niên kỷ nhỏ nhất, nhưng là hắn tu vi lại là tối cao tồn tại. Ngọc Đài nhị trọng. Đây là cỡ nào yêu nghiệt? Thậm chí là bọn hắn nghe được Sở Hư tu thành Ngọc Đài tin tức về sau, còn thật lâu không chịu tin tưởng. Mà lại bọn hắn trên người Sở Hư cũng đều là cảm nhận được một tia như có như không áp bách cảm giác. Tất cả mọi người là công nhận vị này thần hầu thế tử chính là một vị thiếu niên chí tôn, đến tất nhiên có thể tu thành huyền thần nhân vật. Mà Kỷ Vô Tà có thể đón lấy Sở Hư một kích, lại là có tư cách tham gia cái này thiên tuyển thí luyện rồi. Nghe đến đó, rất nhiều thiên kiêu trong mắt hàn ý cùng địch ý cũng là ít một chút. Cái này dù sao cũng là huyền huyễn thế giới, cường giả mới là có thể có được tôn kính. Mà Kỷ Vô Tà cũng là không nghĩ tới Sở Hư lại là sẽ nguyện ý vì mình giải vây. Hắn cũng là có thể cảm nhận được còn lại thiên kiêu thái độ chuyển biến, trong lòng lập tức sinh ra lòng cảm kích, đối Sở Hư cũng là rất có hảo cảm. Hướng phía Sở Hư có chút chắp tay nói: "Đa tạ thần hầu thế tử." Sở Hư cũng là hướng phía Kỷ Vô Tà khẽ gật đầu, phản phất là thật đối với hắn cực kỳ thưởng thức. Mà Kỷ Huyền Phi đối một màn này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, nàng trong mắt đẹp mảy may cũng không có tức giận, cũng không có bởi vì Sở Hư trợ giúp Kỷ Vô Tà giải vây mà kinh ngạc, chỉ có bình tĩnh. Bởi vì trải qua những này thời gian ở chung, nàng biết rõ Sở Hư tuyệt sẽ không thật trợ giúp Kỷ Vô Tà. Một chút biết rõ nội tình thế gia đệ tử, mặc niệm lấy Kỷ Vô Tà ba chữ này, đột nhiên thần sắc khẽ động, hướng phía Kỷ Vô Tà hỏi: "Ngươi chính là năm đó cái kia thần long khí vận chi thể? Năm đó chuyện kia, tại thế gia môn phiệt bên trong huyên náo là xôn xao." Mặc dù Sở Hư cũng không quan tâm những này phá sự, nhưng là còn lại thiên kiêu nhưng đều là có chỗ nghe thấy, nhao nhao hướng phía Kỷ Huyền Phi nhìn lại, thần sắc có chút vi diệu. Cho hay muốn lên diễn a. Năm đó cái kia bị tức đoạt khí vận con rơi, bây giờ lại là phát triển đến bực này tình trạng. thậm chí càng đến cùng Kỷ Huyền Phi tranh đoạt cái này Bạch Ngọc Kinh truyền nhân. Kỷ Huyền Phi thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua Kỷ Vô Tà. Nói khẽ, xem ra ngươi những năm gần đây cũng là thu hoạch không ít ta. Mà Sở Hư cũng là mỉm cười nói, Kỷ huynh mặc dù thân thế long đong, nhưng là nhất làm cho người kính nể một điểm chính là có thể chỉ dựa vào lấy chính mình tu thành Ngọc Đài, thậm chí còn đạt được Bạch Ngọc Lệnh. Cự ly kế thừa Bạch Ngọc Kinh đạo thống cũng chỉ có cách xa một bước. Không có thế gia môn phiệt tài nguyên, một mình đi đến một bước này, thật sự là rất không dễ dàng a. Sở Hư thần sắc cảm khái, phản phất là thật là Kỷ Vô Tà không ngừng vươn lên mà cảm khái. Nhưng là Kỷ Vô Tà thần sắc lại đột nhiên âm trầm xuống. Sở Hư những lời này, mặc dù nghe là tán thưởng, nhưng kỳ thật là giấu giếm sắc cơ, không có hảo ý. Những này đỉnh cấp thiên tiêu có thể tu luyện mấy chục năm liền tu thành Ngọc Đài, không chỉ là bởi vì bọn hắn thiên phú tuyệt thế, còn có rất lớn nguyên nhân là bởi vì bọn hắn xuất thân thế gia môn phiệt, có vô số tài nguyên đến quán chú bồi dưỡng bọn hắn. Bọn hắn từ lúc vừa ra đời lên, chính là tắm rửa thiên cung cảnh đại yêu chi huyết, mỗi ngày đều là dùng ăn thiên tài trí bảo. Kinh mạch bị vô số bảo vật chỗ tầm bổ, tu hành đan dược cũng đều là vô cùng chân quý. Đây mới là có thể tại bực này niên kỷ liền tu thành huyền đan thậm chí Ngọc Đài. Mà đây cũng là thế gia đệ tử cùng Hàn tộc đệ tử khác biệt lớn nhất. Hàn tộc đệ tử liền xem như thiên phú lại cao hơn, tu hành lại khắc khổ, không có tu hành tài nguyên ủng hộ. Tu hành tốc độ cũng vô pháp cùng những cái kia thế gia đệ tử so sánh. Hắn cái này kỳ thị nhất tộc con rơi, cùng Hàn tộc bình dân không khác, nhưng lại cũng là tu thành Ngọc Đài. Ai cũng sẽ cho rằng trên người hắn ẩn chứa đại bí mật, mà lại làm sao biết rõ Bạch Ngọc Kinh tin tức, hắn cũng là không giải thích được. Những này xuất thân đỉnh cấp môn phiệt tiên tiêu, nhìn nho nhã lễ độ, nhưng kỳ thực đều là ăn người không nhà xương ăn long. Kỷ Vô Tà thần sắc âm trầm vô cùng, hướng phía Chu Vi Thiên Tiêu nhìn lại. Trong lòng cũng dần dần trầm xuống. Chu Vi Thiên Tiêu nghe được Sở Hư về sau, nhìn về phía Kỷ Vô Tà nhãn thần cũng không còn là trước đó kính nể, mà là trở nên thèm nhỏ dãi ngấp nghé. Bọn họ đích xác là đối Kỷ Vô Tà trên người bí mật rất có hứng thú. Một cái có thể để cho phế thể tu thành Ngọc Đài bí mật, ai không động tâm? Mà lại Kỷ Vô Tà lại không có bối cảnh gì, nhằm vào Kỷ Vô Tà cũng sẽ không lo lắng chọc tới người nào. Nam cung nhất tộc đại tiểu thư Nam cung Thanh mà là dung mạo đẹp đẽ, một đôi mắt phượng càng làm cho nàng bằng thêm mấy phần mị lực. Nàng hướng phía Kỷ Vô Tà giọng dịu dàng cười nói, "Kỷ huynh không có thế gia tài nguyên, còn có thể tu thành Ngọc Đài, tiểu muội bội phục." Xem ra Kỷ huynh hẳn là tại rất nhiều bí cảnh trong truyền thừa đạt được không ít bảo vật. Bất quá Trung Châu gần đây xuất thế bí cảnh truyền thừa, Kỷ huynh tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện. Xem ra Kỷ huynh còn biết một chút không muốn người biết thượng cổ truyền thừa a. Bực này vật khí, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Nàng thiếu dung ngọt ngào, ngữ khí phảng phất là đang làm nũng, nghe người cơ hồ xương cốt đều là muốn sơ. Nhưng là nhường Kỷ Vô Tà lại là một mặt tâm trầm. Cái này nữ nhân, thật sự là quá mức hiểm ác âm độc. Quả nhiên, Chu Vi Tiên Kiêu nghe vậy, mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng là trong mắt ngấp nghé lại là không che giấu chút nào. Kỷ Vô Tà hiện tại trong lòng phát lạnh, lúc trước hắn duy nhất địch nhân là Kỷ Huyền Phi, chỉ cần tại cái này thiên tuyển trong ảo cảnh đánh bại Kỷ Huyền Phi là được rồi. Nhưng là hiện tại, bởi vì Sở Hư nhẹ nhàng một câu, liên để hắn trở thành tất cả mọi người trong mắt bánh trái thơm ngon. Tất cả mọi người là muốn gặp hắn bắt giữ cho thông khoái, hắn siêu hồn, thu hoạch được bí mật trên người hắn. Kỷ Vô Tà hướng phía Sở Hư nhìn lại, mà Sở Hư vẫn như cũng là mặt mỉm cười nhìn qua hắn. Nụ cười trên mặt hắn hoàn toàn như trước đây ôn hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nhưng là ở trong mắt Kỷ Vô Tà, lại phảng phất là nụ cười của ác ma. 26. Chương 183, mục tiêu công kích. Kỷ Vô Tà thần sắc cực kỳ âm trầm, hắn thật sâu nhìn Sở Hư liếc mắt. Thản nhiên nói, không làm phiền thần hầu thế tử lo lắng. Bất quá thần hầu thế tử ngắn ngủi một năm liền theo huyền đan lục trọng tu thành Ngọc Đài nhị trọng. Tại hạ cùng với thần hầu thế tử so sánh quả thực là không đáng giá nhắc tới. Kỷ Vô Tà cũng là nhạy bén, những lời này là rõ ràng họa thủy đồng dẫn. Không tệ, trên người hắn đích thật là có đại bí mật. Nhưng hắn không có thế gia tu hành tài nguyên cũng là có thể không đến 40 năm tu thành Ngọc Đài. Nhưng là thần hầu thế tử ngắn ngủi một năm bắt đầu từ huyền đan lục trọng tu thành Ngọc Đài nhị trọng, đây mới là càng kỳ quái hơn sự tình. Vị này thần hầu thế tử trên người bí mật, tuyệt đối là muốn so với hắn Kỷ Vô Tà nhiều lắm. Sở Hư nghe vậy, trên mặt nụ cười trên mặt càng sâu. Thản nhiên nói, Kỷ huynh quá khen. Trong mắt lại là lóe lên một tia trào phúng. Không tệ, hắn mặc dù đã là áp chế cảnh giới, cái triển lộ Ngọc Đài nhị trọng tu vi, nhưng là liền xem như dạng này, hắn tu hành tốc độ cũng là kinh khủng tới cực điểm. Cái này đã không thể đơn thuần dùng tiên phú để giải thích. Tất cả mọi người biết rõ, hắn vị này thần hầu thế tử trên người có đại bí mật. Bất quá cái này lại như thế nào? Sở Hư thân phận địa vị bày ở nơi này, không ai có dũng khí có ý đồ với Sở Hư. Đối với những cái kia bối cảnh không sâu Hàn tộc đệ tử tới nói, bọn hắn che giấu mình tu vi, không phải là vì giả heo ăn thịt hổ, mà là vì bảo vệ mình. Một khi bọn hắn hiện ra quá cao tu vi, cố nhiên là nhận người khác tán thưởng cùng tán thưởng, nhưng là cũng sẽ nên đón mơ ước ánh mắt. Bọn hắn bối cảnh không sâu, giết cũng liền giết, quan phủ cũng sẽ không thái quá để ý. Cho nên là những cái kia kẻ liều mạng tán tu cường giả tốt nhất đối tượng. Kỷ Vô Tà nếu không phải vì hiện ra thiên phú, lại bị Sở Hư thăm dò một tay, bại lộ tu vi, Kỷ Vô Tà cũng là sẽ che giấu mình tu vi. Nhưng là thế gia đệ tử lại là khác biệt. Thế gia đệ tử bối cảnh cực sâu, có thế gia môn phiệt thế lực làm dựa vào. Người bên ngoài liền xem như biết rõ những thế gia này đệ tử bảo vật vô số, có đại bí mật cũng không dám sinh ra không nên có tâm tư. Cho nên thế gia đệ tử bình thường sẽ không ẩn tàng tu vi. Ngược lại là sẽ cực kỳ phương phương tự mình tu vi triển lộ ra. Tu vi càng cao, tại Trung Châu thanh vọng càng cao. Như vậy tại bên trong gia tộc địa vị cũng liền càng cao, đạt được tu hành tài nguyên cũng càng nhiều. Nếu không phải Sở Hư lo lắng đế tộc tâm tư, chỉ sợ trực tiếp liền chính sẽ chân thực tu vi triển lộ ra. Căn bản là không cần đến đi ẩn tàng cái gì tu vi. Mà lại Sở Hư trên người có đại bí mật, còn lại thiên kiêu trên thân ai không có mấy cái bí mật. Những cái kia truyền thừa bí cảnh không phải khí vận chi tử độc hưởng. Trên thực tế, những cái kia thiên kiêu cũng đều là thu lấy qua không ít bí cảnh cơ duyên, từng chiếm được không ít thượng cổ truyền thừa. Cũng là từng có không ít kỳ ngộ. Cho nên coi như tất cả mọi người biết rõ Sở Hư có đại bí mật, cũng không người nào dám đối với hắn sinh ra tâm tư gì. Chỉ là sau lưng của hắn tố thần hồi phủ, cũng đủ để cho tất cả người đều giả trung thực thật. Kỷ Huyền Phi tự nhiên cũng đánh hơi được Sở Hư nói bóng gió. Đây là một câu liền Kỷ Vô Tà đẩy lên tất cả thiên kiêu mặt đối lập a. Kỷ Huyền Phi nhìn Sở Hư liếc mắt, trong lòng đống nhiên là có chút cảm động. Đấy lòng lẩm bẩm nói, khó nói thần hầu thế tử là vì ta. Nói thật, Sở Hư hoàn toàn không cần thiết đi nhằm vào cái này Kỷ Vô Tà. Kỷ Vô Tà là mạnh cũng tốt, là yếu cũng được, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Sở Hư vị này thần hầu thế tử. Đối với Sở Hư bực này tôn quý người mà nói, Kỷ Vô Tà đơn giản chính là ven đường con kiến. Huống chi Kỷ Vô Tà cũng cùng Sở Hư không thù không oán, mà Sở Hư lại là đầu tiên là tự mình xuất thủ thăm dò Kỷ Vô Tà tu vi, lại là mở miệng chèn ép. Vì cái gì? Kỷ Huyền Phi trong lòng bắt đầu suy nghĩ miên man. Chẳng lẽ nói là bởi vì nàng? Dù sao Kỷ Vô Tà là cùng nàng có huyết hải thâm cửu, muốn chỗ chi cho thông khoái. Nghĩ tới đây, Kỷ Huyền Phi trong lòng chính là như hiệu con xung loạn. Nàng mặc dù sát phạt quả đoán, nhiều năm như vậy cái say mê với tu luyện, nhưng là cũng bởi vì như thế, Kỷ Huyền Phi tình cảm liền như là một tấm giấy trắng. Lại thêm những ngày thời gian ở chung, Kỷ Huyền Phi đối Sở Hư cũng là rất có hảo cảm. Hiện tại chính là bắt đầu suy nghĩ lung tung. Bất quá nàng dù sao cũng là Kỷ thị nhất tộc thánh nữ, tâm trí kiên nghị. Trong lòng nhỏ ngượng ngùng cùng dị dạng đè xuống, có chút nhìn Sở Hư liếc mắt. Lập tức hắn chậm rãi đứng dậy, hướng phía Kỷ Vô Tà mỉm cười. Ngây thơ đường đệ, ngươi đã có thể thu được Bạch Ngọc lệnh, đã nói lên rất chịu đến thất tiên sinh thưởng thức. Xem ra rất có hy vọng trở thành cái này Bạch Ngọc kinh truyền nhân. Rất nhiều thiên kiêu nghe vậy, nhãn thần càng thêm không có hảo ý. Sở Hư thân phận địa vị quá tốt, bọn hắn không dám sinh ra cái gì không nên có tâm tư. Mà Kỷ Vô Tà lại là khác biệt, hắn bất quá là Kỷ thị nhất tộc con rơi. Xem ra nếu là Kỷ Vô Tà chết rồi, Kỷ thị nhất tộc ngược lại là sẽ vui vẻ. Lại thêm vốn chính là cùng tất cả đại thiên kiêu tranh đoạt cái này Bạch Ngọc kinh truyền nhân. Một cái đối với mình có chỗ uy hiếp, trên thân lại có đại bí mật, lại không có bối cảnh gì người. Đơn giản chính là một cái bia sống. Mà Kỷ Vô Tà tâm cũng là lạnh một nửa, thần sắc âm trầm vô cùng. Hắn oán hận nhìn Sở Hư cùng Kỷ Huyền Phi, trong lòng gầm thét. Đôi cậu nam nữ này, nhưng là hắn dù sao cũng là trải qua vô số sóng to gió lớn, cũng không triệt để thất thố. Chỉ là không nói một lời, chậm rãi nhắm hai mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Đây là Lâm lão ý niệm truyền đến, ngựa khí lo lắng, "Kỷ tiểu tử, lần này tiên tuyển thí luyện, ngươi trở thành chúng thị chi?" Kỷ Vô Tà trong lòng trả lời, "Ta biết rõ, nhưng lại là như thế này, ta liền càng phải tham gia lần này tiên tuyển thí luyện." Trong lòng của hắn rõ ràng, mình đã là trở thành những này thiên kiêu mục tiêu cơ. Liền xem như mình bây giờ quay người rời đi, cũng là chạy không khỏi những này thiên kiêu sau lưng thế gia truy tìm. Trước khi hắn tới, cựu địch chỉ có Kỷ thị nhất tộc. Mà bây giờ, đối với hắn trên người bí mật có lòng mơ ước nhiều vô số kể. Nhìn thân hầu thế tử cũng là triệt để đứng ở Kỷ Huyền Phi bên này. Trung Châu chi lớn, còn có hắn chỗ dung thân sao? Về phần báo thủ, càng là nói thế nào nói tới. Kỷ Vô Tà trong lòng thấp giọng nói, ta nhất định phải thông qua thiên tuyển thí luyện, trở thành Bạch Ngọc kinh truyền nhân. Chỉ có dạng này, ta khả năng toàn thân trở ra, biến nguy thành an. 26. Chương 184, cùng Nam Cung Thanh mà giao dịch. Mà lúc này, hư không bên trong đống nhiên phun trào. Một vị nam tử áo trắng theo hư không bên trong đi ra, đứng chắp tay, mặt mỉm cười nhìn qua rất nhiều thiên tiêu. Nhìn người nọ xuất hiện, rất nhiều thiên tiêu nhao nhao có chút túi đầu, Thất Tiên Sinh. Chính là Trung Châu nhất đại cao thủ tuyệt thế, Bạch Ngọc kinh Thất Tiên Sinh. Thất Tiên Sinh mặt mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Nhàn nhạt nhìn Kỷ Vô Tà liếc mắt. Trước đó đại điện phát sinh sự tình, hắn đều đã là biết rõ. Mặc dù nói hắn không minh bạch Sở Hư vì sao muốn nhằm vào cái này Kỷ Vô Tà, nhưng lại cũng không có ý định ngăn cản. Hơn không có ý định bao che Kỷ Vô Tà. Hắn mặc dù đối Kỷ Vô Tà rất có hứng thú, cảm thấy một cái không có thế gia trèo chống tiểu tán tu có thể đi đến một bước này rất là không dễ dàng. Nhưng là kỳ thật Thất Tiên Sinh đối Kỷ Vô Tà cũng giới hạn tại hứng thú. Thậm chí cho Kỷ Vô Tà Bạch Ngọc lệnh, cũng chỉ là nhất thời hưng khởi mà thôi. Tại Thất Tiên Sinh trong lòng, Kỷ Vô Tà cùng những cái kia Hàn tộc đệ tử so sánh, thậm chí là cùng đại bộ phận thế gia đệ tử so sánh, đều là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Nhưng là cùng đỉnh cấp thiên tiêu so sánh, nhưng lại không có cỡ nào đột xuất. Lần này thiên tuyển thí luyện, Thất Tiên Sinh chú ý càng nhiều vẫn là Kỷ Huyền Phi, Nam Cung Thanh, Tần Nhai mấy vị kia đỉnh cấp thiên tiêu. Về phần che chở Kỷ Vô Tà, hơn không khả năng. Hắn đối Kỷ Vô Tà có chút thưởng thức không giả, đối với hắn cũng có chút chờ mong cũng không giả. Nhưng là những này hoàn toàn không đủ để nhường Thất Tiên Sinh đứng tại rất nhiều thế gia thiên kiêu mặt đối lập, đi che chở Kỷ Vô Tà. Đối với Thất Tiên Sinh bực này tồn tại, coi trọng nhất vẫn là lợi ích được mất. Che chở Kỷ Vô Tà cũng không có cái gì được lợi. chí ít hiện tại là nhìn không ra. Thất tiên sinh mỉm cười, nói khẽ, các ngươi đã đều là có được Bạch Ngọc lệnh, liền đều là Trung Châu nổi danh nhất thiên kiêu nhân vật, cũng là ta Bạch Ngọc kinh truyền nhân người hậu tuyển. Cái này thiên tuyển thí luyện quy tắc cũng đơn giản. Cái này thiên tuyển linh sơn chính là ta Bạch Ngọc kinh luyện chế một cái pháp bảo, bên trong ẩn chứa một chỗ phương viên mấy ngàn vạn dặm tiểu thế giới. Mà bên trong tiểu thế giới thì là ẩn giấu đi ta Bạch Ngọc kinh tiên hiền lưu lại rất nhiều truyền thừa bảo vật. Rất nhiều truyền thừa bảo vật bên trong đều là có lớn lao uy năng. Mà tại thiên tuyển huyễn cảnh trung tâm, có một tòa đăng thiên phong, đăng thiên phong trên đăng thiên lộ. Chư vị tiến về thiên tuyển huyễn cảnh về sau, cần thu lấy những cái kia truyền thừa bảo vật, dùng để chống lại đăng thiên lộ trên trấn áp thần uy. Thất tiên sinh mỉm cười, nói khẽ, đương nhiên, nếu như các ngươi đối với mình thực lực cùng thiên phú có đầy đủ lòng tin, cũng có thể trực tiếp tiến về đăng thiên phong. Chỉ cần có thể leo lên đỉnh phong, chính là ta Bạch Ngọc kinh thế hệ này truyền nhân. Quy tắc rất đơn giản, thậm chí đơn giản đến có chút thô bạo trình độ, nhưng lại hữu hiệu. Mà ngoại trừ kia đỉnh cấp thiên kiêu thần sắc không thay đổi bên ngoài, còn lại thế gia thiên kiêu thần sắc đều là có chút hưng phấn. Bọn hắn kỳ thật trong lòng cũng là biết rõ, Bạch Ngọc kinh truyền nhân chân chính có cố gắng đoạt người, là mấy vị kia đỉnh cấp thiên kiêu. Bọn hắn lần này đến đây thiên tuyển huyễn cảnh, ngoại trừ muốn tranh đoạt kia một tia hư vô mở mịt khả năng bên ngoài, càng nhiều vẫn là vì những cái kia truyền thừa bảo vật. Thiên tuyển thí luyện không chỉ là thí luyện, cũng là một trận đại cơ duyên. Bên trong truyền thừa cùng bảo vật đều là không ít, mà lại cấp bậc cực cao. Nếu là bọn hắn thu lấy về sau, cũng là hội thụ ích vô tận, thậm chí còn có thể được đến Bạch Ngọc kinh một hai cái truyền thừa. Coi như không thể trở thành Bạch Ngọc kinh truyền nhân, chí ít cũng sẽ không thu hoạch được gì. Về phần có thể bị nguy hiểm hay không, rất nhiều thiên kiêu đều là không hỏi. Quy tắc thất tiên sinh đã là nói xong, còn lại hết chỗ chê, vậy nếu không có, mang ý nghĩa từng cái thiên kiêu cũng có thể theo đối phương trong tay cướp đoạt cơ duyên. Bọn hắn đều là đỉnh cấp thế gia thiên kiêu, đối thiên tuyển thí luyện đều là có chỗ nghe thấy. Mỗi một lần thiên tuyển thí luyện kết thúc về sau, chắc chắn sẽ có mấy cái thiên kiêu không biết tung tích. Đối với cái này đám người sớm đã là làm xong tâm lý chuẩn bị. Thất tiên sinh hướng phía Sở Hư mỉm cười, gật đầu, lại là nhẹ nhàng quét mắt Kỷ Vô Tà liếc mắt. Lập tức vung tay lên một cái, trong tay tuôn ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc có dấu vô số thanh quang, lập tức thanh quang lấp lóe, tuôn ra bình ngọc. Đám người bao khỏa thôn phệ, đưa đến một chỗ khác thời không bên trong. Đám người chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt biến đổi, chu vi không còn là đại điện, mà là một mảnh bất mãn vô số biển cây còn linh sơn bình nguyên, tại xa xôi chỗ, có thể loáng thoáng nhìn thấy một tòa hùng vĩ linh sơn. Chính là Đăng Thiên Phong. Mặc dù đám người cùng Đăng Thiên Phong cách xa nhau mấy ngàn vạn dặm, nhưng là vẫn có thể cảm nhận được Đăng Thiên Phong truyền đến mênh mông uy năng. Chắc không được cần truyền thừa bảo vật trấn áp uy năng. Bằng không, chỉ sợ tất cả mọi người đi không đến Đăng Thiên Phong chân núi. Mà Kỷ Vô Tà sau khi rơi xuống đất, thật sâu nhìn Sở Hư cùng Kỷ Huyền Phi liếc mắt. Đông nhiên thân hình nhanh lùi lại, hóa thành một đạo hồng quang, tốc độ nhanh không tưởng nổi. Một nháy mắt chính là biến mất tại mọi người trước mắt. Mà nhìn thấy Kỷ Vô Tà trực tiếp rời đi, không ít thế gia thiên kiêu nhãn thần lấp lóe, thân hình chậm rãi giảm đi, hướng phía Kỷ Vô Tà phương hướng đuổi theo. Bọn hắn thế nhưng là đối Kỷ Vô Tà trên người bí mật cảm thấy hứng thú rất a. Mặc dù nói Kỷ Vô Tà đã là ngọc đài nhất trọng, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng là không chỗ kiêng kỵ. Bọn hắn tu hành công pháp đều là cấp bậc cực cao tâm pháp, cũng đều có được thiên giai pháp bảo, chiến lược xa xa áp đảo cùng thế hệ phía trên. Tại bọn hắn nghĩ đến, Kỷ Vô Tà tu thành ngọc đài đã là cực kỳ không dễ, chẳng lẽ còn có thể có được rất nhiều pháp bảo hay sao? Bất quá những thế gia này thiên kiêu cũng không phải là người lỗ mãng, đã là âm thầm truyền thanh, lẫn nhau ước định cùng nhau truy sát Kỷ Vô Tà, cùng hưởng Kỷ Vô Tà trên người bí mật. Kỷ Huyền Phi gương mặt xinh đẹp băng hàn, hướng phía Sở Hư khẽ gật đầu, nói khẽ, Huyền Phi đi trước một bước, chính là nhanh nhẹn đi xa, đuổi theo Kỷ Vô Tà. Nàng bây giờ đã là đối Kỷ Vô Tà kiêng kỵ đến cực điểm, hắn coi là uy hiếp lớn nhất. Bây giờ tại Thiên Tuyền huyễn cảnh, chính là muốn cái này uy hiếp triệt để xóa đi, không tiếc bất cứ giá nào. Tần Ngai cùng Thịnh Càn Nguyên đẳng đỉnh cấp thiên kiêu cũng là nhao nhao rời đi. Bọn hắn mặc dù cũng là đối Kỷ Vô Tà trên người bí mật cảm thấy hứng thú, nhưng lại hơn coi trọng Bạch Ngọc kinh truyền thừa. Cho nên bọn hắn cũng không có truy sát Kỷ Vô Tà, mà là đi trước thu lấy truyền thừa bảo vật, tiến về Đăng Thiên Phong. Đang lúc này, vẫn luôn là mặt mỉm cười Nam Cung Thanh, lại là bỗng nhiên hướng phía Sở Hư nhẹ nhàng cúi đầu. Giọng dịu dàng cười nói, "Thần hầu thế tử, Thanh Nhi muốn cùng thế tử làm một cái giao dịch, không biết rõ thế tử định như thế nào." 26. Chương 185, đảo khách thành chủ. Giao dịch. Sở Hư nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, hướng phía Nam Cung Thanh mà nhìn lại. Nam Cung Thanh mà xuất thân từ Nam Cung nhất tộc, chính là Nam Cung đương đại gia chủ đích nữ, cũng là Nam Cung lão tổ trực hệ hậu duệ, rất được Nam Cung lão tổ vị này hư thần đại năng sủng ái. Nam Cung nhất tộc cũng là Trung Châu đỉnh cấp môn phiệt, mặc dù thời kỳ thượng cổ cũng không phải là thế lực cấp độ bá chủ, nhưng là thần triều thành lập về sau, Nam Cung nhất tộc chính là bắt đầu của thời. Bây giờ có hư thần đại năng tọa chấn, tại Đại Chu thần triều địa vị siêu nhiên, hùng ngôi Tịnh Châu, chính là một cái không thể coi thường một phương hào cường. Trong tộc có không ít người đảm nhiệm quan lớn đại quan, thậm chí hiện tại chính là có hai vị châu mục liền xuất thân từ Nam Cung nhất tộc. Mà Nam Cung lão tổ cũng là bị thần triều phong làm nhất phẩm phượng đại trưởng chính đại phu. Mặc dù chỉ là chức xung, nhưng là địa vị siêu nhiên, cùng thể phụ bình khởi bình tọa. Mà Nam Cung Thanh mà cũng là một vị đỉnh cấp thiên tiêu, bây giờ đã là ngọc đài nhất trọng tu vi, tại Trung Châu cũng là thanh danh hiển hách. Sở Hư mỉm cười, nói khẽ, không biết rõ Thanh Nhi tiểu thư muốn cùng ta làm cái gì giao dịch. Nam Cung Thanh mà dung mạo mặc dù không có Kỷ Huyền Phi như vậy đẹp đến nỗi người ngạt thở, nhưng lại nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn, như là thiếu nữ, nhưng lại lộ ra một tia mỹ ý. Nam Cung Thanh mà cười tủm tỉm nhìn qua Sở Hư, biểu lộ thiên chân khả ái, khẽ cười nói, thần hầu thế tử gọi ta Thanh Nhi thuận tiện. Sở Hư thần sắc không thay đổi, chỉ là nhàn nhạt nhìn qua Nam Cung Thanh. Nam Cung Thanh mà tiếu dung có chút cứng lại, đương nhiên là cảm thấy một cô áp lực kinh khủng. Lập tức lại là khẽ cười nói, ta xem thần hầu thế tử tựa hồ là muốn gây nên vị kia Kỷ Vô Tà mà từ điện. Mặc dù không biết rõ vị kia là làm sao đuôi mù đắc tội thần hầu thế tử, nhưng là Thanh Nhi nguyện ý là thần hầu thế tử giải quyết cái tai họa này. Sở Hư lông mày hơi nhíu, đây mới thật sự là lên nhiều hứng thú. Hắn mỉm cười nói, Kỷ Huyền Phi đã là tiến về truy sát Kỷ Vô Tà, còn cần Thanh Nhi tiểu thư xuất thủ sao? Nam Cung Thanh mà cười nói, Huyền Phi tỷ tỷ thực lực cùng tâm cơ Thanh Nhi đều là bội phục. Bất quá ta xem vị kia Kỷ Vô Tà cũng không phải là đơn giản như vậy nhân vật, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sở Hư thật sâu nhìn Nam Cung Thanh mà liếc mắt, thản nhiên nói, Thanh Nhi tiểu thư muốn cái gì? Nam Cung Thanh mà nghe vậy, đôi mắt đẹp hiện lên một tia ánh sáng, nhẹ giọng cười nói, ta nếu là thần hầu thế tử mang đến Kỷ Vô Tà đầu người, cái hy vọng thần hầu thế tử có thể mang theo ta đi Bạch Ngọc Kinh. Huyền Phi tỷ tỷ thực lực quá mạnh, ta nhưng không có lòng tin thắng qua Huyền Phi tỷ tỷ. Thế nhưng là ta lại đối Bạch Ngọc Kinh truyền thừa vô cùng có hứng thú. Bất quá lấy thần hầu thế tử thân phận, mang theo ta tiến về Bạch Ngọc Kinh tham quan truyền thừa, hẳn là sẽ không là việc khó gì a. Sở Hư nghe vậy, lông mày hơi nhíu. Không tệ, chuyện sự tình này đối với hắn mà nói hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì. Bạch Ngọc Kinh sẽ không cho hắn mặt mũi này. Chỉ bất quá, Sở Hư khẽ cười một tiếng, Kỷ huynh là cùng Huyền Phi có thủ, cùng ta lại không có thâm cừu đại hận gì. Liền xem như giết Kỷ huynh, cũng là Huyền Phi mục đích. Vì sao ta muốn giúp ngươi chuyện này? Nam Cung Thanh mà dịu dàng nói, Thanh Nhi cũng không xác định, chỉ là cảm giác nếu là ta mang đến Kỷ Vô Tà đầu người, thần hầu thế tử hẳn là sẽ rất vui vẻ. Sở Hư quan sát tỉ mỉ Nam Cung Thanh mà một lát, mà Nam Cung Thanh mà ngược lại là tiếu dung càng sâu, mỹ mạo của mình không giữ lại chút nào hiện ra ra. Sở Hư bỗng nhiên thản nhiên nói, nếu là ta không đồng ý đâu? Nam Cung Thanh mà cười nói, vậy ta cũng sẽ đi Kỷ Vô Tà đầu người mang đến, liền xem như cho thần hầu thế tử lễ vật. Sở Hư lông mày nhíu lại, lặng lặng nhìn qua Nam Cung Thanh, bỗng nhiên cười ha ha. Thiên Tuyển huyễn cảnh phương viên mấy ngàn vạn dặm, gần như có thể so sánh được một cái gần phân nửa châu phủ chi địa. Cực kỳ to lớn, vô số sơn mạch dòng sông trải rộng trong đó. Nơi đây linh khí cũng là cực kỳ nồng đậm, thậm chí bầu trời phía trên còn treo trên cao một vòng nắng gắt. Khó mà tưởng tượng đây hết thảy thế mà chỉ là một cái pháp bảo. Hư không bên trong, Kỷ Vô Tà thần sắc căm trầm, theo hư không bên trong tuấn ra, chính là trốn vào một chỗ trong sân gốc. Tất cả khí tức đều là thu liễm, nhường hắn nhìn cùng chu vi tảng đá không khác. Hiển nhiên là một bộ cực kỳ cao minh ẩn nấp pháp môn. Kỷ Vô Tà mặt trầm như nước, không ra hắn sở liệu. Vừa mới đến cái này Thiên Tuyền huyễn cảnh, chính là có người bắt đầu có ý đồ với hắn. Bất quá hắn cuối cùng vẫn những cái kia thế gia thiên kiêu tạm thời bỏ rơi. Kỷ Vô Tà vẻ mặt nghiêm túc, hắn luôn luôn ẩn ẩn cảm giác được một cỗ khí thế tại dẫn dắt tìm kiếm lấy tự mình, hẳn là cái kia vị đường tỷ. Kỳ thật Kỷ Vô Tà trong lòng ẩn ẩn có một cỗ xúc động, đó chính là trực tiếp ra ngoài cùng Kỷ Huyền Phi quyết nhất tử chiến. Hắn hiện tại cũng tu thành Ngọc Đài, hơn nữa còn đạt được Lôi Đạo Tôn truyền thừa, cũng không phải là không có phần thắng. Thế nhưng là hắn một xuất thủ, còn lại thế gia thiên kiêu sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, khẳng định sẽ thừa cơ xuất thủ vây công với hắn. Đến thời điểm đã có thể giao hảo Kỷ thị nhất tộc, lại có thể đạt được bí mật trên người hắn, cớ sao mà không làm đâu. Về phần Kỷ Huyền Phi, cũng tuyệt đối sẽ không chấp nhất tại cái gì cường giả tôn nghiêm cổ hủ cùng hắn một đối một chém giết, mà là sẽ vận dụng toàn bộ thủ đoạn hắn chém giết. Hắn vị này đường tỷ thủ đoạn liên liên Kỷ Vô Tà cũng là kiên kỵ đến cực điểm, mà vừa nghĩ tới trước đó ở trong đại điện sự tình, Kỷ Vô Tà trong lòng chính là giận dữ. Nguyên bản hắn đại khái có thể tại Thiên Tuyển huyễn cảnh quang minh chính đại hướng Kỷ Huyền Phi khiêu chiến, mà còn lại thiên kiêu tuyệt đối không sẽ ra tay. Dù sao hắn mặc dù là những thế gia này thiên kiêu người cạnh tranh, Kỷ Huyền Phi đồng dạng cũng là. Hắn cùng Kỷ Huyền Phi chém giết, vô luận là ai thắng ai thua, đều là đối những cái kia thế gia thiên kiêu có lợi. Nhưng là bây giờ, bởi vì vị kia thần hầu thế tử một câu, liên để hắn Kỷ Vô Tà trở thành rất nhiều thế gia thiên kiêu trong mắt thì mỡ, cũng là nhường cảnh giới của hắn mà trở nên nguy hiểm vô cùng. Lâm lão ý niệm xuất hiện, trầm giọng nói, ngươi bây giờ muốn che giấu, yên lặng theo dõi kỳ biến. Kỷ Vô Tà thần sắc âm tình bất định, thấp giọng nói, cũng chỉ có thể như thế. Lâm lão thản nhiên nói, không thể, Thiên Tuyển huyễn cảnh mặc dù lớn, nhưng lại cũng liền như thế lớn, ngươi ẩn tàng thân hình lại có thể trốn đến nơi đâu đi? Mà lại cái khác tiên kiêu đều là tại thu lấy truyền thừa bảo vật. Mỗi qua một ngày, ngươi trở thành Bạch Ngọc Kinh truyền nhân khả năng liền nhỏ một chút phân. Kỷ Vô Tà thần sắc hơi rung, hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu nói, không tệ, ta trốn chỉ là sẽ ngồi chờ chết. Kỷ Vô Tà trong mắt bỗng nhiên là tinh quang bùng lên, ta phải mau sớm đến đăng thiên phòng, trở thành Bạch Ngọc Kinh truyền nhân. Ta từng kiện thu lấy truyền thừa bảo vật chung quy là quá chậm, chẳng bằng nhường những cái kia thế gia thiên kiêu thay ta thu lấy, chờ bọn hắn thu lấy truyền thừa bảo vật về sau, ta lại cùng nhau cướp đoạt tới. 26. Chương 186, liên thủ. Sợ rằng cũng không nghĩ đến, Kỷ Vô Tà lại dám làm như vậy. Hắn hiện tại đã là trở thành tất cả mọi người công địch, những cái kia thế gia thiên kiêu trong mắt thì mỡ. coi như những cái kia đỉnh cấp thiên kiêu sẽ không tận lực nhằm vào hắn, nhưng là gặp được hắn về sau chỉ sợ cũng là sẽ nhịn không được xuất thủ. Dựa theo lẽ thường tới nói, Kỷ Vô Tà hiện tại liền hẳn là thành thành thật thật tìm một cái chỗ trốn giấu đi. Dù sao những cái kia thế gia thiên kiêu cũng sẽ không một mực đi tìm kiếm tung tích của hắn. Nhưng là Kỷ Vô Tà lại là muốn phản kỳ đạo mà hành chi. Trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là không thành được Bạch Ngọc Kinh truyền nhân, như vậy sau này cái này Trung Châu liền lại không hắn đặt chân chỗ, chỉ có thể là chạy trốn đến tận đầu tận đâu, thậm chí là trốn xa phương ngoại chi địa. Thế nhưng là tranh đoạt cái này Bạch Ngọc Kinh truyền nhân, liền tất yếu muốn leo lên Đăng Thiên Phong. Nhưng là cái này Đăng Thiên Phong cũng không phải tốt như vậy trèo lên. Kia Đăng Thiên Phong mênh mông thần uy trấn áp tất cả mọi người không cách nào tới gần trong đó. Chỉ có thể là đi thu lấy những cái kia truyền thừa pháp bảo, mượn nhờ truyền thừa pháp bảo trên Bạch Ngọc Kinh cường giả lưu lại khí tức, đến cùng mênh mông thần uy chống lại. Nhưng là nếu là hắn thành thành thật thật thu lấy bảo vật, đến thời điểm khẳng định là sẽ cùng còn lại thiên kiêu vừa vặn gặp được. Đến lúc đó sẽ tất nhiên là một trận hỗn chiến. Cho nên Kỷ Vô Tà liền nhất định phải trước hết nhất đuổi tới Đăng Thiên Phong, đuổi tại còn lại thiên kiêu trước đó thu thập được đủ nhiều truyền thừa bảo vật. Kỷ Vô Tà có cái này tự tin, chỉ có hắn có thể bước vào Đăng Thiên Phong, liền có thể thông qua thí luyện, trở thành Bạch Ngọc Kinh truyền nhân. Mà Kỷ Vô Tà chỉ có một lựa chọn, đó chính là trực tiếp cướp đoạt người khác bảo vật trong tay. Kỷ Vô Tà thần sắc yếu ớt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tự mình khí tức triệt để ẩn nấp, bắt đầu khôi phục tinh lực. Những cái kia thế gia thiên kiêu tuy nói không bằng hắn, nhưng lại cũng đều không phải dễ đối phó. Đằng sau với hắn mà nói, còn có rất nhiều ác chiến. Bất quá, Kỷ Vô Tà bỗng nhiên là mở hai mắt ra, trong mắt có đạo đạo lôi đỉnh hiện lên. Nhưng hắn nhìn vô cùng kinh khủng, như là một tôn dương cung mà không phát lôi đỉnh chi nộ hóa thân. Hắn muốn đầu tiên giải quyết cái kia vị đường tỷ. Nếu không Kỷ Huyền Phi vẫn luôn là sau lưng hắn nhìn chằm chằm, hắn lại như thế nào có thể cướp đoạt còn lại thiên kiêu trong tay truyền thừa pháp bảo? Thiên tuyển trong ảo cảnh, rất nhiều thế gia thiên kiêu đều là nhao nhao tìm kiếm Kỷ Vô Tà tung tích, nhưng là liên tiếp mấy ngày đều là không thu hoạch được gì. Mà chính như Kỷ Vô Tà sở liệu, những thế gia này thiên kiêu nhóm nhao nhao từ bỏ, ít nhất là tạm thời từ bỏ. Bọn hắn tới lớn nhất mục đích vẫn là tranh đoạt bạch, không cần thiết tại một cái Kỷ Vô Tà trên thân lãng phí nhiều như vậy thời gian. Mà lại nhiều người như vậy đều là tìm không thấy Kỷ Vô Tà dấu vết, có thể tưởng tượng Kỷ Vô Tà nhất định là tu hành một bộ cực kỳ cao minh ẩn nấp thần thông. Chỉ cần cái kia Kỷ Vô Tà một lòng thầm ẩn xuống dưới, bọn hắn sẽ rất khó Kỷ Vô Tà tìm ra. Lại tinh lực phóng trên người Kỷ Vô Tà, không thể nghi ngờ chính là lãng phí thời gian. Cho nên tất cả đại thế gia thiên kiêu nhao nhao bắt đầu đi tìm kiếm những cái kia truyền thừa bảo vật. Thiên tuyển trong ảo cảnh cũng là không ngừng bộc phát ra mỗi loại kinh khủng uy năng khí tức. Từng kiện truyền thừa bảo vật xuất thế, bị từng tòa cường đại mà huyền diệu thần cấm chỗ thủ hộ. Nếu là muốn đạt được truyền thừa bảo vật, liền cần nương tựa theo thực lực bản thân cùng thiên phú. Tất cả đại thế gia thiên kiêu nhao nhao xuất thủ. Không thể không nói, theo vừa mới tiến cái này thiên tuyển ảo cảnh một khắc kia trở đi, kỳ thật thí luyện cũng đã bắt đầu. Có thể hay không đạt được những truyền thừa khác bảo vật, chính là cái thứ nhất thí luyện. Những truyền thừa khác bảo vật đều là có thần cấm thủ hộ, nếu là thiên phu thực lực không mạnh, chỉ sợ liền truyền thừa bảo vật cũng thu lấy không được. Liên truyền thừa bảo vật cũng lấy không được, kia Đăng Thiên Phong thì càng là không có hy vọng. Vâng. Mỗi loại kinh khủng uy năng bộc phát, rất nhiều thiên kiêu nhóm nhau nhau xuất thủ. Trong lúc nhất thời, mảnh này phương viên mấy ngàn vạn dặm bên trong tiểu thế giới tràn ngập các loại thần thông pháp bảo. Uy năng vô hạn, hư không chấn động. Một mảnh phương viên số ngàn dặm hoang nguyên phía trên, Kỷ Huyền Phi thân ảnh theo hư không bên trong xuất hiện. Nàng gương mặt xinh đẹp phía trên không có một tia biểu lộ, nhìn quanh chu vi, trong mắt lóe lên một tia âm trầm. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn là đang đuổi tìm Kỷ Vô Tà tung tích, lại cuối cùng không thu hoạch được gì. Mà lúc này, nàng thần sắc khẽ động, thản nhiên nói, "Ra đi." Một tiếng yêu kiều cười vang lên. Một đạo nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thân ảnh xuất hiện, cười hì hì nhìn qua Kỷ Huyền Phi. Chính là Nam Cung Thanh Nhi. Nhìn thấy Nam Cung Thanh Nhi, Kỷ Huyền Phi thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, "Nguyên lai là Nam Cung tiểu thư." Nam Cung Thanh Nhi phàn nàn nói, "Huyền Phi tỷ tỷ tốc độ quá mức, thật là làm cho Thanh Nhi một trận dễ tìm đâu." Kỷ Huyền Phi vẫn như cũng là nhàn nhạt nhìn qua nàng, cũng không nói gì. Mà Nam Cung Thanh Nhi cũng không tức giận, khẽ cười nói, "Thanh Nhi lần này đến đây, chính là muốn trợ Huyền Phi tỷ tỷ một chút sức lực đâu." Kỷ Huyền Phi hơi nhíu mày, khẽ cười một tiếng, "Nam Cung tiểu thư vì sao tưởng muốn giúp ta một chút sức lực?" Nam Cung Thanh Nhi cũng là không bán cái nút, trực tiếp tự mình cùng Sở Hư giao dịch nói ra. Mà Kỷ Huyền Phi cũng là không nghĩ tới, cái này Nam Cung Thanh Nhi lại là nghĩ đến dùng loại phương pháp này đến tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Kỷ Huyền Phi trong lòng đống nhiên cũng là có mấy phần cảm động. Trong lòng nàng vẫn luôn là coi là Sở Hư là bởi vì nàng mới sẽ ra tay nhằm vào Kỷ Vô Tà, mang theo Nam Cung Thanh Nhi tiến vào Bạch Ngọc Kinh. Đối với Sở Hư tới nói mặc dù cái tiện tay mà thôi, nhưng là đối với coi trọng nhất lợi ích thế gia đệ tử tới nói, có ai sẽ vô duyên vô cớ giúp những người khác tiện tay mà thôi đâu. Bất quá Kỷ Huyền Phi cũng là không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Mặc dù nàng đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng là Nam Cung Thanh Nhi cũng là một tôn ngọc đài cường giả, Trung Châu đỉnh cấp thiên kiêu. Có Nam Cung Thanh Nhi tương trợ, đối với chém giết Kỷ Vô Tà thì càng có nắm chắc. Đối với Kỷ Huyền Phi tới nói, chỉ cần có thể đạt thành mục đích, nàng xưa nay là không từ thủ đoạn. Nam Cung Thanh Nhi cười nói, xem ra cái này Kỷ Vô Tà là tu hành cực kỳ cao minh ẩn nấp thần thông. Huyền Phi tỷ tỷ nói hắn có thể hay không vẫn luôn ẩn nút xuống dưới. Kỷ Huyền Phi nghe vậy, thản nhiên nói, mặc dù nói ta vị này đường đệ đã là trở thành mục tiêu công kích, nhưng là ta dám đoán chắc, hắn tuyệt đối sẽ không một mực gần nút xuống dưới, mà là sẽ thừa cơ xuất thủ. Chương 187, kinh khủng kỳ vô tà. Nam Cung Thanh Nhi thần sắc không thay đổi, chỉ là hiếu kỳ nói, Huyền Phi tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Kỳ Huyền Phi nói khẽ, hắn ẩn nút xuống dưới cũng bất quá là ngồi chờ chết. Hắn muốn trở thành Bạch Ngọc Kinh chuyên nhân, nhân thể tất yếu mau chóng tiến về Đăng Thiên Phong. Mà ta chính là hắn uy hiếp lớn nhất, ta muốn đuổi giết hắn. Hắn đồng dạng là muốn tìm cơ hội giải quyết ta. Nam Cung Thanh Nhi gật đầu cười nói, xem ra Huyền Phi tỷ tỷ muốn diễn một tuồng kịch, dẫn Kỳ Vô Tà xuất thủ. Lần này tiến về kêu thảm Thiên Tuyền thí luyện đỉnh cấp thiên kiêu, kỳ thật cũng không tính ít. Ngoại trừ kia năm vị cấp cao nhất thiên kiêu ngoại trừ, Huyền Đan bắt trọng cửu trọng thế gia thiên kiêu cũng là có vài chục vị. Bất quá mặc dù nói không ít, nhưng là Thiên Tuyền huyễn cảnh phương viên mấy ngàn vạn dặm, tất cả đại thiên kiêu đều là nhao nhao tản ra, một mình tìm kiếm truyền thừa bảo vật. Số trăm vạn dặm phạm vi bên trong không gian, chỉ sợ đều là không gặp được một vị thiên kiêu. Chỉ có kia xa xôi chỗ không ngừng bộc phát uy năng, còn tại triển hiện đông đảo thiên kiêu tồn tại khí tức. Mà Thiên Tuyền trong ảo cảnh, không ngừng tuôn ra một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức. Từng kiện bảo vật xông lên trời, phiêu phủ ở hư không bên trong, xa xa đối lập. Mỗi một kiện bảo vật đều là bị thần quang cổ sáng bao phủ, mà rất nhiều thiên kiêu cũng đều là xuất thủ nếm thử thu lấy. Nếu là thần cấm quá mức kinh khủng, đó chính là đổi một mục tiêu, đi thu lấy những bảo vật khác. Cũng không có người sẽ ra tay tranh đoạt, dù sao Thiên Tuyền trong ảo cảnh bảo vật thật sự là nhiều lắm. Cũng không thể trách những này đỉnh cấp thế gia môn phiệt hiểu ý chiếu không nói, liên thủ Bạch Ngọc Kinh tin tức triệt để phong tỏa. Bọn hắn có được Bạch Ngọc lệnh, trong tộc đệ tử mà có thể tiến vào Thiên Tuyền bí cảnh bên trong. Nếu là có thể thông qua thí luyện, trở thành Bạch Ngọc Kinh truyền nhân tự nhiên là cực tốt. Liền xem như vô dụng thông qua Thiên Tuyền thí luyện, thu lấy những bảo vật này cũng là một đại cơ duyên. Mà những thế gia này đệ tử thu được những bảo vật này về sau, thực lực cũng là sẽ tăng vọt. Những cái kia đỉnh cấp môn phiệt có thể nói là cường giả càng mạnh. Còn lại thế gia xa xa để tại sau lưng. Kỳ Huyền Phi hóa thành một đạo hồng quang, lướt qua chân trời. Mi tâm của nàng tuôn ra một đạo tinh quang, bốn phía quét tới quét lui, quanh thân phương viên mấy trăm dặm hư không đều quét mắt biến đổi. Tinh quang đảo qua chỗ, tất cả mọi thứ đều là hóa thành hư vô, đồng hóa trở thành tinh quang thiên thạch. Kinh khủng đến cực điểm, tựa hồ là đang tìm kiếm Kỳ Vô Tà tung tích. Bất quá cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Đang lúc này, xa xôi chỗ sơn cốc chi, ầm vang chấn động. To lớn của sáng bên trong, nổi lơ lửng một cái khay ngọc. Cái này khay ngọc quanh thân đạo văn lưu chuyển, cuộn thân khắc cực kỳ huyền diệu thâm ảo đạo văn, ẩn chứa to lớn mà hỗn tạp chi thức. Ẩn ẩn phát ra thần quang thần uy, là một cái sát phạt chi bảo. Áp đảo thiên giai pháp bảo phía trên sát phạt chi bảo. Đối mặt cái này sát phạt chi bảo, liên liên Kỳ Huyền Phi cũng là tâm động. Mặc dù nói Kỳ thị nhất tộc chính là thượng cổ thế lực cấp độ bá chủ, nội tình cực sâu, nhưng là sát phạt chi bảo cũng không có mấy món. Kỳ Huyền Phi nếu là có thể thu lấy cái này sát phạt chi bảo, đối với nàng thực lực cũng là sẽ có tăng lên không nhỏ. Kỳ Huyền Phi đôi mắt đẹp tinh quang lóe lên, thân hình lắc lư, chính là xuất hiện ở sơn cốc trước đó. Nàng xa xa nhìn qua trước mặt cái này khay ngọc, thần sắc hơi ngưng trọng. Cảm nhận được cái này mai khay ngọc có cực kỳ cường đại kinh khủng thần cấm thủ hộ. Kỳ Huyền Phi trầm ngâm một lát, đột nhiên xuất thủ. Nàng quanh thân tinh quang lấp lóe, rõ ràng là thúc dục liên tinh thần thể, vạn đạo hào quang tinh quang tuôn ra. Phương viên số ngàn dặm hư không lập tức sáng tỏ hiện ra một mảnh, tinh quang sáng chói, tựa như ảo mộng. Cùng nhau hướng phía món kia khay ngọc bay tới. Mà khay ngọc chu vi thần cấm cũng là ầm vang vận chuyển, thần quang bên trong, ngàn vạn đạo văn ầm vang xông lên trời, hóa thành mỗi loại kinh khủng thần thông. Ầm vang hướng phía Kỳ Huyền Phi trấn áp tới. Kỳ Huyền Phi cũng là ầm vang xuất thủ, đủ loại thần thông tại nàng trong tay phun trào, chính là muốn mạnh mẽ phá vỡ những này thần cấm. Đang lúc này, đột nhiên dị biến mọc lan tràn. Một đạo kiếm minh phía trên sau lưng Kỳ Huyền Phi nổ vang. Một nháy mắt giữa thiên địa phảng phất là chỉ có đạo này kiếm minh thanh âm. Lập tức một đạo kiếm quang xông lên trời, kiếm quang dài đến số ngàn dặm, xuyên qua hư không. Như là giao long xuất hải, ầm vang hướng phía Kỳ Huyền Phi chém tới. Đạo này kiếm quang thời cơ xuất thủ cực kỳ tinh diệu. Đúng lúc là Kỳ Huyền Phi xuất thủ cùng thần cấm chống lại một khắc này. Nhưng Kỳ Huyền Phi tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đồng thời đối mặt thần cấm uy năng cùng một kiếm này. Kỳ Huyền Phi gương mặt xinh đẹp băng hàn, nhưng là thần sắc lại không có chút nào bối rối. Nàng quanh thân tinh quang đại thịnh, sáng chói tinh quang minh sáng đến cực điểm, nàng bao khỏa thôn vệ, bảo hộ ở trong đó. Thần cấm uy năng bị tinh quang chiếu rọi, lập tức như là băng tuyết hòa tan đồng dạng biến mất. Mà Kỳ Huyền Phi giỗi ra hai ngón tay, chính là nhẹ nhàng kiếm quang nắm. Lập tức kiếm quang rầm rầm nát một chỗ, hóa thành vô số hạt ánh sáng, hóa thành hồng lưu lui tán, một lần nữa ngưng tụ làm một thanh đạo kiếm. Bay trở về đến một vị nam tử áo xanh trong tay, chính là Kỳ Vô Tà. Nhìn thấy Kỳ Vô Tà xuất hiện, Kỳ Huyền Phi thần sắc không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói, ngươi quả nhiên vẫn là xuất hiện. Ngây thơ đường đệ. Kỳ Vô Tà thật sâu đánh giá Kỳ Huyền Phi trên người sáng chói tinh quang. Trầm giọng nói, xem ra ngươi cũng là sớm có phòng bị. Kỳ Huyền Phi khẽ cười một tiếng, không tệ, không giết ta, ngươi làm sao có thể dám ở tất cả mọi người phía trước đi đăng thiên phong. Kỳ Huyền Phi quan sát tỉ mỉ lấy Kỳ Vô Tà một lát. Đây mới là nhẹ giọng hỏi, bất quá ta rất hiếu kỳ chính là, ngươi làm sao biết rõ ta nhất định sẽ tới thu lấy món bảo vật này, mà không phải còn lại thiên kiêu đến đây thu lấy. Kỳ Vô Tà nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thấp giọng nói, ta đương nhiên không xác định ngươi có thể hay không cái thứ nhất đến, cho nên ta một mực chờ đợi ngươi. Một mực chờ đến ngươi đến đây. Kỳ Huyền Phi nghe vậy, gương mặt xinh đẹp có chút ngưng tụ, trước đó còn có còn lại thiên kiêu đến đây. Kỳ Vô Tà mỉm cười, vung tay lên một cái. Cái gặp trong sơn cốc đống nhiên là huyễn cảnh biến hóa, một châu ngóc ngách bên trong lộ ra lúc đầu bộ dáng. Huyết tinh khí tức lập tức tản ra, từng cỗ thi thể trải rộng trong đó. Rõ ràng là những cái kia thế gia thiên kiêu. Những thế gia này thiên kiêu, thế mà sớm đã là chết tại nơi này, chết tại Kỳ Vô Tà trong tay. Phi Lư nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện cất giữ, giới thiệu, chia sẻ. Chương 188, Thái cổ đạo thể. Thấy cảnh này, Kỳ Huyền Phi con ngươi có chút co rụt lại. Một màn này thật là ngoài dự liệu của nàng. Nàng trước đó kỳ thật trong lòng rất là hiếu kỳ. Kỳ Vô Tà đến tột cùng vì sao lại như vậy xác định, nàng nhất định sẽ tới thu lấy cái này sát phạt chi bảo. Dù sao cái này tiên tuyển trong ảo cảnh, không chỉ có nàng một người, còn có còn lại thế gia thiên kiêu tồn tại. Nếu là còn lại thế gia thiên kiêu đi đầu một bước phát hiện cái này sát phạt chi bảo, đến đây thu lấy, như vậy nàng cũng sẽ không tới đến tòa này trong sân cốc, Kỳ Vô Tà mai phục cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Mà bây giờ, Kỳ Huyền Phi biết rõ, nàng vị này đường đệ, trực tiếp những này đến đây thu lấy sát phạt chi bảo thế gia thiên kiêu từng cái chém giết. Một mực chờ đãi nàng đến đây mới thôi. Kể từ đó, Kỳ Vô Tà cũng là thu lấy không ít truyền thừa bảo vật. Một khi giải quyết nàng, liền có thể trực tiếp tiến về Đăng Tiên Phong. Kỳ Huyền Phi thần sắc hơi động, thấp giọng nói, xem ra những năm này, ngươi cũng tiến triển không ít. Không tệ, Kỳ Vô Tà chuyển biến đích thật là nhường nàng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kỳ Vô Tà lại là sẽ như thế tâm ngoan thủ lạn, trực tiếp chém giết nhiều như vậy thế gia thiên kiêu. Trước đó, Kỳ Vô Tà trong lòng nàng đều là cổ hủ tính cách, chính trực, lại là cổ hủ tới cực điểm. Trước kia Kỳ thị đích mạch truy sát Kỳ Vô Tà thời điểm, mà có thể lợi dụng Kỳ Vô Tà chính trực hiền lành nhược điểm nhằm vào hắn, cũng là nhường Kỳ Vô Tà lần lượt lâm vào trong hiểm cảnh, nhiều lần đều là kém một chút trực tiếp chết. Mà sau đó, Kỳ thị đích mạch dùng người vô tội tính mệnh đến uy hiếp Kỳ Vô Tà thủ đoạn đã là không có tác dụng. Nhưng là Kỳ Huyền Phi cũng chỉ là cho rằng Kỳ Vô Tà trở nên càng thêm cẩn thận. Nhưng là hôm nay một màn này, nhường Kỳ Huyền Phi biết rõ, Kỳ Vô Tà đã là thay đổi, trở nên tâm ngoan thủ lạn, cũng là trở nên càng thêm khó có thể đối phó. Đây cũng là nhường Kỳ Huyền Phi trong lòng càng là kiêng kỵ. Như lần này còn không thể giải quyết Kỳ Vô Tà, nhường Kỳ Vô Tà trở thành Bạch Ngọc Kinh chuyên nhân. Như thế đối với Kỳ thị đích mạch tới nói, không thể nghi ngờ là một trận tai nạn. Nhìn thấy Kỳ Huyền Phi trong mắt không thể tin cùng kiêng kỵ, Kỳ Vô Tà mỉm cười. Ta đương nhiên có tiến triển, những năm gần đây các ngươi vẫn luôn là truy sát ta, để cho ta học xong rất nhiều. Ngươi đều là sẽ trở nên, ta đã không phải năm đó. Hắn quay người hướng phía những cái kia thế gia thiên kiêu thi thể nhìn lại, thản nhiên nói, những người này muốn bắt lấy ta siêu hồn, đạt được trên người ta bí mật. Thế nhưng là đã muốn giết người, bị giết hậu quả. Bọn hắn muốn giết ta, kết quả chết tại ta trong tay, cũng coi là nhân quả báo ứng. Ngươi nói đúng hay không? Thanh âm hắn trầm thấp, trong lời nói cũng không kích động, nhưng lại ẩn chứa thật sâu hận ý cùng lạnh thấu xương tới cực điểm sắc cơ. Kỳ Huyền Phi thật sâu nhìn Kỳ Vô Tà liếc mắt, mà Kỳ Vô Tà cũng là hướng phía Kỳ Huyền Phi nhìn lại. Hai người xa xa đối lập, chuyện này đối với Đường tỷ đệ đều là theo đối phương trong mắt thấy được thật sâu chán ghét cùng ý quyết giết. Không hề có điểm báo trước ở giữa, hai người bỗng nhiên cùng nhau xuất thủ. Kỳ Huyền Phi trong mi tâm tuôn ra một tòa thần tầng chia làm 9 tầng. Mỗi một tầng đều là tràn ngập thần quang thần uy, mênh mông đung đưa, kinh khủng đến cực điểm. Thần tầng đón gió liền dài, lăng không cao tới mấy vạn trượng, như là một tòa linh sơn. Âm vang vận chuyển, vô biên dị tượng dâng lên, tràn ngập thiên địa, hướng phía Kỳ Vô Tà trấn áp tới. Muốn Kỳ Vô Tà luyện chết tươi tại thần tầng pháp bảo bên trong. Cái này thần tầng pháp bảo, thình lình cũng là một cái sát phạt chi bảo. Kỳ Vô Tà thần sắc không thay đổi, đối mặt trấn áp mà đến thần tầng, không lùi mà tiến tới. Hắn trong tay đạo văn phun trào, một đạo thần quang lấp lóe, xuất hiện một tôn trùng lớn. Trung thân thanh quang tràn ngập, khắc họa 9 đầu thần long sinh động như thật, tại trung thân phía trên du động, tiếng long ngâm không dứt lọt vào tai. Cửu Long đạo âm chuông. Kỳ Vô Tà đưa tay hướng phía trùng lớn vút tới, lập tức vô số đạo âm hưởng triệt thiên địa. Đủ loại sóng âm thần thông bị kích phát, chồng chất, cùng nhau hướng phía thần tầng đánh tới. Thần tầng chu vi tràn ngập dị tượng đánh sơ sát. Đạo trung dâng lên, cùng thần tầng lẫn nhau chống lại, đủ loại dị tượng tràn ngập, chỉ sợ không ngừng một phát. Kỳ Vô Tà trong mắt tàn khốc lóe lên, một bước vượt qua ngàn vạn dặm, thân hình lóe lên xuất hiện tại Kỳ Huyền Phi trước mặt. Đấm tới một quyền. Cái này một quyền nhẹ nhàng, tựa hồ không có bao nhiêu lực lượng. Nhưng là bởi vì lúc trước tại Đế Đô trận chiến kia, Kỳ Huyền Phi lại là biết rõ Kỳ Vô Tà nhục thân cực kỳ cường đại, cũng không có đón đỡ cái này một quyền. Nàng quanh thân tinh quang lấp lóe, tố thủ chu vi bị tinh quang bao khỏa, một trường hướng phía Kỳ Vô Tà vô tới. Kỳ Vô Tà hoảng hốt ở giữa, chỉ cảm thấy phảng phất là một quả tinh thần chính hướng phía đánh tới. Oeng! Quyền trường chạm vào nhau, lập tức buộc phát ra vô biên sóng lớn. Kinh khủng khí kình bộc phát, chu vi hết thảy đều là thổi vượt đập nằm, đại địa đều là chô đau vô số đầu khe hở. Hư không cũng là như là mặt kính đồng dạng rầm rầm bể nát. Hư không bên trong, Kỳ Huyền Phi vẫn như cũng là tại cùng Kỳ Vô Tà chém giết. Kỳ Huyền Phi trong tay tuôn ra đủ loại thần thông hướng phía Kỳ Vô Tà trấn áp tới. Mà Kỳ Vô Tà cũng là không hề sợ hãi, đồng dạng là sử xuất rất nhiều thần thông, cùng Kỳ Huyền Phi chống lại. Trong lúc nhất thời, Kỳ Huyền Phi lại là không làm gì được Kỳ Vô Tà. Đây chính là có chút kinh khủng. Kỳ Huyền Phi chính là Trung Châu đỉnh cấp thiên tiêu, có được kỳ thị nhất tộc vô tận tài nguyên vung trồng. Mà Kỳ Vô Tà chỉ là một cái con rơi, thế mà cũng là có thể tu luyện tới một bước này. Kỳ Huyền Phi càng đánh càng kinh hãi, Kỷ Vô Tà thực lực đích thật là vượt xa khỏi nàng tưởng tượng. Cái này Kỷ Vô Tà, mảy may cũng không giống như là giã lộ xuất thân. Thần thông đạo pháp đều là mang theo huy hoàng đại thế, vô cùng có chư pháp, phảng phất là có danh sư dạy bảo. Kỷ Vô Tà nhìn ra Kỷ Huyền Phi chấn kinh, không khỏi cười ha ha, hắn đứng chắp tay, nhìn qua một mặt âm trầm Kỷ Huyền Phi, mỉm cười nói, ngươi có phải hay không rất kinh ngạc, ta có được hôm nay thực lực. Trên mặt hắn bỗng nhiên là lộ ra mỉa mai thân sắc, cười nhạo nói, năm đó ngươi đích mạch tức đoạt ta thần long khí vận, cho là ta liền biến thành phế vật. Nhưng là các ngươi khả năng không biết rõ, thần long khí vận chỉ là ta bạn sinh khí vận. Không có thần long khí vận, ta chân chính thiên phú ngược lại là hiện lộ ra. Ta chân chính thiên phú, Thái cổ đạo thể. Chương 189, cũng không hối hận. Thái cổ đạo thể. Kỷ Huyền Phi rốt cục động dung, không thể tin nhìn qua Kỷ Vô Tà. Thái cổ đạo thể chính là tiếng tăm lừng lẫy thân thể, mấy chục vạn năm cũng khó khăn gặp được gặp một lần. Thậm chí cơ hồ là có thể cùng Thái Huyền thần thể sánh vai. Dù cho không bằng Thái Huyền thần thể, chỉ sợ cũng không kém được bao nhiêu. Trong truyền thuyết, mỗi một vị thái cổ đạo thể đều là có đại khí vận hộ thân, có thể đạt thành đại thành tựu. Tại thượng cổ thời đại, mỗi một vị thái cổ đạo thể cũng là có thể lực gáp đương đại quần hùng, hào quang rực rỡ, sừng sững Trung Châu chi đỉnh. Thế nhưng là nói, bây giờ năm đó Kỷ thị nhất tộc không có vứt bỏ Kỷ Vô Tà, như vậy Kỷ thị nhất tộc tất nhiên là có thể đại hưng. Đối mặt tức đoạt tự mình thần long khí vận cựu địch, Kỷ Vô Tà rốt cục nói ra bí mật này, rất có mở mày mở mặt cảm giác. Hắn nhìn qua một mặt khó coi Kỷ Huyền Phi, cười lạnh nói, Kỷ thị nhất tộc mãi mãi cũng không biết rõ bỏ qua cái gì. Các ngươi muốn đại hưng, lại bỏ qua càng thêm hưng thịnh cơ hội. Kỷ Huyền Phi chậm rãi thở ra một hơi, nàng đôi mắt đẹp trở nên đong trầm. Thản nhiên nói, thì ra là thế, thần long khí vận chỉ là ngươi bạn sinh khí vận. Nhưng là trên mặt nàng đỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, nhưng là ta Kỷ thị nhất tộc cũng không hối hận. Kỷ Vô Tà nghe vậy, trong lòng lập tức tuôn ra một cỗ lửa giận. Cũng không hối hận. Các ngươi vì cái gì không hối hận? Kỷ Vô Tà mặc dù trong lòng hạ quyết tâm tốt đối Kỷ thị nhất tộc báo thù, nhưng là trong lòng lại làm sao thì không muốn thấy Kỷ thị nhất tộc biết được hắn là thái cổ đạo thể về sau. Kia hối hận không kịp thần sắc, chỉ có nhìn thấy Kỷ thị nhất tộc kia hối hận đan sen thần sắc, Kỷ Vô Tà phẫn nộ trong lòng cùng oán hận mới có thể hơi làm dịu. Thậm chí Kỷ Vô Tà còn huyễn tưởng qua, Kỷ thị nhất tộc biết được hắn là thái cổ đạo thể, khóc hô hào cầu hắn tha thứ gia tộc, trở về Kỷ thị nhất tộc. Mặc dù Kỷ Vô Tà cũng sẽ không tha thứ Kỷ thị nhất tộc, nhưng là hắn lại rất muốn nhìn đến Kỷ thị nhất tộc một màn này. Nhưng là, hiện tại Kỷ Huyền Phi trên mặt chỉ có bình tĩnh. Loại an tĩnh này lại là nhường Kỷ Vô Tà càng thêm phẫn nộ. Kỷ Huyền Phi nhìn qua Kỷ Vô Tà, thản nhiên nói, ngây thơ đường đệ, ngươi nếu không phải thái cổ đạo thể cũng là có tốt, nhưng ngươi là thái cổ đạo thể, vậy ngươi thì càng đáng chết. Ta Kỷ thị nhất tộc có thể làm sai sự tình, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Ngươi thiên phú càng cao thì càng đáng chết. Chỉ cần ngươi chết, chuyện năm đó từ ngươi nhắc lên. Kỷ Vô Tà nghe vậy, càng là giận tím mặt. Hắn không nghĩ tới, Kỷ Huyền Phi lại là các loại thái độ. Mà lúc này, Kỷ Vô Tà thần sắc bỗng nhiên hơi động một chút, quay người hướng phía sau lưng nhìn lại. Một tiếng yêu kiều cười vang lên. Cái gặp hư không phun trào, Nam Cung Thanh Nhi theo hư không bên trong đi ra, một mặt mỉm cười nhìn qua Kỷ Vô Tà. Nàng mặc dù mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, nhưng là một thân khí tức lại là cực kỳ khủng bố, khí thế một mực dẫn dắt trên người Kỷ Vô Tà. Chu vi phương viên mấy trăm dặm hư không chấn áp như là thùng sắt, chật như nêm tối. Nhìn thấy Nam Cung Thanh Nhi xuất hiện, Kỷ Vô Tà thần sắc có chút ngưng trọng lên, nhưng lại không chút nào thấy vẻ bối rối. Hắn trầm giọng nói, ngươi biết rõ nhiều năm như vậy ta học được nhiều nhất là cái gì sao? Chính là vĩnh viễn cho mình lưu thêm tiếp theo tấm át chủ bài. Nam Cung Thanh Nhi cười duyên nói, nhìn thấy Kỷ công tử rất có tự tin a. Nàng thân sắc kiều mị, cười mỉm nói, nhưng lại bỗng nhiên xuất thủ. Nàng mi tâm tuân ra một đạo kim sắc phù văn lăng không mà lên, trên viết một cái giết chữ. Giết chữ phù văn uy nghiêm tràn ngập, sát cơ nghiêm nghị, sát khí cơ hồ là ngưng vì thực chất, hóa thành đủ loại sát phạt thần thông, cùng nhau hướng phía Kỷ Vô Tà đánh tới. Mỗi một loại sát phạt thần thông đều là sát ý nồng đậm. Còn chưa banh đến Kỷ Vô Tà bên người, Kỷ Vô Tà chính là đuổi tới liền sát ý bắt đầu xung kích thần hồn của mình. Chu vi hết thể cũng phảng phất là biến thành chém giết chiến trường thê thảm. Vô số sinh linh gầm thét, thiên quân vạn mã hướng phía hắn anh dũng đánh tới. Nam Cung Thanh Nhi tướng mạo kiều mị đáng yêu, liền như là một cái chưa trưởng thành thiếu nữ, nhà bên muội muội. Nhưng là ai có thể nghĩ đến nàng tu hành lại là sát phạt chi đạo. Sát phạt chi đạo, đầu tiên tu hành chính là sát ý. Mà Nam Cung Thanh Nhi sát ý như thế nồng đậm cường hành, có thể tưởng tượng, chết tại nàng trong tay sinh mệnh chỉ sợ là có vài chục vạn chi chúng. Mà Kỷ Huyền Phi cũng là đồng thời xuất thủ, nàng một xuất thủ chính là rất nhiều pháp bảo, cùng nhau hướng phía Kỷ Vô Tà trấn áp tới. Kỷ Vô Tà chu vi hư không lập tức bắt đầu vỡ vụn, khắp nơi đều là hư không loạn lưu, nhưng hắn không cách nào tránh né. Đây cơ hồ là tất sát nhất kích, nhưng là Kỷ Vô Tà lại là thần sắc không thay đổi, trên mặt hắn bỗng nhiên là lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó hắn vung tay lên một cái, phiêu phủ ở hư không bên trong món kia khay ngọc, bỗng nhiên oanh minh, theo thần quang bên trong bay vào đến Kỷ Vô Tà trong tay. Mặc dù thần quang đại thịnh, khay ngọc cầm vang vận chuyển, thuận tiện mở rộng số ngàn dặm, chu vi hư không bao phủ, càng là Kỷ Huyền Phi cùng Nam Cung Thanh Nhi bao phủ ở bên trong. Thấy cảnh này, Kỷ Huyền Phi cùng Nam Cung Thanh Nhi đều là đột nhiên biến sắc. Nàng nhóm đoán được, cái này khay ngọc là Kỷ Vô Tà dùng để hấp dẫn Kỷ Huyền Phi mồi nhử. Nhưng là nàng nhóm nhưng không có nghĩ đến, Kỷ Vô Tà thế mà đã là cái này sát phạt chi bảo luyện hóa. chỉ là món bảo vật này một lần nữa ẩn tàng là không có thu lấy trạng thái, ôm cây lợi thỏ. Kỷ Huyền Phi thần sắc căm trầm, không nghĩ tới lại là bị Kỷ Vô Tà ở một tay. Không thể không nói, Kỷ Vô Tà tâm cơ của người này thủ đoạn đều là cực kỳ tàn nhẫn tồn tại. Hắn có thể liên tiếp chém giết nhiều như vậy thế gia thiên kiêu cũng lặng yên không một tiếng động, thậm chí chính mình cũng không có bao nhiêu thương thế tiêu hao. Cũng là bởi vì lúc trước hắn đã là đi đầu một bước luyện hóa cái này sát phạt chi bảo. Hắn thay ngọc cẩn tàng là nhất ban đầu bộ dạng, vẫn luôn là chờ đợi Kỷ Huyền Phi. Tại Kỷ Huyền Phi đến đây trước đó, những cái kia đối với hắn lòng mang ý đồ xấu thế gia thiên kiêu đều là bị Kỷ Vô Tà chém giết. Kỷ Vô Tà cười ha ha một tiếng, khay ngọc hướng phía Kỷ Huyền Phi cùng Nam Cung Thanh Nhi chấn áp tới. Lập tức khay ngọc quang mang đại thịnh, kinh khủng uy năng bộc phát. Nhưng Kỷ Huyền Phi cùng Nam Cung Thanh Nhi lập tức đột nhiên biến sắc. Kỷ Vô Tà lại là lựa chọn dẫn bạo cái này sát phạt chi bảo. Lập tức Kỷ Vô Tà quay người rời đi, phiêu nhiên đi xa, hướng phía Đăng Thiên Phong bay đi. Chương 190, Lâm lão hài lòng. Với anh, kinh khủng đến cực điểm uy năng lập tức bộc phát. Sát phạt chi bảo chính là áp đảo thiên giai pháp bảo phía trên bảo vật, gần với chuẩn thánh khí. Nhưng là Đại Chu thần triều thánh khí cũng chỉ có 5 kiện, đều là bị ba đại thế lực sở chiếm cứ chia cắt. Chuẩn thánh khí cũng chỉ là giải rác mấy món, thâm tàng tại đế tộc cùng tố thần hầu phụ bên trong. Có thể nói sát phạt chi bảo chính là trung châu cấp cao nhất pháp bảo. Liền xem như tại kỳ thị nhất tộc, sát phạt chi bảo cũng có thể nói là chấn tộc chi bảo tồn tại. Sát phạt chi bảo bao nhiêu, liền đại biểu một cái đỉnh cấp môn phiệt nội tình thâm hậu. Sát phạt chi bảo bị dẫn bạo, uy năng kinh khủng đến cực điểm, phương viên mấy vạn dặm hư không lập tức hóa thành bụi, hôi phi yên diệt. Vô số linh sơn đập nằm, hết thảy đều là hư vô, lôi đỉnh tại hư không bên trong du tẩu. Nhưng là Kỷ Vô Tà lại là cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng phía Đăng Thiên Phong bay đi. Đối với Kỷ Huyền Phi cùng Nam Cung Thanh Nhi hạ tràng, sống hay chết, hắn cũng không thèm để ý. Hoặc là nói, hắn hiện tại không có thời gian đi để ý. Hắn hiện tại phải nhanh một chút chạy tới Đăng Thiên Phong, thông qua thí luyện trở thành Bạch Ngọc Kinh truyền nhân. Mặc dù Kỷ Vô Tà phi thường muốn Kỷ Huyền Phi cùng Nam Cung Thanh Nhi chết giết, mà lại đây cũng là một cái cơ hội trời cho. Liền xem như Kỷ Huyền Phi cùng Nam Cung Thanh Nhi vượt qua khay ngọc dẫn bạo chi uy, chỉ sợ cũng là sẽ bản thân bị trọng thương. Hắn chỉ cần lại chu vi chờ đợi, chính là cũng có rất lớn cơ hội đủ hai người chém giết. Nhưng là Kỷ Vô Tà lại là từ bỏ. Hắn biết rõ, tự mình không có thời gian đến xác định Kỷ Huyền Phi cùng Nam Cung Thanh Nhi sống hay chết. Hắn mục đích chính là nâng Kỷ Huyền Phi bước chân, để cho mình có thể không bị quấy rầy tiến về Đăng Thiên Phong. Dù sao bây giờ tất cả đại thiên kiêu đều là tại thu lấy bảo vật, có thể nói giành giật từng giây. Còn lại thiên kiêu mục đích là vì thu lấy càng nhiều bảo vật, để cho mình đăng thiên lộ trên năm chắc lớn hơn một chút. Mà Kỷ Vô Tà mục đích đúng là mau sớm tiến về Đăng Thiên Phong. Chớ đừng nói chi là Kỷ Vô Tà trong lòng còn có lớn nhất một cái lo lắng, chính là vị kia thần hầu thế tử. Vị kia thần hầu thế tử đối với hắn nhằm vào đã là rõ ràng. Mặc dù nói cũng không cùng Nam Cung Thanh Nhi cùng nhau xuất thủ, nhưng là Kỷ Vô Tà trong lòng vẫn như cũng là lo lắng đến cực điểm. Mà lại vị kia thần hầu thế tử thực lực cũng là vô cùng kinh khủng.